Chắc Vũ gia cũng không làm khó, Vũ Thiên Quân dù sao cũng đã chết mười mấy năm rồi, nếu còn để như vậy rất có thể ảnh hưởng đến danh tiết của nàng ta. Ha, chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Nghe nói trước đây Vũ gia cùng Tần gia quan hệ rất tốt, Liệt Thần tinh vực chính là Vũ Thiên Quân tặng cho Tần gia đây. Một người ngồi ở bàn bên cạnh nói, có thể nghe nói chuyện này là không tên a, chia sẻ một chút tin tức cũng không sao. Nếu Vũ gia không nói gì thì thôi, nếu có bất mãn đối với Tần gia không phải chuyện tốt, thế nhưng ta nghĩ Vũ gia cũng sẽ chấp nhận thôi, Vũ gia độ cao chắc cũng xem trọng chuyện này. Ha ha, các ngươi sai rồi. Vũ gia hôm nay chính là quái vật khổng lồ không ai dám đụng đến, bọn hắn ánh mắt đương nhiên sẽ rất cao, thế nhưng đây là vấn đề mặt mũi, nếu là Tần gia cùng Vũ gia nói chuyện với nhau trước có lẽ cũng không có gì, nhưng Tần Thanh Thanh hành động như đánh thẳng vào mặt Vũ gia, nữ nhân này là thiên tài không sai. Chỉ là cách đối nhân xử thế còn rất kém. Đột nhiên lại có một người từ bàn khác cười lớn nói, chuyện này cho dù Vũ gia không để ý nhưng tình cảm hai nhà chắc chắn sẽ rạn nứt, những thế lực khác chắc chắn sẽ cười đến rơi hàm a. Hắn lại nói, ừm, nghe nói chuyện này là do bản thân Tần Thanh Thanh tự ý chủ trương, có khả năng là có ý chung nhân rồi. Bọn người trong trà quán bàn luận cũng rất sôi nổi. Hôm nay chuyện của Vũ gia ai mà không muốn bàn luận, huống chi chuyện này còn liên quan trực tiếp đến Vũ Thiên Quân, hắn chính là kẻ làm cho thế nhân biết đến Vũ gia đầu tiên a. Tần Thanh Thanh đột nhiên đưa ra thư từ hồn. Chuyện này rơi vào hai người hữu ý rất nhanh được truyền đi xung quanh Võ Nguyệt Đại Lục rồi truyền đi xung quanh tinh vực. Chuyện này bắt đầu trước một ngày trước khi ở Ma Hải có đánh nhau. Thư hôn. Một cái thanh niên 26-27 tầm đó đi ra truyền tống trận nghe một chút xung quanh rồi lẩm bẩm. Trên vai hắn đang nằm một con mèo trắng lười biếng nhìn ngang dọc không biết đang nghĩ gì. Người này chính là Vũ Thế Thần vừa mới đi ra Thiên Lôi Cấm Vực không lâu. Hắn vì để kiểm tra xem việc mình vừa mới nghe được có đúng sự thật hay không, hắn lập tức đi đến chỗ trà quán ngay cạnh truyền tống trận. Hắn vừa nghe được vào thứ đáng ghét từ chỗ này. Hắn đi thẳng đến một cái bàn đang ngồi ba cái trung niên, bọn này tu vi cũng không yếu, vậy mà đều có thần cảnh nhất trọng tu vi. Thông thường cũng đã là cường giả rồi. Không biết chuyện mấy vị huynh đây nói là thật. Vũ Thế Thần cũng không quan tâm vấn đề chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề. Hử? Nơi nào đến tiểu tử không biết phép tắc? Chuyện bọn ta nói ngươi có thể xen vào sao? Một người trong đó lạnh lùng liếc Vũ Thế Thần nói. Đúng vậy. Đừng cản bản đại gia nha hứng. Ẩm. Vũ Thế Thần mặt không chút thay đổi một trưởng vỗ ra đánh lên người nói đầu tiên. Một trưởng không chút nào khoa trương thế nhưng lực lượng như phô thiên cái địa lập tức đập hắn bay ra bên ngoài trà quán không biết sống chết. Người thứ hai đang nói thì lập tức câm miệng, thanh niên trước mặt nhìn như trẻ tuổi nhưng tu vi sâu không lường được a. Cần ta nhắc lại câu hỏi sao? Vũ Thế Thần lạnh lùng nhìn hai người còn lại nói. Không. A. Không phải. Ý ta là đại nhân muốn nói chuyện nào? Tên bán này lúc này lắp bắp nói. Tần Thanh Thanh từ hôn. Vũ Thế Thần lạnh lùng nói. A. Nguyên lai đại nhân hỏi chuyện đó. Việc này truyền đi cũng có hơn nửa ngày rồi. Nghe nói là do Tần Thanh Thanh một mình quyết định, Tần gia Liệt Thần tinh vực cũng không biết. Tên kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Đồng bạn ban nãy của hắn bị Vũ Thế Thần một tát tuy rằng còn chưa chết thế nhưng chỉ sợ cũng phế đi rồi. Chuyện này xác thực. Vũ Thế Thần lại nói. Hắn có chút không tin tưởng, cho dù con trai hắn thật sự đã chết chuyện này cũng không nên giải quyết như thế này, Tần gia nên tìm hắn nói chuyện trước, mặt khác con trai hắn vẫn còn sống khỏe mạnh đây. Không thể giả được. Tần Thanh Thanh ở Võ Thần học viện đưa ra thư từ hôn, có không ít người chứng kiến. Tên kia cảm thấy có chút không ổn nói. Ồ, rất tốt. Tại Võ Thần học viện sao? Vũ Thế Thần con ngươi lạnh lẽo lại nói, chuyện này hắn cũng không cần quản, Vũ Thiên Quân tự có cách giải quyết, hắn cảm thấy chỉ sợ Vũ Thiên Quân sẽ không chút do dự mà đồng ý, trước đây con trai hắn đã không đồng ý, hôm nay có lẽ sẽ hoan nghênh lần từ hôn này. Không can thiệp thì không can thiệp, nhưng cũng nên đáp lễ chứ. Hắn thân hình biến mất đi ra trà quán để lại bọn người bên trong trà quán bao gồm hai người nói cho hắn biết khuôn mặt đầy khiếp sợ, hắn trong lúc suy tư vô tình toát ra một gia khí tức mà thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Đi ra trà quán hắn cũng không chút để ý ở trong thành trì không được phi hành mà đạp bước đi lên hư không, bầu trời bắt đầu tụ tập đầy hắc vân cùng lôi điện, chưa đầy năm hơi thở, một cái lôi vực phạm vi hơn trăm trượng xuất hiện. Biến cố bất ngờ làm cho người dân trong thành không hiểu kinh sợ, khi lôi vực xuất hiện thì cả thành trì như chết lặng, không có một người dám di chuyển hay phàn nàn, uy áp kia quá kinh khủng rồi. Bản tọa Vũ Thế Thần, hy vọng các ngươi có thể nhanh nhất truyền đến cho Tần Thanh Thanh ở Võ Thần học viện, thư từ hôn ta thay con ta nhận. Tần Thanh Thanh sau này không còn là con dâu Vũ gia nữa mà chính là một người tự do. Giọng nói hùng hồn bá đạo truyền khắp cả cái này thành trì. Nói cho nàng biết. Bá phụ thất vọng vô cùng. Sau khi nói xong Vũ Thế Thần đã rời đi. Nơi này cách Võ Thần học viện cũng không quá xa, từ đó truyền tin đến đây chỉ mất nửa ngày, không sai biệt lắm sau nửa ngày Tần Thanh Thanh cũng như nhiều thế lực sẽ biết chuyện này đi. Trở lại với Ma Hải bên trong Quỷ Nha đảo. Vũ Thiên Quân nhắc nhở đương nhiên có hiệu lực vô cùng, thêm vào đó Thương Thánh còn là đi đầu rời khỏi, đương nhiên không có bất kỳ tên ngu ngốc nào còn dám có ý định ở Quỷ Nha đảo. Lấy Vũ Thiên Quân hôm nay thể hiện ra kinh tuyệt thực lực thì càng không có bất kỳ ai dám có ý định đó. Vũ Thiên Nhật cùng Phi Thiên Bằng đứng từ xa quan sát hai quả cầu luân hồi chi lực. Đã qua hơn 3 canh giờ rồi. Thời gian nhàm chán Vũ Thiên Nhật đã biết chuyện cụ thể xảy ra khi hắn ở bên trong tiểu ma giới, đồng thời còn biết được Vũ Thiên Quân ở Nguyên Mục Tinh Lâm đã đánh xuống căn cơ khủng bố thế nào, chỉ riêng Thánh Tổ cũng có hơn 20 vị. Đã gần như sánh kịp một cái đỉnh phong siêu cấp thế lực nhân tộc rồi, đây là còn chưa tính đến Vũ Thiên Quân bản thân hắn a. Mặt khác, cái thế lực này vẫn đang trong giai đoạn phát triển mà thôi. một ngày kia trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực cũng không qua. A y y y, vẫn là Lao Tư tính toán cặn kẽ, mà có lẽ chỉ có hắn mới có phách lực như vậy. Vũ Thiên Nhật có chút cảm thán nói, hắn cũng có dự định xây dựng thế lực tự thân mà không muốn dựa vào Thiên Hồn Điện, điều này khó càng thêm khó khi mà hắn muốn xây dựng thế lực là phải sánh ngang với Thiên Hồn Điện. Không biết lão đại có phải hay không cũng như thế. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì nói, kỳ thực lấy tính cách của Vũ Thiên Nguyên sẽ không đi xây dựng thế lực, nhưng đó là khi Vũ gia bình thường phát triển, gia tộc xảy ra chuyện hắn xây dựng thế lực cũng không có gì đáng kinh ngạc nhiều, Vũ Thiên Nguyên tuyệt đối có bản lĩnh này. Phi Thiên Bằng sau khi nói xong thấy Vũ Thiên Nhật suy tư thì cũng không làm phiền hắn mà quay sang nhìn chỗ phong ấn. Chỗ đó là nơi quyết định hắn có thể có được kim bằng thuần huyết hay không, không có chút khẩn trương là chỉ lừa mình dối người mà thôi. Ở bên trong luân hồi chi cầu Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn dị tượng hấp nhật. Ba canh giờ mà vẫn chưa có kết quả, ngươi nghĩ còn khả năng sao? Hắn nhìn Hắc Ô nói, chờ cũng hơi lâu đi. Ta tin cách này sẽ được, chỉ là thời gian có chút lâu mà thôi. Hắc Ô vẫn tập trung tinh thần hoàn toàn vào Hắc Nhật nói. Hừm. Vũ Thiên Quân cũng không nói nữa, chuyện này nếu đợi thì đành đợi thêm chút vậy. Đến. Bất chợt Hắc Ô nhảy dựng lên hưng phấn nói. Nó lập tức vọt lên đến gần Hắc Nhật dị tượng. Vũ Thiên Quân tim không tự chủ đập nhanh vô cùng, bên trong Hắc Nhật kia tồn tại một thứ mà cho dù là hắn cũng phải bất giác mà sinh lòng sợ hãi. Hắn đã từng cùng hư vô cảnh đối chiến, mặc dù không gặp chân thân nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương, nhưng hôm nay hắn còn chưa phát hiện cái gì đã có bản năng sợ hãi. Hỗn độn cảnh so ra thì hơn hư vô cảnh nhiều lắm, gấp trăm nghìn lần a. Hắc Ô đến gần Hắc Nhật thì cũng không chút chậm trễ, lập tức vươn một cánh chạm vào Hắc Nhật rồi lẩm bẩm cái gì đó, một loại ngôn ngữ rất khó hiểu, cho dù là Vũ Thiên Quân cũng chỉ có thể đoán đó là một loại chú pháp nào đó chứ bản thân hắn cũng không biết đó là gì. Rắc, rắc. Chưa đầy hai hơi thở thì ở bề mặt Hắc Nhật xuất hiện tiếng rắc rắc rạn nứt giống như có gì đó từ bên trong thoát ra. Theo đó uy áp kinh khủng xuất hiện, Vũ Thiên Quân như bị định trụ lại tại chỗ, cố uy áp này vậy mà không dưới sức mạnh cầm cố của thiên đạo. Hừm. Hắn nhíu mày nhìn Hắc Nhật cùng kết giới do luân hồi chi lực của hắn biến thành, Hắc Ô bản thể còn chưa hiện thế đã có uy áp kinh khủng như thế, để nó phá vỏ mà ra e rằng cho dù hắn có vận dụng tất cả lực lượng cũng không thể giữ lại không cho tiết lộ ra bên ngoài khí tức. Hắc hắc. Không khống chế được. Hắc Ô cười hắc hắc nói. Nó lúc này cũng không có khả năng điều khiển hoàn toàn thân thể, không thể khống chế uy áp của bản thể a. Sắp được rồi. Nó nói. Vũ Thiên Quân cũng không nói nữa, biết bắt nhất hắn đành phải thay Vũ Thiên Dương nhận thiên phạt mà thôi, dù sao chân chính là việc trái với thiên đạo là Vũ Thiên Dương cùng HOA. Ít nhất lúc này uy áp còn chưa vượt qua được luân hồi chi cầu mà hắn tạo ra. Soạt. Bất chợt ở trên bề mặt Hắc Nhật hé ra một khe hở, đúng vậy, trong chỉ một phần vạn một cái nhảy mắt mà thôi, Hắc Nhật hé ra một khe hở nhỏ. Từ khe hở đó bay ra một khối cầu nhỏ cỡ nắm tay màu vàng kim cùng một cái lông vũ, HO lập tức hóa thành hắc hỏa bao lấy cả hai vật. Thế nhưng cho dù nó có cẩn thận từng ly từng tí một thì cũng không thể ngăn chặn khí tức từ bản thể của nó phát ra, ngay khi bên ngoài Hắc Nhật vỡ ra một khe hở nhỏ, một đạo khí tức đã toát ra ngoài. A. Hắc Ô phản ứng nhanh cỡ nào cũng không kịp, nó chỉ kinh hô một tiếng mà thôi. Chết tiệt. Vũ Thiên Quân thần kinh căng cứng, luân hồi chi bản lập tức hiện ra, trong lúc cấp bách tế ra luân hồi chi bản trực tiếp cùng đạo khí tức toát ra kia đối kháng. Chương 148, đại chiến gần kề. Quỷ Nha đảo đại chiến theo đám người quay trở về chưa đến một canh giờ đã truyền đến cho các đỉnh cấp thế lực của nhân tộc, lập tức có nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ cần một cái kiếp nổ mà thôi, có người lại nói chuyện này là thất sách, thế nhưng đa phần tiếng nói đều không phản đối, dị tộc liên thủ đánh lén đại thánh nhân tộc chắc chắn phải trả giá. Đây là chuyện to lớn ý nghĩa nhất không sai, nhưng hôm nay đó lại không phải chuyện mọi người quan tâm nhất. Một ngày trước hôn thê 20 năm của cái thế ma quân thông báo muốn từ hôn, chưa đến nửa ngày phụ thân của hắn là Vũ Thế Thần lên tiếng đồng ý lần này hối hôn, rất nhiều thế lực đang chờ xem chuyện cười lớn, dù sao hôm nay bất kể là riêng nhân tộc hay tinh không chư tộc thì Vũ gia chính là một cái cự đầu cấp thế lực. Không có mấy thế lực nguyện ý đối đầu, cường đại như phượng tộc cũng tìm cách nâng cao quan hệ đây. Trong khi bọn hắn đang chờ đợi trò hay thì ma hải quỷ nha đảo đại chiến tin tức truyền đến, một cái kinh thiên bí mật bị hé ra, Bạch Y Thánh Quân cùng cái thế ma quân là một, đều là tên cứ gọi của Vũ Thiên Quân. Nếu Vũ Thiên Quân đã chết rồi thì thôi, Tần Thanh Thanh hối hôn Vũ gia cũng chỉ tức giận mà thôi, về tình hay lý cũng không thể đi trả thù Tần gia hay ghi hận được gì cả, không lẽ Vũ gia lại bá đạo đi giữ Tần Thanh Thanh làm vợ một cái cô hồn. Ngoài mặt sẽ không có bất kỳ thế lực nói gì, nhưng trong tối chắc chắn nói không ít việc đi. Thế nhưng Vũ Thiên Quân chưa chết lại khác, cho dù hắn là một cái phế nhân thì lấy Vũ gia hôm nay có năng lượng cũng không có chuyện Vũ gia để yên chuyện này, huống chi hắn không những không phải là phế nhân mà còn là một cái siêu cấp đại quái vật thiên tài, một cái 20 tuổi đã có đỉnh phong tinh không chiến lược. Chuyện này chắc chắn không đơn giản mà kết thúc. Có một nhóm người kể từ khi nghe thấy chuyện Tần Thanh Thanh muốn hối hôn thì chỉ cười lạnh lùng, mấy cái thanh niên thì có cười hắc hắc quái dị khi nghe chuyện, lại có mấy cái thiếu nữ ánh mắt lóe lóe lên hưng phấn, thế nhưng sau đó chính là lạnh lùng sắc khí. Vũ Thiên Quân trong lòng bọn hắn chính là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng lại có một cái nữ nhân ngu ngốc đi làm cho tượng đài đó xuất hiện vết bẩn, làm sao có thể tha thứ được. Bọn hắn bắt đại linh tử không chấp nhận được chuyện này. Lúc này ở một cái thành trì trên Vô Nguyệt đại lục. Võ Thần học viện ở trung tâm đại lục, ngoài học viện còn có 8 cái siêu cấp đại thành trên toàn đại lục, đương nhiên cả 8 tòa siêu cấp đại thành này đều thuộc quản hạt của Võ Thần học viện, phía dưới lại có vô số thành trì lớn nhỏ khác. Siêu cấp đại thành gần Võ Thần học viện nhất là Võ Thần thành, đây cũng xem như cửa vào võ thần học viện, bên trong cường giả nhiều như mây, cho dù là thánh tổ cảnh đại năng cũng có không ít. Cách đây mấy tháng có một cái đan khí các vừa mới thành lập trong thành, nghe nói là có thánh tổ cảnh đại năng đằng sau hậu trường nên cũng không có mấy người muốn chơi vào, đương nhiên cũng có không thiếu người không muốn nó tồn tại. Bên trong đan khí các tầng thứ 9, cũng là tầng C. Ao nhất có 3 người đang ngồi nói chuyện, bọn hắn chính là kẻ đứng sau hậu trường của đan khí các, 2 nam 1 nữ. Thần gia Tần Thanh Thanh thật sự giỏi a, lại có thể đi hối hôn thiếu gia. Nữ nhân nhìn như 30 không phải ai khác chính là tứ hộ pháp Khương Vũ quái khí nói. Hai người đang ngồi nói chuyện với nàng đương nhiên là Võ Tử Hiên cùng Xích Đan Tử rồi. Ha ha, chuyện này cũng làm sao trách nàng ta được, thế nhân đều cho là thiếu gia đã chết rồi a. Xích Đan Tử cười nói. Chuyện này hay là để tự thiếu gia quản đi, đây dù sao cũng là việc riêng của hắn, chúng ta can thiệp vào cũng không tiện. Võ Tử Hiên mặt không chút biểu tình nói. Hắn thấy chuyện này Vũ Thiên Quân chưa chắc đã quan tâm, vấn đề mặt mũi của bản thân có lẽ rất quan trọng nhưng Vũ Thiên Quân tính cách, chuyện này hắn xem như trò chơi hài tử mà thôi. Hi hi. Tần Thanh Thanh đang ở Võ Thần Học Viện, không biết thiếu gia có đến Võ Thần Học Viện quấy tung lên không, võ thần ông ta không biết sẽ làm như thế nào. Khương Vũ như sợ thiên hạ không lo nói. Ê, ta nghĩ khả năng cao thiếu gia sẽ đến Võ Thần Học Viện a. Xích Đan Tử đột nhiên nói. Chỉ là không phải đến vây chuyện. Thiếu gia năng lực thông tiên nhưng nhiều lúc vẫn còn hành động theo cảm tính, ta nghĩ hắn có lẽ cũng sẽ đến học viện đi dạo. Võ Tử Hiên mặt đen lại nói. Chậc, hy vọng sẽ có náo nhiệt. Khương Vũ liếm liếm môi nói. Thiên hạ còn chưa đủ loạn sao? Ta sợ sau hôm nay đại chiến với dị tộc sẽ tùy thời bạo nổ. A i i i. Võ Tử Hiên nhíu mày nói sau đó lại thở dài. Hắc, thánh tộc cùng dị tộc bị ổi như thế, vậy mà ra tay đánh lén, không chém giết mấy cái làm sao có thể hạ dạng? Xích Đan Tử chuyển giọng nói. Huống chi cho dù không có đại chiến nổ ra, ta nghĩ không lâu nữa thiếu gia cũng đi tìm bọn kia trả thù thôi. Chiến hay không chiến cứ để cho mấy lao quái vật đi thương lượng. Nghe nói lần này Thái Thương gia bị ăn một cái thiệt lớn a. A, chuyện đó chúng ta tạm thời không quản. Phát triển đan khí các vẫn hơn đi. Đại chiến có xảy ra thì ta nghĩ vẫn chưa có tầng lớp đại năng đánh trước đâu. Võ Tử Hiên nói. Hắn nói cũng không sai, đại chiến nổ ra cũng chưa đến mức sẽ là thánh cấp tham chiến, bây giờ chủ yếu vẫn là thần cấp phía dưới tham chiến thôi, nếu hai cái thần cấp đánh nhau không sao nhưng nếu một vạn cáo thần cấp đánh nhau lại là chuyện khác. Xích Đan Tử cùng Khương Vũ cũng không nói gì nhiều nữa, lúc này bọn hắn nhiệm vụ vẫn là phát triển đan khí các cùng mạng lưới tình báo cho Vũ Thiên Quân, chuyện khác Vũ Thiên Quân chắc sẽ có an bài. Nhân tộc địa bàn khắp nơi tiếp giáp với dị tộc đều dị thường căng thẳng. Tùy thời đều có thể thấy thần cảnh, thông thần cảnh phi hành qua lại, đây là do nhân tộc mấy lao bất tử đại thánh chỉ thị, cần phải đề phòng dị tộc đột nhiên đánh lén, bên ngoài là như vậy, bên trong cũng không thiếu thánh cảnh đại năng âm thầm dò xét, đại chiến không chắc sẽ xảy ra nhưng đề phòng vẫn hơn. Một nơi khác bên trong yêu nguyên sơn mạch, đây là yêu tộc địa bản thế nhưng có một nơi yêu tộc đại năng thường thường sẽ không đến, nơi này gọi là cấm linh chi địa, gần như không có bất kỳ sinh vật nào có thể sống ở bên trong. Thế nhưng không có gì là tuyệt đối, phía bên trong đó có một cái sơn cốc được bao phủ bởi một màn sáng tỏa ra rất nhiều tia sáng rực rỡ, đặc biệt đẹp mắt. Nhìn nó đẹp nhưng cũng không nên coi thường, giống như Vũ Thiên Quân từng phong ấn lại lục ma tinh bằng luân hồi chi lực, chỗ này được Vũ Thiên Nguyên sử dụng vạn tượng chi lực tạo thành một nơi cho hắn cùng thuộc hàn rừng chân tu hành. Trong sơn cốc chủ yếu là sơn động mà thôi, cũng không có cái gì đỉnh đài lầu cát. Bên một cái sơn động ở trung tâm sơn cốc nằm một con bạch hổ dài hơn 3 trượng, trên lưng nó còn có một đột cánh nhìn rất uy vũ, tu vi cũng có thánh tổ bước thứ nhất, không tầm thường à, nó đương nhiên là phi thiên hổ, thú sủng của Vũ Thiên Nguyên rồi, nó lúc này đang nhìn vào sơn động như chờ cái gì đó. Rắc, rắc. Tiếng bước chân nhẹ từ trong sơn động vang lên, sau đó kèm theo tiếng nói. Ngươi nói Bạch Ti Thánh Quân là lão tứ, đang ở Quỷ Nha đảo. Vâng, chủ nhân. Bạch Hổ mở miệng nói chuyện. Bảo bọn kia tập trung tu hành, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Giọng nói lại vang lên rồi biến mất. Phi Thiên Hổ định mở miệng xin đi cùng thế nhưng còn chưa nói chủ nhân đã rời đi, nó lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện, hiện tại đề cao tu vi mới là chính độ a. Chủ nhân của nó tu vi đề cao quá kinh khủng rồi. Một bên khác Vũ Thế Thần tạm thời còn chưa biết chuyện ở Quỷ Nha đảo. Hắn thử truyền tin cùng với Vũ Thiên Quân nhưng không được, nhưng trước đó Vũ Thiên Quân từng truyền tin là sẽ đến Ma Hải độ kiếp nên hắn đang một đường đến thẳng Ma Hải, vừa sử dụng truyền tống trận vừa xé rách hư không chạy đi, không đến 5 canh giờ hắn sẽ đến Ma Hải, đây là do hắn không thể vận dụng siêu cấp truyền tống trận, nếu không sẽ nhanh hơn không ít. Tốc độ này có khi còn chậm hơn để cho lôi thú xé rách hư không a. Khi đám người từ Quỷ Nha đảo trở về đến Ma Hải cảng 3 canh giờ thì Vũ Thế Thần cũng đã đến đây. Đương nhiên hắn cũng đã biết chuyện. Hắn lập tức đi Quỷ Nha đảo. Quỷ Nha đảo lấy trước kia hồ nước làm trung tâm đã xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn nhìn rất dọa người, phía trên đó đại chiến đã qua đi 4 canh giờ rồi. Không có đại chiến không có nghĩa ở đây sẽ yên bình. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cái bóng đen bị đẩy thẳng lên không trung, hắn quanh thân được lực lượng huyền bí bảo hộ nên không thấy rõ là ai, nhưng theo hắn bị đánh lùi lại hư không phá toái một vết dài, có thể thấy lực xung kích đánh lên người tên kia có bao nhiêu bá đạo. Khục. Bị đẩy lùi hơn 100 dặm mới có thể dừng lại, Vũ Thiên Quân ho ra một ngụm máu. Cho dù hắn đang ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể tiếp được một tia khí tức toát ra từ Hắc Nhật Kim Ô bản thể, đó còn chưa đủ một phần vạn của nó mà Vũ Thiên Quân đã trọng thương rồi. Hắc Nhật Kim Ô ở hỗn độn cảnh nếu công kích một lần, chỉ là tùy tiện thôi không biết sẽ là cái gì chẳng cảnh. Lao đi khóe miệng máu tươi hắn nhìn bầu trời thở dài, còn tốt không bị phát hiện. Lại nhìn về phía Quỷ Nha đảo, một kích kia dư chấn làm cho châu nguyên vốn là mặt đất này thành một cái hố sâu mấy trăm trượng, đường kính cũng gần 8 dặm, đã bị nước biển tràn vào lấp đầy. Đám hài nhi của Tử Giác Lôi tộc may mắn được luân hồi chi cầu bảo vệ nên bình an vô sự. Vũ Thiên Nhật bên ngoài được Phi Thiên Bằng kịp thời mang đi cũng ở cách đó mấy trăm dặm. Chỉ là không thấy Vũ Thiên Dương đâu. Không phải đã chết rồi đi? Rào. Đột nhiên từ hố sâu nước bị cuốn lên, Vũ Thiên Dương được hắc hỏa bao phủ nhảy lên mở. Hắc Ố thu lại hắc hỏa đứng trên vai hắn cười hắc hắc. Hắc hắc. Còn may bản đế lấy từ bản thể một cọng lông, nếu không vừa rồi bị trọng thương bởi chính khí thế của mình thật mất mặt ta. Hừ. Ngươi không sao nhưng bản thiếu gia trọng thương rồi đây. Vũ Thiên Quân có xúc động chửi ầm lên hừ lạnh nói. Hắn không tin H.O. sẽ không biết lúc cầu thông bản thể sẽ làm cho khí tức tiết ra. Còn may nhờ có người cường đại. Nếu vừa rồi một tia khí tức lộ ra, thiên phạt đánh xuống bọn ta khó sống. H.O. đổi giọng chỉ Vũ Thiên Dương nói. Các người lớn lên không phải không có thiên kiếp sao? Làm sao lại sợ bị phát hiện khí tức? Vũ Thiên Quân thân hình lóe lên đã đến Quỷ Nha đảo. Một kích kia làm hắn trọng thương, không có 10 ngày nửa tháng khó mà lành được. Đây là hắn thân thể là thái sơ thân thể cùng có sinh mệnh lực lượng đạt đến thế chi cảnh mới có năng lực, đổi thành kẻ khác có lành được hay không lại là chuyện khác. Như bọn ta lớn lên là không có thiên kiếp, nhưng ta bản thể vốn không thể tồn tại ở thời đại này nên mới có thiên kiếp. Kim Ô nói. A. Kim Ô đang nói thì đột nhiên kinh xin nhìn bầu trời đang tụ tập lại lôi vân. Không phải ngươi đã cản một tia khí tức tiết ra rồi a? Làm sao lại có kiếp vân? Ai nói ngươi có lôi vân là sẽ có lôi kiếp? Vũ Thiên Quân nhếch mép cười nói. Chà, ta đến rồi. Ẩm. Ẩm. Như để trả lời Vũ Thiên Quân, bầu trời lôi điện nổ mạnh, một đạo tia chớp thô to như cổ thụ lao nhanh từ phía chân trời đến Quỷ Nha đảo. Kẻ nào dám tấn công con ta? Giọng nói hùng hồn bá đạo từ tia lộ điện vang lên, tiếng nói chưa dứt một bóng trắng đã xuất hiện ngay phía trước Vũ Thiên Quân hơn 3 trượng, trên bóng trắng đang ngồi một cái nhân loại. Chương 149, hội tụ Quỷ Nha đảo. Vũ Thế Thần một đường chạy thẳng đến Ma Hải, ở cảng Ma Hải liền biết chiến quả nén cũng không mấy lo lắng liền đi ra Quỷ Nha đảo. Bọn người kia hoảng sợ Vũ Thiên Quân cảnh cáo mà rời khỏi thế nhưng làm sao dọa được hắn, ngay cả cái kia lôi vũ hôm nay cũng không dọa được hắn. Thế nhưng khi hắn đang không nhanh không chậm chạy đến Quỷ Nha đảo thì một tiếng nổ mạnh từ phía đó lại vang lên. Không lẽ nói đại chiến vẫn chưa kết thúc, Vũ Thiên Quân không muốn đám người kia bị liên lụy nên mới bảo bọn hắn rời đi Quỷ Nha đảo, đi ra Ma Hải. Không suy nghĩ nhiều hắn liền để cho lôi thú hóa ra bản thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Quỷ Nha đảo, hắn muốn xem kẻ nào đang cùng Vũ Thiên Quân đối chiến. Vừa rồi chỉ là một tiếng nổ mạnh cùng một chút uy áp nhưng hắn có thể thấy đang ở phía Quỷ Nha đảo đánh nhau chiến lực không giới hắn. Xoẹt. Lôi thú tốc độ độc bộ thiên hạ không giả, cho dù là đại thánh cũng không có tốc độ như nó, chưa đến nửa khắc Vũ Thế Thần đã đến. Từ phía xa hắn thậm chí còn có thể thấy hư không còn chưa khép lại, bắn lập tức gọi ra thần thông của mình lôi vực. Ngoài dự kiến của Vũ Thế Thần là cũng không có cái gì đại chiến, hắn đến nơi chỉ thấy Vũ Thiên Quân đang đứng cùng một cái thanh niên tầm tuổi hắn, trên vai thanh niên còn có một con hắc ô quái dị nhưng tỏa ra khí tức của thiên phạt chi lực làm hắn con người hơi nhíu mày. Cách chỗ này không xa còn có một cái thanh niên tóc trắng cùng một cái yêu tộc đã hóa hình. Phụ thân tứ ca. Vũ Thiên Dương lẩm bẩm. A, là Tam Thúc. Vũ Thiên Nhật nhìn thấy người đến thì vẫy tay rồi phi thân về phía Vũ Thế Thần. Ta là Thiên Dương. Ngài không nhận ra sao? Thiên Dương, trưởng tử của lão nhị. Ê, nhìn ngươi không giống hắn lắm a. Vũ Thế Thần kinh ngạc nhìn một vòng từ trên xuống dưới nói. Tóc trắng không sai. Ách, Vũ Thiên Nhật bị dội một gáo nước lạnh không biết nói làm sao. Làm gì lại có một cái thúc thúc bảo mình không giống phụ thân. Ha ha, phụ thân, là lão nhị không sai được. Lấy các ngươi lão bối làm sao có thể so ra mà xoáy được như chúng ta. Vũ Thiên Quân đứng ra cười nói. Đây là Thiên Dương biểu đệ. Hắn chỉ Vũ Thiên Dương nói. A. Lại cho Tam Thúc xem. Ừm. Ngươi giống phụ thân ngươi hơn đại ca đó. Vũ Thế Thần ôm hai vai Vũ Thiên Dương nói. Tam Thúc. Vũ Thiên Dương không biết nói gì. Về phần ngươi. Vũ Thế Thần không chút khách khí đập vào đầu Vũ Thiên Quân một cái. Vừa gặp mặt đã muốn cùng ta so đẹp trai. Ha ha ha. Vừa gặp mặt bốn người đã cười nói vui vẻ vô cùng, tộc nhân gặp mặt nên có A. Vũ gia bị hủy nhưng cũng chính vì điều đó lại làm cho Vũ gia sau này càng thêm bền vững phát triển cùng đoàn kết. Lại đây nói một chút. Vũ Thiên Dương vẫy vẫy Phi Thiên Bằng nói. Phụ thân. Hắn là thủ hạ của ta. Phi Thiên Bằng. Vũ Thế Thần cười nói. Phi Thiên ra mắt lao ra. Phi Thiên Bằng có chút xúc động nói. Vũ Thiên Quân cũng không quên hắn, lấy thân phận là thủ hạ, cho dù Vũ Thiên Quân không nói gì hắn cũng không chút bất mãn à, đi theo chủ nhân như thế còn cầu gì nữa. Cũng giới thiệu luôn. Nó gọi Tiểu Lôi. Vũ Thế Thần chỉ Lôi Thú nói. Tiểu Lôi ra mắt ba vị thiếu gia. Phi Thiên lão đệ. Lôi Thú cúi đầu chào ba người Vũ Thiên Quân sau đó nhìn sang Phi Thiên Bằng nói. Nó cho dù cao ngạo cũng không dám coi thường ba người trước mặt, Vũ Thiên Nhật tu vi yếu nhất trong ba người nhưng nó vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ, Vũ Thiên Dương giống như một cái núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát, trên vai hắn hắc ố lại càng thêm cho nó cảm giác bài xích, rất cường đại. Còn Vũ Thiên Quân, quanh thân hắn như có như không mang theo hủy thiên diệt địa khí tức ca, tuy rằng nhìn một lần đã biết đang bị trọng thương thế nhưng vẫn cho nó cảm giác nguy hiểm vô cùng, đơn giản là rất cường đại. Những tưởng nó gặp Vũ Thế Thần đã là cường giả thiên tài đứng đỉnh đương thế rồi, nhưng xem ra còn chưa chắc. He he, không ngờ phụ thân lại có thể thu một cái lôi thú. ta cũng đang chăm sóc một cái vân thú, chỉ là tạm thời nó không ở đây. Vũ Thiên Quân cười nói. Lần trước ta vào Thiên Lôi Cấm Vực gặp nó đang đột phá thì thất bại nên mới rút, ai dè nó đi theo luôn. Vũ Thế Thần lườm lườm Vũ Thiên Quân nói. Tiểu tử này lại dám lấy hắn ra tiêu khiển. Hắc hắc. Chúng ta xuống trước lại nói chuyện. Hôm nay ta đãi đại thánh cấp thịt nướng. Vũ Thiên Quân bay ra Quỷ Nha đảo phụ cận rồi đi xuống Ma Hải. Thiên Lân tộc đại thánh thi thể nên ở chỗ này à? Đại thánh cấp. Ở đây tập thể đám người kinh dị nhìn Vũ Thiên Quân đang đi xuống Ma Hải không biết nói gì cho phải. Tên này muốn ăn thịt đại thánh cấp đại năng. Vũ Thiên Nhật con ngươi nhấp nháy vài cái, hắn đã biết Vũ Thiên Quân chém giết hai cái đại thánh, thi thể bọn hắn chính là siêu cấp bảo vật ta. Nếu có thể vận dụng tốt không chừng còn có tác dụng trọng đại, chỉ là Vũ Thiên Quân đem làm đồ ăn. Có chút phí phạm. Ảo. Ảo. Đám người cũng không mấy thắc mắc liền đi xuống Quỷ Nha đảo. Chưa đến một khắc đã có tiếng sóng như có vật khổng lồ từ dưới Ma Hải trồi lên mặt nước. Nổi lên mặt nước là một cái quái vật có đến hơn 1000 trượng như một cái tiểu đảo, quái vật đầu trâu hai sừng còn ánh lên ánh sáng nguy hiểm, thân thể từ cổ xuống đến eo cũng giống nhân tộc, cũng có hai tay, chỉ là nửa phần dưới lại như rắn, là một cái đuôi to lớn, toàn thân được bao phủ bởi lân giáp đen kịt. Tuy rằng nhìn như vẫn còn sống, toàn thân vẫn đang còn tỏa ra cực hung khí tức, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy nó ở chỗ ngực cùng đỉnh đầu đều có vết đao chí mạng, huyết thủy vẫn như suối màu xanh đen chảy ra, một đôi kích hủy sinh cơ, một kích chém nguyên hồn. Đã chết đến không thể chết lại. La Thiên Lân tộc đại thánh. Phi Thiên Bằng kinh sợ nói. Tuy rằng hắn biết thiếu gia chém giết hai cái đại thánh nhưng không biết là của cái nào dị tộc, mặt khác, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Ha ha. Không hổ danh con trai ta, lại có thể đem đại thánh dị tộc thành đồ ăn, ha ha. Nếu để bọn hắn biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vũ Thế Thần nhìn thấy thi thể là Thiên Lân tộc đại thánh thì cười to nói. Ha ha. Chỉ cần không phải là hình người dị tộc, ta đều có thể đem chúng thành món ăn được. Vũ Thiên Quân cũng cười ha ha nói. Lão nhị, lão ngũ, hôm nay cho hai ngươi nếm thử đại thánh cấp thịt nướng, hôm nay là lần đầu, sau này còn nhiều cơ hội. Vũ Thiên Quân đem so với Thiên Lân tộc đại thánh quả thật vô cùng chênh lệch, như một con kiến đang nâng một con voi như thế, rất trùng kích thị giác. Hít. Vũ Thiên Nhật cùng Vũ Thiên Dương đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy bản thể của một cái đại thánh dị tộc a, đây chỉ là thánh cảnh, đến hư vô cảnh, hỗn độn cảnh thì còn to lớn đến cỡ nào. Hắc hắc. Kinh ngạc như vậy, bản đế bản thể còn lớn gấp mấy trăm lần thế này. Yêu tộc thái cổ bản thể mới là khủng bố. Hắc U cười nói, như Phi Thiên Bằng nếu hắn hóa ra bản thể cũng phải có mấy trăm trượng, sải cánh chắc cũng vượt qua nghìn trượng a. Nó quay sang Phi Thiên Bằng nói, đúng vậy, hai vị thiếu gia, nhân tộc các ngươi chính là vi hình thể nhỏ bé nên tiên thiên đã yếu hơn nhiều so với các chủng tộc khác, về sau công pháp tu luyện xuất hiện các ngươi mới được như hôm nay. Phi Thiên Bằng cũng không mấy phản ứng giải thích, như một số hồng hoang cự thú, bản thể của bọn hắn có thể đem so với đại lục hay tinh cầu cũng không phải không có. Hắn bổ sung, to như vậy làm sao ăn? Vũ Thiên Dương đột nhiên nghĩ ra cái vấn đề nói. Ha ha. Ăn dần cũng không phải không được a. Vũ Thiên Quân cười nói. Hắn đương nhiên không có dự định ăn hết một cái đại thánh thân thể, chỉ là ăn một chút thôi. Hắn đơn thủ chém vào ngực của Thiên Lân tộc đại thánh, hắn chỉ muốn ăn tim của trên này thôi, trái tim đã không kém một cái thần cấp nhất trọng ma thú kích thứ rồi. Xoẹt. Xoẹt. Sau một lát công phu Vũ Thiên Quân mới lấy được trái tim ra, nó vẫn đang còn nóng. Tìm một chỗ nướng. Vũ Thiên Quân ném thi thể sang một bên trên Quỷ Nha đảo. Lập tức cả một vùng mấy chục dặm như có động đất xảy ra rung động kịch liệt. Còn hắn thì nên ngang đi xuống Quỷ Nha đảo một chỗ khô ráo, tay trái lóe lên mấy loại dược liệu làm gia vị xoa xoa lên trái tim, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác như một cái người tí hon đang xoay tròn một quả bóng khổng lồ. Làm như vậy làm gì? Hắc Ô đi đầu tò mò hỏi. Nó trước nay làm gì có khái niệm thịt nướng, từ lúc sinh ra chỉ có giết rồi ăn thịt, mau tanh bé bét, nhanh gọn dứt khoát chứ không như Vũ Thiên Quân như thế, có vẻ khá lâu. Ha ha. Học từ một cái bằng hữu, sử dụng một số loại dược liệu làm gia vị tầm ướp. Như vậy khi nướng lên sẽ ngon hơn. Vũ Thiên Quân cười nói. Ồ, giống như những tu giả cấp thấp cùng thường nhân nướng thịt giã thú thì có ướp gia vị. Vũ Thế Thần kinh ngạc nói. Cách nghĩ cũng khá sáng tạo à, đối với thịt giã thú thông thường thuốc mới dùng được các loại gia vị thông thường đến để ướp, còn các loại yêu thú cao cấp lên hầu như không thể tẩm ướp được nên chỉ có thể đem đi nấu như hầm thịt thú thì mới ăn được, nếu không thì không có vị gì đặc biệt, không mấy ngon miệng. Đương nhiên loại lửa để nấu cùng dụng cụ có thể nấu được yêu thú cấp cao cũng không đơn giản. Cũng không sai biệt lắm. Vũ Thiên Quân cười nói, tay vẫn không chút dừng lại. Sau nửa canh giờ mới xong, dù sao trái tim này cũng rất lớn. Hắn vung tay lên để trái tim lơ lửng giữa không trung. Đợi một chút lại nướng. Ở Sa Ma Hải nơi mà Phượng tộc thống trị, nơi này chính là Phượng đảo. Từ lần đại hội luận võ 4 năm trước, sau khi đại hội kết thúc, Vũ Thiên Nguyên trước khi rời đi để lại một đạo vạn tượng chi lực ở đây, từ đó nơi này thường xuyên có tu giả đến bái phỏng với mục đích cảm ngộ lực lượng mà hắn để lại. Nhiều người nói đạo này lực lượng có dấu tích của ngũ hành chi lực nhưng cường đại huyền ảo hơn nhiều nên người ta nghĩ Vũ Thiên Nguyên vận dụng ngũ hành chi lực đã vượt xa người đương thời, cộng thêm hắn lại vận dụng thần thông là ngũ hành hoàn, từ đó cái tên Ngũ Hành Thánh Vương ra đời. Hôm nay cũng như mọi ngày, cũng có người đến đây bái phỏng, chỉ là hắn vừa hiện thân, Phượng tộc Thánh Tổ cảnh hiện thân liền có 5 vị. Người này là khách quý trong các khách quý a. Không biết Ngũ Hành Thánh Vương đại giá quang lâm nên chậm trễ đón tiếp. Đi đầu là một cái thánh tổ bước thứ 8 trung niên nhìn thanh niên trước mặt nói. Không biết hôm nay đến ta phượng tộc là có chuyện gì? Ha ha. Các ngươi cũng nên biết đi. Nhà ta lão tứ xuất hiện ở quỷ nha đảo, ta đến là mang thiên phượng đến đó gặp mặt. Vũ Thiên Nguyên cười nói. Ha ha. Ta đã cho thông báo, thiên phượng sẽ đến ngay thôi. Nhị trưởng lão nghe như vậy thì cũng không mấy kinh ngạc nói. Ban đầu khi biết Bạch Y Thánh Quân là Vũ Thiên Quân thì bọn hắn cũng kinh ngạc vô cùng, nào có ai dám nghĩ một cái 20 tuổi thanh niên lại có thể cường địa như thế. Húng chi đó còn là kẻ được cho là đã chết từ lâu đây. Trước đó còn nhận được thông tin Tần Thanh Thanh muốn hối hôn với hắn đây. Không biết Ngũ Hành Thánh Vương biết việc Tần Thanh Thanh hối hôn với Vũ Thiên Quân nhà các ngươi chưa? Nhị trưởng lão ánh mắt lóe lên hỏi. Vũ Thiên Nguyên có khi chính là bế quan tu luyện, nhận được tin Vũ Thiên Quân mới xuất quan ra ngoài, có thể còn chưa biết việc này. Ta đã biết. Vũ Thiên Nguyên mặt không gợn sóng nói. Chuyện này đúng là có liên quan đến mặt mũi Vũ gia, nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Hắc hắc, hắn muốn ngồi xem Vũ Thiên Quân xấu mặt đây. Tiểu quỷ kia từ nhỏ đã không chịu thiệt, không biết lần này hắn sẽ làm ra chuyện gì đây. Hôn sự trước kia Vũ Thiên Quân cũng không muốn có, hôm nay Tần Thanh Thanh muốn từ hôn Vũ Thiên Quân tám thành là không chút phản đối, có khi nghe tin liền đồng ý, đương nhiên đồng ý là một chuyện, có làm gì khác không lại khác. Ồ, phượng tộc mấy cái đại thánh thấy Vũ Thiên Nguyên cũng không mấy biểu cảm thì hơi chút kinh ngạc, vấn đề mặt mũi của một cái gia tộc không nên bị xem nhẹ thế đi. Trước đó có tin Vũ Thế Thần phụ thân của Vũ Thiên Quân lên tiếng đồng ý hối hôn, chỉ để lại một câu là thất vọng đối với Tần Thanh Thanh mà thôi, không oán hận, cũng không cho thấy dấu hiệu nào là sẽ trả thù. Ca ca. Đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên, một cái bóng màu đỏ lao vào lòng Vũ Thiên Nguyên. Không phải Vũ Thiên Phượng thì còn là ai khác? Ê! Không biết xấu hổ sao? Đã lớn như vậy rồi không muốn gả ra ngoài sao? Vũ Thiên Nguyên có chút bất đắc dĩ nói. Hì hì. Không lấy cũng không sao, dù sao cũng không có ai cường đại như ca ca, ta cũng không muốn gả rồi. Vũ Thiên Phượng như không nhìn thấy năm vị trưởng lão ôm lấy tay Vũ Thiên Nguyên lắc lắc nói. Ai? Vũ Thiên Nguyên bó tay rồi. Hắn quay sang năm vị trưởng lão chắp tay nói. Nếu có chuyện, ta sẽ đến báo phỏng, lần này quấy rầy rồi. Hai người cũng nên đi đi. Nhị trưởng lão cười nói. Bọn hắn phượng tộc hôm nay không giữ được hai trên này a. Nhị trưởng lão. Khi về ta sẽ mang quà cho ngươi. A. Cả các vị trưởng lão nữa. Vũ Thiên Phượng cười duyên rồi vây vây tay nói. Cáo tử. Vũ Thiên Nguyên cũng không nói dài dòng tế ra ngũ hành hoàn bao lấy hắn cùng Vũ Thiên Phượng rồi xé rách hư không biến mất. Ồ, còn chưa đến thánh cảnh đã có thể xé rách hư không? Nhị trưởng lão con ngươi có rút lẩm bẩm. Ba canh giờ sau ở Quỷ Nha đảo. Chín rồi. Vũ Thiên Quân lấy tay làm đao chém ra một miếng thịt cắn thử nói. Chậc. Đại thánh cấp thịt nướng quả nhiên khác lạ. Hắn cười hắc hắc nói. Ha ha. Thêm lôi kiếp cửu của vi phụ thì không chê vào đâu được a. Vũ Thế Thần cầm ra một cái hồ lô nói. Bất chợt Vũ Thiên Quân, Vũ Thế Thần cùng Hắc Ô gần như đồng thời nhìn phía hư không xa xa kinh ngạc. Sau đó chính là Phi Thiên Bằng phát hiện ra dị thường. Dựa vào man lực đánh vỡ hư không. Quả là bá đạo. Hắc Ô lẩm bẩm. Nó biết người đến là ai. Bên trong hư không loạn lưu vẫn ung dung như vậy, thủ đoạn phòng ngự đáng sợ. Vũ Thế Thần nhíu mày nói. Ha ha. Phụ thân. Lão đại phong cách không nên như vậy mới phải. Vũ Thiên Quân cười nói. Ẩm. Vũ Thiên Quân vừa mới nói xong hư không như bị đánh vỡ ra một cái hang động hơn 10 trượng, bên trong hư không loạn lưu. Không gian thiết cắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắc hắc. Tam thúc cùng lão tứ ngươi hành tung bất định, bất đắc dĩ ta đành dùng cách này. Một nam một nữ được một cái vòng sáng năm màu xoay xung quanh bảo vệ từ hang động hư không đi ra. Chính là Vũ Thiên Nguyên hai người vừa từ Phượng Đảo chạy đến. Chương 150, cái hẹn phục hưng gia tộc. Quỷ Nha đảo bên trong, tuy rằng nó hoàn cảnh có chút hoang tang đổ nát nhưng cũng không ngăn cản được không khí hân hoan, niềm vui gặp mặt của mấy người Vũ gia hôm nay. Sau một chút tình cảnh chào hỏi bọn hắn đều đã ngồi xuống ăn thịt uống rượu rồi. Ha ha. Mấy cái tiểu quỷ ngày xưa suốt ngày phá phách hôm nay đã lớn hết rồi. Vũ Thế Thần tiếng cười hào sảng vang lên. Tam thúc ngài phong thái vẫn như xưa. Vũ Thiên Nguyên cũng cười nói. Hắn có chút nhớ đến khi xưa vẫn đang còn nhỏ, bọn hắn bốn người chính là bốn cái tiểu quỷ khắp nơi chọc phá ở Ma Thần Sơn, chỉ là hôm nay đã không còn được như xưa nữa, nhớ lại chỉ gợi lên tiếc nuối cùng thù hận thôi. Hi hi. Không ngờ lão tứ lớn lên lại đẹp trai như vậy, ta thật không biết ca ca hay lão tứ đẹp trai hơn đây. Vũ Thiên Vượng lúc này đang nhéo nhéo má Vũ Thiên Quân như muốn nói ngươi ra mặt làm sao lại mềm như vậy nói. Lão Tam, ngươi có thể hay không bỏ cái tay ra? Vũ Thiên Quân mặt dính đầy dầu mỡ cắn răng nói. Lão nhị cùng Lão Ngũ cũng rất đẹp trai, còn may ta là đồng tồn nếu không không biết nên chọn ai trong các ngươi. Vũ Thiên Phượng không chút để ý Vũ Thiên Quân kháng nhìn lại nhìn Vũ Thiên Nhật hai người nói. Thôi đi ba ơi. Ta thật không biết tên nào vô phúc bị ngươi nhìn trúng, chắc là cả đời không dám ra ngoài tìm nữ nhân. Vũ Thiên Quân kháng nghị không có hiệu quả đành chuyển chút để nói. Tỷ tỷ ta còn lâu mới gả đi. Vũ Thiên Phượng vẫn không để ý nói. Mà ngươi đang nói ta giống mẫu thân ngươi sao? Hình như Tam Thúc cũng không dám ra ngoài tìm nữ nhân a. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó liếc xéo sang Vũ Thế Thần đang uống rượu nói. Phụt. Khậm. Vũ Thế Thần nghe vậy thì giật mình phun rượu ra ngoài. Dám đem cả ta nói. Hai. Tam Thúc tha mạng. Vũ Thiên Phượng lập tức đổi một khuôn mặt đáng thương nói. Vũ Thiên Nhật như đã quen nên cũng không mấy để ý. Về phần Vũ Thiên Dương, Hắc Ô, Lôi Thú cùng Phi Thiên Bằng thì trợn mắt há mồm nhìn Vũ Thiên Phượng. Đương thế ba kẻ đáng sợ nhất đang ngồi chỗ này đều bị nàng trêu chọc, một cái ca ca nàng cũng thôi, hai cái khác một cái chính là trưởng bối a, cũng dám trêu. Vũ Thiên Dương thì đang thầm nghĩ phải để cho Vân Giao Giao đến đây nhìn a, so hung hăng cản quấy nàng so với Vũ Thiên Phượng còn xa tích tắc, cách xa như thiên địa. Hắc Ô thì kiêng kỵ nhìn Vũ Thiên Phượng, lấy Vũ Thiên Nguyên thể hiện ra sủng địch đối với nàng, nếu có yêu cầu gì chỉ sợ lập tức liền đáp ứng. Lôi Thú lại khác, nó cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, nghe nói nhân tộc đều là tự tư tự lợi thế nhưng theo nó nhìn thấy thì không phải, ít nhất Vũ gia lúc này là không phải như vậy. Còn Phi Thiên Bằng thì cũng gần như Hắc Ô, lập tức liệt Vũ Thiên Phượng vào đang sách không thể đắc tội, không thấy cho dù chiến lược thông thiên, chém giết đại thánh không nháy mắt một cái cũng không có biện pháp đối phó nàng sao? Không nên cho ca. Không chơi nữa. Sau một chút tăng động Vũ Thiên Phượng cũng đã dừng lại nhìn xung quanh một vòng rồi bé ngoan ngồi xuống bên cạnh Vũ Thiên Nguyên. Cũng nên nói một chút chuyện rồi. Vũ Thế Thần cũng không uống rượu nữa nghiêm túc nói. Ở đây hôm nay ngoại trừ còn có Vũ Thiên Mị đang ở Mị Thánh Cung ra thì đã không còn tộc nhân có tin tức nữa, tạm thời Vũ Thế Thần chính là người có tiếng nói cao nhất. Nếu đã đến lúc nói chuyện bọn hắn đương nhiên sẽ không vui đùa nữa, không khí lập tức trang nghiêm lên. Các ngươi cứ ở lại đây. Vũ Thiên Quân nhìn sang Lôi Thua cùng Phi Thiên Bằng đang có chút có sự nói. Nếu đã dùng người thì sẽ không nghi ngờ. Mặt khác hắn tin tưởng không có bất kỳ kẻ nào nếu đã thần phục hắn mà sẽ phản bội, chưa nói đến việc có chịu nổi hậu quả khi phản bội hắn hay không thì lợi ích của việc làm thủ hạ của hắn cũng đủ để không có kẻ nào muốn phản lại hắn rồi. Dạ. Thiếu gia. Phi Thiên Bằng cùng Lôi Thú đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vũ Thiên Quân, điều này có nghĩa Vũ gia đã xem bọn chúng là một phần của gia tộc rồi. Các ngươi sau này đều sẽ là thành viên dưới trướng của Vũ gia ta, không cần phải quá câu nệ tiểu tiết. Lời nói của ta các ngươi hiểu. Vũ Thiên Quân nói. Tuy rằng Lôi Thú là thuộc hạ của Vũ Thế Thần cha hắn nhưng nếu nó chỉ tận trung với mình Vũ Thế Thần thì hắn cũng không cần. Vâng. Thiếu gia. Hai thú cũng không ý kiến gì nhiều. Bọn hắn không hiểu dùng mình một cái mà thôi, ý Vũ Thiên Quân cũng rất rõ ràng, là trung thành với cả Vũ gia chứ không phải đối với riêng một ai. Về phần ngươi. Đừng nghĩ đã từng là hỗn độn cảnh mát có cái gì chủ ý xấu, ngươi có thể có quan hệ bạn sinh với Lao Ngũ là ngươi may mắn. Tốt nhất không nên nghi ngờ lời nói của ta. Hắn lại liếc sang Hắc Ô nói. Đây là lần thứ hai hắn nói việc này rồi. Ê. Lão tứ, không cần như vậy đi, tin rằng bọn hắn sẽ hiểu thôi. Vũ Thiên Nguyên cười cười nói. Ngươi a, mấy năm không thấy thay đổi không ít. Được rồi, ngoại trừ Thiên Mị còn không đến được đây thì cũng đã đủ người rồi, các ngươi cũng đã lớn, ta để cho các ngươi nói xem dự tính sau này. Vũ Thế Thần nói. Trước ta muốn cố gắng tìm tộc nhân. Vũ Thiên Nhật nói. Mấy năm nay ta nhờ vào Thiên Hồn Điện tình báo tìm nhưng không thấy ai, mặt khác nếu là đời trước Vũ gia ta nếu nghe tin chúng ta lớn mạnh thì cũng nên xuất hiện rồi chứ. Hắn có chút không hiểu nói. Mấy vị lao tổ cũng không thấy, từ khi chúng ta tách ra các ngươi mấy vị gia gia, thái gia gia ta cũng không có tin tức. Vũ Thế Thần nói. Ồ, không nên không có một chút dấu tích như vậy đi. Vũ Thiên Phượng kinh ngạc nói. Có hai khả năng. Một là có thế lực nào đó đã thủ tiêu bọn hắn, hai là có thế lực đã giấu bọn hắn ở chỗ nào đó hoặc bọn hắn đang bị vây ở đâu đó tạm thời chưa thể thoát khốn. Vũ Thiên Nguyên nói. Đây chỉ là hắn suy đoán, dù sao hắn cũng không như Vũ Thiên Nhật có thể vận dụng một cái đỉnh phong siêu cấp thế lực tình báo đến tìm kiếm. Hắn cho dù năng lực có lớn thì vẫn cần có thời gian để xây dựng mạng lưới đó. Ta nghĩ là khả năng thứ hai. Vũ Thiên Quân nói. Thánh tộc về sau cũng tìm tin tức của Vũ gia ta nhưng không có manh mối nào. Hắn tử trí nhớ của đại thánh thánh tộc cũng không được gì nhiều, phong ấn trí nhớ đặc biệt cường đại cùng bá đạo, thông tin dò xét được cũng không nhiều. Hừm. Chuyện này tận lực là được rồi. Vũ Thế Thần nói. Hắn cũng không có biện pháp a. Ta dự định sẽ trùng trấn Vũ gia, như vậy những người còn sống ngày sau có thể tự mình tìm về. Tam thúc. Chuyện này ta nghĩ nên lùi lại. Chúng ta hôm nay trùng trấn gia tộc tuy rằng không khó nhưng vẫn chưa thích hợp. Vũ Thiên Nguyên nói. Ta đồng ý với Lão Đại. Vũ Thiên Nhật nói. Chúng ta nếu muốn thì việc trùng trấn gia tộc không mất bao nhiêu thời gian nhưng chúng ta thúc còn chưa trả, tộc nhân còn chưa chính thức tìm về hết. Mặt khác, nếu chúng ta còn chưa vững chắc căn cơ, lúc này cố định thế lực lại rất dễ bị kẻ khác nhòm ngó, ý đồ xấu. Hắn bổ sung. Đúng vậy phụ thân. Cho ta một chút thời gian, tối đa 10 năm ta sẽ để gia tộc trọng trấn gia tộc. Vũ Thiên Quân chắc chắn nói. Hắn xây dựng thế lực không phải để một ngày không xa cho gia tộc trùng trấn không bị kẻ nào xem nhẹ, đảm bảo cho dù không có hắn ở gia tộc thì Vũ gia cũng không e ngại bất kỳ kẻ nào. Hừm. Vũ Thế Thần thở dài không nói. Hắn đang suy nghĩ. Các ngươi đều đã trưởng thành rồi, đã biết bản thân nên làm gì, như vậy đi. 5 năm nữa ta sẽ trở lại Liệt Thần Tinh Vực, khi đó ta sẽ bắt đầu phục hưng gia tộc. Hắn kiên định nói. 5 năm sao? Vũ Thiên Nguyên ba người lâm vào trầm tư. 5 năm quả thật có chút hơi gấp, bọn hắn đương nhiên hiểu Vũ Thế Thần cách nghĩ. Vũ Thế Thần đã sống mấy chục năm cùng gia tộc, đương nhiên tình cảm sẽ nhiều hơn nhiều so với bọn hắn, mà khác cách này sẽ có khả năng cai nhất triệu tập tộc nhân ngày xưa cùng với những kẻ phụ thuộc trước đây, có nhiều người đã từng là bạn bè, thân nhân của Vũ Thế Thần a. Tốt. Phụ thân. 5 năm sau ta sẽ đến Liệt Thần Tinh Vực lấy lại những gì ta đã để lại. Vũ Thiên Quân đưa ra quyết định đầu tiên. 5 năm đã đủ cho thế lực dưới trướng hắn phát triển đến một bước mới rồi, tuy rằng còn chưa đạt đến lý tưởng của hắn nhưng cũng được một phần rồi. Tạm thời đã đủ rồi. Hừm. Tinh không còn chưa hoàn toàn định hình như cũ hủ. quyết định như vậy đi. Vũ Thiên Nguyên ban đầu có chút không muốn nhưng sau cùng cũng đồng ý, vẫn nên để cho tinh không hoàn toàn cố định lại, như vậy có thể lựa chọn bảo địa hay động thiên phù hợp, như vậy sẽ thích hợp đối với Vũ gia chi nhân sau này hơn, đây là tính theo tương lai. Nhưng Vũ gia gốc rễ ban đầu là liệt thần tinh vực, như vậy hắn cũng không nói gì nữa. Vũ Thiên Nhật không nói. Về phần Vũ Thiên Phượng cùng Vũ Thiên Dương thì ngồi nghe không nói, có những chuyện bọn hắn không cần nói vào. Năm đó những kẻ tham gia ta đã có đầy đủ tư liệu, các ngươi có dự định gì? Vũ Thiên Quân ném ra mấy cái ngọc giản nói. Việc này tìm hiểu cũng không quá khó, chỉ là muốn thống kê đầy đủ không phải dễ. Giết. Toàn bộ giết. Vũ Thế Thần lạnh nhạt nói. Nếu là hắn trước đây thì chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chúng chi năm đó thần tôn cường giả tham gia không ít, chủ yếu là nhắm vào Vũ Thiên Phượng mà muốn diệt Vũ gia, sau đó lại có thành thần cường giả bị thánh tộc thao túng mà tấn công Vũ gia, thánh tộc là đáng chết nhất. Diệt tộc. Vũ Thiên Nguyên lạnh lùng phun ra hai chữ làm cho ở đây ngoại trừ Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Quân mặt không biểu tình thì còn lại mọi người dùng mình một cái. Vũ Thiên Nguyên tính cách không thích tranh đấu mà sinh ra sát khí như vậy cũng không đơn giản. Ha ha, không đơn giản như vậy. Ta muốn bọn hắn sợ hãi dần dần rồi chết đi trong ân hận. Vũ Thiên Quân cũng cười lạnh nói. Trầm gia tên kia năm đó thiếu chút nữa giết mẫu thân ta, ta muốn tự mình chơi chết Trầm gia. Năm đó đau thương hắn không quên được. Mọi người chỗ này cũng không nói gì nữa, Vũ Thiên Nguyên cùng Vũ Thiên Quân đã muốn tự tay báo thù, như vậy chắc chắn rất tàn khốc, lấy bọn hắn năng lực hôm nay đụng một cái chính là hủy diệt ta. A, lão tứ, có thể hay không cho ta Thiên Lân tộc đại thánh thi thể? Vũ Thiên Nhật thấy không khí không được tốt lắm thì đổi chút để nói. Hả? Lão nhìn ngươi muốn lấy cứ lấy thôi, ta chỉ xem như thức ăn mà thôi. Vũ Thiên Quân không sao cả nói. Ngươi định làm gì sao? Khôi lỗi. Ta dự định mang về Thiên Hồn Điện để sư phụ luyện nó thành thi khôi, nếu may mắn có thể giữ lại được chín thành thực lực khi còn sống. Sư phụ của Vũ Thiên Nhật đương nhiên chính là Thiên Hồn Đại Thánh rồi. Ồ, như vậy cho ngươi thêm một cái đại thánh thi thể. Vũ Thiên Quân cười nói, tay trái hoa lên liền xuất hiện một cái nhân ảnh, chính là thánh tộc đại thánh. Nếu luyện một cái Thiên Lân tộc đại thánh thành thi khôi được thì thêm một cái thánh tộc đại thánh cũng không tồi a. Chương 151, lại vô đề, hắc hắc. Trên Quỷ Nha đảo Vũ gia mấy người hội đàm cũng đã kết thúc. Vũ Thiên Quân đưa cho Vũ Thiên Nhật hai cái đại thánh thi thể cũng không nói gì nhiều. Mặc dù một cái đại thánh thi thể có rất nhiều to lớn tác dụng, không kém một cái đỉnh cấp bảo vật thế, nhưng Vũ Thiên Quân cũng không để ý, nếu có khả năng, chỉ cần tộc nhân của hắn muốn hắn sẽ tận lực đáp ứng, đương nhiên trên tiền đề là nó phải hợp lý với từng người. Nhóm người tách ra, Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Quân đang nói một chút chuyện riêng, chuyện này là chuyện của mẫu thân Vũ Thiên Quân a. Ngươi nói là thánh tộc mang đi linh hồn mẫu thân ngươi là có mục đích. Chuyện này là chuyện cơ mật của thánh tộc, phong ấn trí nhớ. Vũ Thế Thần ngưng trọng nói. Thánh tộc bảo mật đến mức cho dù là đại thánh cấp đại năng cũng bố trí phong ấn lại trí nhớ, bọn hắn bí mật có bao nhiêu kinh thế. Đúng vậy. Ta cho dù đã thôn vệ linh hồn của hắn cũng không thu được kết quả mong muốn, chỉ được một số giải rác tin tức. Vũ Thiên Quân nói. Có nhắc đến vực ngoại tinh không, chỉ là cũng không tin tức gì. Vực ngoại tinh không. Vũ Thế Thần kinh ngạc nói. Biết đến nơi đó bên trong tinh không cũng không có nhiều người. Tinh không cực bắc hư vô vực cuối cùng chính là vực ngoại tinh không. Nó là nơi tiếp giáp tinh không của chúng ta với tinh không khác, ta cũng không hiểu về nơi đó quá nhiều. Vũ Thiên Quân nói, chỗ đó chí ít cũng cần hư vô cảnh hậu kỳ tu vi mới có khả năng đi đến, muốn xuyên qua nó không có hỗn độn cảnh thì chính là thập tử vô sinh. Đây chỉ là một ít dung truyền thừa trí nhớ thôi. Mẫu thân ngươi cùng chỗ đó liên quan. Vũ Thế Thần nhíu mày nói, hư vô cảnh hắn còn lâu mới đạt đến chứ đừng nói đến hỗn độn cảnh. Cũng không chắc chắn như thế, trí nhớ giải rác có nhắc đến chỗ đó, còn chưa nói gì đến mẫu thân. Vũ Thiên Quân lắc đầu nói, phải rồi phụ thân, ngươi tu vi làm sao có thể tăng cao nhưng như vậy? Còn lĩnh ngộ vận dụng được thiên phạt chi lực vực chi cảnh. Vũ Thế Thần trầm mặc một chút. Năm đó ta khi được vị kia vận dụng cổng không gian thì đến phụ cận Thiên Lôi cấm vực, sau cùng đám lao tổ tách ra, thánh tộc cùng thái thương gia người đột nhiên ra tay cướp đi mẫu than ngươi tàn hồn, ta vì muốn để cao tu vi nhanh chóng nên ta đi đến thẳng Thiên Lôi cấm vực tu luyện. Hắn dừng lại một chút. Có một ngày đột nhiên bên trong Thiên Lôi cấm vực truyền ra lực hấp dẫn đối với ta, khi ta đi vào đó kỳ lạ là Thiên Lôi cũng không đánh xuống người ta, vào sâu bên trong thì ta nhìn thấy một đạo hắc lôi đang bị cố định giữa không trung. Khi đó ta không biết là cái gì nên đã chạm thử vào nó, như vậy ta ngủ say 2 năm. Khi tỉnh lại thì nhận được thiên phạt truyền thừa, không những thế ta thần thông cũng tái tiến một bước hình thành. Lôi vực, sau đó không lâu ta dễ dàng lĩnh ngộ đến thế chi cảnh đỉnh phong của thiên phạt chi lực mà gần như không chút bình cảnh mặc cho ta tu vi vẫn chỉ có thánh thần cực hạn. Chỉ cần gọi ra lôi vực ta liền có chiến lực kinh khủng nhất ở thời đại này, cho đến khi gặp con ở ma hải trước kia ta mới thấy thiên phạt truyền thừa cũng không phải kinh khủng nhất. Hắn có chút tự hào nhìn Vũ Thiên Quân nói. Hôn mê 2 năm. Không nhớ gì sao phụ thân? Vũ Thiên Quân lấy làm kỳ lạ nói. Một mực ngủ mà thôi. Có lẽ là thích ứng truyền thừa. Sau khi tỉnh dậy ta mới nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Vũ Thế Thần có chút không xác định nói. Ồ, là vậy sao? Vũ Thiên Quân có chút nghi hoặc, chắc chắn có chuyện gì đó, cha hắn không có lý do gì nói dối, như vậy trong 2 năm hắn ngủ say chắc chắn có chuyện xảy ra. Có thể để cho một cái thánh thần không nhớ gì, thủ đoạn không đơn giản chút nào a. Thanh Thanh nha đầu kia muốn hối hôn con, ta đã đồng ý, có ý kiến gì sao? Vũ Thế Thần đột nhiên đổi chủ để nói. Chuyện này cũng có khá nhiều lùm xùm hai tiếng, ta để con tự đi giải quyết. Hả?
Từ hôn.
Vũ Thiên Quân trợn mắt kinh ngạc nói. Chắc là nha đầu đó tự ý rồi, đã qua mười mấy năm vẫn suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Hắn cười nói. Cảm ơn phụ thân đã đồng ý giúp ta. Dù sao ta cũng không muốn cái kia hôn ước, cứ theo ý nàng đi.
Ha ha.
Nói gì nha đầu đó, ngươi hôm nay cũng mới 20 thôi vẫn còn là một cái tiểu tử mà thôi. Cho dù ngươi hôm nay tu vi thông thiên cũng không thể phủ nhận ngươi hôm nay vẫn còn chưa chính thức lớn lên.
Vũ Thế Thần nghe như vậy phá lên cười nói.
Hả? Vũ Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc một tiếng rồi không nói gì cả.
Vũ Thế Thần nói không sai.
Vũ Thiên Quân hôm nay chiến lược đứng ở đỉnh phong tinh không, có ai dám xem nhẹ hắn là một cái thanh niên 20 tuổi. Có ai dám nói hắn là một cái còn chưa lớn lên tiểu tử. Chỉ là Vũ Thế Thần ngoại lệ. Chuyện Tần Thanh Thanh ngươi muốn làm sao xử lý ta cũng không phản đối, bị hối hôn cũng không mấy sáng sủa.
Vũ Thế Thần cũng không để ý nói.
Cứ để cho nàng nháo đi, lúc này ta cũng không có một cái hôn thê bên mình, từ hôn cũng tốt.
Vũ Thiên Quân tách ra suy nghĩ nói.
Ngài có dự định gì lúc này?
Vũ Thiên Quân nói, phụ tử bọn hắn tuy rằng gặp mặt nhưng cũng ít thời gian nói chuyện, có lẽ rất nhanh sẽ lại tách ra. Tạm thời ta sẽ chỉ đi các nơi thôi, hy vọng có thể thấy được tộc nhân, muội muội ngươi nữa, ta cần tìm về.
Vũ Thế Thần ngửa mặt nhìn trời thở dài nói.
Sau đó bọn hắn chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.
Giữa hai cái nam nhân không có quá nhiều chuyện để nói, cho dù là cha con cũng không mấy ngoại lệ.
Sau đó Vũ Thế Thần ngồi tĩnh tọa chỗ này, Vũ Thiên Quân đi đến chỗ nướng thịt ban nãy, hắn cũng nên xem chút đám hài tử của Tử Lôi gia tộc.
Suy,
vung tay lên thu lại luân hồi chi lực, Vũ Thiên Quân nhìn trước mắt đám hài tử, cũng đã gần một ngày rồi, bọn tiểu tử này không thấy đói à.
Một bộ tỉnh queo nhìn ngó xung quanh, có đứa thì đang ngủ, hầu như không khác nhân tộc chút nào ngoài tóc cũng mắt chính là màu tím da thì không có gì khác biệt.
Ha,
thú vị.
Vũ Thiên Quân cũng đang đánh giá đám hài tử nói, không lẽ bọn tiểu tử này cũng ăn uống như nhân tộc?
Không đúng lắm. Như bọn hắn lúc này còn phải uống sữa mới đúng đi.
Phi Thiên.
Vũ Thiên Quân đột nhiên hô lên.
Thiếu gia.
Lập tức Phi Thiên đã đến bên cạnh Vũ Thiên Quân cung kính nói.
Đi bắt cho ta một cái mẫu thú, loại đang nuôi con đi, đừng giết con của nó, mang cả đến đây cũng không sao.
Vũ Thiên Quân nói.
À.
Phi Thiên bằng nhìn thấy đám hải tử thì hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, khi nghe Vũ Thiên Quân nói như vậy thì giật mình một cái xong liền hiểu.
Ta liền đi.
Hắn xoay người xé rách hư không biến mất.
Ha ha.
Lão tứ. Ngươi từ đâu thu lấy một đám hải tử như vậy? Bảo vệ kín kẽ như thế không phải là con riêng của đệ a?
Phi Thiên biến mất thì một giọng cười nói cũng truyền đến.
Là Vũ Thiên Nguyên.
Chậc.
Bị khi làm bảo mẫu, bỏ đi thì không đành lòng, ta cũng không xuống tay được.
Vũ Thiên Quân nhếch mép nói, hắn đương nhiên biết Vũ Thiên Nguyên chỉ là nói đùa thôi.
Có liên quan gì chuyện trên Quỷ Nha đảo này sao?
Vũ Thiên Nguyên nói.
Vũ Thiên Nhật hai người cũng đã nói cho hắn biết ở Quỷ Nha đảo không phải tự nhiên mà có đánh nhau như vậy.
Thử lôi giáp tộc hải tử.
Vũ Thiên Quân còn chưa trả lời thì một giọng nói lanh lảnh truyền đến, là Hắc Ô đang đứng trên vai Vũ Thiên Nhật.
Quỷ Nha đảo này có một cái phong ấn tiểu thế giới sao?
Nó nghi hoặc hỏi Vũ Thiên Quân.
Có một cái,
đã bị ta phong ấn lại.
Vũ Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nhìn Quỷ Ô, nhưng cũng chỉ hơi chút kinh ngạc thôi, nó dù sao cũng sống ở Thái Cổ, biết một chút rồi suy đoán ra cũng không có gì lạ.
Ta nếu là ngươi lập tức sẽ giết sạch bọn chúng.
Hắc Ô nói.
Các ngươi nhân tộc ở Thái Cổ chính là sâu kiến mà thôi. Thái cổ chủng tộc tuy rằng không phải tất cả đều chèn ép nhân tộc nhưng cũng không xem nhân tộc ra làm sao. Ngươi hôm nay lại đi nuối một đám thái cổ chủng tộc hải tử.
Hừm.
Bọn nó cũng không biết chuyện gì tại sao phải chết.
Vũ Thiên Nguyên nhíu này nhìn Hắc Ô nói.
Một đám vô tội hải tử tại sao phải chết?
Hắn cùng Vũ Thiên Quân là có cùng cách nghĩ, nếu có thể giải quyết vấn đề thì tận lực không nên giết chóc.
Ta chỉ nói vậy thôi. Các ngươi nhân tộc cùng thái cổ chủng tộc gần như không có khả năng chung sống hòa bình. Hôm nay các ngươi nuôi chúng cũng chính là nuôi lớn kẻ địch của mình mà thôi.
Hắc Ô nghiêm nghị nói.
Được rồi.
Ta biết ngươi cách nghĩ, ta biết.
Chỉ là đám hải tử này không có tội, ta sẽ không giết chúng.
Chỉ một đám hải tử ta còn kinh sợ không dám nuôi lớn thì ngày sau làm sao cùng thái cổ chủng tộc cùng thái sơ sinh linh tranh phong.
Vũ Thiên Quân lanh nhạt nói.
Không sai.
Thái sơ sinh linh ta còn không e ngại, huống chi là mấy cái hải tử.
Vũ Thiên Nguyên nói.
A.
Hắc Ô giật mình kinh ngạc.
Đúng a.
Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nguyên hai cái quái vật có bản lĩnh này. Bọn hắn có khả năng ngày sau cùng thái sơ sinh linh hỗn độn cảnh tranh phong làm sao lại có thể sợ thái cổ chủng tộc.
Hoa!
Thật là đáng yêu.
Vũ Thiên Vượng cũng chạy đến rồi, nhìn thấy đám hải tử đang được giữ lơ lửng giữa không trung thì kinh ngạc hô lên, quả thật là đáng yêu.
Lão tứ!
Không phải hải tử của ngươi chứ?
Nhanh như vậy đã một đám hải tử.
Nàng quay lại đối với Vũ Thiên Quân giơ lên ngón tay cái nói.
Ách!
Vũ Thiên Quân mặt đầu hắc tuyến nhìn nàng.
Khác với Vũ Thiên Nguyên, Vũ Thiên Vượng thật là đang nghĩ như nàng nói.
Nói vậy, ta làm sao đã có hải tử?
Thật mềm.
Không khác gì phụ thân của các ngươi.
Vũ Thiên Phượng không chút để ý veo veo má một cái hài tử khoảng mấy tháng tuổi nói.
Bọn ngươi một mặt hắc tuyến nhìn Vũ Thiên Phượng, trẻ con có đứa trẻ nào ra thịt không mềm chứ?
Thương thức này cũng không biết.
Bất chợt hư không tách ra.
Phi Thiên Bằng xuất hiện, bên cạnh hắn còn có một cái giã báo to lớn, tu vi cũng có thiên đăng cảnh, là một cái mâu yêu báo.
Thiếu gia,
chỉ bắt được nàng.
Phi Thiên Bằng cứng ngắc nói.
Vậy là được rồi.
Vũ Thiên Quân không sao cả nói rồi liếc sang nhìn mâu báo.
Thiên đăng cảnh. xem ra ngươi cũng có linh trí rồi đi. Cho mấy tiểu tử kia ăn no ta giúp ngươi tu vi tái tiến một bước. Hắn cười nói. Mẫu báo ánh mắt lóe lên kinh hỉ gật gật cái đầu lớn. Nó đơn thuần là yêu thú cấp thấp thôi, có chút kỳ ngộ nên đến được tiên đăng cảnh, rất khó tiến thêm một bước, cũng không có hóa hình thảo nên không thể hóa hình người cùng mở miệng nói chuyện. Hôm nay khi nó đang cho hài tử của mình bú thì đột nhiên một cái thanh niên xé rách hư không đến bên cạnh nó nói cần nó làm chút chuyện. Xé rách hư không là tu vi bực nào. Nó đương nhiên không dám phản kháng, tưởng rằng kết cục bi thảm không ngờ không những không chết mà còn nhận được cơ duyên lớn. Không biết thanh niên kia có bao nhiêu năng lực nhưng một cái đại năng có thể tùy tiện xé rách hư không cung kính một tiếng thiếu gia, chắc chắn không phải thường nhân, nói giúp nó tái tiến một bước tức là đến thông thần cảnh. Rồi, nó có thể hóa hình rồi, đương nhiên nó sẽ vui mừng mà đồng ý. Mẫu báo đồng ý, Vũ Thiên Quân vung tay lên, một cái hài tử liền từ từ tiến về phía mẫu báo dưới bụng nơi bầu sữa, chiếc miệng nhỏ xíu cũng đã ngậm lấy đầu vú của mẫu báo không khác biệt lắm, chỉ là biến hóa có chút nhanh, từ lôi giác tộc hài tử không bú sữa từ mẫu báo. Ách bốn. Vũ Thiên Quân mặt đen lại, không lẽ tiểu tử còn chưa đói? Hay là sữa của mẫu báo không hợp vị của nói? Cùng lúc này một chỗ nào đó. Chết rồi. Ta quên không nói cho tên kia, hài tử tộc ta không uống sữa của tộc khác. Một cái trung niên nhìn bầu trời nói. Hy vọng hắn có cách. Hắn cười khổ lẩm bẩm. Chương 152, con đường của Vũ Thiên Quân, 3. Chuyện này 4. Vũ Thiên Quân cũng bó tay rồi. Hài tử không uống sữa thì phải làm sao đây? Lại nhìn mẫu báo thì thấy ánh mắt nó có chút thất vọng. Có thể bọn nó chỉ uống sữa của mẫu thân chúng thôi. Vũ Thiên Nhật nói. A y y y y. Làm khó bản thiếu ra sao? Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Không uống sữa thì có khả năng chết đói à? Trẻ con sao không minh như hắn lúc nhỏ có phải tốt hơn nhiều hay không? Không cần thất vọng. Việc này cũng không phải do ngươi. Ta đã nói đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hắn nhìn sang mẫu báo nói. Mẫu báo ánh mắt cảm kích nhìn hắn rồi đi sang một bên đứng. Chuyện chỗ này nó không giúp được gì rồi. Hửm. Theo như bình thường hài tử uống sữa là để lấy năng lượng cùng vật chất từ mẫu thể để lớn lên, không chịu uống sữa ta đành tìm cách khác vậy. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Bất chợt hắn nhìn sang Tiên Lân Đại Thánh thi thể, đúng hơn hắn đang nhìn vết thương ở ngực còn đang chảy máu kia a. Hắn mục tiêu là máu của Tiên Lân tộc đại thánh, đem máu của một vị đại thánh đem làm sữa cho mấy cái hài tử, hắc hắc, có lẽ là được. Soạn. Hắn vung tay lên thu lấy một đoàn máu huyết rồi lấy ra một ít cho vào miệng một cái hài tử lớn nhất. Hoa hoa. Ngay khi máu huyết vào miệng, đứa bé mặt hơi nhăn nhăn lại sau đó khóc ré lên làm cho cả đám người một phen giật mình, bọn hắn đều mới 20 tuổi trên dưới, còn chưa biết làm sao đối phó với một cái hài tử a. Ê, thất sách. Vũ Thế Thần cũng chạy đến đây nhìn thấy tình cảnh thì lắc đầu nói. Tuy rằng hắn không nhìn ra đám hài tử ở đâu xuất hiện nhưng cũng không mấy để ý, nhìn bọn hài tử này cũng bất phàm, có thể bọn người Vũ Thiên Quân chơi đùa cái gì đó thôi. Hắn vung tay lên, một cái hồ lô xuất trống rông xuất hiện, một giọt như nước trắng ngà như sữa toát ra mùi thơm xuất hiện, sau đó hắn lại lấy ra một cái hồ lô khác rồi bỏ giọt trắng kia vào lắc lắc một lúc thì lấy ra một chút bỏ vào miệng hài tử đang khóc, lần này không như trước nữa, đứa bé đã ngừng khóc, dường như còn muốn nói thêm. Lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Quân kinh ngạc nói. Giọt trắng mà Vũ Thế Thần dùng là lôi kiếp dịch không thể sai được, vừa nhìn liền biết hắn là dùng lôi kiếp dịch sau đó pha loãng với nước bình thường cho hài tử kia uống. Mẫu thân bọn nhỏ này đâu? Tại sao lại không cho chúng bú đến mức cần tìm mẫu thú cùng lấy máu huyết cho chúng? Vũ Thế Thần liếc nhìn xung quanh một vòng nói. Ách! Ta cũng không biết mẫu thân bọn hắn ở đâu, chắc là ở bên trong phong ấn. Vũ Thiên Quân nói sơ qua một chút chuyện phong ấn, hắn dự định chỉ để ba người nói chuyện riêng thôi, thế nhưng hắc ố ban nay nói rồi thì cũng thôi à. Ê! Mấy cái hải tử đáng thương. Vũ Thế Thần nghe vậy thì thở dài nói. Tuy rằng hoàn cảnh không giống nhưng từ nhỏ cũng không có phụ mẫu bên cạnh, bọn hải tử này cũng giống như nhi nữ của hắn, không biết lưu lạc đến đâu rồi. Vũ gia mấy người không mấy phản ứng thế nhưng đám thú lại khác, bọn hắn trợn mắt nhìn Vũ Thế Thần. Cái quan trọng là phong ấn thái cổ chủng tộc lại không để ý vậy mà đi quan tâm đến tình cảnh mấy cái hài tử. Vũ gia mấy người đương nhiên biết, chính như bọn hắn năm đó còn nhỏ cũng đã không có cha mẹ bên cạnh rồi, thậm chí còn có mấy đứa trẻ khác cũng không khác gì đám hài tử của Tử Lôi gia tộc. Giải quyết xong chuyện của đám hài tử, bọn hắn cũng nói một chút về việc chủng tộc thái cổ cùng phong ấn, nếu có gặp phải đương nhiên sẽ cố gắng phong ấn lại. Vũ Thiên Quân cũng đưa ra pháp quyết phong ấn mà hắn thông qua phong ấn ở Quỷ Nha đảo suy diễn ra. Tuy rằng không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để kéo dài thời gian phong ấn một thời gian dài nữa. Về phần mô báo, Vũ Thiên Quân cách làm là thay đổi huyết mạch của nó, khiến nó biến dị huyết mạch mà thôi. Mặt khác, Hô cũng đưa một khối cầu kim huyết cỡ đầu người cho Phi Thiên Bằng, nhìn như nhỏ bé nhưng đó chính là tinh huyết của một con thuần huyết kim bằng. Nếu có đủ vật khí, Phi Thiên Bằng có thể tiến hóa hoàn toàn thành một con kim bằng thuần huyết. Nếu không thì chí ít cũng có 8 phần huyết mạch kim bằng thuần huyết, huyết mạch cũng rất cao quý. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Vũ Thiên Quân mới nhìn bầu trời thở dài. Hắn cũng nên làm việc hắn nên làm, chỉ hoãn cũng đã gần một ngày. Hắn suy đoán việc hắn sắp làm chắc chắn sẽ có thiên khiển nên cũng không nói cho đám người Vũ Thế Thần biết. Hắn nói cần ra ngoài một chút thôi, bí mật này hắn tạm thời sẽ không cho ai biết. Một mình cầm lấy bạch cốt quỷ đao của Thương Thánh, Vũ Thiên Quân đi hướng sâu vào ma hải, chuyện này động tĩnh có lẽ không nhỏ, không che giấu được quá lâu. Hắn phi hành gần một ngày mới dừng lại trên một cái tiểu đảo nhỏ, diện tích cũng không lớn, chỉ có mấy dặm mà thôi. Chọn chỗ này đi. Đứng trên bầu trời tiểu đảo, Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Không muốn chết lập tức tránh xa chỗ này. Hắn thả ra tự thân khí tức, Thái Sơ Than Thể hôm nay hủy diệt chi thế đã gần đến đại thành, uy thế rất đáng sợ, mấy cái ma thú gần đó chủ yếu là thần cảnh trở xuống lập tức tránh xa chỗ này.
Thái Sơ chân thân, ra đây nào. Vũ Thiên Quân nói nhỏ. Từ khi độ song thiên kiếp đột phá thần tôn hắn biết, chỉ cần hắn động chút ý niệm thì có thể gọi ra Thái Sơ chân thân, nói đúng hơn là thân thể hắn sẽ lớn lên như một cái cự nhân. Chỉ hắn còn chưa thử mà thôi.
Rắc, rắc, bốn. Cơ thể hắc bắt đầu vang lên tiếng rắc rắc nhỏ, sau đó tần suất vang lên tăng cao, theo đó cơ thể hắn lớn dần lên, trước mắt đã cao đến 3 trượng.
Khục a a a. Vũ Thiên Quân đột nhiên hét lên đau đớn, đây là kết quả hắn biết trước rồi, chỉ là đau đớn này.
Đây là thuế biến lột sắc sao?
Hự. Vũ Thiên Quân cắn chặt răng nói, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản chính mình hét lên. Vẫn biết lần đầu thuế biến ra Thái Sơ thân thể vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không ngờ đến, như có ngàn vạn thanh đao nhỏ chém vào từng sợi cơ, bó thịt của hắn sau đó thân thể lại tổ hợp lại to lớn hơn, cường đại cùng dẻo dai hơn. Kèm theo đó chính là đau đớn vô hạn tác dụng lên thần kinh, đau đớn như thẩm thấu đến chủ hồn, nguyên hồn cùng ma anh khiến cho cả ba như đều co quắp lại bị động đau đớn.
A a a. Đột nhiên Vũ Thiên Quân ngửa mặt hét thảm, tiếng thét vang vọng mấy canh rằm mang theo đau đớn vô hạn, hắn không thể không hét lên rồi.
Gầm bốn. Sau tiếng hét thì lại là tiếng gào rú, vẫn là tiếng hét đau đớn nhưng do một cái cự nhân hét lên, hắn ngửa mặt nhìn trời mà gào thét như muốn hủy thiên diệt địa, tiếng thét đau đớn nhưng mang theo kiệt ngạo bất quẩn, bá đạo vô biên. Nhìn lại chỗ tiểu đảo nguyên bản nơi Vũ Thiên Quân đứng đã sụt xuống như muốn phá hủy. Đứng tại đó đã không phải Vũ Thiên Quân mà là một cái cự nhân cao đến 40 trượng không quần áo che thân, da thịt không khác gì nhân tộc, một đầu tóc đen tùy ý phiêu động, khuôn mặt giống Vũ Thiên Quân như lúc, đương nhiên là to lớn hơn nhiều, hắn tỏa ra uy thế kinh thiên động địa, chỉ đứng đó cũng làm cho không gian xung quanh nổi lên những đợt sóng lan tan, vô cùng đáng sợ.
Khà.
Cự nhân há miệng phun ra một ngụm khí trắng như một cái tiểu đám mây, có thể thấy nó to lớn cỡ nào. Sau đó nó cúi đầu nhìn bản thân mình đánh giá.
Đây là dạng Thái Sơ chân thân của ta sao?
Cùng cự nhân tộc tương xứng. Cự nhân lẩm bẩm thế nhưng giọng nói lại rất to lớn ầm ầm rung động. Hắn đương nhiên chính là Vũ Thiên Quân sau khi biến hóa ra Thái Sơ chân thần, y phục mặc dù là pháp bảo không tệ nhưng cũng không thể biến hóa to lớn như thân thể hắn nên đã phá toái, vong may không có nhìn thấy nếu không hắn thanh danh chắc sẽ tuột dốc không phanh a. Gần như muốn dung nhập vào thiên địa. Không trách Thái Sơ sinh linh cường đại như vậy, chúng thống trị các thời đại cũng không phải không có nguyên nhân.
Vũ Thiên Quân lẩm bẩm.
Hắn cảm thấy xung quanh các loại khí tức, lực lượng như muốn thân cận lấy bản thể, vô cùng kỳ dị.
Được rồi, đến bước tiếp theo rồi.
Vũ Thiên Quân nói. Sau đó thu lại luân hồi chi bản đang phong ấn lấy trái tim, đồng thời hắn lấy tay làm đao tự chém vào hai chân của mình. Thái Sơ sinh linh đều có một dạng thần thông vô cùng đáng sợ, chính là vô hạn phân thân. Chúng có thể tự mình xé nhỏ thân thể mình ra hình thành phân thân độc lập với chủ thể, Vũ Thiên Quân chính là nhờ vào thần thông này mà giải quyết vấn đề của bản thân. Hắn thần ma hai mạch cùng nguyên hồn và ma anh bị thân thể bài xích, nguyên bản chính dung hậu duệ thân thể chứa hai mạch rất hài hòa, không những thế cung rất cường đại, thế nhưng cũng chính vì dung bản tính khiến cho thân hủy, lại nhờ thế giới thụ mà hình thành nên Thái Sơ thân thể. Thái Sơ thân thể sau khi thích ứng với hủy diệt chi lực lại quay ra bài xích thần ma hai mạch, nó đương nhiên đã không còn như dung thuộc tính, có thể dung hòa tất cả, nó bài xích tất cả lực lượng không thuộc thân thể nó, bao gồm thần ma hai mạch. Còn may Thái Sơ thân thể sau khi chuyển hóa thành Thái Sơ chân thân sẽ gần như quay lại trạng thái ban đầu, một dạng gần như không thuộc tính và có thể dung nhập loại lực lượng khác, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Thông thường Thái Sơ sinh linh thời gian này rất ngắn, không đủ cho bọn hắn lĩnh ngộ loại lực lượng khác, đây là do bọn hắn đã có kinh mạch trải rộng toàn thân, thế nhưng Vũ Thiên Quân thì khác. Hắn tuy cũng đi theo con đường của Thái Sơ sinh linh nhưng hắn thân thể vốn đã có kinh mạch, sau này có Thái Sơ thân thể mới có bài xích, hắn con đường tu luyện trước đó chính là như ngày nay tu luyện, hắn vẫn đến thần tôn cảnh mà không cần tạo ra kinh mạch mới. Hôm nay khi hắn để hai mạch rời đi thân thể, hắn tu vi sẽ không phải thần tôn nữa mà sẽ ngã xuống THN chủ cảnh, cho đến khi hắn có thể hoàn thành kinh mạch mới cho bản thân hắn mới có thể một lần nữa đạt đến thần tôn cảnh và đi trên con đường giống với Thái Sơ sinh linh. Còn một ưu thế nữa đó là hắn chỉ có thần chủ cảnh nhưng lại có Thái Sơ chân thân. Nhưng không có kinh mạch làm tăng tốc độ Thái Sơ chân thân lây nhiễm lực lượng tự thân ban đầu, hắn có chí ít 100 năm để lĩnh ngộ các loại lực lượng, 100 năm hắn tự tin mình có thể lĩnh ngộ cả 8 loại lực lượng, làm được điều mà không có bất kỳ sinh linh nào làm được. Đương nhiên hắn còn phải xem xét một việc nữa đó là phá vỡ tiểu ma giới sau đó dùng nó làm thể nội thế giới của mình hay đẩy nó ra ngoài cho phân thân rồi tái tạo ra một cái thể nội thế giới khác.
Rắc.
Không có máu huyết hay cái gì kinh khủng xảy ra, hai chân của hắn tách ra sau đó lửng trước mặt Vũ Thiên Quân. Nguyên bản dưới chân trống rông hai chân phía dưới phần eo huyết nhục nhúc nhích rất nhanh hình thành một đôi chân khác, thân thể lúc đầu cao 40 trượng cũng thu nhỏ lại chỉ còn 30 trượng, khí thế cũng yếu đi 3 phần nhưng nhìn vẫn rất to lớn, đáng sợ. Hai chân của hắn cũng rắc rắc vang vọng tự định hình sau đó dần dần chuyển biến giống Vũ Thiên Quân Thái Sơ chân thân, chỉ là nhỏ hơn nhiều, tầm 5 trượng mà thôi.
Nếu đã đi theo con đường này như vậy cũng nên triệt để đi.
Vũ Thiên Quân chủ hồn lanh nhạt nói.
Ngươi làm như vậy bản thể không phải sẽ yếu đi rất nhiều sao?
Mà anh cao mày nói. Chưa nói hắn tách ra hai chân để hình thành nên hai cái phân thân cho ma anh cùng nguyên hồn, việc làm tiếp theo sẽ làm cho bản thể sẽ yếu hơn nhiều so với hai phân thân A.
Đúng vậy.
Ngươi dù sao cũng là chủ thể.
Làm như vậy chưa chắc đã là tốt nhất.
Nguyên hồn cũng nhíu mày nói.
Chủ hồn muốn làm thì cho dù cả nó cùng ma anh cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn.
Các ngươi tuy rằng đều được diễn sinh ra từ ta nhưng đều có ý thức của mình, không cần xem nhẹ bản thân,
huống chi ta nếu muốn ngày sau lý tưởng, không thể không làm như vậy. Chủ hồn kiên định nói. Ra đi. Vũ Thiên Quân bản thể rung động kịch liệt, khóe miệng trào ra máu tươi. Chương 153, con đường của Vũ Thiên Quân, 4. Ma hải bên trong một cái tiểu đảo nào đó đang đứng một cái cự nhân cao đến 30 trượng, bá khí vô cùng, chỉ là hắn khóe miệng lúc này đang trào ra máu tươi. Khục. Vũ Thiên Quân ho ra một ngụm máu, khuôn mặt khổng lồ tái đi, hắn vẫn đang duy trì trạng thái thái sơ chân thân đây. Nếu thể nội thế giới mới không đủ cường đại thì sao? Ma anh vẫn muốn khuyên răn nói. Lợi dụng lúc tiểu ma giới bị ta đẩy ra bên ngoài cơ thể cùng với ma mạch, ngươi nên cùng nó dung hợp đi. Chủ hồn không chút để ý nói. Hắn đã quyết định để cho ma anh phân thân hình thành từ chân trái, nguyên hồn phân thân sẽ là chân phải, tiểu ma giới sẽ chuyển đến ma thân, luân hồi chi bản sẽ chuyển vào thân thể, như vậy hắn mới có thể chính thức đi trên con đường của hắn mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ kẻ nào, không thái sơ sinh linh truyền thừa, không thần ma truyền thừa, hắn chính là một cái thủy tổ khai sáng ra một mạch khác. Ngươi vẫn có thể lưu lại luân hồi chi bản a. Vật này sinh ra chính là gắn với ngươi, ngươi đơn phương tách nó ra. Nguyên hồn nhíu mày nói, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ là một chút tổn thương thần hồn thôi, có lôi kiếp dịch ta rất nhanh sẽ trở lại bình thường, chỉ có để ngươi điều khiển luân hồi chi bản thì mới không làm cho nó biến mất, mặt khác, như vậy chúng ta tổng chiến lực sẽ không mấy thay đổi. Chủ hồn nói, nguyên hồn về phương diện nào đó mới chính là phân hồn của hắn, còn ma anh là do có chút dị biến mới có linh tính, do đó ngoài chủ hồn ra thì nguyên hồn cũng có khả năng điều khiển luân hồi chi bản, từ nay cho đến lúc hắn muốn chính thức hiện thế thì thần thể sẽ là hắn, biểu diễn với vai trò Bạch Đế Thánh Quân, về phần bản thể có chuyện khác. Hắn muốn trong trăm năm lợi dụng ưu thế của Thái Sơ chân thân lĩnh ngộ cả bát đại trùng cực chi lực hình thức ban đầu. Soạt, soạt. Bản thể gân mạch nổi lên như đại xà đang chuyển động phía dưới làn da, thân thể bài xích đã đến cực hạn, cả hai mạch đều đang sắp bị đẩy ra ngoài cơ thể, thế nhưng làm Vũ Thiên Quân liên tục nôn ra máu là do hắn đang cố gắng tách ra tiểu ma giới. Khục. Đi ra. Bản thể đột nhiên ngửa đầu hét lớn, phần bụng đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, Vũ Thiên Quân sắp bước được tiểu ma giới ra ngoài thân thể rồi, chuyện này nhìn như đơn giản thế nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi hắn đan điền sẽ bị hủy. Nên biết thể nội thế giới chính là tồn tại bên trong đan điền. Đột nhiên biến cố phát sinh, vết nứt đã hình thành, đan điền cũng đã xuất hiện một kẻ hở thế nhưng Vũ Thiên Quân vẫn không thể kéo tiểu ma giới bên ngoài, bên trong đó thế giới thụ rễ đang cắm hư không lung lay, Vũ Thiên Quân thậm chí còn cảm thấy những cái rễ đó như cắm vào đan điền của mình vậy, hắn cho dù có thể kéo ra được tiểu ma giới thì thế giới thụ vẫn ở bên trong đan điền của hắn. Chuyện này, không phải nó cắm rễ vào bên trong tiểu ma giới sao? Làm sao lại tự động rời đi lưu lại bên trong ta đan điền? Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Chủ hồn mà anh hay nguyên hồn đều không hiểu được. Muốn ở bên trong ta bản thể sao? Cứ ở đó đi. Theo hắn nói xong thì thế giới thụ như lung lay cành lá một chút, Vũ Thiên Quân không để ý nữa mà tiếp tục kéo tiểu ma giới ra bên ngoài bản thể. Lần này kỳ lạ là không chút lực cả nữa, hắn cẩn thận từng chút một đi chuyển tiểu ma giới ra ngoài. Sau khi tiểu ma giới bị kéo ra ngoài bản thể thì đan điền hình thành một vòng xoáy, đây là cảnh tượng một cái tu giả bắt đầu tạo ra thể nội thế giới cho mình. Vũ Thiên Quân bản thể tu vi lúc này cũng đã giảm xuống còn bán bộ thần chủ cảnh, khi hắn làm xong chuyện bế quan một thời gian sẽ không chút trở ngại đạt đến thần chủ cảnh a. Người ra ngoài đi. Bản thể đặt tay lên phần bụng phân thân bên trái ấn tiểu ma giới vào bên trong phân thân thể nội, đồng thời tách ra ma mạch đưa vào phân thân, chủ hồn cũng đẩy ma anh vào bên trong phân thân. Ma thể đã hoàn chỉnh a. Chỉ cần một thời gian cho ma anh thích ứng thân thể mới thì Vũ Thiên Quân chính thức hoàn thành lần phân thân này rồi. Đến ngươi rồi. Chủ hồn quay sang nói với nguyên hồn. Chủ hồn tự động cắt đứt liên hệ của mình và luân hồi chi bản thì nhíu mày một cái, hắn có chút không thích ứng. Chủ hồn vung tay lên đẩy nguyên hồn cùng luân hồi chi bản về phía phản thân bên phải, cũng chuyển thần mạch vào trong đó, cũng như ma anh, nguyên hồn cũng cần một thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng cùng với điều khiển cơ thể mới. Vũ Thiên Quân vẫn duy trì thái sơ chân thân trạng thái, hắn muốn tận dụng chút thời gian này cảm nhận cơ thể, chi khi hắn hoàn toàn dung nhập vào nhục thân hắn mới chính thức là hắn, chính thức là một cái thái sơ sinh linh. Vũ Thiên Quân triệt để tách ra tất cả những thứ liên quan đến những thái sơ sinh linh khác, hắn chỉ như mới bắt đầu mà thôi, một cơ thể không bị chút nào ràng buộc, chỉ có như vậy hắn mới có khả năng hoàn thành lý tưởng của hắn. Kỳ thực hắn cũng có cách khác thế nhưng như vậy sẽ không triệt để, giữ lại thần ma hai mạch hắn cũng có thể lớn mạnh, cường đại vô cùng nhưng thần ma hai mạch chắc chắn không phù hợp với cơ thể mới của hắn, mặt khác hắn sẽ mất thêm thời gian để cho linh hồn cũng nhục thân hoàn toàn dung hợp, chết có như vậy hắn mới ngăn cản được vấn đề bài xích. Hắn cũng có thể giữ lại luân hồi chi bản thế nhưng như vậy việc lĩnh ngộ những lực lượng khác gần như là không có khả năng, nó chắc chắn sẽ sinh ra bài xích. Do đó hắn quyết định làm một lần triệt để. Trở về một bên khác Quỷ Nha đảo, bọn người Vũ gia đã đợi ở đây 5 ngày rồi mà Vũ Thiên Quân vẫn chưa quay về. Cho dù bọn hắn có tin tưởng nhiều như thế nào thì vẫn rất lo lắng cho Vũ Thiên Quân. Vũ Thế Thần cũng không còn tĩnh tâm mà tĩnh toán nữa, thỉnh thoảng lại nhìn phía xa xa nhưng lại thất vọng, con trai hắn vẫn chưa quay lại. Hừm. Lão tứ cùng tam thúc cũng như ta, đều không thể xem đến vận mệnh. Vũ Thiên Nguyên cầu mày nhìn chân trời nói. Hắn bản thân kế thừa còn nhiều hơn Vũ Thiên Quân nhiều, trong khi Vũ Thiên Quân kế thừa luân hồi chi lực của Dung thì hắn lại kế thừa vận tượng chi lực của Phệ, nhưng nên nhớ hắn cũng kế thừa Dung huyết thống, 4 năm trước hắn đã thức tỉnh Dung huyết mạch kế thừa lấy vận mệnh chi lực. Tuy rằng đến nay còn chưa diễn sinh đến trung cực lực lượng nhưng cũng đã đến vô hạn vực chi cảnh rồi, kế thừa hai dòng máu của hai thái sơ sinh linh hùng mạnh hắn vô cùng nghịch thiên, hắn thậm chí còn cường đại. Hơn Vũ Thiên Quân a. Ít nhất lúc này là như vậy. Vũ Thiên Nguyên lúc này luận khả năng suy tính thậm chí còn không kém đương đại thiên cơ các chủ, không gì là không biết vậy mà cũng không thể suy tính một chút manh mối nào, bọn hắn bản thân nghịch thiên vô cùng. Lão tứ trước nay làm việc luôn chắc chắn, nếu hắn đã nói sẽ quay lại nhanh nhất có thể đương nhiên sẽ không nuốt lời, có lẽ đang gặp chút vướng mắc thôi. Vũ Thiên Nhật luôn một bộ lạnh nhạt nói. Húng chi hôm nay tinh không cũng không có ai làm gì được hắn, các ngươi yên tâm chờ đợi đi. Ê! Vẫn biết là như thế. A y y y y. Vũ Thế Thần thở dài không nói. Quan tâm tất luận A. Tuy rằng ta không suy tính ra được cái gì rõ ràng thế nhưng cũng không thấy có thai đương gì, cho dù có chắc là Lao Tứ cũng giải quyết được nên không sao. Vũ Thiên Nguyên nói. Không biết Lao Tứ đi làm gì. Thần thần bí bí không khác gì trước đây, luôn một dạng bí hiểm. Vũ Thiên Phượng chống hai tay trên eo nhỏ nhíu nhíu mũi tinh xảo nói. Tên kia từ nhỏ cũng luôn như vậy rồi. Nàng còn nhớ rõ hắn khi bé còn ở Tàng Kinh lâu 3 năm đọc sách nhưng lén lút làm không ít chuyện đây. Vũ Thiên Dương cùng HO cũng không nói gì, chỉ nghe một chút rồi lại nhắm mắt đả tọa, hắn tu vi mới làm ra một bước nhảy vọt, nên củng cố, trau chuốt thêm nhiều mới được. Bọn hắn chỉ nói một chút rồi lại lâm vào im lặng, có những chuyện cho dù nói cũng không đạt kết quả mong muốn, thậm chí còn không thể có được kết quả thì vẫn nên im lặng quan sát, đợi vẫn hơn nhiều. Đám thu thịt đang riêng phần mình nhắm mắt nằm chỗ nào đó thư giãn, tu luyện. Phi Thiên Bằng thì đang hấp thu luyện hóa nâng cao huyết mạch, con kia mẫu báo thì đang thích ứng huyết mạch thay đổi. Nó thậm chí còn cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ đột phá a. Về phần lôi thú chính là lười biếng nằm một bên ngủ khò khò đây. 10. Đã qua 10 ngày kể từ khi Quỷ Nha đảo đại chiến nổ ra, những tưởng dị tộc rất nhanh sẽ xuất quân báo thủ, như vậy đại chiến sẽ xảy ra. Chỉ là đã qua 10 ngày, dị tộc cho dù có không ít dị động dục dịch thế nhưng thủy chung chưa một lần có ý khai chiến, nhiều tộc có người bị giết Quỷ Nha đảo cũng chỉ nói sẽ báo thủ nhưng vẫn chưa có hành động thực chất nào, đại chiến có chút quỷ dị chưa xảy ra. Quỷ Nha đảo đại chiến dị tộc tinh anh chết đến mấy vạn, chủ yếu là thần cảnh cường giả, thánh cảnh có không ít. Không những thế đương trường Bạch Y Thánh Quân còn chém hai cái đại thánh, một là Thiên Lân tộc đại thánh, một là Thánh tộc đại thánh, thiệt hại khủng bố như vậy dị tộc chắc chắn không nuốt trôi, hôm nay còn chưa đánh nhau sống chết chỉ là im lặng trước cơn giông bão mà thôi. Nhân tộc các thế lực đều phái ra nhân viên tùy thời để phong dị tộc đánh lén, ở mỗi nơi tiếp giáp với lãnh địa dị tộc đều có thánh tổ cảnh đại năng tọa chấn, đây là để đề phòng có dị tộc đại năng không biết xấu hổ đột nhiên ra tay đánh lén tu sĩ cấp thấp. Cũng qua Quỷ Nha đảo đại chiến, Tinh Không chư tộc lại càng hiểu thêm vừa chiến lực kinh khủng của Vũ Thiên Quân. Hắn hôm nay đã không như 4 năm trước. Tuy rằng chiến lược nghịch thiên nhưng nếu thánh tổ cảnh cường giả đại năng muốn chạy trốn thì hắn cũng không làm gì được, nhưng hôm nay hắn đã có thể tự mình truy sát đại thánh, không những thế còn là một lần truy sát hai cái đại thánh. Chuyển biến kinh khủng bao nhiêu? Có người nói hắn hôm nay đã vấn đỉnh đến nhất cường giả của tinh không rồi, đây cũng là lý do làm cho dị tộc không dám đánh với nhân tộc. Chuyện này khép lại thì tinh không lại có một chuyện thú vị khác, đã từng là hôn thê của Vũ Thiên Quân là Tần Thanh Thanh đưa ra thư hối hôn đến ngày thứ 2 thì được gia tộc triệu tập về liệt thần tinh vực. Chuyện hối hôn Tần gia trưởng bối không biết thế nhưng khi biết không lâu còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Thế Thần thay mặt con hắn đồng ý hối hôn, chấp nhận mất mặt mà không hề đưa ra lời lẽ gì. Tần gia đang tiến thối lưỡng nan thì một cái tin bom tấn nổ ngang trời, tuyệt đại cường giả Bạch Y Thánh Quân chính là Vũ Thiên Quân, hai ngày trước còn là hiển tế nhà bọn hắn, thế nhưng hôm nay đã. Tất cả là nhờ phúc của người được cả gia tộc kỳ vọng Tần Thanh Thanh, thế nhưng một hành động không chút suy tính này có thể đưa cả Tần gia vào cảnh vạn kiếp bất phục a. Không lẽ bọn hắn lại mặt dày nói rằng chuyện hôn nhân này Tần Thanh Thanh nói không có ý nghĩa, thư hối hôn kia không có tác dụng? Như vậy Vũ Thiên Quân cùng Tần Thanh Thanh vẫn là một đôi, dù sao thì chuyện này cũng là do trưởng bối hai nhà quyết định, muốn hối hôn cũng nên là trưởng bối làm mới đúng. Chuyện này còn để nói sau. Đứng trên tiểu đảo là ba cái trầm chuồn cự nhân, hai cái nhỏ hơn thì cỡ 5 trượng cao, cái lớn thì có gần 30 trượng cao, bọn hắn lơ lửng ở đó cũng đã 20 ngày mà không chút động tĩnh, giống như đã lâm vào ngủ say rồi. Vũ Thiên Quân bản thể đột nhiên mở mắt nhìn hư không. Thiên phạt muốn đến rồi sao? Theo hắn mở mắt thần thể cùng ma thân cũng tỉnh lại, điều bọn hắn lo ngại đã đến rồi. Chương 154, Thiên phạt, 1. Tu giả lôi kiếp là chuyện xảy ra thường xuyên, thông thường từ thông thần cảnh thì tu giả bắt đầu có lôi kiếp ngăn cản đột phá, vì đến thông thần cảnh tu giả bản chất đã đến một tầng cao mới, không những pháp lực tăng lên một đoạn dài, kết sinh nguyên hồn mà theo đó tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, có thể sống hơn vạn năm. Lôi kiếp càng cường đại, bá đạo thì càng nói lên tu giả cường đại, thiên đạo đưa ra thử thách càng thêm khắc khe, nếu có thể độ qua lôi kiếp đó cũng là chứng minh một cái tu giả cường đại cùng vận khí không tồi, đương nhiên nếu không độ qua nhẹ thì đạo hạnh sụt giảm, thậm chí phế đi căn cơ. Có người không may mắn bị lôi kiếp đánh giết trực tiếp cũng không ít. Nhưng cho dù nói như thế nào thì những kẻ có lôi kiếp về một mức độ nào đó vẫn chỉ là trong phạm vi thiên đạo cho phép, thế nhưng có một số người làm những việc mà đã vượt qua thiên đạo giới hạn, khi đó sẽ đánh xuống thiên phạt. Thiên phạt có nhiều dạng biểu hiện, mục đích của nó chỉ có một đó là chém giết tu giả đi vượt qua thiên đạo cho phép chứ không phải là thử thách nữa. Ví như thập nhìn hộ pháp một lần đột phá mấy cấp độ thánh tổ cảnh đã vượt qua thiên đạo cho phép nên gặp phải thiên phạt, nếu không phải có Vũ Thiên Quân đi ra ngăn cản cái kia bí ẩn tia sáng thiên phạt thì bọn hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một dạng như đại năng trùng tu nếu bị thiên đạo phát hiện thì cũng sẽ dẫn đến thiên phạt, đây giống như một dạng lừa dối thiên đạo, nó đương nhiên sẽ không cho kẻ đó sống sót, tỉ như Hắc Nhật Kim Ô quan hệ bạn sinh với Vũ Thiên Nhật, nếu nó bị phát hiện thì kết cục rất bi thảm. Hay như bản thể của nó, tu giả từ thái cổ đã vượt qua thánh cảnh hôm nay nếu thể hiện ra khí tức bị thiên đạo phát hiện cũng sẽ đưa đến thiên phạt. Một dạng khác thiên phạt chính như Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nguyên Lôi Vũ, thiên phạt nhằm vào những kẻ nắm giữ lực lượng vượt qua thời đại này cho phép, nếu bọn hắn không thể vận dụng được trung cực lực lượng thì chắc chắn cũng phải chết. Vũ Thiên Quân 20 ngày trước sử dụng vô hạn phân thân thần thông mà tách từ bản thể ra hai cái phân thân hình thành ma thể cùng thần thân, nếu là bình thường thái sơ sinh linh việc phân thân cũng không đưa đến thiên phạt, nhưng Vũ Thiên Quân lại khác, hắn đi con đường vượt ra thái sơ sinh linh, trái ngược với thiên đạo vốn có. Hắn chính thức tu vi lúc này chỉ có bán bộ thần chủ nhưng đã có thái sơ chân thân, mà đúng ra phải có thần tôn cảnh thái sơ sinh linh, thiên đạo cũng có thể hiểu thêm là hắn giống như đang trùng tu, mặt khác hắn cả ma anh cùng nguyên hồn đều vượt ra thiên đạo cho phép, hôm nay hiện thế đã bị thiên đạo nhìn thấy, thiên phạt chắn chắn sẽ giáng xuống. Không những thế còn là trùng lên mấy cái thiên phạt. Đang ở trên quỷ nha đảo đám người Vũ gia đột nhiên có mấy người nhìn bầu trời phía xa xa kinh dị. Thiên phạt khí tức nồng đậm như vậy, đầu tiên phát hiện là Hắc Ô. Cho dù nó hôm nay tu vi so với thời kỳ toàn thịnh còn chưa nổi một phần vạn nhưng cảm ứng lực lượng của nó vẫn vô cùng cường đại, cho dù mấy người Vũ gia cũng không sánh kịp nó. Phía xa xa không biết chính xác khoảng cách nhưng nó vẫn có thể cảm nhận thấy ở đó xuất hiện khí tức hủy thiên diệt địa, khí tức so với trước đó Vũ Thiên Quân đột phá chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Hắn làm cái gì mà để thiên đạo hạ xuống kinh khủng như vậy thiên phạt? Như vậy làm sao có thể sống? Nó lẩm bẩm, đằng kia không sai biệt lắm nên là Vũ Thiên Quân a. Thiên phạt 4. Thứ hai phát hiện là Vũ Thế Thần, hắn đối với thiên phạt khí tức vô cùng quen thuộc, làm sao Vũ Thiên Quân có thể triệu hồi ra đáng sợ như vậy thiên phạt? 20 ngày nay con trai hắn đã làm gì xúc phạm đến thiên đạo như vậy? Gờ ra 4. Lôi thú ngược lại có chút hưng phấn gào lớn, nó sinh ra từ lôi điện, là một cái tân thủy tổ lôi thú có bản năng thân cận lôi điện, đằng kia đang tụ lại thiên phạt lôi điện mạnh mẽ kinh khủng. Thiên lôi cấm vực có lẽ chỉ có trăm vạn dặm bên trong hủy diệt thiên lôi mới có thể bằng. Chỉ là không biết ở đó xảy ra chuyện gì mà lại có thiên phạt chi lực bá đạo như vậy. Thời đại này lại có người có thể gọi ra thiên phạt như vậy. Lão tứ. Vũ Thiên Nguyên nhíu mày nhìn phía xa. Thiên phạt này so với hắn độ lôi vũ hơn ra chí ít 5 lần, bản thân hắn cũng không tự tin tiếp được, cho dù hắn hôm nay nắm trong tay trùng cực lực lượng cũng tiếp không nổi, đây là do tu vi mà dẫn đến, hắn hay Vũ Thiên Quân hôm nay vận dụng được nhưng chỉ phát huy cùng lắm là một thành lực lượng mà thôi, không thể cùng thiên phạt đối kháng, hắn cần ít nhất là thánh tổ cực hạn. Có thể phát huy được ba thành trung cực lực lượng, như vậy mới có cơ may tiếp được cái này thiên phạt. Hắn thật không hiểu Vũ Thiên Quân tại sao lại đưa bản thân vào hoàn cảnh cựu tử nhất sinh như vậy. Ở lại đây đi. Vũ Thế Thần quay sang nói với Vũ Thiên Nguyên đang định chạy về phía thiên phạt khí tức hạ xuống. Nhưng tam thúc. Đó nên là lão tứ. Vũ Thiên Nguyên không hiểu tức giận nói. Đó là con trai ngươi a. Làm sao lại lạnh lùng như vậy? Ta biết. Biết là quân nhi nên ta mới không thể để ngươi đi. Vũ Thế Thần nhíu mày nói. Nhưng ngươi nghĩ cấp độ kia thiên phạt ngươi cản được sao? Đến đó lúc này chỉ có làm cho thiên phạt tăng lên mà thôi, cho dù ta đến đó lúc này cũng không làm gì được. Khuôn mặt hắn hiện lên sự bất đắc dĩ. Chính hắn hôm nay nắm trong tay thiên phạt chi lực cũng không thể đối kháng cái kia thiên phạt. Thế nhưng, Vũ Thiên Nguyên khuôn mặt có chút đau khổ dãy rủa, 15 năm trước hắn cũng không cùng Vũ Thiên Quân một lần liệu a. Hừm, tin tưởng hắn đi. Vũ Thế Thần nói xong thì cả người như trùng xuống, hắn không thể để cho Vũ Thiên Nguyên lại đi mạo hiểm nữa. Vũ Thiên Nguyên cũng không nói gì nữa mà mặt trầm xuống nhìn phía xa thiên phạt còn chưa hạ xuống, hắn biết Vũ Thế Thần nói đúng, chỉ là hắn không cam lòng. Sau bọn hắn mấy người thì sau 10 hơi thở mấy người còn lại cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng từ rất xa truyền đến, do khoảng cách quá xa nên chỉ còn lại uy áp nhàn nhạt tác động đến chỗ này thôi, thế nhưng không thể phủ nhận nó đáng sợ. Vũ Thiên Nhật, Vũ Thiên Vượng, Vũ Thiên Dương cùng Phi Thiên Bằng mồ hôi lạnh chảy đầu trán, khoảng cách xa đến không xác định được khoảng cách nhưng vẫn truyền đến uy áp như có như không, Vũ Thiên Quân đã đến tầng thứ nào rồi, đẳng kia thiên phạt đang nhắm thẳng vào hắn a. Lại nhìn về phía Vũ Thiên Nguyên cùng Vũ Thế Thần đều thấy bọn hắn mặt mũi nghiêm trọng nhìn phía xa thì bọn hắn đã hiểu Vũ Thiên Quân đã làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng được dẫn đến thiên phạt đáng sợ như vậy. Bọn hắn không biết khi thiên phạt khí tức xuất hiện thì ở rất nhiều nơi có đại năng kinh khủng mở mắt nhìn hư không, bọn hắn không phải cái nào đại thánh mà chính là đại năng thái cổ hư vô cảnh đỉnh phong đại năng siêu cấp, những kẻ đều đang ở bên trong các phong ấn ngủ say, những kẻ này cảm nhận được khí tức mà bao nhiêu năm bọn hắn chờ đợi. Ha ha, thiên phạt chi kiếm, kiếm hiện thế gian, tinh không hoàn chỉnh. Một cái bí cảnh phong ấn nào đó có một cái trung niên như cự long tỉnh lại cười lớn ầm ầm nói. Ha ha, tộc nhân của ta, rất nhanh thôi chúng ta lại tái hiện thế gian. Người này tu vi vô cùng đáng sợ, hỗn độn chi hạ duy ngã độc tôn a. Trăm năm hiện thế, sau trăm năm nữa là giới hạn, tinh không sẽ cường đại lên đủ để chúng ta xuất hiện. Có rất nhiều nơi xuất hiện những từ ngữ tương tự. Bọn hắn chính như đám người tử lôi giác tộc tự phong ấn từ thái cổ đến nay, đa số hư vô cảnh sẽ lâm vào ngủ say chờ đợi một ngày kia ứng nghiệm sẽ tỉnh lại. Cuối thái cổ có một vị được mệnh danh vận mệnh thánh hiển hư vô cảnh đỉnh phong đại năng thụ thương nghiêm trọng. Biết không thể sống sót được qua khoảng thời gian tinh không biến động nên đã hy sinh thọ nguyên cuối cùng suy diễn tương lai tinh không hoàn chỉnh trở lại. Thúc dục sinh mệnh của bản thân hắn tuy rằng không thể suy diễn tương lai quá nhiều, nhưng hắn đã thành công khi suy diễn khi nào tinh không hoàn chỉnh lại phù hợp cho hư vô cảnh cường giả xuất thế. Hắn trước khi chết để lại 4 câu nói lưu truyền đến tất cả các tộc có hư vô cảnh trở lên cường giả. Kiếm hiện thế gian, tinh không hoàn chỉnh, trăm năm chi hẹn, thánh hiển trùng thiên. Ý nói khi kiếm hiện tinh không sẽ hoàn chỉnh, nội trong trăm năm tinh không sẽ cường đại đến đủ cho hư vô cảnh sinh tồn mà không bị thiên đạo bài xích đánh xuống thiên phạt. Về phần kiếm ở đây chính là tiên thiên hỗn độn linh bảo, thiên phạt chi kiếm. Vũ Thiên Quân cũng không biết mấy chuyện đó, chính xác thì hắn có khả năng đã biết nhưng còn chưa sắp xếp lại hết các trí nhớ nên tạm thời không biết, ít nhất hắn lúc này còn chưa biết cái kia kinh khủng khí tức đang treo lơ lửng trên đầu hắn đang bị che lấp bởi hư không kia là gì. Không phải quá coi trọng ra đi. Vũ Thiên Quân chán diện ra mồ hôi lạnh cắn răng nói. Vẫn biết sẽ có thiên phạt nhưng kinh khủng như thế này, hắn có thể cản được sao? Khắp nơi đều là thiên phạt lực lượng. Nguyên hồn qua 20 ngày đã điều khiển được luân hồi chi bản, tuy rằng vẫn hơi chút chúc chắc nhưng chắc chắn không lâu nữa nó sẽ hoàn toàn điều khiển bình thường. Đáng sợ. Thiên phạt chi lực cỡ này, cho dù là ở Thái Cổ cũng không có. Ma thể phân thân đứng song song với thần thể phân thân nói. Chúng ta nếu đã làm đến thế này đương nhiên sẽ có thiên phạt, chỉ là bốn. Bản thể cười khổ. Để ta cản lại lần này thiên phạt. Thần thể cao tới 5 trượng chân phi than lên đứng ngang bằng bản thể nói. Thu lại chân thân, chúng ta ba cái cùng đối phó. Bản thể giọng nói ầm ầm. Sau đó hắn thu nhỏ lại như bình thường thân thể, sau một lần biến ra thái sơ chân thân thì từ sau biến trở lại sẽ dễ hơn nhiều, không còn nghe trước đó đau đớn nữa. Ta cũng nghĩ thế. Ma thể cũng thu nhỏ lại nói. Hắn giống Vũ Thiên Quân ý đúc, có khác thì chỉ có đó là đôi mắt đen kịt đó mà thôi. Thân thân cũng thu nhỏ lại, ba cái Vũ Thiên Quân cùng đứng một chỗ trông rất trùng kích thị giác. Luân hồi chi bàn hiện ra dưới chân thần thể bao lấy ba cái Vũ Thiên Quân, thiên phạt còn chưa hạ xuống đã có uy áp kinh khủng như vậy, bọn hắn đương nhiên không thể lơ là được. Xẹt. Xẹt. Bất chợt vô số lôi điện đủ mọi sắc màu từ bốn phương tám hướng lao về phía bọn hắn. Đúng vậy, là bốn phương tám hướng, cho dù là từ dưới ma hải cũng không biết từ đâu sinh ra lôi điện đánh về phía bọn hắn. Chỉ là lấy luân hồi chi bàn uy năng cùng năng lực phòng vệ, những lôi điện đó chỉ rất nhanh trở thành năng lượng cung cấp cho Vũ Thiên Quân thôi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không coi thường chút nào, lôi điện còn không làm gì được bọn hắn thế, nhưng đừng quên trên đầu hắn còn đang treo một cái bí ẩn nhưng tỏa ra kinh khủng khí tức, hắn không biết đó là gì thôi. Ầm. Hình. Lôi điện tàn sát khắp nơi. Lấy Vũ Thiên Quân làm trung tâm thì xung quanh hơn nghìn dặm đều là lôi điện hình thành một cái lôi vực, một cái vô cùng sặc sỡ lôi vực. Từng tiếng nổ vang, tia chớp hiện ra chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn, thi thoảng lại có vô số lạc lôi bay loạn ra xung quanh, mỗi một tia chỉ sợ dễ dàng chém giết một cái thần cảnh ngũ trọng cường giả, còn may mấy nghìn vạn dặm quanh đó lúc này đã không có sinh vật dám ở lại nếu không chỉ sợ sẽ chết oan uổng. Hừm. Vũ Thiên Quân cả ba cái đều nhíu mày không nói. Đây chỉ là món khai vị thôi. Bất chợt cả không gian, thời gian như muốn dừng lại, trên bầu trời lôi điện như muốn chậm lại. Một cái hắc vũ nhẹ nhàng phiêu động vô cùng mỹ lệ rơi chậm chậm về phía Vũ Thiên Quân, một thứ vô cùng quen thuộc, lôi vũ. Chỉ là khác với bình thường lôi vũ, vẫn có vô số lôi điện hướng hắn đánh giết, lôi vũ vừa han xuống thì hư không cũng hé ra, một tia sáng còn nhanh hơn lôi điện đánh thẳng về phía Vũ Thiên Quân. Đến rồi. Vũ Thiên Quân ba cái đều thần kinh căng cứng nhìn tia sáng, thân thể lập tức đấm ra một quyền mang theo luân hồi chi lực hướng tia sáng kia đánh giết. Chương 155, Thiên phạt 2. Quỷ Nha đảo bên trên đám người đều đang ngưng trọng nhìn phía xa xa. Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ rất xa chiếu đến thôi, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng nổ mạnh, sấm kêu vang trời. Lôi điện. Vũ Thiên Nguyên nói nhỏ, hắn đương nhiên biết thiên phạt này không thể chỉ đơn giản như vậy thôi a. Chỉ là bước dạo đầu. Vũ Thế Thần cũng nhíu mày nói. Không thể nào. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể? H.O. giống như nhìn thấy cái gì đó vô cùng kinh khủng nói. Chuyện gì? Ngươi làm sao kinh hãi như vậy? Vũ Thiên Nhật cau mày nói. Lúc này còn chưa đủ nghiêm trọng sao lại còn kinh hô như vậy? Đám người còn lại cũng không hiểu nhìn H.O. Lấy nó độ cao làm sao lại giật mình như vậy? Không lẽ đằng kia có hung vật đáng sợ gì sao? Thiên phạt chi kiếm 4. H.O. gần từng chữ nói giống như có thù hận gì đó với nó. Cái gì? Làm sao lại là nó? Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Nguyên kinh dị hô lên, vật kia làm sao có thể xuất hiện ở lúc này? Thiên phạt chi kiếm 4. Là gì? Còn lại mấy người không biết kinh ngạc không hiểu nói. Lấy H.O. cùng hai người kia kinh thiên uy năng cũng kinh sợ như vậy, thiên phạt chi kiếm hình như cũng rất kinh khủng đi. Thái cổ thời đại chư tộc trốn lui một phần là do tinh không yếu kém không thích hợp cho cường giả sinh tồn, một lý có khác nữa đó là do nó, do thiên phạt chi kiếm đột nhiên xuất hiện chém giết những kẻ có tu vi trên thánh tổ cảnh. Hắc Ô lạnh lùng nói, năm đó hỗn độn cảnh cũng phải bại lui trước kinh thiên uy lực của nó. Hỗn độn cảnh 4. Bọn người đã không tiếp tục nói nữa mà nhìn phía xa xa thiên phạt. Thiên phạt chi kiếm đang nhắm thẳng Vũ Thiên Quân a, lập tức cả đám tim như đang treo lên đến cổ họng, hỗn độn cảnh còn phải bại lui thì thời đại này làm sao có người có thể cùng nó tranh phong? Vũ Thiên Quân làm sao tiếp được? Có lẽ vẫn có chuyển cơ, cho dù là thiên phạt thì cũng có mức độ thôi, hắn tu vi không phải quá cao, cho dù là thiên phạt chi kiếm cũng không chém ra bao nhiêu uy năng chân thật của nó. Thiên đạo cũng nên tuân thủ quy định do nó đặt ra chứ. H.O. ngưng trọng nói. Hy vọng như thế 4. Vũ gia mấy người thở dài nói. Bắt đầu rồi. H.O. ngưng trọng nói. Ẩm. H.O. vừa nói xong thì một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, ma hải khu vực gần đó sóng lớn trào lên, nhìn từ xa chỗ này giống như hình thành một cái hình ngâm khí, đây là đi va chạm sinh ra áp lực. Hư không giới thiên phạt chi lực chỗ này cứng rắn vô cùng, không như bình thường bị phá toái. Thân thể ho ra một ngụm máu, hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng cơ thể cùng điều khiển lấy luân hồi chi bản, chiến lực chỉ khoảng 7 phần của bản thể trước đó mà thôi. Tia sáng kia giống hệt như lúc đám người trùng kiếp thiên phạt, uy năng cũng không sai biệt, nếu chỉ như vậy ta có thể cản được 10 kích. Thần hồn lao đi khóe miệng máu tươi nói. Để xem một chút. Bản thể ngưng trọng nói. nếu hắn ở toàn thịnh đương nhiên không e ngại thiên phạt quá nhiều, thế nhưng hắn hôm nay chiến lược chủ yếu ở thần thể, chút có thể phát huy có hạn, còn chưa biết như thế nào. Kích tiếp theo để ta thử xem sao. Ma thể tay cầm bạch cốt đao lạnh lùng nói. Thân thể mới còn chưa kịp thích ứng thế nhưng có thể vận dụng một chút uy năng của bạch cốt đao đến chống lại cái kia tia sáng. Kỳ thực nếu để bản thể sử dụng thì vẫn có thể vận dụng kinh thiên uy lực như trước đó Vũ Thiên Quân chém giết mấy cái đại thánh, thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bản thể sẽ để hủy diệt lực lượng trải ra thân thể, như thế hắn kế hoạch sẽ có thay đổi, được không bù mất, không đến bước cuối cùng hắn sẽ không làm như vậy. Bình. Lại là vô số lôi điện cùng lôi vũ hướng Vũ Thiên Quân đánh giết nhưng đều bị luân hồi chi bàn hấp thu cùng cả lại, bọn hắn cũng không để ý nhiều, hung vật bí ẩn không biết đang treo trên hư không kia mới là chú ý của bọn hắn. Không sai biệt lắm nên là nó trước kia đánh xuống thiên phạt ở Nguyên Mộc Tinh Lâm, không biết là cái gì. Thiên đạo lại để một cái hung khí như vậy treo trên tinh không. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói, tia sáng kia không biết là gì nhưng cường đại vô cùng, nếu chỉ là một tia sáng hắn vẫn có tự an tin không mấy áp lực sẽ tiếp được, nhưng nếu một lần đến hai, ba thậm chí là năm tia sáng như vậy hắn chưa chắc đã tiếp được. Năng lượng thật kinh khủng. Thân thể nhíu mày nói. Luân hồi chi bàn hút lấy lôi điện, lôi vũ cùng thiên phạt chi lực sau đó phân hủy tạo ra tinh thuần lực lượng mới chạy vào bọn hắn thân thể, chỉ là quả thật có chút lớn. A, ta nghĩ chúng ta nên thử một chút. Bản thể đột nhiên mở miệng nói. Được. Để ngươi trước đột phá đến thần chủ cảnh, cái này thiên phạt trước để ta cùng thần thể cả lại. Ma thể nói. Bọn hắn tâm thần tương thông nên chỉ cần một bên không cắt đứt thì bọn hắn đều sẽ hiểu suy nghĩ của đối phương. Bản thể muốn tận dụng nguồn năng lượng to lớn này để trước hết đột phá thần chủ cảnh. Bản thể lập tức ngồi xuống nhắm lại hai mắt tập trung khai mở thể nội thế giới mới. Hắn đã từng một lần làm như vậy rồi nên lập tức tập trung tinh thần nhìn vào đan điền vị trí, nguyên bản bên trong đan điền là tiểu ma giới nhưng đã bị Vũ Thiên Quân chuyển ra ngoài, lúc này bên trong đó hình thành một cái vòng xoáy nhỏ, thế giới thụ chính là đang đứng ở giữa vòng xoáy đó. Hắn lập tức để cho lực lượng mà luân hồi chi bản truyền đến truyền thẳng vào vòng xoáy. Đùng, đùng. Có tiếng nổ nhẹ từ bên trong đan điền vang lên, Vũ Thiên Quân mặt mũi nghiêm nghị tập trung nhìn bên trong đan điền phản ứng, hắn khai mở tiểu thế giới chắc sẽ không gặp bao nhiêu trở ngại đi. Hắn không để ý kỹ, thế giới thụ cảnh là lúc này đang rung nhẹ nhẹ tỏa ra thế giới chi lực truyền đi khắp không gian đan điền, thậm chí còn thẩm thấu ra bên ngoài đan điền. Với hình, bên ngoài thần ma nhị thế đứng song song nhìn hư không, đã một khắc rồi tia sáng kia vẫn chưa hạ xuống, chỉ có lôi điện nổ vàng cùng với đầy trời lôi vũ đang lao về phía hắn mà thôi. Siêu, bất chợt hư không lại bị xé ra, một tia sáng nữa xuất hiện đánh về phía luân hồi chi bàn phía trên Vũ Thiên Quân tam thể. Hừm, để ta thử xem ngươi uy lực. Ma thể cầm đao vung lên chém về phía tia sáng, hắn sinh mệnh lực lượng tràn vào bạch cốt đao. Uy lực kém nhiều so với lúc Vũ Thiên Quân dùng lúc trước. Ầm. Lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên, không sai biệt lắm so với lần va chạm trước, sóng biển như là sóng thần như thế cao gần 30 trượng lấy tiểu đảo làm trung tâm truyền đi, vô cùng đáng sợ. Khục. Ma thể ho ra một ngụm máu, luân hồi chi bản qua hai kích đã bị ép xuống đến mặt biển ma hải rồi, tuy rằng ma thể cũng đã bị thương qua một kích nhưng lấy nó bản chất là thái sơ thân thể rất nhanh đã ổn định thương thế, tốc độ khôi phục đáng sợ. Hả? Không tốt. Thân thể đột nhiên hô lên. Hư không lại rách ra, lại có một tia sáng đánh về phía bọn hắn. Hắn lập tức vung quyền đấm ra một đạo luân hồi chi lực. Với hình, cả luân hồi chi bàn bị đánh sâu vào ma hải, lực phản chấn quá mạnh làm cho bọn hắn phản ứng cũng không kịp. Còn may cũng không mấy ảnh hưởng đến bản thể đang khai mở thể nội thế giới. Đưa nó cho ta. Thân thể ổn định lại luân hồi chi bàn rồi lại bay lên không trung, hắn nói đương nhiên là bạch cốt đao ma thể đang cầm a. Tia sáng kia công kích tương đương với thương thánh cầm trong tay bạch cốt đao công kích, nếu hắn cầm trong tay bạch cốt đao lại vận dụng luân hồi chi lực truyền vào nó, tuy rằng không sánh được bản thể thả ra hủy diệt chi thế nhưng cũng có 7-8 phần uy lực đi. Như vậy cũng đủ đối phó cái kia tia sáng rồi. Do ngươi rồi. Ma thể lao đi khóe miệng máu tươi nết mép nói. Không thể không thừa nhận hắn lúc này chiến lược kém thân thể. Đến đi. Thân thể cầm trong tay bạch cốt đao nhìn lên hư không hét lớn. Không để hắn thất vọng, hư không lập tức rách ra hai chỗ, hai đạo ánh sáng từ đó bắn ra đánh về phía bản hắn, uy thế vô cùng đáng sợ. Hừm. Thân thể hai tay cầm đao chém về phía hai đạo tia sáng, thiên phạt lúc này mới đúng là thiên phạt ta. Với hình. Ẩm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo đó chính là ánh sáng mạnh. Sóng gió nổi lên, hư không dưới tác dụng của thiên phạt chi lực cứng rắn vô cùng lúc này cũng nổi lên gợn sóng như muốn phá thoái, dư chấn kia đủ để xé rách hư không rồi. Khắc. Ha. Đáng sợ. Thân thể lùi lại, ho ra một ngụm máu, đứng trên luân hồi chi bàn ngừng trọng nhìn hư không nói. Nơi bả vai trái một vết rách dài, máu đang không ngừng chảy ra, thế nhưng ánh mắt càng thêm sáng ngửa mặt nhìn hư không điên cuồng cười lớn. Thế nhưng chỉ có như vậy còn không có khả năng giết được bọn ta. Với hình. Ẩm. Phía trên hư không như vang lên tiếng nổ lớn giận dữ, tiếng ầm ầm vang lên, lôi văn càng thêm cuồn cuộn. Thiên phạt giống như nghe hiểu thần thể nói, càng phát ra điên cuồng, càng thêm bá đạo muốn diệt sát kẻ vi phạm thiên đạo voi chi kia. Rách. Hư không rách ra lớn hơn, ba đạo ánh sáng lao ra từ đó chém về phía Vũ Thiên Quân. Động chân hỏa rồi. Thân thể không chút sợ hãi nói. Ba đạo còn chưa có khả năng diệt sát hắn. Cùng lúc đó bản thể khai mở thể nội thế giới đã đến giai đoạn mấu chốt, rất nhanh sẽ hình thành rồi. Chỉ là lúc này thế giới thụ đang hấp thu rất nhiều lực lượng mà hắn truyền vào, theo đó nó cũng lớn thêm một ít, đã đạt đến hơn 10 trượng. Xung quanh nó thế giới lực tràn ngập không ngừng vung vẩy ra xung quanh. Rắc. đột nhiên một tiếng nứt vỡ vang lên từ bên trong Vũ Thiên Quân bản thể, hắn lập tức ho ra một ngụm máu lớn. Khu, làm sao lại thất bại? Hắn nhíu mày không hiểu, lập tức lại nội thị bên trong đan điền, thì thiếu chút nữa kinh hô lên, hắn đan điền đã biến mất, thay vào đó chính là vòng xoáy đang không ngừng lớn lên, tiếng dạn vỡ ban nãy không phải là hắn khai mở tiểu thế giới thất bại dẫn đến phản vệ, mà là đan điền không chứa nổi thể nội thế giới còn chưa thành hình nên bị phá hủy dẫn đến phản vệ. Thế nhưng không có đan điền hắn không phải là một cái phế nhân sao? Vũ Thiên Quân bản thể mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, tâm tình của hắn thần thể cùng ma thể lập tức đã biết. Chương 156, thế giới thụ uy năng. Ầm. Từ lúc Vũ Thiên Quân chịu đến thiên phạt cũng đã 2 canh giờ, chủ yếu duệ thời gian đụng đến đều là lôi điện các màu cùng lôi vũ, thế nhưng làm cho hắn chật vật lại là mấy cái tia sáng kia, như bị hắn chọc giận, ba đao tia sáng đánh xuống, thần thể đã trọng thương, cho dù có luân hồi chi bản bảo vệ cùng thái sơ thân thể cường đại thì hắn vẫn mất thời gian đáng kể mới có thể khôi phục. Khục. Công kích cường đại hơn rồi. Thân thể một tay cầm đao, một ta ôm ngực nửa quỳ trên luân hồi chi bản kinh sợ nói. Hắn làm sao ngờ được tia sáng kia lại ra tăng uy năng chứ, so với trước đó tăng lên cũng phải 3 thành. Không hẳn. Nó hiện hình rồi. Ma thể ngửa mặt nhìn hư không ngưng trọng nói. Nó mà ma thể nói treo lơ lửng ở trên không trung là một thanh bạch kiếm khổng lồ, dài có đến 100 trượng có hơn, chuôi kiếm như làm từ ngọc thạch màu đỏ, cả thân kiếm tỏa ra đạo vận kinh khủng, thiên phạt chi lực tràn ngập từ nó mà ra, những cái kia tia sáng bất ấy chỉ là kiếm khí sinh ra từ thân kiếm mà thôi. Đây là. Không lẽ là thiên phạt chi kiếm? Thân thể kinh hãi nói. Nên là nó rồi. Chỉ là dường như đang bị phong ấn, nên nó chỉ dùng kiếm khí tấn công chúng ta. Ma thể cũng kinh hãi, ngưng trọng nói, tự kiếm kia tỏa ra kinh thiên uy áp thế nhưng nó lúc này đang bị chín sợ xích không biết kéo dài từ hư không mà ra quấn lấy, nhưng xung quanh nó kiếm khí vẫn bắn ra không ít. Là do thiên đạo áp chế. Thiên đạo nếu đã chế định quy tắc không cho thánh tổ cảnh phía trên xuất hiện, như vậy nó cũng không nên tự phá vỡ quy tắc của mình. Thân thể suy đoán, nó đã hiện thân, không lẽ muốn tự mình diệt sát chúng ta? Ma thể ngưng trọng nói, thiên phạt chi kiếm hung danh cho dù là thời đại này cũng có truyền lưu, chỉ là không có ai từng nhìn thấy nó như thế nào thôi. Cho dù nó hiện thân nhưng chắc chắn có hạn chế. Thân thể nhíu mày ngưng trọng nói, chỉ là không để bọn hắn có cái gì suy nghĩ tiếp, thiên phạt chi kiếm đột nhiên hào quang tăng mạnh, một cột sáng từ mũi kiếm đánh về phía bọn hắn, quả nhiên thiên phạt chi kiếm muốn tự mình diện sát bọn hắn. Cột sáng như xuyên qua hư không đến ngay đỉnh đầu Vũ Thiên Quân tam thể, uy lực tuyệt luân. Thiên phạt chi kiếm động thì dị biến cũng nổi lên, bản thể đang ngồi khai mở thể nội thế giới bất ngờ mở mắt ra, từ đỉnh đầu hắn nổi lên một cái bóng mờ. Bóng mờ là hình một cái đại thụ, sau khi xuất hiện nó cành lá như vung vẩy lên hình thành một cái bán cầu vòng sáng, thiên phạt chi kiếm cũng đánh lên màn sáng. Siêu. Không có kinh thiên tiếng nổ, cũng không có phản chấn kinh khủng gì, cột sáng dễ dàng xuyên thủng hư không bị một cái màn sáng nhìn như không chút cứng rắn cản lại. Đây là thần ma hai thể kinh dị nhìn bóng mờ phía trên đầu bản thể. Thế giới thụ hình thái trung cực. Bản thể khóe miệng máu vẫn còn chưa khô mở miệng nói. Đương nhiên đây chỉ là hình chiếu của nó khi đó thôi. Tập trung truyền lực lượng cho ta. Đan điển đột nhiên phá toái trong khi Vũ Thiên Quân không biết nên làm sao thì thể nội thế giới cũng đã khai mở thành công, chỉ là nó như không có giới hạn không ngừng mở rộng, thế giới thụ hấp thụ càng nhiều lực lượng thì thế giới lực nó vung vẩy ra xung quanh càng nhiều, hắn thậm chí cảm giác được thể nội thế giới tuy rằng đang mở rộng thế nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Điều này làm cho hắn nghĩ đến một cái khả năng, đan điển phá toái làm cho thể nội thế giới mở rộng ra mà không có giới hạn, không phải nói hắn sẽ càng cường đại hơn sao? Vấn đề là hắn thể nội thế giới không có giới hạn thì không phải đồng nghĩa với việc hắn vĩnh viễn không thể đột phá thần tôn sao? Trong khi hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên thế giới thụ động, nó đột nhiên run lên kịch liệt như gặp địch nhân, hắn thậm chí còn cảm nhận thấy địch ý. Lập tức để ý ngoại giới hắn liền biết, thế giới thụ là muốn ngăn cản thiên phạt chi kiếm muốn chém giết hắn. Thế giới thụ ngăn lại một kích của thiên phạt chi kiếm cũng không chút đơn giản, nó tiêu hao cũng rất lớn, Vũ Thiên Quân đưa vào lực lượng còn không đủ cho nó tiêu hao, hắn lập tức nói cho thần thể tăng lên lực lượng đưa vào cho hắn. Còn may lúc này xung quanh có rất nhiều lực lượng cho luân hồi chi bản phân hóa ra có rất nhiều, lợi dụng thiên phạt đi chống lại thiên phạt hắn đương nhiên vui vẻ đi làm. Luân hồi chi bản tăng lên tốc độ thì cự đại vòng xoáy cũng thêm to lớn, lực lượng càng thêm kinh khủng đổ vào bản thể, cho dù là lấy thái sơ thân thể cũng không dễ mà tiếp nhận được. Một kích không thành thiên phạt chi kiếm giống như càng thêm kích nộ, thân kiếm rung lên dữ dội, xích đang quấn lấy nó theo đó cũng ken ken rung động. Thế giới thụ bóng mờ cũng không kém, sau khi được Vũ Thiên Quân đưa vào thể nội thế giới lực lượng cho thế giới thụ hấp thụ thì bóng mờ càng thêm rõ ràng, khí tức toát ra càng thêm huyền ảo, không những thế giới lực tràn ngập mà sinh cơ cũng vô cùng cường đại. Bọn nó hình như muốn liều mạng với nhau. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Hai vật này ở Thái Cổ đều có danh tiếng cực thịnh, bọn nó là tiên thiên hỗn độn cấp linh bảo, nghe nói đều có khả năng tự hành phát triển, tu luyện, đương nhiên bọn chúng cũng có linh hồn của riêng mình. Bọn nó nếu từ Thái Cổ đều có thù hận, hôm nay gặp nhau đánh nhau cũng không lạ. Rít. Thiệt phạt chi kiếm dãy rủa như muốn thoát khỏi chín sợi xích kia gây nên những tiếng kim loại cọ sắt vào nhau nghe rất khó chịu, không biết xích kia làm từ cái gì thế nhưng cứng rắn thì không thể bàn cãi, thiên phạt chi kiếm giống như cũng không phá được chúng, đương nhiên điều đó cũng không ngăn cản được nó phát ra công kích đánh về phía Vũ Thiên Quân. Thế giới thụ bóng mở cũng không cam lòng yếu thế, đột nhiên có ba cành cây dài ra đánh về phía thiên phạt chi kiếm. Ầm. Vĩnh. Thế giới thụ cùng thiên phạt chi kiếm trực tiếp giao thủ đã không như trước nhẹ nhàng không tiếng động, không ngừng có tiếng nổ đình thai nhức góc vang lên, hư không lúc này lại giống như yếu đuối không chịu nổi một kích phá toái không ngừng, phạm vi càng lúc càng lớn, không gian loạn lưu, phong nhận khắp nơi bờ bãi. Cả một vùng mấy trăm dặm trở thành chiến trường của thế giới thụ cùng thiên phạt chi kiếm, đây là do bọn nó đang bị hạn chế hành động, nếu không không biết sẽ là ra sao tình cảnh. Thế giới thụ ba nhánh cây cứng rắn vô cùng, đánh với thiên phạt chi kiếm đánh ra tia sáng mà không hề bị cắt đứt, thậm chí cho dù quất lên thiên phạt chi kiếm cũng không hề bị đoạn. Khắp cả khu vực đại chiến lôi điện đan xen với hư không loạn lưu vô cùng hung hiểm. Đại chiến càng kéo dài thì càng có nhiều cường giả cảm nhận được dư âm, chỉ là cũng không ai đi đến gần quan chiến. Vũ Thiên Quân cảnh cáo không nên đi vào ma hải, cộng thêm kinh thiên khí tức xuất hiện dẫn đến không ai muốn mạo hiểm đi vào xem. Đại năng thái cổ sau khi nhận ra khí tức của thiên phạt chi kiếm cùng kẻ nào đó đại chiến cũng rất tò mò, nhưng bọn hắn cũng không khả năng đi ra xem xét, thậm chí những kẻ đang ở trong phong ấn gần ma hải cùng bên trong ma hải còn càng phải cẩn thận thu lại khí tức ngủ đông. Thiên phạt xuất hiện dẫn đến thiên đạo lực lượng hiện hữu ở đây càng thêm đáng sợ rồi, để nó phát hiện ra e rằng cả tộc đều dính hai hương. Quỷ Nha đảo bên trên mấy người cũng đều kinh sợ nhìn phương xa đại chiến, trước đó Vũ Thiên Quân đánh nhau với thánh tộc đại thánh nếu đem so với lúc này đại chiến thì chỉ giống như tiểu tử gặp đại nhân thôi, đơn giản là không thể so sánh, hơn không chỉ 10 lần. Chỉ là làm bọn hắn kinh sợ không hiểu đó là thời đại này làm sao lại có thể xuất hiện đại năng có thể cùng thiên phạt chi kiếm đánh nhau mà không rơi vào hạ phong. Khí tức này, Hắc Ô kinh ngạc lẩm bẩm, vật kia không phải ở thái cổ bị phá hủy rồi sao? Như thế nào lại có khí tức hiện ra ở chỗ này? Không lẽ Vũ Thiên Quân đạt được nó mảnh vỡ? Nó cũng chỉ suy nghĩ thôi, không nói cho ai biết, việc này quan hệ trọng đại, không nên nói bừa vẫn hơn à. Qua gần một canh giờ đánh đập tàn nhẫn, thiên phạt chi kiếm cùng thế giới thụ đều dừng lại đứng im lặng như đang thăm dò đối thủ, uy thế không giảm thế nhưng đã không đánh nhau nữa. Bọn nó làm sao lại dừng lại rồi? Ma thể nhíu mày nói. Đại chiến kinh tâm động phách, vừa xa cấp độ tu vi của hắn có thể nhìn nhận, hư vô cảnh thánh hiển có lẽ cũng chỉ đến cấp độ đó mà thôi. Kết thúc rồi. Bọn nó đã không làm gì được đối phương. Bản thể nhìn Huế Không thiên phạt chi kiếm nói. Còn may có nó, nếu không lần này chúng ta chỉ sợ khó tránh một kiếp. Vũ Thiên Quân tở dài nói. Không có thế giới thụ thay hắn cản lại công kích thì cho dù hắn có lại nghịch thiên cũng không thể chống lại được thiên phạt chi kiếm, chỉ có một con đường chết mà thôi. Như kiểm chứng lời bản thể nói, hư không quật lên che đi thiên phạt chi kiếm, một khắc sau thiên phạt khí tức tàn đi, lôi điện cũng biến mất chỉ để lại hư không đầy dây hủy diệt cảnh tượng, tiểu đảo nơi này cũng đã biến mất, chắc đã bị phá hủy rồi. Thiên phạt khí tức biến mất thì thế giới thụ bóng mờ cũng thu vào Vũ Thiên Quân bản thể biến mất, thiên phạt đã kết thúc. Bản thể đột nhiên nhíu mày không hiểu, theo thế giới thụ bóng mờ biến mất vào trong thể nội hắn cảm thấy bản thân cũng thiếu đi cái gì đó. Hắn lập tức vận dụng linh thức quét một vòng thân thể, chỉ là hắn vẫn không biết mình mất đi cái gì. Không đúng. Chuyện này. Ta. Cảm giác của hắn không thể sai được, thế nhưng hắn vẫn không biết mất cái gì. Sau hơn nửa canh giờ hắn vẫn không biết mất cái gì, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào, bất đắc dĩ hắn đành dừng lại tìm kiếm thiếu hụt, thay vào đó là nhìn sâu vào thể nội thế giới. Nhìn từ bên ngoài thể nội thế giới đã không như vòng xoáy lúc trước. Lúc này nó giống như một đám mây đang được có định nơi nguyên bản là đan điền phía bụng dưới, nếu để ý kỹ thậm chí sẽ thấy thế giới lực từng tia đang như những tiểu xà du động khắp nơi trong đám mây đó. Tinh thần đi sâu vào bên trong thể nội thế giới, cảm giác đầu tiên cảm thấy đó là rộng lớn, lớn đến không thấy giới hạn, cho dù vẫn chỉ là một màu xám vô nghĩa nhưng Vũ Thiên Quân vẫn có thể cảm nhận được nó rộng lớn, có lẽ đây là việc có lợi khi mà đan điền phá hủy. Lúc này hắn không có kinh mạch nên cũng không để ý, có đan điền hay không cũng không quá quan trọng nữa rồi, đương nhiên những tu giả thông thường không thể như thế được, bọn hắn có kinh mạch. Đan điển chính là căn nguyên, không có đồng nghĩa với việc không thể tu luyện, có lẽ chỉ có thái sơ sinh linh mới có thể như hắn. Sinh ra không có kinh mạch, đan điển có lẽ cũng không có, thay vào đó chính là thể nội thế giới A. Đây là quan sát đến chỗ thế giới thụ Vũ Thiên Quân lại được thêm một lần kinh ngạc. Nguyên bản thế giới thụ cao khoảng 10 trượng lúc này đã cao khoảng 15 trượng, làm hắn kinh ngạc đó là trên đỉnh thụ có hai khối cầu lớn cỡ 1 trượng đang toát ra nguy hiểm. Hủy diệt chi lực, thiên phạt chi lực, thế chi cảnh. Hắn cảm nhận một chút rồi kinh dị nói. Ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, hắn lập tức kiểm tra lại bản thể. Rất nhanh hắn đã biết thân thể thiếu đi cái gì. Thì ra là như vậy bốn. Hắn lẩm bẩm. Chương 157, thu lấy 8 loại lực lượng. Thế giới thụ ở thái cổ cường đại thế nhưng nó từng bị không ít đại năng truy đuổi tranh cướp lấy nó bản thể, kết quả đại chiến xảy ra dẫn đến thế giới thụ bị hủy, phân liệt thành vô số mảnh nhỏ bị các đại năng giành lấy, không biết bọn nó có thể một lần nữa tái sinh thành thế giới thụ không, nhưng cho dù là mảnh vỡ diệu dụng cũng nhiều vô cùng, đại chiến xảy ra cũng không nói được mức độ kinh khủng. Năm đó Vân thú nhất tộc Vân Thành cũng có may mắn thu được một mảnh, thế nhưng hắn không may bị cuốn vào thái cổ đại chiến dẫn đến trọng thương gần như vẫn lạc, hắn chỉ có thể bỏ đi bản thể giữ lại một sợi tàn hồn mang theo thể nội thế giới ẩn đi sau trốn ở ma hải lưu lại hậu duệ của bản thân. Hắn chuẩn bị lại một cái thương thụ cây non cùng thế giới thụ cảnh cây thế nhưng vô tình đã bị Vũ Thiên Quân thu lấy. Không biết những mảnh vỡ thế giới thụ kia có khả năng tái sinh thành thế giới thụ cây con không, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp Vũ Thiên Quân đã kích thích thế giới thụ một lần nữa sống lại, hình thành nên liên kết với hắn, lần đó còn giúp hắn tái tạo thân thể càng thêm kinh khủng, bọn hắn đều có lợi. Thế giới thụ bí ẩn không ai hiểu. Nó cường đại cũng không ai dám phủ nhận, nó tác dụng thì không ai biết hết được. Vũ Thiên Quân thiên phạt nếu không có thế giới thụ đột nhiên chen ngang chặn lại thiên phạt chi kiếm thì hắn cho dù vận dụng tất cả thủ đoạn cũng chưa chắc cản được, không dừng lại ở đó, thế giới thụ làm một việc khác mà Vũ Thiên Quân cũng không nghĩ ra được. Đem tất cả hủy diệt lực lượng trong thân thể ta vào thể nội thế giới 4. Vũ Thiên Quân bản thể kinh ngạc lẩm bẩm, Trước đó hắn cảm thấy bản thân thiếu đi cái gì đó thế nhưng có mơ hắn cũng không dám nghĩ là thế giới thụ vừa rồi là thu lấy hủy diệt chi lực bên trong thân thể của hắn tụ tập cô đọng lại để vào bên trong thể nội thế giới. Nói cách khác hắn thân thể lúc này đã không phải như trước lấy hủy diệt chi lực làm chủ đạo, thân thể lúc này cũng giống như lúc hắn đột phá thần chủ cảnh, thân thể không thuộc tính, không những thế còn là thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể tự động làm quen cùng phát triển một hoặc hai loại trung cực lực lượng khác mà không chút trở ngại, việc này thậm chí còn đơn giản hơn nhiều so với hắn dự định ban đầu. Ban đầu hắn định là đem cả tam loại trung cực chi lực hình thức ban đầu khóa nhập bên trong thể nội sau đó mới dần dần để thân thể đồng thời thích ứng cả tám loại, đến một lúc nào đó hắn sẽ có thể đạt đến lý tưởng, cùng lúc nắm giữ tám loại trung cực chi lực, thể nội thế giới thích ứng cùng bắt đầu tạo ra tám loại lực lượng, khi đó hắn chỉ cần tập trung sáng tạo nên kinh mạch sao cho phù hợp tạo nên chiến kinh của riêng hắn thì hắn sẽ thành tựu thần tôn, bước đi trên con đường giống như Thái Sơ. Sinh linh. Chỉ là, hắn tính toán không theo kịp biến hóa, thể nội thế giới phá đi giới hạn đan điền phát triển đến không giới hạn. Về mặt nào đó đã cường đại hơn so với tiểu ma giới rồi. Tiếp đó, thế giới thụ lại đưa thân thể hắn về lại trạng thái ban đầu, không những thế còn khóa nhập hai loại trung cực lực lượng đã đạt đến thế chi cảnh vào thể nội thế giới, điều này còn không biết là phúc hay họa. Thiên phạt chi lực. Không phải là nó hấp thu từ bên ngoài sau đó kéo vào thể nội thế giới của ta. Còn hủy diệt chi lực nó lấy từ chính thân thể ta tụ lại bên trong thể nội thế giới. Nó định làm gì đây bốn? Vũ Thiên Quân nhíu mày suy tư. Thân thể lúc này đang tập trung chữa thương, hắn cũng giống như bản thể lúc trước. Tuy rằng thần hồn đã đến thánh thần cực hạn nhưng tu vi do còn không có thể nội thế giới nên chỉ có thần cảnh lục trọng đỉnh phong, nơi vị trí đan điền cũng đang có một vòng xoáy đang xoay động, nếu muốn hắn tùy thời có thể đột phá thần chủ, chỉ là hắn lúc này đang tập trung chữa thương, ban nay hắn bị thương không nhẹ. Mặt khác, hắn thân thể mới này còn chưa cùng hắn hoàn toàn dung hợp nên hắn vẫn cố kìm lại không đột phá, đương nhiên thời gian sẽ không quá dài. Ma thể lúc này nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn cũng bị thương như không phải quá nghiêm trọng, lúc này đang tập trung cùng thân thể làm quen, thích ứng, nếu lúc này có ai nhìn thấy thể nội của hắn sẽ nhận ra hắn ma mạch đang xảy ra biến đổi. Tuy rằng không nhiều nhưng chính xác là đang biến đổi. Thậm chí đang có không ít kinh mạch mới đang thành hình. Có khi nào nó có thể? Vũ Thiên Quân bản thể đã ngồi như thế suy nghĩ hai canh giờ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thế giới thụ đây là đang giúp hắn hoàn thành tính toán ban đầu, giúp hắn khóa nhập cả tám loại trung cực chi lực vào thể nội thế giới. Trước nên thử một lát là được. Hắn lẩm bẩm. Nếu như hắn suy đoán không sai thì thế giới thụ sẽ giúp hắn mang đủ tám loại trung cực vào thể nội thế giới, thế nhưng nó cũng sẽ đem giới hạn lực lượng thôi. Ví như thiên phạt chi lực nó lấy từ bên ngoài đã đến trung cực lực lượng nhưng đem vào bên trong thể nội thế giới chỉ có thế chi cảnh, như vậy hạn mức là thế chi cảnh, có thể là do nếu vượt qua thế chi cảnh sẽ ảnh hưởng đến thể nội thế giới kết cấu nên nó chỉ hạn định như vậy thôi. Hắn cần thử mới biết được. Mở mắt ra nhìn thần thể cùng ma thể hắn không hiểu cảm giác vui mừng, không có sai sót gì, cả hai bọn hắn đều thích ứng thân thể phân thân rất tốt, nếu không hắn đành đi tìm cái nào đó thiên tài thể chất hoặc đại năng cho hai bọn hắn đoạt xá chúng sinh, nhưng xem ra hắn tính toán đúng rồi. Bản thể ngươi đã tỉnh. Bản thể mở mắt thì ma thân cũng mở miệng nói chuyện. A, không cho ta biết suy nghĩ của ngươi sao? Bản thể cười nói. Bọn hắn tâm linh tương thông nhưng nếu một bên không cho bên còn lại biết được mình suy nghĩ gì thì cũng không biết được. Hắc hắc, ta cũng không biết được suy nghĩ của ngươi, chúng ta sau này chỉ dùng tâm linh trao đổi thôi. Ma thân cười hắc hắc nói. Ta nghĩ như thế thích hợp nhất. Thân thể cũng mở mắt ra nết mép nói. Ừm, thương thế đã không ngại. Bản thể nhìn thân thể nói, bọn hắn muốn thế nào thì để bọn hắn quyết đi. Chúng ta quay lại quỷ nha đạo a. Cũng nên quay lại rồi. Thân thể một tiếng đáp ứng rồi tế ra luân hồi chi bản, thời không chi lực quận lên cả ba đều biến mất như chưa từng hiện than chỗ này. Một ngày sau, quỷ nha đảo. Đã một ngày rồi. Độ kiếp xong làm sao lão tứ còn không quay lại. Vũ Thiên Phượng cao mày nhìn hư không xa xa. Một ngày trước từ đó vang lên khủng đại chiến, sau đó thiên phạt qua đi, Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Nguyên đều chắc chắn Vũ Thiên Quân chưa chết, cho dù không hiểu vì sao hắn có thiên phạt đáng sợ như vậy cùng làm cách nào vượt qua thiên phạt nhưng hai người đều chắc chắn hắn chưa chết, chỉ là đến đã vượt qua thiên phạt làm sao vẫn chưa quay về. Hừm. Độ kiếp xong vẫn có chút chuyện thì sao? Kiên nhẫn một chút, hắn rất nhanh sẽ quay trở lại. Vũ Thiên Nguyên nói. Cho dù hắn chắc chắn Vũ Thiên Quân còn sống nhưng còn chưa biết tình trạng cụ thể đây. Vũ Thế Thần cùng mấy kẻ còn lại đều trầm mặc nhìn hư không không nói gì, vẫn nên chờ đợi một chút cũng không sao đi. Ha ha. Lao Tam. Có mỗi người là thật tâm lo cho ta. Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên, một cái bạch tí thanh niên chân đạp hư không đang tiến về phía này. Chính là Vũ Thiên Quân sau khi độ thiên phạt xong bế quan ngắn ngủi vội và chạy về, hắn cần bế quan một đoạn thời gian nữa. Quỷ Nha đảo là lựa chọn không tệ a. Dù sao trên đảo lúc này chính là đứng một đám cường giả của Vũ gia cùng thuộc hạ đây. Vũ Thế Thần đứng vụt dậy rồi thở hắt ra, xem như chút được gánh nặng rồi. Trở về rồi. Hắn cười nói. Ha ha, ta biết tiểu tử thích gây họa ngươi cho dù thiên phạt cũng không làm gì được ngươi. Vũ Thiên Nguyên Nhung đang chạy đến Vũ Thiên Quân thì cười mắng. Đợi lâu như vậy mới về làm bạn tỷ tỷ đợi lâu, tiểu tử ngươi đền như thế nào đây? Vũ Thiên Phượng hai tay chống lên eo thon nói. Đám người đều riêng phần mình đứng lên chúc mừng cùng chào hỏi Vũ Thiên Quân, dù sao ở đây cũng đều là người có quan hệ thân cận với hắn. Vũ Thiên Quân xuất hiện lúc này chính là ma thể của hắn, không ngoài hắn dự đoán quả nhiên thần ma hai thể lúc này còn không thể cùng bản thể hợp lại là một, có lẽ lúc này còn chưa được nhưng tương lai chắc chắn sẽ được. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm lấy cơ thể, nhưng không lâu sau sẽ khác, một mặt khác hắn cũng không muốn một lần nữa sáp nhập tam thể, để như thế này vẫn tiện hơn nhiều.
Ha ha,
ta không sao. Mọi người không cần lo lắng.
Cha, lão đại, chúng ta nói chuyện một lát.
Đặt chân xuống quỷ nha đảo hắn liền nói.
Ồ, có chuyện gì sao?
Cả hai bọn hắn đều có chút kinh ngạc, có chút gấp gáp a. Ngay khi vừa trở về đã muốn gặp riêng bọn hắn, có chuyện quan trọng nữa sao? Về phần đám người còn lại đều kinh ngạc không thôi, Vũ Thiên Quân còn chưa bao giờ vội vàng như thế.
Ha ha,
không có chuyện quá lớn, ta muốn kiểm chứng một chút thôi.
Vũ Thiên Quân cười nói.
Bọn hắn ba người lập tức liền đi ra một góc khác của quỷ nha đảo.
Ra đây đi.
Vừa dừng lại thì bên cạnh hắn đã xuất hiện hai cái cùng hắn giống nhau như lúc, chính là bản thể cùng thần thể. Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Nguyên con ngươi lập tức co rụt thế nhưng lập tức thu hồi tinh thần trở lại, cả ba Vũ Thiên Quân trước mặt đều có cùng một loại linh hồn khí tức dao động, khả năng cao chính là có hai cái phân thân cùng một cái bản thể.
Phân thân thuật 4.
Vũ Thiên Nguyên mặt đã không mấy biểu tình nói.
Phân thân thuật cũng biết thế nhưng không tu luyện thôi.
Không sai.
Là phân thân thuật.
Chỉ là nó khác biết thôi.
Bản thể cười nói.
Đem ra cho các ngươi thấy để sau này không phải bất ngờ, tạm thời ta sẽ không xuất hiện, sẽ do hai bọn hắn thay ta xuất hiện.
Ha.
Tiểu quỷ ngươi cũng thật nhiều cách nghĩ a.
Làm sao?
Không phải gọi riêng ta cùng Nguyên Nhi đến đây chỉ nói chuyện này chứ?
Vũ Thế Thần cười nói.
Ban nay hắn trái tim còn đang treo lên, biết Nhi tử không sao hắn đã rất vui mừng.
Về phần muốn làm gì hắn sẽ không quản, con trai hắn đã lớn rồi, cũng không cần được hắn che chở nữa.
Đúng vậy.
Lão Tứ.
Nếu chỉ như vậy không phải tác phong của ngươi a?
Vũ Thiên Nguyên cũng cười nói.
Đương nhiên.
Phụ thân.
Có thể cho ta thiên phạt chi lực của ngài sao?
Vũ Thiên Quân cũng cười nói.
A.
Làm gì?
Vũ Thế Thần hai người lập tức liền kinh ngạc.
Chật.
Thử một chút.
Vũ Thiên Quân cười cười bí ẩn nói.
Vũ Thế Thần tuy rằng không hiểu thế nhưng tay trái đầu ngón trỏ phía trên xuất hiện một hình cầu nhỏ tỏa ra đáng siêu uy áp, hắn thiên phạt chi lực vậy mà đã gần như hoàn toàn chuyển hóa thành trung cực lực lượng rồi.
Vũ Thiên Nguyên con ngươi co rút, không hổ là Tam Thúc ca.
Mới thánh tổ cảnh đã tự mình diễn sinh thiên phạt chi lực đến mức độ này, hắn thậm chí còn không bằng. Hắn là kế thừa vạn tượng chi lực cùng tự thân thức tỉnh dung thiên chất mới thân cận vận mệnh lực lượng, thế nhưng cho đến hôm nay vận mệnh chi lực của hắn còn chưa đạt đến vực chi cảnh đây.
Xem ra cơ duyên của Tam Thúc hắn cũng không phải thấp.
Xem nào.
Vũ Thiên Quân bản thể vươn tay ra chụp lấy quả cầu nhỏ đó.
Quả nhiên không để hắn thất vọng, thể nội bên trong thế giới thụ cảnh lá rung động rồi hấp lực đột nhiên tăng mạnh xuất hiện từ khối cầu thiên phạt chi lực, đạo kia thiên phạt chi lực của Vũ Thế Thần lập tức bị hút vào thể nội thế giới mà không ảnh hưởng chút nào thân thể hắn.
Chỉ là, khối cầu thiên phạt chi lực vẫn chỉ như thế không hề thay đổi, xem ra thế giới thụ muốn cho nó ở một giới hạn nhất định, Vũ Thiên Quân ánh mắt có chút sáng lên, như vậy là đủ rồi.
Ồ,
hấp thu thiên phạt chi lực.
Vũ Thiên Nguyên cũng không mấy kinh ngạc, hắn độ lôi vũ về phương diện nào đó cũng là hấp thu thiên phạt chi lực.
Lão đại,
cho ta vạn tượng chi lực của ngươi đi.
Vũ Thiên Quân cảm nhận một chút biến hóa rồi mở mắt ra cười nói.
A,
đến,
ta muốn xem lão tứ ngươi có cái gì quý ý.
Vũ Thiên Nguyên cười nói.
Tay phải một đạo lực lượng tỏa ra rực rỡ màu sắc xuất hiện, chính là vạn tượng chi lực đã đến trung cực lực lượng tầng thứ.
Ha ha,
cầu còn không được.
Vũ Thiên Quân cười nói rồi vươn tay chụp vào đạo kia vạn tượng chi lực.
Lần này thế giới thụ rung động so với trước càng thêm kịch liệt, uy thế tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, hấp thu lấy trung cực lực lượng bản thân nó cũng không thể nhẹ nhõm quá nhiều. Nó uy thế thậm chí còn đẩy ra thần ma hai thể cùng Vũ Thế Thần hai người đang đứng cạnh Vũ Thiên Quân.
Chương 158, không tịch mịch.
Vũ Thiên Quân bản thể sau khi để cho thế giới thụ hấp thu lấy vạn tượng chi lực của Vũ Thiên Nguyên thịt đã ngồi xuống hơn nửa canh giờ, trước khi thế giới thụ hút một đạo vạn tượng chi lực đó vào hắn thân thể đã thích ứng được một phần rồi, hắn đang cảm ngộ lấy một chút vạn tượng chi lực, thể nội hắn thế giới thụ đang rung động không ngừng, không sai biệt lắm nó đang tạo ra khối cầu thứ ba, khối cầu vạn tượng chi lực.
Ha bốn.
Vũ Thiên Quân cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn. Quanh thân vạn tượng chi lực tràn ra, thình lình đã đạt ý cảnh đệ nhị đoạn. Có thể từ hắn khí tức quanh thân cảm thấy ngũ hành chi lực, phong lôi băng, các loại khí tức huyền ảo đang diễn sinh các loại kỳ lạ cảnh tượng nhìn rất đẹp.
Đáng sợ,
chưa đến một canh giờ có thể cảm ngộ đến mức này, không lẽ thông thiên nhãn cũng có tác dụng kinh khủng như thế?
Vũ Thiên Nguyên kinh sợ nói.
Tuy rằng mới chỉ ý cảnh cũng không bao nhiêu đáng sợ, nhưng nhanh như vậy cảm ngộ được ý cảnh cũng rất đáng sợ rồi, nên biết đây là vạn tượng ý cảnh, là trung cực lực lượng hình thức ban đầu, không phải là ý cảnh bình thường đâu. Kỳ thực Vũ Thiên Nguyên nói cũng không sai thế nhưng chưa đủ, đây một phần là do thái sơ thân thể đáng sợ khả năng học hỏi nữa, song trọng ép lên, không những Vũ Thiên Quân bản thể có thể thành công lĩnh ngộ vạn tượng ý cảnh mà còn đạt đến đệ nhị đoạn, thậm chí thần thể cũng cảm ngộ được một tia vạn tượng ý cảnh rồi. Thế nhưng rất nhanh, Vũ Thiên Quân bản thể vạn tượng lực lượng bên ngoài biến mất, thế giới thụ một lần nữa hút lấy tất cả để lại cho hắn một thái sơ thân thể không thuộc tính, một lần nữa có thể cảm ngộ một loại lực lượng khác. Nếu không phải là có Vũ Thế Thân hai người ở đây không biết Vũ Thiên Quân hắn có phá lên cười không, hắn bản thể đã có ba loại lực lượng là thiên phạt, hủy diệt cùng vạn tượng, trong khi thần thể có luân hồi chi lực cùng thời không chi lực, ma thể có sinh mệnh chi lực đều đã đạt đến thế chi cảnh trở lên, như vậy bản thể của hắn rất nhanh sẽ có là 6 loại trung cực chi lực hình thức ban đầu, hắn chỉ còn cần tử vong chi lực cùng vận mệnh chi lực là cần phải tìm thôi, so với dự định ban đầu phải mất thời gian đi càng ngộ, thời gian sẽ không ngắn, thế nhưng hôm nay hắn đã nhanh hơn nhiều rồi. Thậm chí hắn đã có dự định bước tiếp theo rồi, vận mệnh chi lực hắn sẽ đến thiên cơ các học tập, đương nhiên là giấu đi thân phận đi vào, về phần tử vong lực lượng C. Hàng thêm đơn giản, hắn sẽ trực tiếp đi tử hải cảm ngộ tử vong lực lượng, lấy hắn thân thể kinh khủng cảm ngộ đến thế chi cảnh cùng lắm là 10 năm thôi, như vậy tối đa 20 năm mà thôi, lại thêm một thời gian sáng tạo kinh mạch cùng chiến kinh của riêng hắn. Hắn lúc đó mới thực sự hoàn mỹ. Lão tứ ngươi không đơn giản a. Vũ Thiên Nguyên cười khổ nói. Ai ngờ được, xem ra hắn cần một lần nữa đánh giá lại Vũ Thiên Quân rồi. Đem đến thiên phạt kinh khủng như ngày trước đương nhiên là có càng thêm đáng sợ hành động. Vừa rồi cái kia uy thế đột nhiên từ Vũ Thiên Quân thể nội hiện ra hắn cũng thấy rung động không thôi a. Ngươi giống như muốn đồng thời cảm ngộ mấy loại trung cực lực lượng. Vũ Thế Thần nhíu mày nói. Bát đại trung cực lực lượng hắn đương nhiên đã biết. Đúng vậy. Hài Nhi muốn thử cảm ngộ cả bát đại trung cực lực lượng. Vũ Thiên Quân cũng không chút giấu giếm nói. A. Vi phụ nghĩ nên chuyên tâm vẫn hơn, học tập quá nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ khiến ngươi phân tâm, chỉ sợ được không bù mất. Vũ Thế Thần nhíu mày nói. Học rộng mà không tinh cũng không phải tốt. Phụ thân, ta có thể tự mình cân nhắc được. Vũ Thiên Quân cười nói. Tam thúc, ngài không như chúng ta là nhận được Thái Sơ sinh linh truyền thừa, biết so với ngài nhiều hơn. Vũ Thiên Nguyên cười nói. Lĩnh ngộ nhiều hơn một loại trung cực tuy rằng sẽ khó hơn nhiều so với một loại, thậm chí cũng mất thời gian hơn nhiều. Thế nhưng nếu có thể diễn biến ra đến cực hạn thì sẽ cường đại hơn nhiều so với tu giả cung cấp. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tin rằng Lao Tư dự định cũng như ta, muốn kìm lại tu vi mà trước đi cảm ngộ thêm vài loại trung cực lực lượng xem loại nào đối với bản thân mình. Ta nói có đúng không Lao Tư? Hắc hắc. Quả nhiên lão đại cách nghĩ cũng như ta. Không trách ta luôn có cảm giác tu vi của ngươi không nên chỉ là thánh thần cực hạn, xem ra áp chế không nổi nữa rồi. Vũ Thiên Quân cười nói. Đã biết Thái Sơ sinh linh tồn tại ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn lại leo lên đầu ta. Vũ Thiên Nguyên cười nhạt nói. Hắn bản tính không thích tranh đấu thế nhưng hắn cũng là một cái thiên tài, vẫn sẽ so sánh bản thân với kẻ khác. Thời đại này không có kẻ cùng hắn ganh đua nhưng Thái Cổ thì có, kẻ thống trị Thái Cổ chính là mục tiêu của hắn, Thái Sơ sinh linh cũng không ngoại lệ. Hắc hắc. Không biết lão đại ngươi đã biết mình phù hợp với loại nào chưa? Vũ Thiên Quân nghe vậy thì cười nói. Quả nhiên là người nhà hắn phong cách ta. Bốn loại. Sau khi ta cảm ngộ hoàn tất luân hồi chi lực của lão tứ ngươi ta sẽ đột phá thánh cảnh. Vũ Thiên Nguyên tự tin nói. Bốn loại. Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Quân cùng giật mình kinh dị. Vũ Thiên Nguyên lại có thể nắm giữ bốn loại. Vũ Thế Thần kinh dị là vì hắn biết cho dù lĩnh ngộ một loại cũng rất đáng sợ rồi, đừng tưởng hắn nắm giữ thiên phạt chi lực đã đến vô hạn trung cực lực lượng là dễ dàng đạt được. Một phần lớn nguyên nhân là do hắn nhận được một cái bí ẩn thiên phạt thánh nhân cùng với cảm ngộ cả đời cộng thêm hắn bản thân độ ách thiên thể mới có thể cảm ngộ đến một bước này, cháu hắn đã thậm chí còn lĩnh ngộ ba loại rồi. Vũ Thiên Quân lại khác, hắn biết Vũ Thiên Nguyên thức tỉnh rồi phệ máu huyết thế nhưng không thể phủ nhận hắn là dung hậu duệ, nếu hắn không hiểu sai thì ý của Vũ Thiên Nguyên là hắn thức tỉnh luôn cả dung truyền thừa. Một thân kiêm hai loại thái sơ sinh linh huyết mạch. Lão đại ngươi, kế thừa cả hai tên đó lực lượng. Vũ Thiên Quân kinh ngạc hỏi. Cái này không chút đơn giản đâu, kế thừa cả hai loại huyết thống đồng nghĩa với kế thừa hai loại chiến quyết. Lấy Vũ Thiên Nguyên tính cách thì tám phần là hắn sẽ không lựa chọn một trong hai mà sẽ một lần tu luyện cả hai. Cũng không hẳn. Ta chỉ cảm thấy có thể lĩnh ngộ được thôi, sự thật không sai, ta cảm ngộ hủy diệt chi lực không quá khó khăn. Lần này đến đây ta một phần cũng là muốn lĩnh ngộ luân hồi chi lực của đệ, dù sao nó cũng là kế thừa từ dung. Vũ Thiên Nguyên không sao cả nói. Áp chế không đột phá. Ta nghĩ không sai biệt lắm lão đại ngươi là muốn sau khi cảm ngộ xong luân hồi chi lực lại đi dung hợp hai chiến quyết rồi mới đột phá à. Vũ Thiên Quân như cười không phải cười nhìn Vũ Thiên Nguyên. Quả nhiên không chỉ hắn có cách nghĩ khác biệt, Vũ Thiên Nguyên cũng đi trên con đường mới, dung hợp hai cái thái sơ sinh linh vốn có hết thảy, kết quả sinh ra chắc chắn không phải chỉ là gấp đôi một cái thái sơ sinh linh đơn giản như vậy đi. Vũ Thế Thần một bên nghe không hiểu lắm, có cái hiểu nhưng đa phần là không hiểu, hắn chỉ sơ sơ hiểu hai tên tiểu tử kia đang nói cái nào đó truyền thừa, bọn hắn hai người vậy mà đều muốn tu luyện cùng lúc nhiều loại lực lượng, à y y y y. Để hai tên tiểu tử này tự biết khó mà lui a. Hắn thầm nghĩ. Hắc hắc. Vẫn là lão tứ ngươi hiểu ta. Vũ Thiên Nguyên cười cười nói. Lão tứ ngươi dự định cũng không nhỏ đi. Hê hê. Ít ra sẽ không tịch mịch. Lão đại ngươi chờ thiên phạt đi. Vũ Thiên Quân cười trên sự đau khổ của người khác nói. Nếu ngươi đã kế thừa hai tên đó, như vậy vận mệnh lực lượng. Hắn nhớ ra gì đó nói. Vũ Thiên Nguyên nói là thân cận bốn loại trung cực lực lượng, không sai thì là hai loại của phệ là hủy diệt cùng vạn tượng, hai loại của dung là luân hồi cùng vận mệnh. Hắn còn thiếu luân hồi như vậy đã thức tỉnh thiên phú tu luyện thành công vận mệnh lực lượng, nếu có thể đã đến thế chi cảnh. Như vậy quá tốt rồi. Không sai. Sau vạn tượng chi lực ta thức tỉnh vận mệnh chi lực, hôm nay cũng đã đến thế đỉnh cảnh, còn chưa đến vực. Cảm nộ có chút khó. Vũ Thiên Nguyên cũng không chút giấu giếm nói. Giữa thân nhân với nhau hắn cũng không giấu làm gì đâu này. Thế chi cảnh. Ha 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 bốn. Vũ Thiên Quân nghe như vậy thì đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Hôm nay chuyện vui nhiều rất nhiều hắn nhịn đã lâu rồi. Ồ, có gì đáng vui mừng như vậy sao? Tiểu tử ngươi lại có chủ ý gì xấu sao? Vũ Thiên Nguyên cũng có chút không hiểu nói. Tên tiểu quỷ này vui mừng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hắc hắc. Lao đài. Cho ta thử một chút thế chi cảnh vận mệnh lực lượng đi. Vũ Thiên Quân ngừng cười nghiêm túc nhìn Vũ Thiên Nguyên nói. Kế hoạch thay đổi, sau khi xong việc là đây hắn sẽ lập tức đi Tử Hải. A, cũng muốn cảm ngộ cả vận mệnh chi lực. Lão tứ ngươi không sợ nghẹn chết sao? Vũ Thiên Nguyên cười mắng thế, nhưng trên tay một đạo mông lung huyền bí như đám mây xuất hiện, nó xuất hiện như muốn hút lấy xung quanh lực lượng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong thời gian biến hóa, không gian phá diệt đương nhiên đó chỉ là ảo giác sinh ra mà thôi. Nó là một đạo vận mệnh chi lực đã đến thế chi cảnh. Vũ Thiên Quân lập tức vung tay lên chụp vào đạo này vận mệnh chi lực hút vào cơ thể. Thế giới chi thụ lại rung động một cái hút nó đến gần mình, chỉ là giống như không đủ. Thả ra vận mệnh chi thế được không lão đại? Vũ Thiên Quân cười nói. Không đủ thì lại hấp cho đủ, hắn tin Vũ Thiên Nguyên sẽ không keo kiệt ta. Ồ, quyết tâm cảm lộ sao? Vũ Thiên Nguyên cười cười nói rồi cũng thả ra vận mệnh chi thế, lập tức quanh hắn loại lực lượng như ban nay tràn ngập quanh thân hơn ba trượng, đâu là thế của hắn. Vũ Thiên Quân ngồi xuống bắt đầu cảm lộ, đồng thời thế giới thụ cũng rung rung không thôi. Rất nhanh đang đứng nhìn Vũ Thiên Quân cảm ngộ, Vũ Thiên Nguyên đã nhận ta dị thường, hắn thế đưa ra ngoài đang dần yếu đi. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thế chi cảnh nhưng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh lực lượng, sau đó hắn cần một thời gian để khôi phục. Có thể thôn phệ vận mệnh lực lượng của ta. Lão tứ ngươi rút cục làm sao làm được? Hắn nhìn Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Vũ Thiên Quân ngồi xuống như thế cũng có hơn một canh giờ mới mở mắt ra. Thế giới thụ đã hoàn thành công việc của nó, tạo ra đệ tứ khối cầu là vận mệnh chi cầu, có lẽ việc tạo khối cầu từ vận mệnh chi thế khá tốn thời gian. Vũ Thiên Quân lần này cảm ngộ vậy mà chỉ đến vận mệnh ý cảnh đệ nhất đoạn. Vận mệnh chi lực tuy rằng không thể tham gia vào trực diện giao thủ quá nhiều nhưng nó lại cho người ta tìm được trước một đường tiên cơ a. Nó cũng rất khó lĩnh ngộ một loại lực lượng. Lão tứ ngươi âm mưu không nhỏ nha. Vũ Thiên Nguyên chán có chút mồ hôi đang chảy ra cười nói. Cho dù là hắn tế ra vận mệnh chi thế hơn mộ canh giờ cũng không dễ chịu. Chương 159, phân chia ba đường. Vũ Thiên Quân sau khi tạo ra được vận mệnh chi cầu thì cũng tách ra Vũ Thế Thần hai người đi đến một chỗ khác trên Quỷ Nha đảo. Hắn muốn lúc này tập trung tạo xong 7 khối cầu trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Sau 2 ngày hắn đã thành công, hôm nay hắn thể nội đã có 7 loại lực lượng rồi, đây là nhờ thế giới thụ hấp thu được lấy trung cực lực lượng đã đến thế chi cảnh nên mới nhanh chóng như vậy, còn tử vong lực lượng hắn không biết ai có thể đến cảnh giới đó nên hắn bản thân phải tự thể ngộ tử vong lực lượng đến thế chi cảnh, chỉ có như thế hắn mới có thể khống chế cả 8 loại lực lượng. Để rút ngắn thời gian lĩnh ngộ hắn đương nhiên sẽ đến nơi dễ cảm ngộ nhất, dù sao thái sơ thân thể cho hắn khả năng đi cảm ngộ rất dễ dàng đối với lực lượng đầu tiên mà hắn tiếp xúc. Như vậy cho dù là tử vong lực lượng cũng không sai biệt, nơi đó ngoài tử hải ra không còn nơi khác thích hợp hơn nữa. Đối với tất cả sinh linh vốn nên là cấm địa hôm nay đã thành bảo địa cho hắn. Hửm. Nên đi bước tiếp theo rồi. Thu hồi khí tức Vũ Thiên Quân đứng dậy nhìn phương xa hướng đám người khác nói. Vũ Thiên Nguyên lúc này còn đang cảm ngộ luân hồi chi lực, hắn cũng không đánh thức, bản thể đứng lên lên đi về phía đám người. Có chuyện cần bàn giao một chút. Thiếu gia. Đầu tiên chào hắn là Phi Thiên Bằng. Những ngày này Phi Thiên Bằng tập trung dung hợp huyết mạch kim bằng. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn dung hợp thế nhưng hắn huyết mạch đã thay đổi rất nhiều rồi, càng thêm cao quý, một đầu tóc vàng kim càng thêm óng ánh, đôi mắt hầu như đã biến thành kim sắc rồi. Lão tứ. Mấy người còn lại cũng mỉm cười vui mừng nói, trước đó sau khi hắn chịu thiên phạt trở về lập tức liên bế quan một góc, còn chưa kịp hỏi nhiều đây. Lúc này ở đây có thêm một cái trung niên phụ nhân khoảng 35-36 trái phải đang dùng ánh mắt cảm kích cùng kính sợ nhìn Vũ Thiên Quân không nói. Về phần Vũ Thế Thần đang ở chỗ khác không ngồi với đám người chỗ này. Ha ha. Mọi người tốt chứ? Vũ Thiên Quân đi đến cười nói. A. Ngươi đã hóa hình, không tệ. Hắn nhìn sang cái kia trung niên phụ nhân nói. Phụ nhân không phải ai khác chính là cái kia mâu báo. Thiếp thân suốt đời sẽ không quên ân đức của công tử. Phụ nhân lập tức quỳ xuống cảm lên Vũ Thiên Quân. Phi Thiên. Đem bà ấy về nơi ban đầu đi. Vũ Thiên Quân gật gật đầu rồi quay sang nói với Phi Thiên Bằng. Vâng. Thiếu gia, ta đi liền quay lại. Phi Thiên Bằng lập tức đáp ứng một tiếng rồi quấn lên phụ nhân xé rách hư không biến mất không chút để ý phụ nhân đang định nói gì đó. Có những chuyện Vũ Thiên Quân cũng không muốn nghe đây. Được rồi. Chuyện ở đây cũng nên kết thúc. Các ngươi định như thế nào? Vũ Thiên Quân nhìn mấy người còn lại cười nói, chỗ này đều là thân nhân của hắn, đương nhiên không tính hắc ố cùng đám hài tử của Tử Lôi gia tộc. 7. Đã 4 tháng kể từ khi Quỷ Nha đảo đại chiến, Vũ Thiên Quân kinh thế chiến lực, đương trường chém 2 cái đại thánh dị tộc làm cho cả tinh không cường giả kinh sợ không thôi. Cùng lúc đó nhân tộc trận doanh cũng chém đi không ít tinh anh dị tộc, những tưởng rất nhanh sẽ dẫn đến chư tộc đại chiến thế nhưng dị tộc lại quỷ dị im lặng, cũng không tấn công nhân tộc địa bàn, im lìm không một dấu vết, giống như còn chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tuy là như thế nhưng nhân tồn cường giả cũng không chút lơ là, vẫn canh phòng vô cùng cẩn thận, dị tộc có thể đánh lén cũng không biết chừng a. Võ Nguyệt Đại Lục hôm nay vô cùng náo nhiệt, chưa đến một tháng nữa Võ Thần Học Viện sẽ lại chiêu thu môn đồ nên có rất nhiều thế lực cho con em đến đây tham gia tuyển chọn, trong đó thì rất nhiều người đã đến từ 1-2 tháng trước dẫn đến lượng người tăng cao, cho dù là cả các đại thành cũng không sai biệt lắm, đặc biệt náo nhiệt. Hôm nay cũng như thường ngày lại có thêm vô số người qua lại Võ Thần Thành, đại thành cường đại cũng như gần với Võ Thần Học Viện nhất, chỉ là nơi cửa thành xuất hiện 2 cái thanh niên đặc biệt bắt mắt. Một cái tóc vàng kim óng ánh, cặp mắt cũng màu vàng kim, ăn mặc quý khí dáng người cao ngất cộng thêm khuôn mặt anh tuấn khí khái làm cho người ta cảm giác muốn thân cận. Một người khác thì so với cái trước làm chi người ta cảm giác không thật, nam tử tóc đen buộc lên gọn gàng, khuôn mặt luôn cho cảm giác lạnh nhạt khó tả thế nhưng người này đẹp đến yêu dị, so với nam tử tóc vàng kia càng thêm hoàn mỹ vô khuyết làm cho người ta không tin tưởng. Bọn hắn 2 người đứng ở cổng thành tùy ý nói chuyện làm cho xung quanh vô số thiếu nữ trẻ tuổi động xuân tâm, chỉ là bọn hạ. N giống như không mấy chú ý thôi. Lập đan khí các ở chỗ này không sai. Nam tử tóc đen nhìn chút xung quanh nói, hắn không phải ai khác chính là Vũ Thiên Quân ma thể. Mấy vị hộ pháp chọn chỗ này thành lập đan khí các chắc cũng là vì nơi này vị trí thích hợp, có thể từ đây liên hệ với rất nhiều thế lực lớn. Thanh niên tóc vàng nói, hắn chính là Phi Thiên Bằng rồi. Hắn thỉnh thoảng cũng nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt khác lạ, theo như hắn biết đi cùng hắn đây chỉ là phân thân của thiếu gia thôi, mà khác ngoài Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Nguyên gia thì đám người chỉ biết Vũ Thiên Quân có một cái phân thân mà thôi. Phân thân đi Võ Thần Học Viện đi dạo, bản thể ở Quỷ Nha đảo bế quan. 4 tháng trước Vũ Thiên Quân bản thể sau khi tạo ra 7 khối trung cực chi cầu xong thì quyết định thẳng tiến Tử Hải, có lẽ cũng đã sắp đến nơi rồi. Có lẽ mấy năm nữa hắn sẽ lại đi ra Tử Hải, khi nào lĩnh hội xong tử vong lực lượng hắn mới đi ra đây. Trái với bản thể lập tức rời đi, thân thể cùng ma thể đều ở lại Quỷ Nha đảo thêm hơn 2 tháng nữa. Như ban đầu dự định Vũ Thiên Quân tự mình tọa trấn Quỷ Nha đảo bên trên phong ấn thì lúc này tọa trấn là thần thể, sau đó lại để ma thể đi Võ Thần Học Viện. Đồng thời, đám trẻ con của Tử Giác Lôi tộc sẽ do ma thể mang đi chăm sóc, dù sao hắn cũng là đến nơi nhiều người, thích hợp hơn cho việc trông trẻ. Đám hài nhi đó nhìn bề ngoài còn không khác nhân tộc bao nhiêu nên không đáng có ngại đi. Vũ Thiên Quân trước đó từng có dự định đi Võ Thần Học Viện, hắn nói với đám người sát ám thiên sẽ đến Võ Thần Học Viện đương nhiên sẽ đi, tuy rằng bất đắc dĩ không thể cùng đi nhưng trước đó có cái hẹn 6 tháng hắn đến cũng không muộn. Mặt khác, hắn muốn tự mình đi đón Tiểu Vân về, thuận tiện xem Tần Thanh Thanh nha đầu kia nổi cái gì hứng thú, vậy mà đi từ hôn hắn. Dù sao cũng là bạn lúc bé, có lẽ nàng lúc đó còn không hiểu nhiều chuyện nhưng Vũ Thiên Quân hắn khi đó đã hiểu biết rất nhiều, xem như bạn chơi lúc nhỏ à. Về phần Vũ gia người cũng tách nhau đi ra mục đích khác nhau. Vũ Thế Thần chỉ đi tìm tin tức của vợ hắn đồng nghĩa với việc tìm thánh tộc tin tức, Vũ Thiên Nguyên mang theo Vũ Thiên Vượng cùng Vũ Thiên Nhật đi về thế lực của bọn hắn còn bản thân lại đi về Yêu Nguyên Sơn Mạch, không lâu nữa khi hắn lĩnh ngộ luân hồi chi lực đến cảnh giới nhất định sẽ đột phá thánh tổ cảnh, khi đó hắn sẽ tự mình đi truy sát những kẻ năm đó từng đối với Vũ gia xuất thủ. Về phần Vũ Thiên Nhật ở lại Quỷ Nha đảo cùng thần thể tu luyện, thần thể mỗi khi đột phá sẽ đưa đến thiên phạt thì Vũ Thiên Nhật cùng Hắc Ô lại có cơ hội tu vi tăng vọt nên tạm thời vẫn ở Quỷ Nha đảo một thời gian sau đó lại nói. Thời gian này Thái Thương Vân Thần cũng có đến đây một lần. Hắn thương thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại nhưng đã có chuyển biến tốt. Làm cho Vũ Thiên Quân dở khóc dở cười đó là lão nhân gia mang đến một cái thị nữ cho hắn, một cái đẹp như thiên tiên tiểu nữ, tu vi cao tuyệt Thái Thương Thiên Vũ, là một trong các thiên tài cường đại nhất của Thái Thương gia. Quay lại với Võ Thần Thành, Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng đang đi vào trong thành rồi, đương nhiên cũng mất 100 cái linh thạch hạ phẩm phí vào thành. Nói đến cũng mất mặt, bọn hắn hai người không tìm được trên người lấy một cái linh thạch nào, Phi Thiên Bằng phải bán ra một cây linh dược thần cấp thu lấy mấy 100 cái linh thạch thượng phẩm, tạm thời không phải lo vấn đề chi tiêu a. Đây là do hắn chưa muốn trực tiếp liên lạc với bọn người Võ Tử Hiên, nếu không cũng không cần chật vật như vậy đâu. Nói đến linh thạch, từ trước đến nay Vũ Thiên Quân tu luyện nhanh vô cùng, hầu như không dùng đến chút nào linh thạch nên trong người cũng không có dù chút một cái, huống chi hắn còn chưa bao giờ lo lắng vấn đề chi tiêu, do mấy cái hộ pháp trả hết đây. Về phần Phi Thiên Bằng hắn cũng ít khi vào nhân tộc thành trì cộng thêm hắn tu luyện chủ yếu là dùng linh dược nên cũng ít khi tích lũy lại linh thạch, tạo nên hoàn cảnh có chút buồn cười. Thiếu gia, trước tiên chúng ta đi đâu a? Phi Thiên Bằng biết Vũ Thiên Quân tạm thời còn chưa muốn trực tiếp muốn đi đến đan khí các nên hỏi. Kiếm một chỗ ăn chút đồ đi. Đã lâu chưa ăn thịt. Vũ Thiên Quân cười nói. Thế nhưng bất chợt có một cánh tay nhỏ kéo lấy tay hắn thân mật, kèm theo đó là một giọng nói nhỏ có chút tinh quái. Uy, tiếp tục đi bình thường, ta nhờ một chút, sau đó sẽ hậu tạ. Giọng nói thiếu nữ vang lên. Phi Thiên Bằng nếu không phải cảm nhận thấy đối phương tu vi không cao chỉ có nhân đan cảnh cùng với Vũ Thiên Quân ra hiệu thì có lẽ đã một tát chụp chết thiếu nữ rồi. Hắc hắc. Lấy gì hậu tạ? Vũ Thiên Quân cười nhẹ nói, thiếu nữ này lớn lên cũng không tệ, cũng có thể nói thiên sinh lệ chất, là một cái mỹ nữ. Khuôn mặt trắng ngần trái xoan, đôi mắt to trong tinh quái đang liếc nhìn xung quanh, một thân quần áo màu vàng nhạt vậy mà là một bộ phòng ngự pháp bảo thần cấp tam trọng, tầm 18 tả hữu đã có nhân đan đỉnh phòng, xem ra cũng là người có thế lực không nhỏ. Thả ra một chút linh thức hắn lập tức nhìn thấy có 4-5 người đang nháo nhác tìm kiếm ai đó, mấy người kia tu vi không thấp, vậy mà có thần cảnh nhất, nhị trọng thiên. Kỳ hỉ, không phải ngươi mới nói đi ăn sao? Bản tiểu thư dẫn ngươi đi ăn ở tử lâu. A, lúc này thiếu nữ mới ngẩng mặt lên nhìn Vũ Thiên Quân thì lập tức ngây dại. Trên đời lại có nam tử đẹp đến hoàn mỹ như vậy. Mau chia ra tìm, lại để gia chủ biết tiểu thư trốn ra ngoài chơi chúng ta không yên ổn a. Một giọng nói trung niên vang lên. Người này tu vi cũng có thần cảnh nhị trọng thiên đang nhìn xung quanh tìm kiếm, trong thành Long Ngư hỗn tạp, nếu dùng linh thức tìm tòi sợ sẽ mắc phải phiền phức không đáng, do đó bọn hắn chỉ có thể đi lại tìm kiếm mà thôi. Tuyết ca, tiểu thư vài ngày lại trốn ra ngoài chơi chúng ta cũng không cảm được a. Thái thượng trưởng lão cho nàng mấy cái ẩn than phủ cùng phá không phủ, chúng ta cũng bất lực rồi. Một cái nữ nhân 2728 nói. Mấy người vừa tìm kiếm vừa trao đổi đi lướt qua Vũ Thiên Quân ba người, tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng hình như cũng không có bao nhiêu trách cứ, vị tiểu thư này xem ra cũng được người yêu mến không ít. Này! Này! Bọn hắn đã đi qua. Vũ Thiên Quân đứng trước mặt thiếu nữ cơ cơ tay nói. Nha đầu này lại bị sao rồi? À! Thiếu nữ lúc này mới đỏ mặt kinh ngạc một tiếng rồi túi mặt xuống. Làm sao lại xấu hổ như vậy a? Mới lần đầu gặp đã dán mắt vào người ta, thật hận không có cái lô nào đó mà chui xuống. Nàng thầm nghĩ. Dẫn ta đi ăn tiểu lâu ngon nhất trong thành đi. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói.
A,
đúng vậy. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tụ phúc lâu, chỗ đó đồ ăn rất nhiều. Thiếu nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó gật gật như gà mổ thóc nói. Khuôn mặt vẫn đang còn đỏ bừng đây. Nàng lập tức quay mặt dẫn đường.
Phi.
Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng đều phi cười. Vũ Thiên Quân chợt nhớ đến Mộc Ly, nha đầu kia không biết chạy đi chỗ nào phá phách, nghịch ngợm, cộng thêm Trần Hiểu Linh hai cái thiên chân vô tả thiếu nữ có hay không làm ra chuyện gì đó quái sự, mà theo hắn nghĩ không xảy ra chuyện mới lạ. Về phần Phi Thiên Bằng cười thầm, chỉ sợ lại có một cái thiếu nữ triệt để hoài xuân rồi, hơn hai tháng nay có không ít người như nàng rồi, thiếu gia quả nhiên đáng sợ, nam nữ, già trẻ đều thông sát ta. Bọn hắn đi hơn nửa giờ thì đến một cái cự đại kiến trúc, phía bên ngoài treo một cái biển lớn viết ba chữ tụ phúc lâu. Xem ra người viết cũng không đơn giản, Vũ Thiên Quân hai người thậm chí còn thấy nhàn nhạy đau ý.
Tụ phúc lâu này không đơn giản a.
Vũ Thiên Quân miết mép nói. Hình như nhân tộc mỗi một cái tinh cầu đều có phân bộ, mạng lưới rộng lớn vô cùng.
Chương 160, Hoàng Tiểu Vũ.
Võ Thần Thành bên trong tụ phúc lâu rất rộng lớn, chỉ sợ cũng phải gần 10 dặm vuông, muốn vào đây ăn uống hay nghỉ lại chỉ cần tiền thôi, không cần thân phận, đương nhiên đó là chỉ ở tầng 1 thôi. Ở đây tụ phúc lâu có tất cả 5 tầng, lúc này trên tầng 2 của tụ phúc lâu đang ngồi 3 người, một nữ hai nam. Muốn ngồi trên tầng 2 không đơn giản chỉ cần có tiền là được a.
Thế nào?
Ta nói không sai chứ?
Đồ ăn không tệ nha.
Hoàng Tiểu Vũ nói.
Rất ngon.
Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Chỉ là mấy cái thiên đan cảnh hung thú đem đi nấu nướng, mặc dù đúng là có chút ngon miệng thế nhưng cũng không mấy lợi ích. Đã qua một canh giờ, Vũ Thiên Quân đã biết thiếu nữ tên là Hoàng Tiểu Vũ, về phần hắn đương nhiên vẫn dùng cái trên giả thiên tứ, Phi Thiên Bằng vai trò lúc này thành thư đồng của hắn tên là Phi Thiên.
Đa tạ Hoàng Tiểu Thư.
Phi Thiên nhìn Hoàng Tiểu Vũ nói, nha đầu này đã không còn như một canh giờ trước xấu hổ nữa, đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Kì hỉ.
Thiên Tứ đại ca, Phi Thiên đại ca. Hai người lần này đến cũng là muốn tham gia vào Võ Thần Học Viện đủ ỉn trộn à.
Hoàng Tiểu Vũ nói.
Ta có chút chuyện cần làm ở Võ Thần Học Viện nên cũng muốn đến xem một chút.
Vũ Thiên Quân cười nói, nha đầu này mới quen biết có một canh giờ đã như quen biết lâu năm, năng lực ngoại giao cũng không thể phủ nhận.
Hoàng Tiểu Thư hình như biết rất rõ chuyện này.
Đương nhiên.
Cái này cũng không phải quá bí mật, nếu chịu khó nghe ngóng một chút là biết thôi.
Hoàng Tiểu Vũ tự tin cười nói.
Như những lần trước tuyển chọn đều có 3 vòng.
Vòng thứ nhất là kiểm tra tuổi cùng tu vi, cần 30 trở lại cùng tu vi phải từ nhân đan cảnh trở lên. Vòng thứ hai là kiểm tra tâm tính, hợp cách sẽ đợi vòng 3 là thực chiến. Những người đạt đến vòng 2 sẽ được đem đến Võ Thần Sơn ngoại viện khu an toàn tham gia vòng thứ 3, nghe nói là còn có học viên chính thức tham gia vòng này mục đích đào thải bớt học viên. Sau 2 canh giờ nếu có thể đến Võ Thần Viện cổng thì xem như đã đạt Võ Thần Học Viện học viên tư cách, trở thành Võ Thần Học Viện ngoại điện môn đồ.
Nàng dừng lại một chút.
Đương nhiên cũng có một số người hoàn thành ít.
Ông vòng 3 được đặt cách thành nội điện một thành viên.
Nói đến nội, ngoại điện chủ yếu là phân theo tu vi.
Ngoại viện phân 3 lớp 1, 2, 3 theo tu vi là nhân đan, địa đan cùng tiên đan, đến thông thần cảnh sẽ có cơ hội vào nội điện. Đương nhiên cũng cần yêu cầu đặc thù mới được vào, về phần đạt đến thần cảnh sẽ vào thẳng nội điện.
Nội điện lại chia 3 lớp đệ tử là 1, 2, 3 tùy theo tu vi, thông thần đến thần cảnh nhất trọng là lớp 1, thần cảnh nhị trọng đến tam trọng là lớp 2, tứ trọng đến lục trọng là lớp 3, đương nhiên muốn lên lớp cũng cần đặc thù yêu cầu đặt ra.
Ở Võ Thần Học Viện không quá quan trọng tuổi tác mà sẽ xem tu vi mà xét lớp, ngoài ra trong viện có một tổ chức đặc thù là Võ Thần Hội, bên trong đều là quái vật cấp thiên.
Tài vô cùng đáng sợ.
Nhắc đến Võ Thần Hội, Hoàng Tiểu Vũ cũng có chút sùng bái nói.
Ồ. Giống như Hoàng Tiểu Thư rất hiểu rõ Võ Thần Học Viện a.
Phi Thiên cười nói,
nếu không phải là hiểu rõ Võ Thần Học Viện cũng không thể nói chi tiết như vậy được, xem ra nha đầu này cũng không đơn giản như bề ngoài của nàng.
Hai,
ta là bị phụ thân ép vào đầu nha.
Ông ta muốn ta lần này cũng thi tuyển vào Võ Thần Học Viện, chi là ta không muốn nên phải chạy trốn đông tây đây.
Hoàng Tiểu Vũ một dạng cụ non thở dài nói,
a,
bây giờ ta cũng muốn cùng các ngươi cùng thi tuyển vào Võ Thần Học Viện.
Nàng cười híp mắt nói,
hai vị đại ca tu vi nên cũng đã qua nhân đan cảnh đến địa đan cảnh rồi a.
Thi vào học viện có lẽ không khó.
Nàng là không nhìn thấy tu vi của hai người, khả năng cao là tu vi đã cao hơn nàng rồi.
Hy vọng thế đi.
Phi Thiên cười nói.
Bọn hắn hai người tu vi đã gấp ngàn vạn lần địa đan cảnh rồi, đến Võ Thần Hờ họ Cờ Viện chỉ là đi dạo thôi. Phi Thiên hắn sau khi dung hợp kim bằng huyết mạch cốt cách, thể chất thay đổi rất lớn, lại thêm Vũ Thiên Quân thủ đoạn che giấu, muốn vào Võ Thần Học Viện cũng không quá khó. Về phần Vũ Thiên Quân, không quá đáng là hơn 20 một chút, đi vào là không chút vấn đề.
Hoàng Tiểu Thư hình như biết rất rõ chuyện ở đây.
Có thể nói cho ta biết mấy chuyện gần đây xảy ra sao?
Ta một mình đến đây, nếu có thế lực nào không nên đắc tội mời nói a.
Vũ Thiên Quân cười cười nhìn nàng nói, khi không biết một chút tin tức cũng không tệ.
Ta cũng biết một chút.
Gần đây theo Võ Thần Học Viện chuẩn bị chiêu thu môn đồ dẫn đến lượng người đến cũng nhiều, nhiều gia tộc trưởng bối cũng đã đem con em đến các đại thành để kiểm tra trước, sau đó đến Võ Thần Thành này dẫn đến người ta hỗn hợp, một ngày cũng có 4-5 lần đánh nhau, nhưng trong thành bị cấm đánh nhau nên đều sẽ mang ra ngoại thành giải quyết.
Hình như hôm qua cũng có mấy cái thần tôn ra tay đánh đập tàn nhẫn, không biết kết quả như thế nào.
À,
chuyện gần đây nhất không thể không nói chính là cái kia lãnh nữ nhân chuyện, nàng ta mấy ngày trước còn ra Võ Thần Sơn đánh mấy cái không biết liêm sỉ ra hỏa một trận.
Hoàng Tiểu Vũ nói,
lãnh nữ nhân.
Vũ Thiên Quân không hiểu nói,
nghe cái tên thôi hắn cũng có chút suy đoán rồi,
người kia có lẽ là một cái lạnh lùng nữ nhân đi.
A, Thiên Tứ đại ca không biết ta.
Lãnh nữ nhân là Tần Thanh Thanh, chính là mấy tháng trước Tinh Không đại minh tinh từ hôn Bạch Y Thánh Quân.
Hoàng Tiểu Vũ nói, chỉ là tâm tình hình như có chút phức tạp, mâu thuẫn.
Tinh Không đại minh tinh.
Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên một mặt hắc tuyến nhìn Hoàng Tiểu Vũ.
Đây là ta đặt tên cho nàng.
Nghĩ mà xem hôm nay nhân tộc nổi danh cùng cường đại nhất không phải Bạch Y Thánh Quân Vũ Thiên Quân sao?
Có can đảm từ hôn hắn đương nhiên chính là Tinh Không đại minh tinh rồi.
Hoàng Tiểu Vũ nói, ta nghe phụ thân nói là do nàng tu luyện Băng Thiên Vô Tình Quyết nên không thể không tuyệt tình. Vũ Thiên Quân đã chết 10 năm nàng mới quyết định tu luyện pháp quyết, thư từ hôn đã viết từ 5 năm trước nhưng còn chưa đưa cho Vũ gia chi nhân, sau đó Vũ gia chi nhân xuất hiện làm đạo tâm của nàng ta thay đổi đến phản phệ nhưng còn may chưa mất hết tu vi nên mới đưa ra thư từ hôn rồi tu luyện pháp quyết, chỉ là sau đó tin tức Vũ Thiên Quân chưa chết truyền ra, không biết nàng có bị phản phệ.
Nữa không?
Hình như là cái số khổ nữ nhân.
Nhắc đến đây nàng,
Dê lại có chút buồn.
Ồ,
Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc.
Chuyện này Hoàng tiểu thư cũng biết.
Nếu Hoàng tiểu Vũ nói là thật hắn cũng không thể trách Tần Thanh Thanh được. Nàng đợi hắn 10 năm mới làm như vậy là đã quá được rồi, tuy rằng có lẽ nàng khi bắt đầu tu luyện pháp quyết có lẽ cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn đã chết sẽ không có quá nhiều ràng buộc cộng thêm nàng như vậy cũng có thể là vì muốn nói ngoài hắn ra nàng sẽ không yêu ai khác, nếu hắn trước đó không lấy thân phận Bạch Y Thánh Quân xuất hiện thì có lẽ đã khác rồi.
Là do sư phụ Tần Thanh Thanh là băng thánh nói với cha ta nên ta mới biết chút thôi.
Hoàng Tiểu Vũ nói,
nàng băng linh thể giống như cũng không đơn giản chút nào.
Nàng bổ sung sau đó lại đổi chủ để nói,
về phần thế lực thì võ thần thành có tứ đại thế gia phân biệt là Đào, Lê, Phạm, Nguyệt gia, bọn hắn nghe nói trong gia tộc đều có thánh tổ hậu kỳ tọa chấn thế nhưng đều là thế lực phụ thuộc võ thần học viện nên cũng rất ít xung đột với nhau, đương nhiên cũng không tránh được va chạm, ngoài ra còn có lục đại thế lực khác là đan hội, khí hội, trận hội phân bộ, thành chủ phủ, nhật vân đường và tụ phúc lâu này, bọn hắn đều là cự đầu ở đây, mặt khác, gần đây võ thần thành lập một cái đan khí, các cũng rất cường đại.
Tuy rằng không biết bọn hắn cờ hở,
ính sát hậu trường là cái nào thế lực nhưng làm ăn sinh ý rất tốt, đan dược cùng pháp bảo bán ra đều là chân phẩm, hình như thỉnh thoảng cũng có trao đổi trận pháp. Nghe nói bên trong có mấy vị thánh tổ bí ẩn tỏa chấn.
A, thế hoàng gia ngươi đâu?
Phi Thiên nói,
nha đầu này chắc sẽ không cần giấu tên họ thật với bọn hắn đi.
Thế nhưng tình báo cũng có không ít, nên không phải là vô danh a.
Không sai biệt lắm hoàng gia nàng chính là tụ phúc lâu này rồi.
Vũ Thiên Quân miết mép nói,
từ lúc vào chỗ này đám hạ nhân đã rất kỳ lạ khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Vũ, cũng rất cung kính, lại có tình báo rộng như vậy, hắn bảy phần suy đoán ra hoàng gia kia chính là kẻ nắm trong tay tụ phúc lâu rồi.
A,
Hoàng Tiểu Vũ che miệng kinh ngạc.
Thiên Tứ đại ca làm sao lại biết?
Đoán vừa thôi.
Vũ Thiên Quân nói rồi như có như không nhìn bên ngoài lâu.
Người nhà đã đến tìm sao?
Bên ngoài tụ phúc lâu đi đến một cái trung niên nhân mặc ngân bảo uy nghiêm tu vi vậy mà có thánh tổ bước thứ 3 siêu cấp tu vi, đằng sau hắn đang đi theo mấy người ban nay truy tìm Hoàng Tiểu Vũ, bọn hắn giống như đang nói gì đó còn trung niên nhân chỉ cười cười không biết nghĩ gì.
Người nhà ta.
Hoàng Tiểu Vũ như chuột thấy mèo nhảy dựng lên.
Không lẽ Lục gia gia ngài bán đứng ta?
Nàng hai tay chống ở eo nhỏ nhíu nhíu mũi nhìn trên trần nhà nói.
Ha ha.
Tiểu nha đầu ngươi nghi hoan cho ta rồi. Chuyện này ta cũng không nói cho gia chủ, hắn là tự mình tìm đến.
Một giọng cười truyền đến, từ trên lầu đi xuống một cái lão giả khoảng 50, tu vi vậy mà cũng là thánh tổ bước thứ 3.
Hai vị tiểu huynh đệ phong thái cao quý nên không phải là cái nào đó vô danh tiểu tộc đi ra à.
Lão giả đi đến bàn ăn cười nói, mấy tên tiểu tử này nói chuyện hắn đương nhiên đều nghe được, hắn lén lút nghe lấy đương nhiên cũng không biết là có người cũng đang lén giám sát lấy mình à.
Ha ha.
Lão trượng nói đùa, ta chỉ là cái thôn dân dã quỷ thôi, mới lần đầu ra ngoài may gặp được Hoàng tiểu thư giúp đỡ nên mới biết chút ít chuyện mà thôi.
Vũ Thiên Quân cười nói,
cái này tụ phúc lâu không đơn giản a, thánh tổ không biết có bao nhiêu vị.
Ha ha, 20 trái phải đã có tiên đan đỉnh phong tu vi, các ngươi thật sự là thôn dân dã quỷ.
Lão giả ánh mắt lóe lên cười nói,
xem ra hai tên này là muốn giấu thân phận, hắn thầm nghĩ.
Lục gia gia,
để ta giới thiệu một chút, đây là Thiên Tứ đại ca, đây là Phi Thiên đại ca.
Hoàng Tiểu Vũ lần lượt chỉ Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên bằng nói,
các ngươi mục đích đến đây cũng là muốn vào võ thần học viện a.
Nếu đã là bạn của Tiểu Vũ như vậy ta giúp dẫn một con đường. Việc tham gia khảo hạch sẽ dễ dàng hơn.
Lão giả nhìn hai người nói.
Đa tạ tiền bối.
Chuyện này hay là để bọn ta tự mình đến đi.
Vũ Thiên Quân chắp tay cười nói.
Hoàng tiểu thư nếu đã đến lúc về nhà như vậy chúng ta tạm biệt tại đây đi, võ thần học viện khảo hạch gặp.
Hắn quay sang Hoàng tiểu vũ cười nói.
Hôm nay như vậy là đủ rồi, xem như đã ăn xong, nên đi dạo một chút.
Ồ,
tiểu hữu đã muốn rời đi rồi sao?
Lão giả kinh ngạc.
Thông thường gặp hắn mọi người sẽ không vội vã đi như vậy a.
Tên này đã biết hắn cùng Hoàng Tiểu Vũ chính là gia tộc phía sau tụ phúc lâu cũng không mấy kinh sợ hay nể phục, con ngươi cũng hề nháy lấy một cái, lạnh nhạt vô cùng.
Còn may tên kia tóc vàng thanh niên còn biểu hiện một chút giật mình nếu không không biết hắn có phải đi hỏi lại xem tụ phúc lâu uy năng cùng danh tiếng một lần rồi.
Các ngươi đã muốn đi rồi sao?
Hoàng Tiểu Vũ có chút mất mát nói.
Trái tim thiếu nữ rung động một lần rất khó dừng lại a.
Chúng ta nếu có duyên sẽ đến võ thần học viện khảo hạch gặp đi.
Vũ Thiên Quân cũng không quay đầu vẫy vẫy tay nói rồi đi xuống lầu đi ra tụ phúc lâu.
Khi hắn đi ra ngoài thì cũng đi qua cái kia trung niên ngân bảo cùng mấy người đi sau hắn. Trung niên đột nhiên nhíu mày quay lại nhìn Vũ Thiên Quân hai người một chút rồi lại quay người đi tiếp vào bên trong tụ phúc lâu. Hai người kia giống như có cái gì đó bí ẩn nhưng hắn cũng không nhìn ra nên cũng không để ý nữa, hôm nay võ thần thành nhiều người đến thân phận không rõ ràng, không nhất thiết phải ngay lập tức đi điều tra. Phụ thân. Hoàng Tiểu Vũ đi xuống lầu nhìn thấy Ngân Bảo Trung niên thì chạy đến ôm cánh tay trái của hắn hô lên. Uy. Nha đầu ngươi cũng biết gọi ta là phụ thân. Ngân Bảo Trung niên sủng lịch gõ đầu nàng một cái nói. Hì hì. Ta không ngại thì gọi ai a? Hoàng Tiểu Vũ cười nói. Ta muốn lần này tham gia võ thần học viện thí luyện khảo hạch. Rồi lại đổi giọng nói, như có như không nhìn phía xa xa hai bóng người nói. Ồ. Trung niên Ngân Bảo kinh ngạc, đương nhiên là có chút không kịp phản ứng. Nha đầu này không phải còn vừa mới trốn đi vì không muốn tham gia thí luyện vào võ thần học viện sao? Làm sao lại đổi ý rồi? Ha ha. Gia chủ. Nha đầu này chỉ sợ muốn hoài xuân rồi. Lục Gia Gia đi xuống lầu nhìn xa xa bên ngoài tụ phúc lâu cười nói. Hử. Ngân Bảo Trung niên kinh ngạc một chút lại nhìn phía xa xa hai cái bóng lưng lại nhìn nữ nhi của mình. Ha ha. Ánh mắt không tệ, hai tên kia không có cái nào là đơn giản. Hắn phá lên cười nói, cũng không nói phản đối hay đồng ý thế nhưng nữ nhi của hắn chịu đi tham gia võ thần học viện tuyển chọn là được rồi. Cùng lúc này ở một nơi xa xôi, một nơi được xưng là tinh không đệ nhất sinh mệnh cấm địa, Tử Hải. Cho dù là cách bờ biển Tử Hải hơn trăm dặm cũng không có bất cứ sinh vật nào dám đến gần, ở đây tử vong lực lượng vô cùng đáng sợ, không có lấy một chút sinh mệnh nào, chỉ là hôm nay đến rồi một người, một cái tóc đen như mực, dáng người cao ngất nam tử thanh niên đến đây. Hắn một đường phong trần mệt mỏi đến đây nhìn trước mắt tử vong khí tức tràn ngập hắn trong mắt không những không chút sợ hãi mà còn lóe lên hưng phấn. Tử Hải, Vũ Thiên Quân ta đến rồi. Hắn lẩm bẩm nhỏ một tiếng rồi phi thân chạy thẳng về phía bờ biển Tử Hải. Chương 161, đan khí các cú nhọn. Tinh không ngày càng hoàn thiện dẫn đến các khu vực cũng có biến hóa lớn nhỏ khác nhau, sau hơn 10 năm tinh không cơ bản đã định hình lại một lần so với trước, không những xuất hiện những nguyên địa mới mà dường như tinh không cũng lớn lên không ít, vô số cổ địa xuất hiện nhưng các cấm địa hầu như không thay đổi vẫn đứng ở vị trí vốn có của chúng. Có lẽ cho dù ở thái cổ nó vốn cũng nằm ở chỗ đó nên hôm nay cho dù tinh không hoàn thiện lại nó vẫn không chút thay đổi. Nổi tiếng nhất trong những cấm địa phải kể đến bốn nơi là Tử Hải, Thiên Lôi Cấm Vực, Thời Không Băng Địa và Vụ Yêu Sơn Mạch, đương nhiên còn không ít những cấm địa sinh mệnh khác thế nhưng bốn nơi này được xếp hàng đầu không thể bàn cãi, đơn giản chính là bốn nơi này không cho sinh vật sống bình thường lai vãng. Lấy Thiên Lôi Cấm Vực đến nói thì nơi này 1000 dặm đã là giới hạn, đi vào nữa đã không biết hung hiểm bên trong, còn chưa có người đi vào quá sâu nên cũng không biết như thế nào, chỉ biết bên trong chính là lôi hải thế giới, lôi điện vô cùng đáng sợ. Tử Hải lại khác, nơi này chỉ có tử vong lực lượng, nó cũng ma hải bình thường thế nhưng thay bằng nước biển cùng ma khí thì nơi này tràn ngập tử vong lực lượng, cho dù là cách trăm dặm bờ biển cũng không hề có sinh vật sống sót, có thể thấy nó rình độ nguy hiểm đối với sinh vật sống, thế nhưng bên trong lại có một loại hình thái sinh mệnh khác nguy hiểm không kém tử vong lực lượng là vong linh. Bọn chúng cũng giống như một loại linh hồn của tu giả, chúng không có nhục nhân, chỉ có hồn lực và cũng chỉ tồn tại bên trong Tử Hải nên biết đến chúng cũng không nhiều nhưng hung danh của chúng thì có rất nhiều người đã nghe thấy chỉ là chưa một lần diện kiến mà thôi. Hôm nay Vũ Thiên Quân đã được chứng kiến chúng. Càng đi đến gần Tử Hải tử vong lực lượng càng tăng lên đáng sợ. Vũ Thiên Quân bản thể vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn cách bờ biển Tử Hải có lẽ không quá 10 dặm, tử vong lực lượng như thẩm thấu xuyên vào thân thể của hắn, lấy hắn thái sơ thân thể quả nhiên thích ứng rất nhanh, bước chậm hắn từ từ lĩnh ngộ tử vong lực lượng, đi bộ gần trăm dặm hắn đã lĩnh ngộ được một chút tử vong lực lượng rồi, có lẽ không lâu lắm hắn sẽ đạt đến ý cảnh thôi. Đương nhiên cũng chỉ có người như hắn có thể lĩnh ngộ được tử vong lực lượng mới dám làm như thế. Cho dù là thông thường kẻ đã lĩnh ngộ được tử vong lực lượng cũng không dám như hắn lô mãng đi thẳng đến Tử Hải mà sẽ từ từ đi đến Tử Hải, từ từ cảm ngộ rất nhiều năm, còn nếu là nhữ. NG kẻ không thể cảm ngộ được tử vong lực lượng đi vào dính phải tử vong lực lượng sẽ có rất nhiều phiền toái, dẫn đến vẫn lạc cũng không biết chừng. Khi hắn đặt chân đến bờ biển Tử Hải thì cũng không đội thâm nhập dừng lại gần 3 canh giờ, bên ngoài tử vong lực lượng tuy rằng cũng rất đáng sợ thế nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn muốn nhanh chóng cảm ngộ thì đương nhiên không thể đứng ở bờ biển được, hắn suy nghĩ một chút đã bước chân đi vào Tử Hải. Ngay khi hắn đặt chân vào Tử Hải thì một bóng đen cỡ một người lớn lao về phía hắn. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều, một quyền đánh ra thân thể lực lượng đánh về phía bóng đen. Không hề có tiếng va chạm hay gì đó đặc biệt, một quyền lập tức xuyên thấu bóng đen thế nhưng làm Vũ Thiên Quân kinh dị đó là bóng đen cũng không biến mất mà vẫn theo đà lao về phía hắn không chút dừng lại lao vào thân thể hắn. Hả? Vũ Thiên Quân kinh hô, bóng đen như dung nhập vào thân thể hắn chạy vào thân thể, hắn lập tức biết mình gặp một dạng sinh vật tạo nên từ thuần túy hồn lực, sử dụng thân thể lực lượng không quá nhiều hiệu quả. Hừ. Theo hắn hừ lạnh một tiếng lập tức từ tim của hắn một loại màu trắng hỏa diễm sinh ra sau đó trải rộng toàn thân, hắn nếu đã biết tấn công hắn bản chất là gì đương nhiên sẽ không sợ hãi, tuy rằng hắn lúc này không có thái cổ thanh hỏa của thần tộc nhất mạch hay thái thanh ma hỏa của ma tộc nhưng hắn bản thân thái sơ sinh linh cũng có một loại chân mạng chi hỏa được hắn gọi là thái sơ chân hỏa, loại hỏa diễm này cũng sinh cùng lúc hắn thái sơ thân thể hình thành, cũng rất bá đạo. Rít. Gư rào. Một tiếng rít gào đau đớn vang lên, kiểm tra một chút thể nội Vũ Thiên Quân đã biết tiếng rít đầu nguồn, một bóng đen đang ở gần thức hải vị trí của hắn bị vây quanh bởi thái sơ chân hỏa. Thậm chí còn có thể nghe tiếng xèo xèo vang lên. Hừm. Vũ Thiên Quân một ý niệm khẽ động trên tay một đông hoa lửa sinh ra, cái kia bóng đen cũng đã xuất hiện trên tay hắn, đang không ngừng dây rủa nhằm thoát khỏi thái sơ chân hỏa bao vây. Xem ra đây chính là vong linh rồi. Hắn nhàn nhạt nói. trước khi đến Tử Hải hắn đương nhiên cũng đã điều tra một chút tình báo về Tử Hải nên cũng không mấy giật mình, mặt khác nếu đã đến hắn dĩ nhiên đã có chuẩn bị. Vong linh là một dạng linh hồn thể nên chỉ có thể vận dụng hỏa diễm thích hợp hoặc pháp bảo, bảo vật có thể khắc chế bọn chúng linh hồn thể, hắn Thái Sơ chân hỏa so với thần ma nhị thánh hỏa chỉ có hơn chứ không kém, đốt cháy linh hồn cũng không chút khó khăn nên hắn mới tự tin đi đến Tử Hải như vậy. Gào gào. Bóng đen hiện hình cũng giống như nguyên anh của nhân loại, chỉ là nó thân thể đen kịt cùng một đôi mắt đỏ như máu đang kiêng kỵ nhìn xung quanh. Nhìn một chút Vũ Thiên Quân cũng không mấy để ý mà thúc dục chân hỏa thiêu chết nó, đây chỉ là một con cấp thấp vong linh thôi, cấp độ cũng chỉ khoảng địa đan chi cảnh không đáng nhắc đến, nó đáng sợ là ở mức độ quỷ dị mà thôi, hắn Thái Sơ chân hỏa dư sức đối phó. Nơi này tử vong lực lượng đã đạt đến ý cảnh lực lượng, mới vào đã có loại này vong linh chào đón, nếu đi vào sâu hơn có lẽ không chỉ một con mà sẽ là một đám. Hừm. Tạm thời ở chỗ này tu luyện cùng cảm ngộ tử vong lực lượng đến ý cảnh nhất đoạn lại đi tiếp. Vũ Thiên Quân cũng thầm nghĩ sau đó lại nhắm mắt cảm ngộ, chỗ này nếu đã có một cái vong linh đi đến chắc vẫn sẽ có vong linh khác. Hắn một bên cảm ngộ một bên chú ý ngoại giới, thời gian rất nhanh sẽ qua đi. Quay lại Võ Thần Thành, Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng sau khi đi ra Tụ Phúc lâu thì tùy ý đi dạo, bên đường lại được một phen nôn nháo, nữ nhân một bộ sắc nữ nhìn hai người không ngừng bàn tán, nam nhân lại hai mắt phun lửa, nếu ánh mắt có thể giết người tin rằng Vũ Thiên Quân hai người cho dù năng lực thông thiên cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Thiếu gia, tên kia, Phi Thiên Bằng nhíu mày nói. Bên đường có mấy cái thanh niên không kiêng kỵ đang to nhỏ nói xấu Vũ Thiên Quân cùng hắn. Hừ, không có biện pháp, đến đan khí cấp đi. Ta muốn xem mấy vị đại hộ pháp đã làm được gì rồi. Vũ Thiên Quân nhếch mép nói. Một cái cự long làm sao lại để ý mấy con tiểu tôm kép bàn tán chứ, bọn người kia đến tư cách để hắn nhìn cũng không có. Hắn lúc này đang suy nghĩ đến Tần Thanh Thanh, nên làm sao cho tốt, hắn hôm nay cũng không có tình yêu nam nữ gì với nàng, đơn thuần chỉ là bạn lúc nhỏ thôi, cũng là số ít bằng hữu của hắn, nàng hối hôn hắn đồng ý không suy nghĩ thế nhưng liên quan đến đạo tâm của nàng lại có chút khó nói chuyện, không cẩn thận có thể khiến nàng ta đạo tâm hủy, tu vi mất hết là còn nhẹ, trở thành phế nhân cũng có khả năng rất cao. Vâng. Cũng nhanh đến rồi. Phi Thiên Bằng nghe như vậy cũng không nói nữa mà tiếp tục im lặng đi tiếng. Hơn một canh giờ bọn hắn đã đi đến một cái kiến trúc cao lớn, một mặt rộng cũng có hơn 20 trượng, cao đến 9 tầng, trước cửa ba chữ đan khí các đạo vận đáng sợ thình lình lại được kiếm đạo cao thủ viết nên, kiếm ý tràn ngập. Ha! Võ Tử Hiên cũng thích làm màu vậy a, nên thu liễm lại một chút. Vũ Thiên Quân nhìn trước mắt đan khí các ba chữ đang tỏa ra kiếm ý đáng sợ thì cười nhạt nói, kiếm ý dường như để lại đó không muốn cho người nhìn thẳng vào ba chữ đan khí các a. Bên ngoài cổng lúc này đang đứng 8 cái thủ vệ tu vi cũng không thấp, đều có thiên đăng cảnh, xem ra mấy người Võ Tử Hiên chọn người cũng không phải chọn bừa, chỉ là bọn hắn đang có chút cười trên sự đau khổ trêu tức nhìn hai người Vũ Thiên Quân, lại có một cái không biết tốt xấu ra hỏa muốn nhìn ba chữ đan khí các mà vị bí ẩn chủ sự kia viết nên, thật không biết sống chết. Hai tháng trước cho dù là được xưng tiểu kiếm vương Đào Khiêm muốn lĩnh ngộ kiếm ý phía trên ba chữ đan khí các mất hơn nửa tháng cũng thất bại xám xịt rời đi, hai tên này không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào đó, thế nhưng bọn hắn lại kinh ngạc rồi. Hai người kia nhìn một lát rồi thu mắt lại không chút phản ứng nào, thậm chí cái kia đẹp đến yêu dị thanh niên còn lắc lắc đầu nói cái gì. Có đối với bên cạnh hắn thanh niên tóc vàng rồi cất bước đi đến đan khí các. Dừng lại. Các ngươi đến đây làm gì? Vũ Thiên Quân hai người đi đến cửa đan khí các thì bị chặn lại hỏi. Người hỏi là người có tu vi cao nhất trong 8 người, thiên đan cảnh đỉnh phong, xem ra hắn là hộ vệ tiểu đội trưởng rồi. Ồ. Đến nơi này đương nhiên là muốn lựa chọn một chút đan dược cùng pháp khí rồi, ngươi nghĩ đến nơi này làm gì? Vũ Thiên Quân kinh ngạc một chút nhìn cái này thủ vệ nói. Tên này không phải ngu ngốc à? Cũng không phải. Ý ta là các nội chỉ bán chân phẩm. Thấp nhất là nhân hóa đan cực phẩm giá bán là 300 vạn hạ phẩm linh thạch cũng chính là 30 cái linh thạch thượng phẩm, nếu không có tiền cũng không cần đi vào cho mất mặt. Tên kia nhìn Vũ Thiên Quân cười nói. Nếu có tiền đi vào cũng không sao, hắn cũng không sợ lắm hai người này, không thấy cho dù là mấy thế lực lớn ở Võ Thần Thành cũng kiêng kỵ đan khí các rất nhiều sao. Hắn chỉ là mượn oai một chút thôi, hai tên này cho dù có thế lực cũng không dám đắc tội đan khí các. Hắn là khó chịu bọn hắn không chút kiêng kỵ ba chữ đan khí các kiếm ý, lại còn có chút thất vọng khi thấy, không phải là sỉ nhục hắn đan khí các sao? Hừ. Đan khí các có quy định khách hàng trước khi vào các phải điều tra tài chính trước sao? Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn tên kia nói. Đằng sau hắn Phi Thiên Bằng lập tức đã muốn một chảo chụp chết hắn, chủ nhân đến nhà còn bị cậu cắn a. Không thể không trừng trị. Ha. Các nội đương nhiên không có quy định này, chỉ là nếu không có tiền đi vào xem không a. Tạ sợ có người lòng dạ bất chính. Hộ vệ tiểu đội trưởng cười cười không tiếp tục nói. Hừ. Phi Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng lập tức hộ vệ tiểu đội trưởng kia như gặp trọng kích bị đánh bay vào bên trong đan khí các. Mấy cái hộ vệ còn lại cũng đang cười xem kịch vui cũng bị đẩy lùi sang một bên hộp máu tươi một mặt kinh hãi nhìn Phi Thiên Bằng. Mấy cái cẩu nô tài đáng chết Phi Thiên Bằng lạnh lùng nói đang muốn đi lên thì Vũ Thiên Quân ngăn lại. Sau đó hắn chậm chậm đi vào đan khí các, hình như mấy người Võ Tử Hiên không ở trong các, hắn chỉ cảm thấy có một cái thánh tổ bước thứ nhất đang ở tầng 5 ngồi đả tọa, thấy động tĩnh đã mở mắt ra thế nhưng cũng không có ý nhúng tay mà nhìn mấy người đang quản sự ở tầng 2 như muốn kiểm nghiệm bọn hắn, cũng có một cái thần tôn cùng hai cái thần chủ siêu cấp cường giả trong các đây. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Vũ Thiên Quân đi vào trong đan khí các thì thấy trong các cũng không có nhiều người, ngoài cái kia thánh tổ thì cũng có chưa đến 50 cái nhân viên thôi, tuy rằng rất ít nhưng tu vi đều có địa đan trở lên, ngoại trừ trong đó có 15 cái nữ nhân nhìn như 20 trên dưới khá xinh đẹp,
tu vi cũng không đều, chắc là làm nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên. Còn có mấy cái nữ nhân khác nhưng hình như có chức vụ cao hơn, lúc này đang có một cái nữ nhân khoảng 30 đang lay lay tên kia hộ vệ tiểu đội trưởng, sau đó nhét vào miệng hắn một viên đan dược rồi truyền công giúp hắn ổn định lại thương thế, còn may Phi Thiên không muốn giết hắn, một cái thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong khí thế không phải một cái thiên đan cảnh tiểu tu giả có thể đơn giản xê. Hiểu được a? Các ngươi là ai? Dám đến đan khí các tìm phiền toái, các ngươi là muốn chết? Phụ nhân sau khi ổn định lại thương thế cho cái kia gọi tiểu ngũ thì quay lại lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân hai người nói. Phụ nhân này tu vi cũng rất cao, có thần chủ cảnh, hình như ở đan khí các cũng rất có hy vọng, theo nàng nói đám người còn lại lập tức vây lấy Vũ Thiên Quân hai người. Đây là các ngươi đạo đại khách. Người đến các lại muốn kiểm tra xem người ta có đủ tiền hay không mới cho vào. Làm chuyện không hỏi trước sau. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Lấy Võ Tử Hiên mấy người kinh nghiệm sống bao nhiêu năm không nên có khả năng xảy ra chuyện như thế này khi thành lập thế lực đi, huống chi là mới thành lập chưa lâu. Nếu là như thế này, ngày sau làm có thể làm tiếp sinh ý cho dù hắn đan dược cùng phá khí đều là chân phẩm thế nhưng thái độ phục vụ cùng tiếp khách như vậy chắc chắn cũng không đạt được kết quả tốt đẹp. Đạo đại khách. Trước phải xem ngươi có tư cách hay không làm khách. Cho dù các nội không có quy định kiểm tra trước thế nhưng vì đề phòng, nếu có kẻ khả nghi vẫn nên kiểm tra trước một chút. Phụ nhân ánh mắt lóe lên lúng túng một chút rồi lập tức bình thường sau đó lạnh lùng nói. Là một cái nhân tài biến hóa đây. Tư cách làm khách. Vũ Thiên Quân cười lạnh nói. Các ngươi đây là nhìn bên ngoài mà nói sao? Cho dù hắn tạm thời không có tiền để mua vật phẩm thế nhưng không nghĩa là sẽ không có. Hắn dừng lại một chút. Mặt khác như thế nào là khả nghi? Bản thiếu gia ta có cái gì đáng khả nghi? Không nói rõ ràng các ngươi không cần thiết ở lại đan khí các nữa, tin rằng mấy vị kia cũng sẽ nghĩ như ta. Ha! Rào biện thật tốt. Hôm nay dám đả thương người của đan khí các ngươi đừng hòng rời khỏi. Mặt khác ta thấy ngươi chính là rất khả nghi, ngươi có thể làm gì ta? Phụ nhân thẹn quá biến giận lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân nói. Các ngươi mau bắt bọn hắn lại, sau đó lại cho bọn hắn biết kết cục dám đắc tội ta. Hừ. Đánh người cũng nên đền mạng. Phụ nhân quay sang nhìn mấy người bên cạnh nói. Dù sao chỉ là hai cái thiên đan cảnh thanh niên thôi, không gây nên bao nhiêu bọt sóng, nếu mà có chuyện nàng tin tưởng vẫn còn đan khí các tại, cộng thêm gia tộc nàng nên cũng không mấy e ngại. Chương 162, người rốt cục là ai? Ẩm. Đan khí các bên trong một cái thần cảnh nhị trọng ra tay chụp vào đầu Vũ Thiên Quân còn chưa đến đích thì bàn tay đã bị một cái bàn tay thon dài nhưng như kìm kẹp như thế giữ lại không thể tiến thêm một bước. Xuất thủ là Phi Thiên Bằng. A. Mau bông. Tên kia thần cảnh nhất trọng thiên xuất thủ bị Phi Thiên Bằng bắt lại bóp mạnh thì đau đớn hét lên, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trán. Muốn chết. Cùng lúc cũng có một cái khác thần cảnh tam trọng hóa tay làm chảo chụp vào đầu Phi Thiên Bằng. Gian ngoan mất linh. Phi Thiên Bằng lạnh lùng nói rồi nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng của tên kia thần cảnh tam trọng, chúng một chiêu này chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Hừ. Phi Thiên thể hiện ra sức mạnh có chút đáng kinh ngạc, lập tức cái kia thần tôn cùng hai cái thần chủ cũng xuất thủ nhắm chế ngự hắn, bên trong các đánh nhau để người khác nhìn thấy cũng không mấy vẻ vang bao nhiêu a. Chạm. Ầm. Thần cảnh tam trọng thiên không chút phản ứng đã trúng một cước của Phi Thiên, lập tức như diều đứt dây bắn thẳng về phía sau đập vào vách tường bất tỉnh nhân sự không biết sống chết, thương thế chắc chắn cao hơn ban đầu tên kia tiểu ngũ. Dừng tay. Bất chợt một giọng nói uy nghiêm vang lên, một cái trung niên hư không nhận ra, hắn chính là cái thánh tổ đang ngồi ở tầng thứ 5, là cái ma tộc thánh tổ. Hóa Vũ đại nhân. Thấy trung niên xuất hiện đám người đan khí các lập tức thu liễm lại, chỉ là bọn hắn để ý không có nghĩa là Phi Thiên Bằng để ý đây. Một chảo vung chảo cơ về phía thần tôn cùng hai cái thần chủ làm bọn hắn bị đẩy lùi lại một đoạn mới miễn cưỡng dừng lại ho ra một ngụm máu. Hả? Ta nói dừng tay. Hừ. Thánh tổ ma tộc kinh ngạc sau đó giận tím mặt hướng Phi Thiên xuất quyền. A. Một cái thánh tổ bước thứ nhất như ngươi còn chưa có tư cách này. Phi Thiên cười nhạt cũng lấy tay làm chảo chụp về phía ma tộc thánh tổ. Hừ. Ma tộc thánh tổ ban đầu cười lạnh, một cái thiên đan cảnh lại ngông cuồng hướng hắn xuất thủ, thật sự là muốn chết ta. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết mình sai rồi, sai vô cùng lớn. Biến hóa quá nhanh hắn còn không kịp để ý cái kia chỉ có thiên đan cảnh nhưng cho dù là thần tôn cũng không cản được hắn công kích đây, thanh niên kia nào phải cái gì thiên đan cảnh, một chảo kia lực lượng vượt qua hắn bản thân nhiều lắm, được khống chế vô cùng tình chuẩn đánh lên người hắn, lực lượng vô thiên cái địa đánh lên thân thể khiến hắn không kịp phản ứng đã bị đẩy lùi về phía sau đập thẳng đến thành tường mới ho ra một ngụm máu ngừng lại. Nếu không phải có liên hoàn trận bảo vệ các nội tin rằng hắn đã bị ném ra bên ngoài rồi. Ngươi, ma tộc thánh tổ con ngươi trận trừng chỉ Phi Thiên, một chảo kia đã là nương tay nhưng hắn chắc chắn bị thương không nhẹ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là ma tộc nên là được ma luyện lão tiểu tử kia mang đến đi. Phi Thiên lạnh lùng nói. Ma luyện đúng thật là còn ít tuổi hơn hắn nhiều, tu vi cao hơn là do được phục dụng nhiều hơn xích thiên đan thôi. Nếu không ma luyện hôm nay tu vi nhiều lắm cũng chỉ có thánh tổ bước thứ 2 đỉnh phong, còn kém hắn nhiều lắm. A, ngươi có thể nói chuyện đã đến. Phi Thiên đột nhiên nhìn phía ngoài nói, tiện thể cũng ném tên kia thần chủ nhị trọng đối với Vũ Thiên Quân xuất thủ sang một bên. Chỉ là hắn đã thành một phế nhân rồi, dám đối với thiếu gia xuất thủ đã không cần thiết phải sống rồi, xem như hắn may mắn. Chuyện gì? Một cái tóc đỏ trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên trong đan khí các, hắn là trống rỗng mà xuất hiện như thế chỉ để lại một chút không gian gợn sóng, hắn là sẽ rách hư không mà đến đây à. Ngay khi đến hắn nhìn quanh một vòng nhíu mày sau đó nhìn thấy Phi Thiên thì con người co rụt lại nhưng khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân phản ứng lại khác, lập tức cung kính muốn đi lên chào thì nhìn thấy hiện trường không khí có chút không hợp. Phó các chủ.
đám người thấy người đến thì lập tức kinh hỉ hô lên, nhất là cái kia phụ nhân lập tức chạy đến. Xích Phó các chủ, hai tên này đến đây mục đích làm xấu ta đan khí các ca. Người đến đương nhiên là Xích Đan Tử, nghe như vậy thì suýt nữa điên cuồng lên, thế nhưng nhìn thấy Vũ Thiên Quân như cười không phải cười, một bên xem náo nhiệt liếc ngang liếc dọc mấy người, xem ra thiếu gia là muốn hắn tự mình giải quyết chuyện này sau lại nói. Hắc hắc. Phi Thiên gặp qua Tam Hộ Pháp. Phi Thiên Bằng cũng như cười không phải cười nhìn Xích Đan Tử nói. Ở đây đương nhiên ngoài Vũ Thiên Quân cùng Xích Đan Tử ra không sai biết hắn nói là có ý gì. Có chuyện gì? Xích Đan Tử đương nhiên biết cả Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng đều là đang nhìn hắn xử lý chuyện này rồi, hình như có mấy cái không biết sống chết đi trêu chọc Vũ Thiên Quân a. Chuyện là, cái kia phụ nhân lập tức nói, đương nhiên chỉ nói Vũ Thiên Quân hai người đột nhiên đánh người, hành vi ác nghiệt các loại, là một cái cực kỳ hung ác hai người. Chuyện không chỉ thế đi, không nói rõ dù ngươi là Khương Vũ người nhà cũng lập tức cút ra khỏi đàn khí các ngươi nữa, lập tức cút. Xích Đan Tử cuồng nộ thật rồi, dám trước mặt nói xấu thiếu gia chưa nói, mặt khác hắn tin tưởng lấy tính cách của Vũ Thiên Quân làm sao đi để ý mấy cái hạ nhân. Nói lại đi. Hắn lạnh lùng nhìn tên kia ma tộc thánh tổ nói. Chuyện này. Ma tộc thánh tổ cùng đám người đan khí các lập tức sợ rồi. Ai mà biết được Xích Đan Tử nổi cái gì tâm tư đây. Dù sao bọn hắn cùng là được ma luyện cùng Khương Vũ mấy cái chủ sự mang đến làm quản lý không cần vì chuyện nhỏ này cùng hai vị kia trở mặt ta. Còn không nói. Xích Đan Tử nhíu mày nhìn đám người. Các ngươi nghĩ là người nhà của Khương Vũ cùng ma luyện thì bọn hắn sẽ vì các ngươi làm chủ sao. Ngay từ lần đầu đến đây bọn ta đã nói rõ tốt nhất không cần làm cái gì ngu ngốc hay trái đạo lý sự tình, nếu không cũng không cần ở lại, các ngươi quên rồi. Xích Đan Tử lạnh lùng nói rồi bấm mấy cái pháp quyết hình thành một cái đưa tin tiểu phù về đây giải quyết chuyện tốt của các ngươi đi. Nói xong hắn ném đưa tin tiểu phù lên hư không rất nhanh liền biến mất. Chuyện này là chúng ta quản lý không nghiêm. Mong hai vị thứ lỗi. Làm xong hắn quay sang Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng nói, Vũ Thiên Quân không muốn ở đây hiện diện thân phận như vậy chỉ có thể nói vậy thôi. Cũng không thể trách các ngươi được. Có một cái ô dù to như vậy cho dù là ta cũng muốn tắc quái a. Phi Thiên có chút quái khí nói. Về phần Vũ Thiên Quân chỉ nhữ mày không nói. Đây là lý do hắn vì sao không muốn mấy cái nhân viên là người nhà của hắn hay của đám người hộ pháp, bọn hắn đều sẽ không có thời gian tách ra quản lý quá nhiều như vậy, ở đây quản lý chủ yếu sẽ là mấy người nhà kia dưỡng thành bọn hắn hành vi càng lúc càng không tốt, ỷ mình có chỗ dựa đương nhiên làm việc sẽ càng bá đạo. Không phải chỉ là thế lực mà chính như gia tộc cũng sẽ ạn như thế, hắn một bên suy nghĩ chuyện đang khí cát, một bên lo nghĩ đến ngày sau phục hưng gia tộc hắn. Có lẽ thời của hắn không có chuyện này, nhưng đến con cháu hắn thậm chí càng lâu chuyện này là không thể tránh khỏi sao? Hắn không thích việc này, cần có biện pháp cải thiện. Nghĩ một chút hắn đi về phía tên kia ban đầu ngăn cản hắn đi vào. An khí các. Thấy hắn hành động kỳ lạ nhưng đan khí các đám người không ai dám hé răng một cái, Xích Đan Tử cùng nộ giận dữ vẫn đang đứng chỗ này, hắn không phản ứng đương nhiên đám người còn lại của đan khí các cũng sẽ không phản ứng, chỉ là bọn hắn không hiểu là vì sao Xích Đan Tử không chút ngăn cản mà thôi. Hừm. Đi qua phụ nhân thần chủ người nhà của Khương Vũ, Vũ Thiên Quân liếc một cái rồi không để ý nữa mà nhìn đang nằm tiểu ngũ, tên này không sai biệt lắm nên cũng là Khương gia người rồi. Ngươi vì sao ngăn cản ta đi vào đan khí các? Hắn lạnh nhạt hỏi. Tiểu ngũ khuôn mặt trắng bệch nhìn Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên đầy thù hận không nói. Ồ, hình như ngươi nghĩ là Khương gia người thì có thể ngang ngược à? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Sai thì phải chịu phạt, không chịu hối lỗi ngươi nghĩ đan khí các sẽ lưu ngươi. Ta cũng thật không ngờ nơi này biến thành như vậy. Hắn lạnh nhạt nói. Các vị thấy có đúng không? Theo hắn nói hư không tách ra, ba người từ đó đi ra, chính là Võ Tử Hiên, Ma Luyện cùng Khương Vũ. Xích Đan Tử thông tin gửi cho bọn hắn không nhiều thế nhưng giọng điệu kia cho thấy ở đan khí các xảy ra chuyện mà hắn không tiện xử lý. Bọn hắn nghe thấy Vũ Thiên Quân giọng nói thì đã biết vì sao rồi, chỉ sợ khả năng cao đã có người chọc vào hắn. Bọn hắn ba người xuất hiện thì cũng nhìn quanh một lượt, không sai biệt lắm rồi, bên trong đan khí các đã có chuyện, còn may xuất thủ chi nhân còn không muốn phá hoại bên trong đan khí các nếu không chỉ sợ đã không bình tĩnh như vậy. Xích Đan Tử lập tức đối với bọn hắn truyền âm, rất nhanh đã hiểu chuyện, khởi đầu giống như là do cái kia tiểu ngũ. Khương Vũ lập tức nhíu mày, người đó là tộc nhân của nàng a? Thập Cửu trưởng lão. Khương Vũ đứng ra mấy người lập tức cung kính chào, chỉ là bọn hắn không biết hành động này có bao nhiêu sai lầm. Nói chuyện gì đi. Khương Vũ nhìn bọn hắn nhíu mày nói. Vũ Thiên Quân giống như vừa hỏi tên kia tiểu ngũ cái gì đó. Là tên kia đánh ta. Thập Cửu trưởng lão ngài phải làm chủ cho ta a. Tiểu ngũ thấy Khương Vũ thì ánh mắt lóe lên ngoan độc chỉ Phi Thiên nói. Khương Vũ còn chưa nói thì đã bị cắt đứt bởi Vũ Thiên Quân. Thú vị. Ngươi thấy Khương Vũ đến thì vui mừng như vậy sao? Muốn trả thù bản tọa. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Theo hắn nói đám người đan khí các lập tức cảm thấy không ổn, hắn vậy mà gọi thẳng tục danh của Khương Vũ a. Nên biết Khương Vũ đã thành thánh. Một cái hàng thật giá thật thánh tổ cảnh đại năng, có thể gọi thẳng tục danh như vậy cho thấy hắn cũng là người cùng cấp độ thậm chí cao hơn so với Khương Vũ. Trước chuyện này chưa nói. Người rốt cục là ai? Vũ Thiên Quân quay lại nhìn Khương Vũ lạnh nhạt nói. Khương Vũ cho dù thường ngày buồn địch, trêu ghẹo hắn cũng không sao thế nhưng đó là lúc hắn không muốn quản thôi, khi hắn nghiêm túc lại khác. Cho dù là mẹ nheo thân cận hắn nhất là Mộc Ly cũng phải im miệng. Vũ Thiên Quân đột nhiên phản ứng làm cho bọn người không hiểu, đương nhiên cũng có không ít kẻ miệng còn nhanh hơn nào đã trả lời rồi. Khương trưởng lão là thập cửu trưởng lão của Khương gia ta. Chính là một trong thập nhị đỉnh phong thế lực nhân tộc, ngươi hôm nay dám đã thương Khương gia người đừng hòng sống yên lành, chờ ta Khương gia. Ngươi nói là cái kia phụ nhân thần chủ, chỉ là còn chưa nói xong đã bị Khương Vũ một tát vả thẳng vào miệng, tuy rằng không dùng bao nhiêu lực lượng nhưng cũng chỉ riêng nhục thân thánh cảnh một tát cũng làm cho phụ nhân ho ra một ngụm màu kèm theo một cái răng rồi, lập tức bị thương. Thập cửu trưởng lão. Phụ nhân không hiểu kinh sợ nhìn Khương Vũ đầy chất vấn. Ngươi nếu không ngậm miệng lại, lần tiếp theo không phải một cái răng như vậy. Khương Vũ một cái liếc mắt làm phụ nhân câm miệng lại rồi lạnh lùng nói. Thiếu gia, ta là tứ hộ pháp Vũ gia, ở đây ta là phó các chủ. Sau đó quay sang Vũ Thiên Quân cung kính chắp tay nói. Thuộc hạ làm việc thất trách mong thiếu gia giáng tội. Nàng lập tức một chân quỳ xuống cung kính nói. Một lời vừa ra đan khí các nhân viên ngoài võ tử hiên mấy cái hộ pháp cùng phi thiên không mấy phản ứng thì còn lại như lồi mắt ra nhìn tình cảnh phía trước. Cao cao tại thượng Khương gia thập cửu trưởng lão siêu cấp đại năng thánh tổ cảnh lại quỳ xuống trước mặt một cái thanh niên thiên đan cảnh cầu mong tha thứ, thế gian này lại có chuyện nghịch cảnh này. Chương 163, ý nghĩ siêu nhiên. Cả đan khí các như đọc lại, không có lấy một tiếng động, Khương Vũ quỳ xuống nhận lỗi đã vượt qua đám người nhân viên kia dự đoán rồi, kinh ngạc sau đó chính là khiếp sợ rồi. Ha ha, trả lời thật là thông minh. Trầm mặc một chút qua đi, Vũ Thiên Quân đột nhiên cười lớn nói, không hổ là lão quái vật đã sống mấy vạn năm. Hắn bỏ ngỏ một câu rồi đi lên lầu không để ý mấy người này nữa. Mấy cái hộ pháp cùng phi thiên một mặt nhìn nhau không hiểu thế nhưng Vũ Thiên Quân không nói bọn hắn lên theo đương nhiên bọn hắn không dám đi cùng, thiếu gia hỉ nộ vô thường bọn hắn đã được trải nghiệm qua. Được rồi. Trước giải quyết chuyện chỗ này, ngươi nói đi. Ma luyện nhíu mày nhìn cái kia thánh tổ ma tộc nói. Nếu không phải thấy người này tính cách chân thật cùng có chút năng lực hắn cũng không mang về đây tọa chấn thường xuyên bên trong đan khí các ca. Chuyện này bắt đầu từ tiểu ngũ kia. Đến lúc này ma tộc thánh tổ gọi ma hóa vũ kia cũng không giấu giếm nữa, cái kia thanh niên hình như chính là kẻ rất cắt tiếng nói trong tổ chức tạo nên đan khí các. Như là một tay làm mưa làm gió à, không thấy cường đại như Khương Vũ cũng mấy vị cường đại kia đều cung kính trước mặt hắn sao, không sai biệt lắm hắn là kẻ nắm quyền sinh sát rồi. Chỉ trách bọn người Khương gia kia mắt chó không thấy Thái Sơn đi chọc vào hắn, thậm chí còn liên lụy cảm đám người. Tốt. Ngươi 6 tháng tới không có bổng lộc. Ma luyện nghe xong thì lạnh nhạt nói. Hả? Nhưng phó các chủ. Ma hóa vụ không hiểu đang định chất vấn thì gặp ma luyện lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói trầm thấp như muốn rít lên. Nếu không lập tức cút. Hắn uy thế tỏa ra, uy áp kinh thiên lập tức để đám người nhân viên không thể thở nổi. Hắn lực lượng đã không kém một cái thánh tổ bước thứ 7 thông thường rồi, xem ra lúc bọn hắn gặp thiên phạt xong nhận được cái kia màn sáng hạ xuống các tác dụng không nhỏ. Về phần các ngươi mấy người không liên quan đứng sang một bên. Hắn không để ý ma hóa vũ nữa mà quay sang mấy cái nữ nhân làm nhiệm vụ hướng dẫn nói, chuyện này vẫn chỉ nên trách phạt những người mắc lỗi thôi. Tứ hộ pháp, chuyện còn lại ngươi tự mình làm đi. Rất tốt, các ngươi quả nhiên rất tốt. Khương Vũ nhìn mấy người còn lại lạnh lùng nói, ta đã từng nói ta đem các ngươi đến đây là muốn tốt cho các ngươi, nếu không làm được việc lập tức về gia tộc, lúc này các ngươi đi được rồi. Sau đó lạnh nhạt nói, nàng một lần đuổi 10 người là hai cái thần chủ cùng mấy người nữa đều là người của gia tộc nàng. Hả? Phụ nhân thần chủ không hiểu sợ hãi, Khương Vũ động chân hỏa rồi. Ma luyện tức giận, Khương Vũ cũng tức giận không kém bao nhiêu đi. Hừm. Các ngươi lập tức lấy bản mạng tinh huyết thề với thiên đạo không tiết lộ chuyện ngày hôm nay, nếu không, chết. Một mực trầm mặc võ tử hiên đột nhiên lạnh lùng nói. Các ngươi nên nghe lời hắn vẫn hơn. Phi thiên liếm liếm môi cười quái dị nói. Bản tọa không ngại tiễn các ngươi lên đường. Trước đó chứng kiến đám người khiếp sợ mấy người này đáng sợ uy thế nên khi thấy bọn hắn sinh ra sát khí thì lập tức biết bọn hắn cũng không đùa, lập tức nhao nhao phát thệ. Đang đi lên lầu 4 Vũ Thiên Quân đột nhiên liếc nhìn hư không, từ bầu trời hạ xuống mấy đạo lực lượng huyền ảo kỳ dị, nhìn như nhỏ yếu nhưng rất dẻo dai bền chắc, nếu không phải thế giới thụ đột nhiên rung lên hắn cũng không biết, thậm chí hắn còn cảm thấy thế giới thụ giống như khá là kiêng kỵ đối với mấy tia lực lượng đó. Kỳ lạ, không giống như thiên phạt lực lượng, có chút giống vận mệnh lực lượng, không đúng, đánh dấu sao? Vũ Thiên Quân mày nhíu lại càng sâu. Hắn vậy mà không biết loại kia lực lượng là gì, giống như quen thuộc lại giống như xa lạ, theo mấy tên kia phát thệ mà hạ xuống lực lượng rất quỷ dị. Không tiếp tục để ý nữa hắn lại tiếp tục đi lên, vừa đi vừa suy nghĩ, hắn không muốn ngày sau hậu nhân xuất hiện việc ỷ thế hiếp người, một cái cường giả nên làm không phải như thế, ít nhất trong suy nghĩ của hắn cho dù cường đại mạnh mẽ hơn người khác cũng không cần nhất thiết phải đi chèn ép, bắt nạt kẻ khác, đồng thời hắn cũng không muốn hậu nhân của hắn đụng chút lại lôi ra thế gia nói chuyện, một mức độ nào đó bọn chúng cần phải tự đứng trên đôi chân mình, hắn chỉ đảm bảo cho bọn chúng không mất mạng cho đến khi trưởng thành nhất định thôi, việc bị thương, truy sát nếu còn chưa ảnh hưởng đến tính mạng hắn sẽ không nhúng tay, chính như bát đại linh tử hôm nay cũng là như vậy, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ không quản. Chỉ là L. Ý tưởng này chỉ sợ không dễ hoàn thành chút nào, đường hắn cần đi còn dài lắm. Đăng ký các việc kết thúc bằng việc Khương Vũ đuổi mấy cái Khương gia chi nhân về gia tộc, phạt bọn người còn lại cũng không nhẹ, chỉ là bọn hắn bị Vũ Thiên Quân cắt ngang. Không cần. Để bọn hắn ở lại. Hai câu, bảy chữ đủ làm thay đổi số phận của cả đám người nhân viên bên trong đăng ký các. Sau này các ngươi là người của đan khí các, chuyện lần này ta không muốn một lần nữa nhìn thấy. Một năm tới các ngươi đều không có bổng lộc, không đồng ý có thể lập tức rời khỏi, tạm thời đóng cửa đi. Giọng nói không có lấy một chút cảm tình, lạnh nhạt vô cùng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bốn vị hộ pháp cùng phi thiên đều không hiểu nhìn lên trên lầu, thiếu gia là có cái gì ý định à? Quả thật bọn hắn phản ứng có chút không kịp đối với vị này thiếu gia rồi. Hừ, nếu thiếu gia đã cho các ngươi một cơ hội như vậy chọn đi, đi hay ở ta cho các ngươi năm tức. Xích Đan Tử đứng ra nói. Có thể hắn là đan sư nên rất coi trọng quy củ cùng các quy chuẩn mà tiền nhân đưa ra nên rất ghét mấy việc như thế này, quả thật hắn đã không có mấy cảm tình tốt đẹp đối với đám người này rồi. Ta ở lại. Đi đầu nói ra là cái kia phụ nhân thần chủ, nàng tuy rằng không biết thanh niên kia chính xác là ai nhưng có thể để cho mấy cái thánh tổ một mực im lặng không chút phản kháng, thậm chí còn là tuyệt đối phục tùng, chắc chắn không thể nào là một cái bình thường người được, có thể hắn trưởng bối mới chính là kẻ đằng sau nắm lấy đan khí các, thanh niên kia chỉ là một cái hậu nhân nhưng rất có năng lực nên mới đến đây làm quản lý. Chỉ một cái thiên đang cảnh lại để cho mấy cái thánh tổ nghe giam giáp, thủ đoạn chắc chắn không đơn giản. Bọn ta cũng ở lại. Ngay sau nàng lập tức tất cả đám người đều nói, không có một ai rời khỏi. Ở đây đãi ngộ rất cao, công việc cũng không quá nặng nhọc gì mặt khác thế lực giống như cũng rất cường đại. Các ngươi lên đây đi. Vũ Thiên Quân giọng nói từ trên lầu truyền đến, hắn đã đến tầng 9 rồi. Không biết đã suy nghĩ ra được cái gì chưa đây? Mấy cái hộ pháp cùng phi thiên đồng thời biến mất khỏi tầng 1 để lại một đám người còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm sao, bọn hắn chưa đến nửa canh giờ đã xảy ra không ít chuyện. Thậm chí bọn hắn không biết đã dạo qua quỷ môn quan không chỉ một lần rồi. Không nghe. Thiếu gia nói sao? Đi đóng cửa đi. Hôm nay không buôn bán. Mọi người phân nhau dọn dẹp. Ma tộc thánh tổ phản ứng đầu tiên lập tức hô lên, tu luyện đến thánh tổ cảnh có tên nào tâm tính không kiên định chứ, hắn là kẻ trước tiên ở đây nhớ lấy Vũ Thiên Quân nói. Chỉ là gọi thiếu gia có chút hơi ngượng ngập thôi. Đám nhân viên lập tức phân công làm việc, cho dù là mấy cái Khương gia chi nhân cũng không dám ho he cái gì nữa, không thấy cường đại như thập cửu trưởng lão nhà bọn hắn trước mặt cái kia thiếu gia cũng không dám nói cái gì sao? Thiếu gia Võ Tử Hiên mấy người lần nữa hiện thân đã đứng ở tầng 9 cung kính quỳ một chân xuống gặp người chào Vũ Thiên Quân, chỉ có Phi Thiên Bằng là vẫn đang đứng thôi. Đứng lên đi. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Chỉ là bốn người kia cũng không chút phản ứng. Làm sao? Lời của ta các ngươi xem là gió ngang hay sao? Ta nói là đứng lên. Hắn nhíu mày nói. Là chúng ta thất trách. Võ Tử Hiên đám người đứng lên nhưng vẫn cúi đầu nói. Được rồi. Không cần suốt ngày nhận lỗi như thế. Vũ Thiên Quân xua xua tay. Chuyện lúc này là làm sao giải quyết? Đuổi đám người này đi lại tìm đến một đám người khác cũng chưa hẳn là biện pháp, ta không muốn ngày sau xảy ra chuyện tương tự nữa nên cần đưa ra quy định rõ ràng, kẻ vi phạm không phải đơn giản bị đuổi ra khỏi nơi này như vậy. Hắn chuyển giọng nghiêm túc nói. Cảm ơn thiếu gia. Võ Tử Hiên mấy người lập tức cảm tạ. Đám người bên dưới nhiều ít đều có quan hệ đối với bọn hắn, Vũ Thiên Quân đã mở một con đường sáng rồi, hắn cho dù đột nhiên ra tay chu sát đám người bên dưới bọn hắn cũng không dám nói gì đây. Cương giả thế giới này tùy tiện chém giết tu giả cấp thấp nhiều lắm, lại như Vũ Thiên Quân giết người lại càng không ai dám đoán thán một câu. Đây chính là cường đại tu vi cùng hy vọng mang đến, chỉ là Vũ Thiên Quân không nghĩ như vậy thôi. Được rồi, các ngươi nếu có ý kiến gì thì cứ đưa ra, ta muốn lập một cái giới luật bên dưới sảnh các nội. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Thay bằng một mình nghĩ thì thêm mấy cái lao quái kinh nghiệm nữa nghĩ sẽ càng tốt, bọn hắn đều từng là người có thế lực đều có gia pháp, luật lệ riêng, cộng thêm bao nhiêu năm sinh tồn cùng phát triển bọn hắn đương nhiên sẽ có không kiến nghị tốt đi. Việc này, mấy người kinh ngạc một chút, thiếu gia muốn hoàn toàn chỉnh đốn lại thế lực của mình rồi a. Chưa đến một canh giờ bọn hắn đã đưa ra không ít những kiến nghị của riêng mình giúp Vũ Thiên Quân có thể định hình những giới luật mà hắn muốn đặt ra. Cũng không phải rất nhiều, hắn chỉ đặt ra 7 cái giới luật mà thôi, 7 cái nguyên thủy giới luật tồn tại cùng với đan khí các cho đến vô số năm sau. Thứ nhất, phàm là đan khí các chi nhân tuyệt đối không tham gia bất cứ phân tranh nào của thế lực khác, không xem nhẹ hay coi trọng bất cứ kẻ nào bên ngoài đan khí các, mọi người đến đan khí các đều là khách nhân như nhau, chỉ nói vấn đề tiền bạc giao dịch cùng trước sau, không hỏi thân phận, cố tình vi phạm giả phế chuất tu vi trục xuất ra khỏi đan khí các. Không phục người, giết. Thứ hai, bên trong đan khí các cấm tranh đấu, vi phạm giả không phân biệt là ai lập tức đuổi ra đan khí các vĩnh viễn không cho lần thứ hai đặt chân vào đan khí các, chống cự người, giết. Thứ ba, đan khí các đảm bảo trong vòng 3 ngày sau khi khách nhân mua vật phẩm ở đan khí các sẽ không chịu bất cứ tổn thương hay bị cướp bóc nào, tức là trong 3 ngày nếu chịu bất kỳ tổn thất nào hoặc bị cướp lấy bảo vật thì đan khí các sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không may có khả năng bị chết do mang bảo vật rời đi, đan khí các sẽ thay thân nhân của người bị hại đi chém giết hung thủ cùng trả lại phí mua bán. Kẻ phạm đến, giết. Thứ tư, bất kỳ vật phẩm nào của đan khí các nếu có xảy ra sai sót nội trong 10 ngày có thể đến đan khí các làm rõ mọi chuyện, nếu thực sự là đan khí các sai sót như vậy sẽ được nhận lại bồi thường gấp 10 lần, thế nhưng nếu là lừa dối thì không nhìn ngươi là ai, vu oan làm giảm uy tín đan khí các người, giết. Thứ năm, đan khí các bên trong chấp nhận việc người nhờ luyện đan cùng luyện khí, đương nhiên sẽ có giới hạn, về việc chất lượng sẽ như điều thứ tư, đương nhiên giá cả cũng cần được thương lượng kỹ càng. Thứ sáu, bất kỳ là ai, bất kỳ thế lực, bất kỳ chủng tộc mà không phải kẻ có thẩm quyền bên trong đan khí các dám giết đan khí các chi nhân, giết. Thứ bảy, bất kỳ người nào phát hiện đan khí các nhân viên vi phạm điều luật trên đều có thể tố cáo với đan khí các người bên trong, nếu tố cáo là đúng sẽ được nhận thưởng thế nhưng nếu là cố ý vu oan, giết. Mỗi giới luật cuối cùng đều có một chữ giết, đây cũng là một dạng trùng kích mà thôi, Vũ Thiên Quân muốn không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ giới luật này, kèm theo một cái sát niệm như thế sẽ có không ít người tin tưởng đồng thời cũng sẽ có không ít người không nguyện ý tin tưởng, khi đó chỉ cần có mấy cái chim đầu đàn thử một chút uy nghiêm của đan khí các sẽ hiểu thôi. Một ngày sau đan khí các trước của xuất hiện một cái bia đá được khắc lên 7 điều giới luật của đan khí các. Bất kỳ ai muốn đi vào đan khí các đều phải đi qua tấm bia đá này, bên trên chữ cũng không phải rất đẹp hay rồng bay phượng múa, thậm chí còn rất thô thiển, đem so với 3 chữ đan khí các thì kém nhiều lắm, thế nhưng nó lập tức oanh động cả võ thần thành. Chưa nói bên trên nội dung có bao nhiêu đáng nói thế, nhưng mấy chữ giết cuối cùng đều mang một loại khí thế nội liễm rất nhiều nhưng vô cùng đáng sợ, so với ba chữ đan khí cắt càng thêm đáng sợ. Theo một cái thánh tổ hộp máu ngay trước tấm bia đá, sau khi cố nhìn mấy chữ giết kia thì tin tức như sóng truyền đi, nhanh vô cùng. Chương 164, trước làm nhân viên bán hàng một năm. Vũ Thiên Quân để thần thể phía trên Quỷ Nha đảo tọa trấn phong ấn, việc này cũng không mấy người biết, đương nhiên trong đó có một cái là Thái Thương Vân Thần. Hơn 2 tháng trước ông ta đến đây mang theo Thái Thương Thiên Vũ giúp Vũ Thiên Quân làm mấy việc vặt cùng ở đây cùng Vũ Thiên Quân tu hành, chỉ là ở đây ngoài Vũ Thiên Quân còn có một cái Vũ Thiên Dương nữa. Đương nhiên việc đó cũng không thay đổi việc Thái Thương Thiên Vũ sẽ ở lại trên đảo. Vũ Thiên Quân nếu không hiểu mục đích của lão bất tử kia thì thật đúng là hưởng hắn là thiên tài rồi, lão quỷ là muốn bán cháu gái à. Thái Thương Vân Thần rời đi để lại 2 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân trên đảo, bọn hắn thời gian chủ yếu đều là bế quan tu luyện. Thái Thương Thiên Vũ không hổ là cái đỉnh cấp yêu nghiệt Thái Thương gia, chưa đến 200 tuổi đã tu luyện đến thần chủ cảnh rồi. Tu vi thậm còn cao hơn thần thể lúc này. Thần thể tu luyện cũng không mấy để ý 2 người kia đây. Vũ Thiên Dương các khoảng 3 ngày lại ra ma hải tìm ma thú đánh đập tàn nhẫn, đây là do Vũ Thiên Quân yêu cầu hắn, khác hẳn Vũ Thiên Nguyên luôn tìm cách tiêu diệt nhuệ khí cùng sát khí của hắn thì Vũ Thiên Quân khuyến khích hắn trong thời gian này không phải cố kỵ việc sử dụng sát khí cùng giết chóc, bản chất của hắn giống như kế thừa Hắc Nhật Kim Ô như thế chính là thiên sát, nếu nốt mại hắn cũng chưa hẳn là tốt, đương nhiên đây chỉ là bước đầu mà Vũ Thiên Quân thả lòng cho hắn, ngày sau còn làm thế nào lại khác nhiều lắm. Thái Thương Thiên Vũ ở trên đảo tùy ý tu luyện bí kỹ cùng chiêu pháp, nàng biết Vũ Thiên Quân hay Vũ Thiên Dương đều không để ý bao nhiêu võ kỹ của Thái Thương gia nàng, không phải gia tộc nàng bí kỹ kém cỏi mà là bọn hắn 2 người đều có bí kỹ của riêng mình nên cũng không cần thiết phải học bí kỹ khác mà đi miễn cưỡng mình, cùng lắm là có chút tham khảo thôi. Việc nàng tu luyện trên đảo thỉnh thoảng còn nhận được Vũ Thiên Quân chỉ điểm cũng được lợi không nhỏ, cộng thêm cách một khoảng thời gian sẽ cùng Vũ Thiên Dương thực chiến tăng lên kinh nghiệm, thế nhưng càng lúc nàng càng sợ hãi, Vũ Thiên Dương giống như sinh ra là để đánh giết như thế. Không những thực lực tăng lên kinh khủng mà càng ngày sát khí càng tỏa ra đáng sợ, như muốn hóa thực rồi. Thân thể lại khác, hắn hầu như một mực ngồi yên một chỗ, nếu có thể nhìn vào vùng đan điên của hắn sẽ thấy hắn thể nội thế giới đã sắp thành hình, càng thêm đáng sợ là hắn thể nội thế giới chính là thuộc tính tiểu thế giới giống như của Thái Sơ sinh linh, thế nhưng cũng không phải một loại mà có đến 3 loại thuộc tính lấy luân hồi chi lực làm chủ đạo sau đó là hủy diệt chi lực cùng thời không lực lượng song song với nhau. Hắn lúc này thậm chí đã cường đại hơn hẳn những Thái Sơ sinh linh khi xưa rồi. Mặt khác nếu nhìn kỹ lấy nơi mi tâm đang được tóc dài che lấy có một cái ngón nhỏ dài hẹp giữa trán, từ khi nguyên hồn dung hợp với than thể thì thông thiên nhãn cũng đã bắt đầu thể hiện ra bên ngoài rồi, tuy rằng sẽ không như thiên nhân tộc như thế có tam nhãn nhở. NG vẫn sẽ cho người ta cảm giác tương tự a. Lại nói, Vũ Thiên Quân tách ra 2 cái phân thân vốn là không thuộc tính thế nhưng nó bản chất chính là hủy diệt chi thể nên cho dù đã tách ra nó vẫn vô cùng thân cận hủy diệt chi lực, 4 tháng trôi qua hắn quả nhiên đã lĩnh ngộ được hủy diệt chi lực, hắn còn chưa đột phá thần chủ là vì nó không muốn thua qua ma thể, hắn muốn lĩnh ngộ lực lượng nên xuất hiện trên nó là vận mệnh chi lực nữa. Như vậy khi hắn nắm giữ 4 loại lực lượng thì hắn sẽ cùng ma thể cân xứng. Như vậy không phải nói ma thể đã nắm giữ 4 loại lực lượng. Nói về ma thể, hắn chính xác đã nắm giữ 4 loại lực lượng rồi, không biết là do tiểu ma giới được thế giới thụ tạo thành hay do nó vẫn có dung thần thông nhưng sau khi tiểu ma giới bị tách ra khỏi bản thể cùng thế giới thụ đã lập tức có xu hướng làm quen lực lượng mà nó có, hình thành nên một thể nội thế giới so với trước càng thêm cường đại đồng thời chứa lấy sinh mệnh, hủy diệt, thời không cùng luân hồi chi lực, đi trước một bước so với thần thể. Không giống như thần thể lấy luân hồi làm chủ đạo. Ma thể thể nội thế giới bên trong 4 loại lực lượng là cân bằng, thậm chí qua 4 tháng ma thể ma mạch vốn có cũng đang dần biến hóa, mọc thêm ra không ít kinh mạch, bản thân hắn cũng cường đại không ít. Những biến hóa này dẫn đến ngày sau thần thể cùng ma thể đều vô cùng cường đại, không những vượt qua bọn nó ban đầu thần ma 2 tộc mà còn so với Thái Sơ sinh linh còn sớm hơn một bước cường đại. 10. Vũ Thiên Quân bản thể ngồi ở Tử Hải mép bờ đã được 2 ngày, 2 ngày vận dụng mọi thủ đoạn cùng với bản thể thích ứng tự cảm ngộ tử vong lực lượng hắn đã miễn cưỡng chạm đến ý cảnh đệ nhất đoạn rồi, vô cùng đáng sợ. Nếu không phải cố kỵ đi vào quá sâu sẽ bị nhiều vong linh vây lấy hắn đã đi sâu vào tử hải như vậy việc vẳng ngộ sẽ nhanh hơn nhiều, chỉ là 2 ngày thôi hắn đã diệt sát 14 cái vong linh rồi, nếu đi vào sâu chắc chắn sẽ càng nhiều, tu vi chắc cũng sẽ càng cao, cho dù hắn thái. Sơ thần hỏa cường đại cũng có giới hạn thôi, hắn cần tìm một chút biện pháp. Cũng qua 2 ngày, bên trong võ thần thành đã xuất hiện chim đầu đang nghi ngờ đan khí các rồi. Đây là do đan khí các đã đóng cửa 2 ngày nay rồi, nếu không chỉ sợ đã sớm có kẻ đến từ rồi. Đan khí các cường đại không giả. Tuy rằng còn chưa có ai chính thức biết nó có bao nhiêu lực lượng cùng chủ nhân sau màn nhưng lại đưa ra mấy cái quy định kia cũng không phải ai cũng dám nói, dám làm như vậy chắc chắn không đơn giản. Điều này cũng làm cho nhiều kẻ nghi ngờ không tin, cũng có không ít người muốn xác định nó hư thực. Đan khí các làm việc cũng không phải rất tương dương nhưng nó làm ăn sinh ý cả đan dược, pháp bảo cùng luyện trận điều này đã uy hiếm đến địa vị của 3 cái quái vật khổng lồ ở võ thần thành là đan, khí, trận hội. Tuy rằng đây chỉ là 3 cái phân bộ thế nhưng nên nhớ võ thần thành là nơi nào, phân bộ muốn tồn tại cùng phát triển ở đây cũng cần có năng lực tương ứng mới được à. Kẻ đầu tiên đến đan khí các tìm phiền phức khả năng cao chính là người của 3 thế lực này đi. Khách quan, không biết ngài muốn mua cái gì a? Tiểu Phượng chính là một trong các hướng dẫn viên bên trong đan khí các nhìn trước mặt thanh niên áo xanh khuôn mặt như ngọc, dáng người khá cao cười tươi nói, biểu hiện rất tốt. Để ta tùy tiện đi. Thanh niên xua xua tay nói rồi đi sang bên đan dược bán. Ngay sau khi hắn vào cũng có mấy người khác đi vào nhằm mục đích khác nhau,
tu vi không đều nhưng có quy định ở đó nên đám nhân viện đối với ai cũng như nhau, đến đều là khách. Cái tạo thiên đan này giá bán làm sao? Đột nhiên thanh niên lúc đầu đi vào gọi lại một cái nhân viên nói. Tạo thiên đan là một loại đan dược thiên đan cấp có tác dụng chủ yếu là giúp đan điền nguyên anh cùng với thức hải câu thông, đương nhiên chỉ là giúp tôi, chính thức cần làm vẫn là tu giả.
A, cái này tạo thiên đan là thiên đan cấp tuyệt phẩm, giá bán niêm yết là 4000 thượng phẩm linh thạch. Nếu mưa nhiều hơn 5 viên có thể nhận được chiết khấu 5%. Không biết nghỉ có dự định gì sao? Nữ nhân viên cười nói.
Ồ, phẩm chất như vậy mà chỉ có 4000 thượng phẩm linh thạch, xem ra đan khí các đan sư cũng không phải cái tầm thường chi nhân a. Thanh niên có chút kinh ngạc nói. Nếu đan dược này có ở đan hội phân bộ giá bán cũng phải 4500 linh thạch thượng phẩm, đan khí các không biết là có mục đích gì. Hắn thầm nghĩ. Như vậy lấy cho ta 10 viên tạo thiên đan đi. Thanh niên cười nói rồi ném ra một cái túi chữ vật.
Ha ha. Lê Thanh Phong, ngươi vẫn là đến trước ta một bước. Đột nhiên một cái thanh niên đi vào cười đối với thanh niên đang mua tạo thiên đan nói.
Hiếm khi thấy Đào Khiêm tiểu kiếm vương ngươi ra ngoài a. Lê Thanh Phong nói, hắn chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Lê gia trong tứ đại gia tộc của Võ Thần Thành. Lần trước nếm thử kiếm ý trên ba chữ kia bị thương một chút nên cần bế quan, nay đan khí các lại mở cửa lại ta đương nhiên phải đến. Đào Khiêm mặc y phục màu đen, tóc tùy ý buộc lên có chút thư sinh cười khổ nói.
Người đến đây cũng là xem náo nhiệt sao.
Hắn cười nhe hàm răng chẳng nói.
Hắc hắc.
Đan khí các năng lượng bao lớn không ai biết đương nhiên sẽ có mấy cái mắt không tròng muốn thử. Lê Thanh Phong cũng cười nhạt nói.
Người đến đây không phải chỉ xem náo nhiệt thôi đi.
Cũng tu như ngươi nếu chỉ là xem náo nhiệt mà ra ngoài ta làm sao tin được.
Ta muốn bái sư.
Đào Khiêm nghiêm túc nói. Lấy hắn hôm nay 30 tuổi đã đến thông thần sơ kỳ cảnh giới, tu vi chính là đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi của Võ Thần Thành, hắn cũng là một thành viên của Võ Thần Hội Võ Thần Học Viện, hắn từ nhỏ cùng kiếm thông linh tưởng như đã rất cường đại nhưng hắn sai rồi, hắn còn yếu nhược lắm nên mới điên cuồng tu luyện hơn. Hai tháng trước hắn muốn cảm ngộ ý cảnh của bí ẩn cường giả để trên đan khí các chỉ là thất bại, mấy ngày trước nhà hắn một vị lao tổ cũng chính là vị kia thánh tổ muốn thử cảm ngộ huyền ảo lực lượng trên tấm bia nội quy của đan khí các mà bị thương, điều này cho gia tộc hắn suy đoán đan khí các bên trong có đại năng khó lường, không cần đi trêu chọc. Hắn lại nghĩ khác. Hắn muốn
học.
A, Lê Thanh Phong có chút phản ứng không kịp, lấy Đào Khiêm tiêu ngạo lại muốn chủ động đi bái sư, xem ra hắn 2 tháng trước cảm ngộ thất bại đạo kia kiếm ý trong 3 chữ đan khí các vẫn không cam lòng cho đến nay, nếu không cũng sẽ không muốn đi học như vậy à.
Khách nhân,
đây là 10 viên tạo thiên đan của ngài. Đào Khiêm hai người trao đổi chốc lát thì một cái nhân viên cũng đã mang đan dược đến mỉm cười nhìn hai người nói.
Hỏi ngươi một chuyện.
Bất chợt Đào Khiêm gọi lại nhân viên nói.
A,
không biết ngài có gì dặn dò. Nhân viên có chút kinh ngạc quay lại hỏi. Trên mặt vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Ngươi biết ai là người viết nên 3 chữ đan khí các cùng cái kia luật lệ sao?
Đào Khiêm cười cười nói.
A,
nữ nhân viên có chút kinh ngạc.
Việc này ta không đủ thẩm quyền. Nàng có chút nhìn phía ngoài gần cửa chỗ quầy hàng đang ngủ gật thanh niên.
Có lẽ ngài nên hỏi trưởng quầy.
Sau đó che miệng cười cười nói.
Trưởng quầy chính là 2 ngày trước mới đến cái kia bí ẩn thiếu gia à, hắn mới là kẻ quyết định nói hay không?
Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong đều có chút kỳ lạ nhìn nữ nhân viên đang đi ra chỗ khác không hiểu, biểu hiện đó là gì à? Hắn hai người không những thế gia hiển hách mà cũng là mỹ nam đi, mấy cái nữ nhân viên cũng không xem trọng bao nhiêu, chỉ là xã giao thôi, vậy mà nói đến cái kia trưởng quầy giống như đổi giọng ngay.
Có thể là cấp dưới kính trọng cấp trên đi.
Bọn hắn đều không sai biệt lắm nghĩ vậy rồi. Vũ Thiên Quân nhàm chán ngồi ở vị trí trưởng quầy, đây là hắn thử muốn xem hôm nay có kẻ nào đến đây trêu chọc đan khí các không thôi, đang có chút buồn ngủ thì có 2 cái thanh niên đi về phía hắn.
Xem như 2 cái thiên tài rồi, khoảng 30 trên dưới mà có một cái thông thần cảnh sơ kỳ, một cái thiên đan cảnh đỉnh phong.
Hai vị có chuyện gì sao?
Bên kia mới là vật phẩm bán ra, ta chỗ này chỉ làm kết toán thôi.
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
Hắn chỉ là một cái vung tay trưởng quầy thôi, ngồi mãi như thế này thà rằng hắn đi ra ngoài kiếm mấy cái thánh thần yêu thú vật lộn vẫn hơn.
Nhân viên nói tiểu huynh đệ ngươi là trưởng quầy.
Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong đánh giá một chút Vũ Thiên Quân, chỉ có thiên đạn ảnh thế nhưng có thể làm trưởng quầy ở đan khí các to lớn như vậy chỉ sợ là cũng có thân phận không đơn giản.
Chính xác.
Hai vị có chuyện gì thắc mắc sao?
Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nhìn hai người nói.
Hắn còn đang buồn ngủ đây.
Nhân viên đằng kia nói ngươi có thể nói cho chúng ta biết ai là người viết nên 3 chữ đan khí các cùng với cái luật lệ bia đá kia.
Đào Khiêm chỉ tấm bảng hiệu cùng bia đá nói.
Đúng vậy.
Có chuyện gì sao?
Có thể cho bọn ta biết đó là ai sao?
Lê Thanh Phong có chút không kiên nhẫn nói.
Ta có thể nói không đồng nghĩa là sẽ nói.
Nói xem các ngươi muốn biết để làm gì.
Nếu lý do hợp lý ta sẽ nói cho hai ngươi biết,
hắc hắc,
tình báo A.
Vũ Thiên Quân mắt lóe lóe cười nói.
Ta muốn bái sư.
Đào Khiêm không chút suy nghĩ kiên định nói, con ngươi chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân. Trực giác cho hắn biết trước mắt trưởng quầy không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài là một cái lười nhác thanh niên. Cho dù bên cạnh hắn Lê Thanh Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn lại Đào Khiêm lần nữa.
Gần 30 tuổi thần cảnh sơ kỳ, nên là một cái tu luyện thiên tài a.
Ngươi xác định muốn bái sư?
Vũ Thiên Quân cười nhạt, thông qua sinh mệnh lực lượng hắn có thể gần như suy đoán chính xác tuổi của một người, việc này cũng không phải quá khó.
Xác định.
Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong con ngươi lập tức co rụt lại, nếu tên này thông qua tình báo mà biết tuổi của bọn hắn thì cũng không bao nhiêu đáng nói thế, nhưng nếu hắn chỉ liếc nhìn một chút đã nhìn ra tuổi thì không phải quá đáng sợ rồi. Tu giả bảo trì được dung nhan cũng không phải cái gì đáng nói sự tình đây. Người nói là Đào Khiêm.
Tốt. Trước làm nhân viên bán hàng một năm.
Vũ Thiên Quân miết mép nói. Sau một năm nếu ngươi đủ tiêu chuẩn ta cho ngươi bái tên kia làm sư. Hắn nghe hàm răng trắng như ác ma nói.
Chương 165, chim đầu đàn. Bên trong đan khí cát.
Vũ Thiên Quân một lời nói ra cả Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong đều kinh ngạc đến không kịp phản ứng, lại để cho bọn hắn làm nhân viên bán hàng một năm lại nói. Tên này không phải là đang tiêu khiển bọn hắn chứ?
Trưởng quầy.
Vị này khách quan muốn thanh toán một viên độ ách đan. Không để ý hai người Đào Khiêm đang kinh ngạc một cái nữ nhân viên đến trước mặt Vũ Thiên Quan cười duyên nói. Độ ách đan là một loại thần cấp nhất trọng đan dược, chủ yếu là giúp tu giả trong lúc độ thần kiếp nâng cao một bước hoàn thành độ kiếp cùng tránh bất đi lôi kiếp lực lượng, thông thường sẽ có không ít những tu giả tuổi đã cao mới đột phá thần cảnh sợ không độ qua sẽ mua loại này đan dược.
Đây là 400.000 thượng phẩm linh thạch.
Mua độ ách đan là một vị lão giả tu vi đã đến thần cảnh tam trọng thiên, nhìn như 60, hắn mua loại này đan dược chắc cũng không phải cho mình dùng rồi. Sau khi đưa linh thạch thì hắn cũng qua đầu liền đi.
Khách quan đi thong thả.
Nữ nhân viên túi đầu chào lớn nói rồi cũng quay vào bên trong đan khí các, vấn đề mua bán hàng ngày cũng không có gì nên nàng cũng không có bao nhiêu mỏi mệt, huống chi không phải nàng mà bất kỳ một cái nữ nhân viên nào cũng đều vui vẻ bán vật phẩm hàng ngày a, có thể ngày ngày nhìn thấy cái kia nam thần mà bí ẩn thiếu gia các nàng đương nhiên mãn nguyện rồi.
Này, hai người các ngươi nếu không có chuyện tránh sang một bên đi, nửa canh giờ sau lại quyết định.
Vũ Thiên Quân thấy hai người Đào Khiêm kinh ngạc xong đứng đó thần người suy nghĩ thì cơ tay trước mặt hai người nói,
ta còn làm ăn đây, các ngươi lại đứng chăn quẩy.
Ồ, chim đầu đàn sao?
Vũ Thiên Quân đột nhiên nhìn ra phía ngoài đan khí các, tin rằng trong thành cũng có không ít cường giả nhìn thấy, có cường giả bí ẩn đối với lão giả vừa mua độ ách đan kia âm thầm đi theo. Thường ngày việc giết người cấp của xảy ra cũng không mấy khó thấy, chỉ là đan khí các bảo đảm 3 ngày kia sẽ có nhiều người muốn thử, huống chi trong sáng ngoài tối đều có kẻ không thích đan khí các danh khí quá thịnh, việc này là không thể tránh khỏi.
Ngươi đi một chút.
Hắn nét mép truyền âm.
Thuộc hạ liền đi.
Một tiếng nhàn nhạt truyền vào tai Vũ Thiên Quân rồi biến mất vô tung. Nếu đã có kẻ đi đầu đương nhiên phải cho những kẻ kia thấy đan khí các đáng sợ, để cho mấy cái chó mèo ý miệng, về phần thế lực lớn sẽ chậm rãi chơi với bọn hắn, bình thường cạnh tranh cũng không sao, nhưng nếu dở thủ đoạn bị ổi, Vũ Thiên Quân không ngại cho bọn hắn một cái giáo huấn ghi vào tổ huấn.
A, như vậy ta xem xét một chút.
Vũ Thiên Quân nói mới làm tỉnh lại Đào Khiêm hai người, như Lê Thanh Phong vốn cũng không có ý định bái sư bên trong đan khí các nhưng ở lại xem một chút cũng không sao. Đương nhiên bọn hắn không biết bên ngoài võ thần thành khu vực bình nguyên sắp có đại chiến, có thể biết cũng chỉ có không nhiều lắm mấy cái thánh tổ bước thứ tư trở lên mà thôi. Tạm thời không có chuyện gì đặc biệt, thỉnh thoảng có người đi vào mua vật phẩm rồi lại đi ra, rất nhanh bọn hắn liền thấy giá cả bên trong đan khí các đều rẻ hơn so với bên ngoài, không những thế còn có chiết khấu đáng kể. Về phần chất lượng thì từ lúc đan khí các được lập nên đã có không ít kẻ nghi ngờ nên đã được chứng thực không có người nghi ngờ, mở cửa còn chưa đến 2 canh giờ lượng người đã lập tức tăng lên.
Uy, vị tiểu ca này, đan khí các hàng tháng trả cho ngươi bao nhiêu tiền bổng lộc?
Vũ Thiên Quân đang nghĩ xem để phi thiên hành hạ tên kia chim đầu đàn, nếu chỉ chém giết thì không gây nên bao nhiêu trùng kia, hừm, cần nghĩ cách ngắn gọn. Chỉ là giọng nói của nữ nhân đã cắt đứt hắn suy nghĩ.
A.
Vũ Thiên Quân liếc mắt nhàn nhạt nhìn phụ nhân trước mặt, nhìn như 23-24, tu vi cũng không thấp, lại có thông thần cực hạn, xem ra chú nhan không tệ, chỉ là nữ nhân ăn mặc có chút thiếu vải đi, bộ ngực kia cũng lộ ra gần nửa rồi, dáng dấp yểu điệu như xà loại, hắn không thích lắm người này.
Đan khí các cũng không trả thù lao cho ta, không biết khách quan có chuyện gì sao?
Ta chỗ này chỉ nhận thanh toán, muốn hỏi vật phẩm hay tìm xin sang bên kia.
Hắn cười cười nói, dù sao cũng đang đóng vai trưởng quầy, vẫn nên diễn cho đạt a.
Vị tiểu ca này thật đáng yêu.
Không biết ngươi tên là gì?
Phụ nhân Vũ Mị nhìn Vũ Thiên Quân cười cười không chút để ý lời hắn vừa nói.
Ngươi có thể ra ngoài rồi.
Đan khí các cấm ngươi vĩnh viễn đi vào.
Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng từ phía sau mang theo hơi thở lạnh buốt rơi vào tai của phụ nhân làm cho nàng thần kinh căng lên. Sau đó một đạo ôn nhu lực lượng đẩy nàng ra bên ngoài đan khí các cửa ba trượng mới dừng lại, tinh chuẩn không chút nào tổn thương nào. Nguyên bản vị trí của phụ nhân nhiều hơn ra một cái đoan trang mà xinh đẹp, phong vận thanh thuần quần áo trắng nữ nhân, không phải Khương Vũ thì còn là ai?
Phó các chủ.
Khương Vũ hiện thân lập tức tất cả nhân viên bên trong nhân viên đều quay lại cung kính nói.
Về phần nàng đang bất đắc dĩ nhìn Vũ Thiên Quân truyền âm treo gẹo.
Ta nói thiếu gia a, nhân gia hiến thân ngươi không muốn lại đi hút hồn cái kia không biết xấu hổ nữ nhân.
Nàng như cười không phải cười nhìn Vũ Thiên Quân.
Ách,
phó các chủ nói đùa.
Vũ Thiên Quân lau mồ hôi nói.
Đối phó cái kia lẳng lơ nữ nhân hắn bất lực, không lẽ một chảo chụp chết ngay tại chỗ, quá ghê tởm rồi.
A,
ngươi biết ta là ai sao?
Ta là con gái của thành chủ.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai. Xem ra cái kia lẳng lơ nữ nhân thân phận không nhỏ.
Con gái của thanh chủ cũng không phải đơn giản thế hệ đâu.
Vị tiểu thư này,
nên nhìn kỹ chúng ta đan khí các quy định, ngươi đã không được phép vào bên trong các, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí.
Đứng đầu hộ vệ 8 người vẫn là cái kia tiểu ngũ giọng nói ban đầu có chút ôn hòa sau đó chuyển lạnh.
Bọn hắn 8 người đều đang âm thầm cười lạnh, nữ nhân ngu ngốc này không biết ăn phải cái gì vận khí lại đi trêu chọc ngay tên kia, xui xẻo tận mạng rồi.
Hừ,
võ thần thành bên trong có chỗ nào bản tiểu thư không thể vào?
Dám ném ta ra ngoài, hôm nay ta xem các ngươi làm sao bồi thường.
phụ nhân không chút sợ hãi lại muốn đi vào đan khí các. Ngươi nếu dám đi vào cửa, đảm bảo cho dù Mạc Thừa Minh đến đây ngươi cũng phải chết. Khương Vũ đang trêu ghẹo Vũ Thiên Quân thì quay ra ngoài lạnh lùng nói, kèm theo đó một đạo lực lượng cản lại phụ nhân, Mạc Thừa Minh chính là võ thần thành thành chủ a. Về phần phụ nhân kia là con gái út của Mạc Thừa Minh tên là Mạc Nhân Thường.
Ha, ta thật muốn xem các ngươi đan khí các làm sao có khả năng đó.
Một giọng cười nhạt vang lên, bên cạnh phụ nhân xuất hiện một cái trung niên nam tử, tu vi vậy mà cũng có thánh tổ bước thứ ba siêu cấp đại năng.
Ồ, Mạc Thừa Vận, Mạc Ngũ Gia, ngươi đương nhiên có thể vào đan khí các không ai ngăn cản, chỉ là nàng không được.
Khương Vũ nhíu mày đi ra đứng trước của nhàn nhạt nhìn hai chú cháu Mạc Gia nói,
Ngũ Thúc, tên kia trưởng quầy muốn sàm sỡ ta, ta không đồng ý liền nói vĩnh viễn không cho ta vào đan khí các.
Mạc Nhân Thường ngay mặt nói sàm, nàng Ngũ Thúc đã đến còn phải sợ cái gì a? Bên trong võ thần thành Mạc Gia mới chính là kẻ cầm quyền chính thức, không cần sợ những kẻ khác. Húng chi cái này đan khí các chỉ là mới đến mà thôi.
Phụt.
Khục. Vũ Thiên Quân đang uống trà ngồi xem kịch vui nghe vậy thì con ngươi trợn lên phụt ra ngụm trà trong miệng, ho lên mấy cái mới trợn mắt lên nhìn lên cái kia Mạc Nhân Thường. Cùng phản ứng với hắn thì có không ít kẻ đang âm thầm quan sát. Mạc Nhân Thường bên trong võ thần thành danh tiếng cũng không phải rất tốt thế nhưng cũng không đến mức vô sỉ như vậy đi. Mạc Nhân Thường nói xong bên trong đan khí các lập tức có ba đạo sát khí như có như không phóng lên trời, ngay trước cửa đan khí các Khương Vũ con mắt phun lửa nhìn Mạc Nhân Thường. Nếu không phải Vũ Thiên Quân không cho phép thì cho dù hôm nay cái kia thành chủ Mạc Thừa Minh có hiện thân thì tiện nhân kia cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Hả?
Mạc Thừa Vận nghe như vậy thì nhíu mày sau đó nhìn vào đan khí các lạnh lùng nói.
Đem hắn ra đây.
Hắn đương nhiên biết khả năng cháu hắn nói là rất thấp thế nhưng trước bao nhiêu người hắn không thể nói, đành xem như cái kia trưởng quầy kia xui xẻo, hắn nghĩ chỉ một cái nhỏ bé trưởng quầy mà thôi, đan khí các chắc sẽ không vì hắn mà trở mặt với phụ thành chủ. Đây một phần là cho dù thành chủ Mạc Thừa Minh cũng có chút kiêng kỵ đan khí các nếu không hắn đã lập tức xông vào rồi.
À. Các ngươi còn muốn đòi người?
Khương Vũ lạnh nhạt nhìn Mạc Thừa Vận nói rồi lại chuyển giọng nhìn Mạc Nhân Thường.
Vốn nghĩ ngươi cái dâm nữ, thế nhưng không ngờ được ngươi còn lại cái tiện nhân bẩn thỉu.
Mạc gia cách giáo dục con cháu ta Khương Vũ bộ phục.
Giọng trao phúng càng nhiều.
A,
Ngũ Thúc,
nàng mang ta.
Mạc Nhân Thường con ngươi trực khóc lay lay cánh tay Mạc Thừa Vận.
Nàng tin tưởng Ngũ Thúc sẽ giúp nàng đoạt được tên kia a.
Khương phó các chủ,
ngươi nói vậy là có ý gì?
Cháu gái ta không thể đột nhiên đi vu oan như vậy.
Mạc Thừa Vận lạnh lùng nhìn Khương Vũ nói.
Hắn đương nhiên biết là cháu hắn là cố tình vu oan thôi, thế nhưng Khương Vũ lại chửi thậm tệ như vậy, khác nào kéo cả Mạc ra vào.
Ha! Có ý gì mọi người đều hiểu, chuyện này dừng lại chỗ này thôi, chúng ta cùng phụ thành chủ nước sông không phạm nước giếng, về phần Mạc tiểu thư ngày sau hy vọng không cần đến đan khí các, đến lúc đó ta sẽ không lại nhắc nhở mà là lập tức diệt sát. Mong Mạc ra các vị hiểu cho, như vậy có ổn không Mạc thành chủ?
Khương Vũ như cười không phải cười nói, sát khí nội liễm rất nhiều.
Câu cuối lại nhìn hư không xa xa nói.
Mạc Thừa Vận nhíu nhíu mày.
Khương Vũ tu vi hắn nhìn không thấu. Bên trong đan khí các giống như còn có cường giả nữa, không nắm chắc hắn không muốn thử, chuyện này cũng không lớn bao nhiêu, như vậy bỏ qua đi.
Chỉ là hắn nhìn đan khí các con người loẻ loẻ, bọn hắn thành chủ phủ rút lại không có nghĩ mấy thế lực khác sẽ rút lại đây.
Dù sao cũng có kẻ đi thử đan khí các rồi.
Mạc Nhân Thường thấy Mạc Thừa Vận như vậy thì biết nàng mù ột cũng không làm được gì, chỉ nhìn vào đan khí các liếm liếm môi rồi cùng Mạc Thừa Vận rời đi, tiện nhân này còn không biết mình vừa được phụ thân cứu mạng, bọn hắn đều không biết vừa rồi đã dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi.
Ầm. Đột nhiên ở bên ngoài võ thần thành hơn trăm dặm bình nguyên vang lên tiếng nổ lớn, đây là có cường giả giao chiến.
Ngươi có ý gì?
Tại sao lại đột nhiên lại ra tay với ta?
Phạm Chấn Thiên lạnh lùng nhìn phía trước mặt bí ẩn người đeo mặt nạ màu vàng nói.
Hắn đương nhiên cũng mang lên mặt nạ rồi.
Ha!
Biết rõ là đan khí các ta có quy định 3 ngày tại đó mà vẫn muốn đi truy sát người này, xem ra ngươi là muốn cùng đan khí các ta đối địch.
Đeo mặt nạ vàng một thân y phục cùng tóc đều là vàng kim đương nhiên là Phi Thiên Bằng cười nhạt nói.
Ha ha!
Đan khí các ngươi cũng quá bá đạo chứ.
Giết người cướp của cũng là chuyện bình thường thôi, các ngươi lại có thể làm được điều gì?
Phạm Chấn Thiên cười lạnh nói.
Đan khí các hành động này không phải nói mua vật phẩm từ bọn hắn sẽ hơn xa thế lực khác sao?
Mức độ an toàn cũng cao hơn nhiều, chỉ cần sau 3 ngày vẫn đang trong phạm vi mà đan khí các bảo hộ không phải sẽ không sợ ăn cướp rồi, có thể sử dụng vật phẩm an toàn.
Thậm chí ngày sau còn có kẻ vận dụng cái này để tránh đi thủ ra, đan khí các khi đó không những là quái vật khổng lồ mà còn là tượng đài bất kỳ ai cũng phải kính sợ.
Hắc hắc. Một cái thánh tổ bước thứ 2 đi cướp đoạt độ ách đan trên tay một cái thần cảnh ngươi cũng đủ uy phong a.
Nói đủ rồi, ngươi đã kẻ đầu tiên như vậy chết đi.
Phi Thiên cười quái dị nói.
Thiếu gia đã nghĩ ra cấp kinh sợ những thế lực khác rồi, nhiệm vụ của hắn là mang tên này tự cho mình cường đại về là được.
Hừ, ta lại sơ ngươi.
Phạm Chấn Thiên không chút sợ hãi, tay hoa lên một thanh hắc kiếm xuất hiện đâm về phía Phi Thiên, lấy hắn thánh tổ bước thứ 2 đỉnh phong đã ăn một phương cường gải hùng mạnh rồi, làm sao phải kiêng kỵ đối thủ.
Suy,
tự tin như vậy.
Phi Thiên cười nhạt, tay trái hóa chảo vồ về phía Phạm Chấn Thiên, chiến đấu vừa bắt đầu đã kết thúc rồi, chưa đến 3 hơi thở đã dừng lại.
Ngươi,
Phạm Chấn Thiên khỏe miệng tràn máu tươi, con ngươi trợn trừng kinh sợ nói không nên lời nhìn Phi Thiên, hắn lúc này giống như gà con bị Phi Thiên xách cổ lên giữa không trung vô lực, 8 chiêu thôi hắn đã bị Phi Thiên đánh bại. Tên này bí ẩn đeo mặt nạ vàng tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, chí ít cũng có thánh tổ bước thứ 4 đỉnh phong, cách biệt so với hắn chính là một trời một vực,
không những thế tốc độ cùng lực công kích vô cùng kinh khủng, thanh kiếm của hắn còn không phá được chảo của tên kia. Ngươi là cái đầu tiên trong mấy kẻ bị thiếu gia đem thành chim đầu đàn, yên tâm, ngươi tạm thời còn chưa chết được. Phi Thiên cười nhạt nói rồi phi thân về phía Võ Thần Thành, xem như hoàn thành nhiệm vụ a. Chương 166, bá đạo. Võ Thần Thành bên trong có rất nhiều người thả ra thần niệm quan sát đại chiến phương xa, chỉ là đại chiến kết thúc nhanh gọn hơn bọn hắn tưởng, mới hơn 10 hơi thở thôi, một cái thánh tổ bước thứ 2 bị bắt lại. Là bị bắt lại chứ không phải chém giết, cho thấy đan khí các phái ra người phải có khả năng cao hơn rất nhiều, chí ít cũng có thánh tổ bước thứ 4 rồi. Võ Thần Thành bên trong cường đại nhất là phụ thành chủ, bất quá cũng chỉ có 5 vị thánh tổ, duy nhất thánh chủ Mạc Thừa Minh là có thánh tổ bước thứ 7 đỉnh phong, một vị thánh tổ bước thứ 5, còn lại 3 người đều là thánh tổ bước thứ 3 trở xuống. Tứ đại gia tộc đều có 3, 4 vị thánh tổ trong đó có một vị thánh tổ bước thứ 7, đây là do bọn hắn tích lũy bao nhiêu năm mới có, cũng rất ít khi hiện ra ngoài. Qua đây có thể thấy Võ Thần Thành có bao nhiêu đáng sợ à, chắc chắn không dưới 20 vị thánh tổ, nên biết còn có đan, khí, trận hội phân bộ chỗ này, bọn hắn chắc hắn cũng không kém mấy gia tộc kia. Đăng ký các đi ra một vị thánh tổ cảnh bước thứ 4 trở lên nhìn như không đáng kể thế, nhưng bước thứ 4 đã là thánh tổ cảnh trung kỳ rồi, đã hơn xa sơ kỳ, Võ Thần Thành cũng không có mấy người hơn hắn. Mặt khác, có ai biết bên trong đan khí các còn bao nhiêu thánh tổ đại năng? Chỉ ít một cái các chủ, ba cái phó các chủ đều có thánh tổ cảnh tu vi, chỉ là còn không ai biết bọn hắn tu vi đến cỡ nào. Lúc này mới chỉ có một kẻ chọc vào thôi, rất nhanh sẽ thấy thực lực của đan khí các, mấy thế lực lớn đều đang xem trò vui rồi sẽ làm tiếp dự định, đương nhiên không kể Phạm gia trong đó rồi. Hừm. Phi Thiên phong tỏa lại toàn bộ kinh mạch của Phạm Chân Thiên rồi đánh hắn bất tỉnh ném ở bên ngoài đan khí các rồi thân hình lóe lên biến mất, một lần nữa hiện thân đã đứng bên cạnh Vũ Thiên Quân đang ngồi chỗ quầy hàng. Thiếu gia, đã đem người về. Hắn cung kính chắp tay nói. Hừm. Đợi lát nữa lại tiếp tục, hắc hắc, dường như ta để hủy diệt chi lực trên bảng quy định còn chưa đủ dọa bọn hắn. Vũ Thiên Quân cười cười gật đầu nói. Hắn muốn xem hôm nay kẻ nào muốn nếm thử thủ đoạn của đan khí các trước, dù sao hắn còn chưa biết tên chim đầu đàn kia là thế lực nào. Bên trong đan khí các mấy người đang mua vật phẩm còn chưa biết bên ngoài thành xảy ra chuyện vẫn đang lựa chọn vật phẩm thế nhưng bên ngoài đã bắt đầu loạn lên rồi, đan khí các ngày đầu khai trương lại đã bắt lại một vị thánh tổ cảnh đại năng, như vậy kẻ này nếu như đúng theo quy định của đan khí các phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là mấy thế lực lớn của Võ Thần Thành sẽ để yên như thế sao? Đáp án chắc chắn là không. Vậy đi, dựng đài cao treo tên kia lên, không cần tháo mặt nạ của hắn, một người chết không cần lộ danh tính cũng không sao. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Hôm nay hắn muốn trọng lập đan khí các quy định mới đương nhiên cũng cần kẻ kiểm chứng. Kẻ kiểm chứng phân lượng càng lớn thì quy định càng để người ta sợ, một cái thế lực lớn của Võ Thần Thành nếu muốn biến thành kẻ thử nghiệm hắn cũng không ngại cho bọn hắn một cái diệt tộc. Thiếu gia, chúng ta đều là nhân tộc, nếu là chém giết một cái thánh cảnh chỉ sợ không đơn giản. Võ Tử Hiên thấy Vũ Thiên Quân nói như vậy đương nhiên cũng có thể đoán được hậu quả tiếp theo, nếu thật sự như vậy chỉ sợ phiền phức kéo đến lở ở không nhỏ. Ha ha, không cần như vậy. Mấy cái quy định đó đem áp dụng lên ta chỉ sợ chính là gân gà rồi, để ta cho bọn hắn thấy quy định mà ta đặt ra có bao nhiêu phân lượng. Ta đã từng nói rồi, ta không phân biệt tộc đàn nào. Phạm ta, giết. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Ta muốn xem Võ Thần ông ta có ý kiến gì. Như vậy ta đi chuẩn bị đại cao. Ma Luyện đứng một bên nói. Dứt lời thì thân hình cũng ra biến mất, xem ra hắn là đích thân đi làm cái kia đại cao. Thiếu gia, nếu như có kẻ muốn cứu người thì sao đây? Xích Đan Tử nhữ mày nói. Hắn dù sao cũng không muốn đi chém giết một cái thánh tổ, thế nhưng bản thân hắn cũng biết đây là cách nhanh nhất để không có kẻ nào sau này nghi vấn đan khí các nữa, hơi có chút mâu thuẫn. Hắc hắc. Chính hợp ý ta, kẻ nào đến? Sử dụng một chiêu giết gà dọa khỉ này hắn đương nhiên sẽ không để cho kẻ muốn chọc vào một gậy khá giả rồi. Rất nhanh một canh giờ qua đi bên trong đan khí các đã không có người mua vật phẩm nữa, bên ngoài lại không có ai dám đi đến gần đan khí các lúc này nên tạm thời chỉ có đan khí các người ở bên trong thôi. Vèo. Ma Luyện cũng đã trở về mang theo một cái đài cao hơn 20 trượng đặt ngay trước sân trước của đan khí các sau đó đem Phạm Chấn Thiên đã bị hôn mê bị trói lại như một cái bánh cột lên đỉnh cao nhất của đan khí các. Làm xong tất cả mọi việc hắn ngồi ngay trên đài cao bên cạnh nơi của Phạm Chấn Thiên chờ đợi, kịch hay sắp đến rồi à. Hành động này của đan khí các cho thấy bọn hắn sẽ không đùa, một cái thánh tổ cho dù đã thất thế cũng có tôn nghiêm của riêng mình, bị bắt cùng treo lên như thế đã xúc phạm rất nhiều rồi, tất cả thế lực lớn của Võ Thần Thành bắt đầu thấy không ổn rồi, sỉ nhục một cái thánh tổ thì tha giết hắn còn hơn thế nhưng nhân tộc đại năng từ lâu đã đặt đến quy định là không để thánh tổ cảnh chém giết lẫn nhau, đan khí các muốn phá quy định bao đời sao. Lại một canh giờ qua đi Võ Tử Hiên nhảy lên đài cao, không thể hiện chút nào tu vi, hành động nhẹ nhàng vô cùng, hắn đứng bên cạnh Ma Luyện chắp tay phía sau uy thế thu lại không lộ, Ma Luyện cũng đứng lên song song với hắn. Một đen một trắng nhìn cũng khá bắt mắt. Ta biết các ngươi đều đang nhìn, nếu đã đến cũng không cần ẩn nấp như thế. Võ Tử Hiên nhàn nhạt nói. Giọng nói không lớn nhưng phối với nội lực của hắn đã truyền đi khắp Võ Thần Thành. Quả nhiên sau khi hắn nói xong đã có không ít người hiện thân đứng ở trên các kiến trúc gần đan khí các, thánh tổ cũng có 10 vị. Đây chỉ là một phần đại năng thánh cảnh ở Võ Thần Thành thôi. Ta đan khí các ta đặt ra quy định đương nhiên không thể phá bỏ, ta biết các ngươi nghi ngờ vậy nên có mấy cái có mắt không tròng đến đây kiếm chuyện, bất kể như thế nào ta đều sẽ làm theo quy định. Võ Tử Hiên nhàn nhạt nói. Võ các chủ, các ngươi làm như vậy không phải quá bá đạo đi. Một cái giọng nói bí ẩn vang lên, kẻ nói giống như muốn giấu thân phận không muốn lộ diện. Ha ha, bá đạo sao? chúng ta lập ra quy củ cho đẹp sao? Nói ta bá đạo. Nếu ta nói được không làm được bản các làm sao có thể tồn tại? Võ Tử Hiên cười lớn nói. Ta lập cái này đài cao không phải để hỏi ý kiến các ngươi, ta chỉ muốn cho hạng người chuột nhắt thấy hậu quả dám mạo phạm ta đan khí các. Hắn giọng chuyển lệnh nói. Võ các chủ. Có thể hay không nghe lão phu nói một lời? Một giọng nói có chút gài nua nói. Ồ. Lê lão có gì sao? Võ Tử Hiên cười cười nói. Lão giả kia là Lê gia kẻ cầm quyền chính thức, một vị thánh tổ bước thứ 7 siêu cấp đại năng. Nếu có kẻ mạo phạm đan khí các trừng phạt là thích đáng, chỉ là theo cái kia quy định không phải chắc chắn sẽ chém giết kẻ phạm lỗi. Lê lão giọng nói mang theo uy nghiêm, lấy hắn bao nhiêu năm cầm quyền, cái này uy thế chỉ là tự nhiên mà thành thôi. Không sai. Bản các lập ra quy định bất kỳ kẻ nào vi phạm đều bị xử lý như nhau không phân biệt là ai, người của cái nào thế lực cũng như bất kỳ chủng tộc. Võ Tử Hiên ánh mắt lóe lên lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên biết Lê lão nói là có ý gì. Hắn tôn trọng Lê lão là vì Lê lão bối phận cũng ngang phụ thân hắn chứ không chút sợ hãi Lê lão. Chúng ta nhân tộc có một quy định sẽ không chém giết thánh tổ cấp cường giả nếu như hắn không phạm lỗi lầm quá lớn, nếu võ các chủ bốn. Lê lão nghiêm túc nói thì bị cắt ngang. Lê lão, ta kính ngài nên gọi một tiếng Lê lão không có nghĩa ta đều sẽ nghe ngài nói, mặt khác, chúng ta đan khí các bất kể chủng tộc lại đi để ý cái kia quy định chém giết thánh tổ cấp cường giả. Nếu ngài muốn giải thích thì để ta cho ngài biết, mạo phạm đan khí các ta chính là trọng tội, hắn chết là đáng. Võ Tử Hiên nhíu mày lạnh lùng nói. Hôm nay nếu không triệt để tỏ ra bá đạo thì làm sao có thể kinh sợ nhiều người, mỗi ngày đều có chuyện đan khí các làm sao có ngày yên ổn. Ngông cuồng. Đan khí các ngươi muốn làm phản nhân tộc. Một cái giọng nói cuồng nộ vang lên, người này khí tức vậy mà không kém chút nào Lê lão. Ha ha. Làm phản nhân tộc. Cái mũ này Phạm Chấn Hảo ngươi chụp lên cũng quá lớn đi. Võ Tử Hiên cười lạnh nói, Phạm gia đương nhiên cần phải kiếm cái cớ lớn nếu không chưa chắc đã cứu được Phạm Chấn Thiên A. Các ngươi dám vi phạm nhân tộc đại năng từ bao năm để lại chẳng lẽ không phải phản lại nhân tộc? Thánh tổ cảnh chính là cường giả tối đỉnh của nhân tộc ta cùng dị tộc tranh phong, các ngươi lại chém giết một vị là muốn yếu đi nhân tộc lực lượng sao? Phạm Chấn Hào lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy. Đã bao nhiêu năm nhân tộc ta không có thánh tổ cảnh như vậy ngã xuống, là một cái tổn thất lớn a. Lập tức có người phụ hòa lên. Hắc hắc. Đan hội phân hội chủ, Diệp Tùng Thương, các ngươi cũng không nhịn được muốn chen vào rồi. Võ Tử Hiên cười quái dị nói. Đều là người thông minh hà tất dầu diếm, các ngươi không muốn ta đan khí các ở đây phát triển uy hiếp đến các ngươi mà thôi. Hắc hắc, muốn đem nhân tộc quy định ra dọa ta đan khí các. Thật ngu a. Chậc. Ta nói đại hộ pháp, ngươi không phải quá dài dòng đi. Đang nào cũng đã đến rồi, trước để ta chém cái kia ngu ngốc. Bất chợt một giọng nói lạnh lùng từ hư không vang lên, sau đó hư không hé ra một cái áo xám trung niên xuất hiện. Hắn sau lưng mang đại đao, tóc không buộc để bưng lỏng, là Cuồng Vũ Ngũ Hộ Pháp. Thánh tổ bước thứ 6. Võ Thần Thành một đám đại năng cảm nhận thấy lực lượng mà Cuồng Vũ thả ra thì lập tức kinh dị lên, đan khí các lại còn có một cái này thánh tổ đại năng. Đây là bọn hắn cảm nhận thấy lực lượng thôi, tu vi của Cuồng Vũ bọn hắn không cảm nhận được. Hắn còn gọi Võ Tử Hiên là đại hộ pháp. Thế lực của đan khí các có bao nhiêu lớn? Ngũ hộ pháp. Gọi ngươi đến đây là để ngươi làm đao phủ đây. Võ Tử Hiên cũng tỏa ra khí thế, thình lĩnh đã đến thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong lực lượng. Có mấy cái không biết sợ chọc đến trên đầu đan khí các ta rồi. Hắc hắc. Ta đã nói từ đầu là vẫn nên chém giết xong hay nói. Ma luyện cũng cười hắc hắc nói rồi tỏa ra khí thế, đã không kém Lê lão cùng Phạm Chấn Hảo, thậm chí còn nhỉnh hơn một đoạn. Đồng thời lúc đó đan khí các bên trong bốn đạo thánh tổ khí tức phóng lên, ba đạo trong đó đã đến thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong. Cuối cùng một đạo chỉ có thánh tổ bước thứ nhất thôi. Đan khí các thể hiện lực lượng thậm chí đã vượt qua thành chủ phủ một đoạn rồi, võ thần thành đệ nhất thế lực đổi tên thành đan khí các đã không thể bàn cãi. Không khí như đang đọc lại, bên trong thành cấm đánh nhau cấp độ thần cảnh trở lên nhưng khí thế này lại khác, nó vẫn làm cho vô số cư dân trong thành câm như hến, mấy thế lực lớn của võ thần thành đại năng đều chưa làm ra cái gì phản ứng, chuyện ngày hôm nay đã dần đi ra phạm vi bọn hắn có thể kiểm soát rồi, đan khí các cường đại vượt quá bọn hắn tưởng tượng rồi. Chuyện gì? Bất chợt một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Theo đó một luồng uy áp thậm chí còn cường đại hơn phủ xuống võ thần thành, đến là một vị thánh tổ cảnh bước thứ 8 siêu cấp đại năng. Người đến là một cái trung nhân nhân, mặt mày kiên nghị, đôi lông mày to rậm không giận tự uy, hắn thân mang bạch tí áo khoác xanh nhạt, trên lưng có thêu một chữ võ lớn màu tím, đây là tiêu chí của võ thần học viện. A, bạch phó viện trưởng, có kẻ muốn chém giết thánh tổ cảnh cường giả, ta nghi ngờ hắn là nhân tộc phản bội giả. Thấy người đến Phạm Chấn Hào lập tức hô lên nói. Nói rõ mọi chuyện. Bạch Vân Hạc nhíu mày nói. Hắn nhận được truyền tin ở Võ Thần Thành có thể có đại năng thánh cảnh hậu kỳ đánh nhau nên vội chạy đến trước, Võ Thần Học viện chấp pháp đội sẽ đến sau. Thế nhưng ở đây hiện ra không khí có chút không đơn giản. Câu thông với ai đó một chút hắn mở mắt nhìn đan khí các bia đá quy định. Đây. Khi nhìn đến mấy chữ giết cuối cùng hắn con người co rụt. Loại kia lực lượng nhìn như đơn giản thế nhưng đáng sợ vô cùng, cho dù là hắn cũng không muốn không đủ chuẩn bị mà quan sát, nên biết hắn đã có thánh tổ bước thứ 8 siêu cấp tu vi a. Đan khí các vị, chuyện này có thể hay không cho ta Võ Thần Học viện một cái mặt mũi? Thánh tổ cảnh phạm lỗi có thể đền bù tổn thất, có thể lưu hắn một mạng sao? Phạm Vân Hạc sau khi nhìn xong bia đã quy định thì cũng có chút kiêng kỵ nói. Người để lại đáng sợ lượng kia giống như một loại ý cảnh lực lượng nào đó rất đáng sợ, đan khí các sau lưng chỉ sợ không kém Võ Thần Học viện. Tốt. Chưa để Võ Tử Hiên mấy người trả lời đáp ứng, Cuồng Vũ đã ném ra một cái khối cầu thủy tinh về phía Bạch Vân Hạc nói. nếu ngươi đã đại diện cho võ thần học viện đến đây như vậy ngươi xem đi. Bạch Vân Hạc tiếp khối cầu thủy tinh sau đó truyền lực lượng vào bên trong, khối cầu vỡ ra thế nhưng trên không trung hình thành một hư ảnh cao hơn 2 trượng. Kẻ nào dám mạo phạm đan khí các của ta? Hư ảnh Bạch Di tung bay, đeo một chiếc mặt nạ trắng chắp tay sau lưng đứng trên một cái tím đen thái cực lạnh nhạt nói. Chương 167, chuyện cười. Võ thần thành uy áp kinh khủng xuất hiện, những tưởng sẽ có đánh nhau thế nhưng ngay lập tức đã biến mất vô tung, đan khí các xung quanh mấy thế lực lớn đại năng thánh cảnh hiện thân lúc này một đám câm như hến, cho dù là Bạch Vân Hạc là phó viện chủ võ thần học viện cũng không dám hé răng nói chuyện, uy áp cũng thu lại nghiêm nghị nhìn trước mắt hư ảnh. Có thể nhìn thấy hư ảnh cũng chỉ có mấy cái thánh cảnh trở lên cường giả mà thôi. Bản thiếu gia cũng hy vọng cái này thủy tinh cầu bị phá vỡ, nhưng nếu nó đã bị phá vỡ như vậy đương nhiên đã có kẻ phạm đến ta đan khí các, đối địch với ta chắc chắn phải chết. Hư ảnh lạnh nhạt nói. Bất kể là ai cũng giết chính là thông điệp mà hắn truyền đến chỗ này, sau khi nói xong hai câu thì dần biến mất không lưu lại chút gì. Hắc hắc. Ta thật muốn xem còn kẻ nào muốn thử ngăn cản. Côn Vũ cười lạnh nói. Hắn chính là vừa mới từ Quỷ Nha đảo về đến đây. Vũ Thiên Quân ma thể tuy rằng đang ở đây, nhưng lúc này chỉ có thần thể mới thể hiện lấy được Vũ Thiên Quân hắn phong thái trước đó nên cần phải đi Quỷ Nha đảo một chuyến mang về hình chiếu lưu ảnh của thần thể mới được. Bọn người võ thần thành đại năng một đám câm lặng, cho dù là Phạm Chấn Hào cũng không dám nói chút nào, nhân tộc nói ai đáng sợ nhất đương nhiên chính là Bạch Di Thánh Quân Vũ Thiên Quân không thể nói khác được, hắn chém đại thánh như chặt rau thái dưa như thế, đừng nói cả nhân tộc, hôm nay dị tộc cũng không nguyện ý đi chẳng hắn. Hôm nay đang khí các hậu trường hiện ra vậy mà chính là Vũ Thiên Quân, như vậy Phạm Chấn Thiên chết chắc rồi, Phạm gia nếu còn ý kiến chắc chắn sẽ gặp tai ương. Cái gì nhân tộc quy định, đem đi đặt vào Vũ Thiên Quân đều không có bao nhiêu hiệu quả, cường giả đạt đến cấp độ nào đó chính là sẽ vượt qua quy tắc, đã không có thứ có thể ràng buộc hắn nữa, không sai biệt lắm Vũ Thiên Quân chính là kẻ đó rồi. Hắn lại giết mấy cái thá. Nhờ cảnh cũng không có ai đi quản. Các vị có ý kiến gì nữa sao? Cùng đồ phạm ta đan khí các quy định các vị nghĩ nên như thế nào? Võ Tử Hiên nhìn một vòng xung quanh lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân đột nhiên lộ diện hình chiếu hắn trước đó cũng không biết, thế nhưng nếu hắn đã làm như vậy thì việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Ha ha. Nếu đã có hung đồ không biết sống chết vi phạm đan khí các đương nhiên không thể tha thứ, ta thấy nên thực hiện theo đúng quy định của quý các ca. Một cái thánh tổ bước thứ 5 cười khăn nói. Không sai biệt thì hắn là người của phủ thành chủ rồi. Đúng vậy. Phó thành chủ nói không sai. Cùng đồ phạm phải sai lầm to lớn như vậy, đã không cần sống trên đời nữa, hắn chỉ làm hại nhân tộc ta thôi. Một cái thánh tổ bước thứ 3 cũng lập tức phụ họa. Ồ, các vị không phải nói nhân tộc quỷ cụ sao? Không được giết thánh tổ cường giả đây. Võ Tử Hiên kinh ngạc nói. Đúng không Phạm đạo hữu? Hắn nhìn Phạm Chấn Hào nói. Võ các chủ nói đùa, cung đồ đã xâm phạm quý các đương nhiên không thể để hắn được sống an ổn, nếu không đan khí các làm sao giữ được uy nghiêm. Phạm Chấn Hào khuôn mặt co rúm lại nhưng vẫn cố không tỏ ra sợ hay nói, trong lòng hắn máu đã muốn nhỏ rồi. Mấy một cái thánh cảnh đại năng, Phạm gia lần này thiệt thòi lớn rồi. Đúng vậy. Đan khí các tôn nghiêm bọn ta sẽ cộng đồng gìn giữ. Lập tức có người nói. Chuyện liên quan quái vật kia còn nói cái gì quý củ, nếu từ đầu nói là của hắn đỡ lên thế lực thì võ thần thành thế lực cho dù có ăn gan báo cũng không dám ý kiến một chút. Bọn hắn cho dù muốn dở trò cũng phải xem có thể gánh được hậu quả hay không nữa à. Ha ha. Rất tốt. Hôm nay có các vị làm chứng, cung đồ này vi phạm ta đan khí các quý củ, theo như quy định của bản các, giết. Võ Tử Hiên cười nhạt sau đó giọng truyền lệnh nói. Dứt lời bên cạnh hắn hoa lên, cung vũ hiện thân vung đao chém thẳng vào cổ Phạm Chấn Thiên vẫn đang hôn mê. Xoẹt. Không chút huyền niệm, một cái đầu người được giấu sau mặt nạ bay lên. Các thế lực lớn cường giả nếu còn không hiểu đây là đan khí các không muốn chém tận giết tuyệt thì bọn hắn cũng uổng công tu luyện đến thánh cảnh rồi. Chuyện hôm nay kết thúc. Ở đây chỉ có mấy vị biết đan khí các là của thiếu gia, hy vọng chuyện này không tuyên dương ra ngoài, sau này nếu các ngươi nguyện ý hợp tác ta đan khí các không từ chối. Côn Vũ chém một đao không chút lưu tình, trên đao cũng không chút dính máu lạnh lùng nói. Đương nhiên cũng cần tuân theo quy định của đan khí các ta. Ha! Đó là đương nhiên. Nếu đan khí các đã có quy định chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Lập tức có thánh cảnh cường giả đồng ý nói. Đúng vậy. Bọn người nhao nhao thể hiện thái độ. Hôm nay một cái thánh cảnh chết đi chưa nói lên bao nhiêu chuyện nhưng chắc chắn nhảy sau võ thần thành không có kẻ dám đối với đan khí các khiêu khích, về phần thế lực bên ngoài đến, hắc hắc, để bọn hắn đi ném thử đan khí các bá đạo đi. Tốt rồi. Các vị cũng nên về nhà nghỉ ngơi được rồi đi. Chuyện hôm nay dừng tại đây. Võ Tử Hiên đuổi khách nói. Hôm nay dừng lại ở đây là được rồi, những thế lực kia đã không dám nói gì rồi, về phần báo thủ. Bọn hắn có cái này ý nghĩ lại nói. Chuyện kết thúc, rất nhanh thánh cảnh cường giả đều biến mất, đan khí các bên ngoài lại trở lại bình thường. Võ thần thành cũng không có đại chiến như dự đoán làm cho tất cả mọi người bên trong võ thần thành một lần không hiểu thế nhưng một cái thánh tổ cảnh bước thứ 2 bị đan khí các giết là không thể sai được, bên ngoài đan khí các đài cao từ lúc uy áp kinh thế hiện lên không biết đã xảy ra chuyện gì, những người biết sự thật cũng không nói là có chuyện gì thế nhưng có một vị thánh cảnh địa. Năng vẫn lạc đã đặt lên một dấu hỏi lớn lên võ thần thành. Kỳ lạ là mấy cái thế lực lớn cũng không có phản ứng gì làm cho người ta liên tưởng đến là đan khí các vô cùng cường đại làm cho những thế lực lớn kiêng kỵ, không những thế giống như ngầm đồng ý với quy định của đan khí các. Tiếp đó 10 ngày đan khí các trở lại buôn bán bình thường, đan khí các quy định cũng không ảnh hưởng nhiều đến khách hàng mua vật phẩm, thậm chí còn bảo vệ lợi ích rất nhiều, không có bất kỳ kẻ nào dám làm chuyện như 2 ngày trước là cướp vật phẩm, một cái thánh tổ chết đi đã đủ để rất nhiều người bỏ đi tâm tư rồi, các thế lực lớn lại thần kỳ im lặng dẫn đến không người dám tiếp tục làm việc giết người cướp của nữa. Chỉ là trong 10 ngày này bên trong đan khí các nhiều thêm hai cái nhân viên bán hàng mới làm cho cả võ thần thành tu giả cười nhạo không thôi, bọn hắn Lê gia, Đào gia hai cái thiên tài là Lê Thanh Phong và Đào Khiêm. Hai cái thế lớn thiên tài lại đi làm hạ nhân cho đan khí các cho dù cường đại đi nữa thì việc làm hạ nhân ở đó cũng làm cho Lê gia cùng Đào gia hy vọng giảm xuống không ít. Thế nhưng lại có một dấu hỏi lớn đặt ra, đó là Lê gia cùng Đào gia lại không chút ngăn cản, giống như ngầm đồng ý như thế, để cho bọn hắn làm hạ nhân bên trong đan khí các. Chuyện này đúng là làm cho bên trong võ thần thành hầu hết người cười nhạo. Thế nhưng bọn hắn không biết thế lực lớn người cầm quyền mấy vị thánh cảnh tức giận ở mức không thôi, làm sao hậu bối trong nhà hắn không có may mắn đó, chuyện này cũng chỉ có mấy cái thánh cảnh biết mà thôi, thậm chí như ở Đào gia cùng Lê gia mấy cái thánh tổ cũng không nói cho hậu nhân biết mà chỉ hiện thân nói không phản đối chuyện này thì hai gia tộc mới im miệng mà khó hiểu chấp nhận. Chuyện này rất lâu về sau mới có thể được người biết đến, lúc này hai gia tộc vẫn đang chịu không ít lời nói xấu sau lưng a. Đang khi các bình thường trở lại thì võ thần thành cũng chuẩn bị đón lấy một lần rầm rộ khác, võ thần học viện còn chưa đến 10 ngày nữa tiến hành tuyển chọn học viên ở Bát Đại thành trì. Võ thần học viện cũng chính là một trong số đó, lượng người trong thành tăng lên đáng sợ so với nguyên bản thì đã gấp hai có hơn rồi, còn may phủ thành chủ cùng mấy thế lực lớn bắt tay đứng ra dàn xếp mới không dẫn đến hỗn loạn, sau đó dựng lên một khu sống tạm ở bên ngoài bình nguyên bên cạnh võ thần thành. Mấy ngày sau vòng đầu tuyển chọn sẽ diễn ra ở đó. Đương nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến đan khí các không khí, Vũ Thiên Quân cùng với mấy vị hộ pháp và phi thiên bằng lúc này đều đang ở tầng 9 nói chút chuyện. Thiếu gia, ngài quả nhiên muốn vào võ thần học viện. Hi hi, cái kia Tần Thanh Thanh. Khương Vũ khôi phục lại dáng vẻ yêu nữ như cười không phải cười nhìn Vũ Thiên Quân nói. Việc đó thiếu gia tự có cách giải quyết, tứ muội còn nói đến làm gì? Xích Đan Tử nhìn Khương Vũ nghiêm túc nói. Dù sao chuyện bị từ hôn nói ra cũng không mấy sáng sủa, huống chi là một cái thiên tài như Vũ Thiên Quân. Chậc, ta chỉ tạm thời không nghĩ ra chỗ đi thôi, võ thần học viện cũng không tồi, xem như đến đây một thời gian nghỉ ngơi, tiện thể đón về Tiểu Vân. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Về phần Tần Thanh Thanh, chuyện của nàng ta chúng ta không cần quản, dù sao cha ta cũng đã nhận thư từ hôn rồi. Hôn sự này ta trước đó cũng không muốn. Hắn dừng lại một chút. Hồ em mở nay chúng ta đều đã trưởng thành, chuyện nàng ta muốn cứ để nàng ta làm. Nhân gia còn tưởng có kịch hay ba. Khương Vũ một dạng thở dài nói. Các ngươi ném Bát Đại Linh Tử chỗ nào rồi? Vũ Thiên Quân đổi chủ đề nhìn Cuồng Vũ nói. Như thiếu gia phân phó, chúng ta đều đã an bài bọn hắn ở những nơi thích hợp, có lẽ không lâu sau sẽ có tin tức. Cuồng Vũ cung kính nói. Hắn lúc này nào có bộ dáng cuồng sắt bất cần như lúc đứng trước đan khí các ca, quả thật hắn cũng chỉ thu liễm lại khi đứng trước mấy người thôi. Chuyện ta để các ngươi điều tra đến đâu rồi? Ta không muốn có cá lọt lưới. Vũ Thiên Quân chuyển giọng nói, trước khi rời Quỷ Nha đảo tách ra với đám người Vũ Thế Thần hắn đã phân phó thủ hạ điều tra thân thế của tất cả những kẻ 15 năm trước từng đến Vũ gia tham gia vây công, hắn tuyệt sẽ không để bọn hắn sống yên ổn. Đã gần như điều tra đầy đủ, còn một cái thánh thần chúng ta mới chỉ tìm một chút manh mối. Quân Vũ chắp tay nói, hôm nay Nguyên Mục Tinh Lâm bề ngoài chính là yêu tộc địa bàn thế nhưng tất cả thánh cảnh cường giả đều đã quy phục Vũ Thiên Quân, dưới tay hắn yêu thánh đã có hơn 30 vị rồi, công việc điều tra chính là bọn hắn đi làm. Lấy một đám thánh cảnh đi trà trộn vào nhân tộc điều tra cũng không là việc gì quá khó, mặt khác hiệu suất cũng rất cao. Làm tốt lắm, trở về đều cho bọn hắn lợi ích thích đáng, nếu cần gì cứ đến đây nói, ta một thời gian tới sẽ thông qua đan khí các cùng các ngươi trao đổi. Vũ Thiên Quân con người lóe lên nói. Đúng rồi. Cho người đem tất cả thông tin tình báo đến yêu nguyên sơn mạch cấm linh chi địa đưa cho đại ca ta. Cầm theo cái này ngọc giản. Vâng. Quân Vũ cầm lấy ngọc giản rồi lui về phía sau tiêu thất, hắn lập tức lại lên đường về Nguyên Mộc Tinh Lâm A. Ê! Phi Thiên! Chúng ta đến võ thần học viện đi dạo một thời gian. Sắp xếp xong một Vũ Thiên Quân đứng lên nói với Phi Thiên Bằng rồi đi xuống lầu, những ngày tới hắn sẽ không ở đan khí các nữa mà ra bên ngoài thành sống như những người đem hậu nhân đến đây nhằm thi tuyển vào võ thần học viện. Cung tiễn thiếu gia. Mấy cái hộ pháp lập tức túi đầu nói. Các ngươi ở lại làm việc chăm chỉ, ta ra ngoài một thời gian. Vũ Thiên Quân đi xuống tầng thứ nhất thì vẫy vây tay với mấy cái nhân viên nói. Trưởng quầy đi thong thả nha. Mấy cái nhân viên nữ ánh mắt có chút buồn nhưng vẫn cung kính nói. Mặc dù chỉ tiếp xúc mấy ngày bọn hắn đều biết thiếu gia cũng không phải hạng người đáng sợ như hôm đầu đến đây, hắn làm người khá là bình dị cũng dễ gần. Xem ra mấy ngày trước sự tình chỉ là do mấy người kia chọc tức hắn thôi. Hai người cũng về võ thần học viện đi, sau đó lại đến đan khí các phân bộ làm ăn, hắc hắc. Vũ Thiên Quân nhìn Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong nói rồi chưa để bọn hắn phản ứng đã đi ra ngoài, đằng sau hắn phi thiên đi theo như hình với bóng. Nam. Thì ra là như vậy. Ta cũng quá ngốc rồi. Vũ Thiên Quân bản thể đã ở Tử Hải được nửa tháng. Lĩnh ngộ tử vong lực lượng đến ý cảnh nhất trọng nhưng vẫn chưa đi sâu vào hơn vì vẫn còn kiêng kỵ vong linh, mặt khác đang cảm ngộ mà bị cắt đứt cũng không phải thoải mái sự tình. Chỉ là hôm nay hắn đã phát hiện ra một điều thú vị, khi hắn thả ra tử vong ý cảnh thì vong linh đã không công kích hắn nữa, nó chỉ đi qua liếc nhìn một chút rồi lại rời đi, thử nghiệm 3 lần Vũ Thiên Quân quyết định đi sâu vào tử hải một đoạn nữa. Chương 168, làm cái thợ săn. Đây là yêu sao? Thiếu gia, chúng ta vì sao không ở bên trong đan khí các? Ra bên ngoài này có chuyện gì sao? Phi Thiên khó hiểu nhìn Vũ Thiên Quân nói. Ha ha, ta dù sao cũng là đi tiêu khiển mà thôi, huống chi chúng ta tu giả ở chỗ nào không phải cũng giống nhau sao? Vũ Thiên Quân cười nói. Phi Thiên Triệt để im lặng, quả nhiên người không bình thường làm việc không bình thường, thiếu gia nhà hắn có chỗ ở tốt trong thành không đi lại chạy ra bên ngoài chỗ dựng tạm lên đi chơi, còn may hắn vốn là yêu tộc, cuộc sống vốn đã màn trời chiếu đất nên cũng không để ý bao nhiêu. Kỳ thực ta cũng không thích những nơi đông người, thành trì đúng ra rất đẹp, cái gì cũng không thiếu, nhưng ta vẫn thích những nơi gần với thiên nhiên hơn. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn trời nói. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện, chúng ta hai người làm một hồi thợ săn. Thợ săn? Phi Thiên con ngươi sáng lên liếm liếm môi, thiếu gia chỉ sợ muốn ra bên ngoài thành giết người rồi, chỉ là hắn có chút không hiểu, hình như thiếu gia ở đây không có thủ ra đi. 9. Ba canh giờ qua đi, bên ngoài võ thần thành bình nguyên trên một cây lớn ngồi hai người cẩn thận từng ly từng tí lén lén nhìn bên dưới, bọn hắn một cái đẹp đến yêu dị thanh niên tóc đen cùng một cái tóc vàng kim cũng là một cái mỹ nam tử, đều như 20 trở dưới. Đương nhiên chính là hai người Vũ Thiên Quân đang ra ngoài đi săn. Hắn dường như không biết có mấy người đang ở xa xa trên không trung ẩn thân quan sát hai người. 4. Phi Thiên mặt đầy mồ hôi, thiếu gia nói đúng là đi săn mấy cái dã thú. Bọn hắn hai người lúc này giống như thợ săn bình thường không chút tu vi, lưng đeo đại kích, tay cầm đại cung tùy thời kéo tên, Vũ Thiên Quân đúng là dự định biến thành thường nhân một hồi đi săn dã thú nướng lên ăn tiêu khiển mấy ngày. Về phần mấy tên đang tự cho mình là cao nhân đang quan sát hai người bọn hắn thì bị ném ra sau đầu không biết đến đâu rồi. Xuyệt. Vũ Thiên Quân mặt mũi đầy ngưng trọng như gặp đại địch đặt ngón trỏ lên miệng. Đang có mấy con gà rừng trưởng thành đi về phía bọn hắn. Chúng ta thử xem ai giết được nhiều gà rừng. Hắn nói bằng giọng nhỏ đến khó nhỏ hơn, gần như chỉ dùng khẩu hình thôi. Phi Thiên kinh ngạc lần nữa xong lại gật gật đầu, thiếu gia muốn chơi hắn đương nhiên chơi theo, việc tu luyện đôi khi thả lỏng một chút cũng không phải là chuyện xấu. Xem ra Vũ Thiên Quân là muốn thả lỏng bản thân một chút, thậm chí việc hắn đến Võ Thần Học Viện cũng chỉ là như vậy không hơn. Vụ. Vũ Thiên Quân đại cung trên tay bay ra một mũi tên xé gió lao về phía mấy con gà rừng. Không chậm so với hắn bao nhiêu. Phi Thiên cung trên tay cũng đã thả tên bắn về phía đàn gà rừng. Soạt, soạt. Bọn hắn hai người phản ứng lại gần như đồng thời rút tên sau lưng tra lên cùng bắn liên tiếp hai lượt tên nữa như mấy cái cung thủ thợ săn bình thường, nhanh gọn dứt khoát. Cả quá trình bọn hắn không vận dụng chút nào tu giả lực lượng mà chỉ vận dụng lực lượng không khác nhiều so với thường nhân dẫn đến tuy rằng vận động chuẩn xác nhưng chưa chắc đã có kết quả tốt. Quắc, quắc. Mấy con gà rừng bị biến cố bất ngờ hoảng loạn chạy trốn kêu loạn lên một đoạn, Vũ Thiên Quân hai người lập tức nhảy xuống cây lớn kiểm tra kết quả. Hắc hắc. Ba mũi tên hai con, thiếu gia người thế à nọ. Phi Thiên kiểm tra mũi tên thì cầm lên cười thú vị nói. Chính hắn cũng không hiểu mình vui mừng cái gì, đừng nói một cái gà rừng hoang dã, cho dù một cái yêu tộc họ điều hắn giết cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Chật. Ta chỉ được một con. A y y y. Không đủ, chúng ta lại săn mấy cái thỏ rừng, bản thiếu gia chắc chắn sẽ hơn ngươi. Vũ Thiên Quân nghĩ nghĩ một chút không có liêm sỉ nói. Ta cũng nghĩ thế, mới ba cái còn chưa đủ mình ta ăn. Phi Thiên ra đầu run lên một cái nói. Hắn vừa rồi thậm chí còn thấy trong mắt Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên. Lần gần đây nhất hắn nhìn thấy không sai biệt lắm là khi Vũ Thiên Quân muốn chém tên kia thánh cảnh mạo phạm quy định hắn đưa ra ở đàn khí cát. Như thế bọn hắn lại đi sang một hướng khác của bình nguyên rồi trèo lên một cái cây cao cỡ 10 trượng im lặng chờ đợi. Ha ha. Biểu muội, thấy hai tên kia thú vị không? Xem ra là hai cái thường nhân không sai biệt lắm, từ khí tức đến nhìn có lẽ còn chưa hoàn thành khai mạch. Phía trên mây có 8 người, một cái đứng đầu tu vi cũng có thần cảnh tam trọng, nhìn như 27-28 tuổi, 7 người còn trẻ 4 nam, 3 nữ đang đứng trên một cái phi thuyền ẩn vào hư không. Người đứng đầu quay sang một cái thiếu nữ xinh đẹp nói: "Ha ha, đúng vậy Nguyệt muội mau nhìn kìa, bọn hắn hai người thật là thú vị." Một cái nữ nhân mỹ mạo cũng nhìn thiếu nữ nói: "Thiếu nữ khuôn mặt như đẹp như tiên nữ, bên ngoài cỡ 18 đôi mươi thôi, một thân áo trắng dài, khuôn mặt hình trái xoan, mắt ngọc mày ngài, môi hồng, cái miệng nhỏ nhắn." Chính xác là một cái khuynh thành thiếu nữ, không những thế nàng quanh thân còn tỏa ra một loại tối nghĩ đạo vận làm cho người đối diện không thể không nhìn nàng thêm vài lần, nàng lúc này cũng đang nhìn phía dưới hai cái thanh niên thú vị đánh giá. Như vậy trước không vội đến võ thần thành tụ họp, ở đây xem một chút. Đứng đầu thanh niên cười nói, bọn hắn mục đích lần này đi ra cũng là đến võ thần học viện tham gia thi tuyển, dù sao thời gian vẫn còn chưa đến bọn hắn vẫn còn có thể thoải mái mấy ngày. Như vậy đi. Mấy người còn lại cũng đồng ý. 8. Đến rồi. Phi Thiên ánh mắt lóe lên, đang có mấy con thỏ đang đi về gần phía hai người. Hắc hắc. Lần này bản thiếu gia sẽ không thua ngươi. Vũ Thiên Quân cười hắc hắc rồi nhanh lẹ rút ra mũi tên sau lưng, đương nhiên Phi Thiên phản ứng so với hắn không chậm chút nào. Vẫn là ba mũi tên bắn ra. Ha ha. Xem ra hai người kia là cái nào nó tục nhân thế ra, thanh niên tóc vàng là thu đồng của tên tóc đen kia rồi. Một cái nam tử trên phi thuyền cười nói. Ừm. Lần này chủ tử tên kia chỉ sợ muốn thua hạ nhân của mình rồi. Đứng thanh niên cũng cười đồng ý nói. Ý kìa à. Phi Thiên. Vũ Thiên Quân nhìn trên tay cầm ba mũi tên đều có một con thỏ lại nhìn trên tay mình chỉ có hai con thỏ thì tức lộn ruột hét lên, ngươi đứng đó cho ta. Nói rồi chạy nhanh về phía Phi Thiên. Tên kia vậy mà ghê tởm như vậy, không những bắn được nhiều hơn hắn mà còn đang đứng đó như cười không phải cười nhìn hắn. Không phải là đang trêu ngươi hắn. Đáng ghê tởm tiểu nhân. Ách. Thiếu gia tha mạng. Phi Thiên thấy tình thế không ổn lập tức ném ba cái thỏ sang một bên hô lớn bỏ chạy, sau đó chính là một màn rượt đuổi rồi. Uy, ngươi không đứng lại bản thiếu gia sau này không nuôi ngươi. Vũ Thiên Quân đuổi một hồi vẫn không thể thủ ngắn khoảng cách thì đứng lại lau mồ hôi trên trán thở ra nói. Dâm uy tỏa ra bốn phía.
Hạch.
Phi Thiên đang chạy lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt sợ sệt. Còn không mau đến đây chịu tội. Vũ Thiên Quân vẫy vây tay chỉ một chỗ bên cạnh nói. Phi Thiên đương nhiên cũng không dám cãi lời rồi, chậm chậm đi đến gần Vũ Thiên Quân, xem ra đã nhận mệnh. Dám vượt qua thiếu gia ta, đáng ăn đòn. Vũ Thiên Quân không chút hình tượng đã mấy cái vào mông Phi Thiên rồi giống như đã hả dạ thì thở phù ra một hơi. Đi nướng thì thôi. Nói rồi quay mình rời đi không chút để ý ánh mắt như đoán phụ của Phi Thiên đang nhìn hắn. Hoa ha ha. Phía trên hư không phi thuyền mấy người đang cười nghiêng ngả, cho dù là cái kia gọi là Nguyệt Muội cũng đang che miệng cười khúc khích. Thật là đơn thuần hai cái công tử ca. Một thiếu nữ cười cười nói. Hay là chúng ta xuống dưới chơi với bọn hắn một lát. Một thiếu nữ khác nói. Dù sao cũng không có chuyện, đi chơi cùng hai cái thú vị người cũng không sao. Bọn hắn chỉ cần không thể hiện ra mình là tu giả là được rồi.
Ồ,
tiểu thất nói cũng được a. Như vậy chúng ta xuống dưới chơi đùa với hai tên kia một lát. Đứng đầu thanh niên cười nói. Bọn hắn tám người giống như là đều đến từ một cái thế lực thế gian nào đó cường đại, tu vi đều rất cường đại, ngoại trừ đứng đầu thanh niên, tuổi cao nhất cũng chỉ 25 thôi, đã có thiên đan cảnh đỉnh phong. Thấp nhất cũng có nhân đan cảnh đỉnh rồi, cũng chỉ 18 thôi.
Ha ha, thật lâu chưa được ra ngoài đi chơi.
Thiếu nữ gọi tiểu thất nghe vậy thì vui vẻ nói.
Nguyệt tỷ tỷ, đi cùng bọn ta nha.
Được, ta đi với muội. Gọi là Nguyệt tỷ tỷ cũng cười nhẹ nói lập tức năm cái nam tử mắt đều sáng lên, nàng cũng quá đẹp rồi, chỉ sợ không lâu sau Võ Thần Học Viện lại có một cái siêu cấp mỹ nữ rồi.
Nướng được rồi.
Vũ Thiên Quân hai người sau hơn nửa canh giờ cũng đã chuẩn bị xong, chiến lợi phẩm của bọn hắn gồm 3 con gà rừng cùng 5 con thỏ, ăn uống có chút dư giả. Đứng trên một tảng đá lớn Vũ Thiên Quân cười nói, về phần Phi Thiên đang đem về một đống tuổi gỗ vụn, bọn hắn hôm nay chính là hai cái thường nhân không hơn không kém a. Đã lâu chưa được ăn thịt. Vũ Thiên Quân liếm liếm môi rồi bắt đầu nổi lửa lên nướng thịt. Không như yêu thú thịt, công việc nướng đơn giản hơn nhiều, lại hơn nửa canh giờ sau mùi thơm đã bay lên rồi.
Ừ.
Thiếu gia trình độ nướng thịt lại lên cao một đoạn rồi. Phi Thiên nuốt nước miếng một cái. Không như trước đây hắn nướng thịt ma thú dùng các loại thảo dược, hôm nay Vũ Thiên Quân chỉ dùng mấy cái giã thảo bình thường mà thôi, có thịt giã thú bình thường nên như vậy mới hợp.
Hắc hắc.
Bên cạnh ta bao cả đời không bị đói. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì hắc hắc cười nói.
Ồ.
Vậy sao? Không biết công tử có thể hay không bao nuôi được chúng ta. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên một tiếng cười truyền đến. Đi về phía hai người chính là tám người trên phi thuyền lúc nãy, bọn hắn vì sợ hai người giật mình nên hạ phi thuyền ở một nơi xa sau đó đi bộ đến đây, dù sao thì thường nhân cùng tu giả khác nhau nhiều lắm, lớn như để hai người xem bọn hắn là tiên nhân thì chơi không vui nữa à. Đương nhiên Vũ Thiên Quân như không thèm suy nghĩ thì đã trả lời sau đó hình như nhận ra gì đó không đúng thì dừng lại quay đầu nhìn phía phát ra giọng nói trợn trừng mắt lên.
Các ngươi là ai?
Hắn kinh ngạc hỏi. Trước mắt tám người nam phong thần tuấn lãng, đương nhiên còn chưa so được với Phi Thiên, nữ thì chính xác đều rất đẹp, nhất là cái kia Tiểu Nguyệt. Vũ Thiên Quân tim thậm chí còn phải nhìn lại một lần.
Thiếu gia.
Phi Thiên có chút kiêng dè liếc mắt với Vũ Thiên Quân mấy cái.
Ha ha.
Vị huynh đệ này, chúng ta chỉ là người qua đường muốn hỏi đường đến Võ Thần Thành mà thôi, chỉ là người thấy mùi thơm quá nên qua đây xem thử, không ngờ là hai vị đang nướng thịt, thủ đoạn rất cao a. Đi đầu thanh niên cười cười nói, nụ cười như gió xuân thổi qua vô cùng tự nhiên, xem ra người này từ lâu đã dưỡng thành tố chất lãnh đạo, không phải hạng người tầm thường. Chỉ là nó đã lập tức hưởng lại khi nhìn Vũ Thiên Quân hai người. Tám người sau khi đến đây thì lập tức kinh ngạc đến sợ hãi. Hai nam tử đứng trước mặt có thể đạt đến tầng thứ nào không biết nhưng quả thật là mỹ nam đương thế rồi, năm cái nam tử cộng lại có lẽ mới có thể so với Phi Thiên, thậm chí khí chất của hắn còn cao quý hơn năm người nhiều lắm. Về phần Vũ Thiên Quân đã đạt đến hoàn mỹ rồi, không chút tì vết, môi hồng răng trắng, khuôn mặt cân xứng, mày kiếm mắt sáng, dáng người hoàn hảo, bọn hắn thật không dám nghĩ trên đời lại có người như thế. Thậm chí cái kia Tiểu Nguyệt cũng phải nhìn Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên lại mấy cái.
Thật đẹp.
Đây chính là suy nghĩ của cả tám người, đương nhiên bọn hắn liền đã bình thường trở lại.
Đến Võ Thần Thành sao?
Nhà ta ở chỗ đó, nếu các vị đợi một chút ta sẽ dẫn các vị qua đó cũng được, nếu không cứ đi theo hướng này khoảng 1000 dặm là đến. Vũ Thiên Quân thu hồi ánh mắt nhìn Tiểu Nguyệt chỉ một phương hướng nói.
Vừa rồi bọn hắn chạm mắt có đến 4-5 lần.
Ha ha. Hay là lát nữa đi với các ngươi trở về. Đứng đầu thanh niên tuy rằng đúng là có chút ghen tị với hai người thế nhưng vẫn cười cười nói.
Lấy hắn tâm cảnh lại đi so đo với hai cái thường nhân cũng quá mất mặt rồi.
Như vậy mời mấy vị cùng bọn ta ăn thịt nướng đi.
Hắc hắc, bọn ta vừa mới bắt được mấy con tiểu thú phải không Phi Thiên?
Vũ Thiên Quân huých huých Phi Thiên nói.
A,
đúng vậy.
Thiếu gia vừa mới rồi uy vũ vô cùng.
Phi Thiên lập tức tân bốc vỗ ngông ngựa lên một đoạn làm cho mấy người kia trong lòng cười không thôi. Quả nhiên là thế gia công tử hoàn cố rồi, tuy rằng là Mỹ Nam nhưng cũng rất thích hư danh.
Như vậy đa tạ huynh đệ rồi.
Không biết đại danh hai vị.
Thanh niên đứng đầu cười nhạt nói.
Đúng là hắn quá ngốc rồi, lại đi so đo với hai cái không có tiền đồ ra hỏa.
Ta gọi Thiên Tứ.
Vũ Thiên Quân cười chắp tay nói.
Về phần hắn là thư đồng của ta, gọi là Phi Thiên.
Rồi chỉ về phía Phi Thiên.
Không biết các vị là,
ta là Dương Vân Vũ, đây đều là biểu đệ biểu muội của ta, là Dương Vân Thế, Dương Vân Tùng, Dương Vân Đạo, Dương Vân Hạo, Dương Vân Tình, Dương Vân Lam, Dương Vân Nguyệt.
Dương Vân Vũ chỉ từng người phái sau hắn nói.
xem như kết giao một chút tục nhân cũng được a. Dương Vân Nguyệt sao? Vũ Thiên Quân nhìn cô gái gọi là Dương Vân Nguyệt một cái rồi thu ánh mắt lại, hắn cảm thấy mình dường như thích cô gái này, không phải thích như đối với đám người Mộc Ly, Trần Hiểu Linh như thế, hắn thích khác nhiều lắm, không lẽ đây là yêu sao? Chương 169, tình địch. Các vị không lẽ cũng là đến Võ Thần Học Viện tham gia thí luyện đi? Đang ngồi ăn thịt nướng cùng uống rượu, Vũ Thiên Quân đột nhiên ngước mặt lên nhìn mấy người họ nhà Dương nói: "Thịt là Vũ Thiên Quân nướng, rượu đương nhiên không phải Lôi Kiếp tiểu của hắn mà là của mấy người Dương gia." "Ồ, đúng thế. Thiên huynh đệ không lẽ cũng là muốn tham gia?" Một người Dương gia nghe như vậy nói, hắn là Dương Vân Đạo. Chỉ là trong mắt đầy vẻ xem thường, một cái khai mạch cảnh còn chưa hoàn thành thái điểu, có cái gì đáng nhìn chứ? Đẹp trai cũng không thể mài ra ăn được, cũng không thể ngăn cản người khác ước hiếp bản thân được. "Ha ha, ta cuộc sống nhàn nhã đã quen, lại lười nhác, không thích việc tu luyện." Vũ Thiên Quân nghe vậy thì cười khăn nói: "Mặt khác hay là thế này, ta thấy đến Võ Thần Học Viện cũng không vui, tu luyện mấy cái công pháp gì đó cũng rất nhàm chán, các vị đi theo bản thiếu gia ta ngao du thiên địa ta bao nuôi cả đời." Vũ Thiên Quân cười cười không để ý nói: "Ha ha, thật là một cái không có cốt khí." Một cái khác Dương gia chi nhân là Dương Vân Tùng cười nhạo nói: "Kỳ thực bản thiếu gia ta chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt, chỉ là không muốn tu luyện thôi, Võ Thần Học Viện ta cũng lười vào." Vũ Thiên Quân giống như không sao cả ngửa mặt nhìn trời nói, sau đó lại nhìn về phía Đường Vân Nguyệt. "Vân Nguyệt tiểu thư, nếu không ngươi đi cùng với ta, ta đảm bảo cả đời không có ai dám đụng đến cô, kẻ nào dám ta diện tộc kẻ đó." Hắn bá đạo vô cùng nói. "Xuy." Mấy cái Dương gia nghe như vậy thì suy cười, thật là một cái nhà quê à, Dương gia hắn lại còn phải đến phiên một cái tiểu gia tộc đến nói. Mặt khác, tên này ba hoa một lúc thì ra là nhắm vào Tiểu Nguyệt, thật đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. "Ê, ta nói không tin sao?" Vũ Thiên Quân thấy vậy thì có vẻ tức giận nói. Bên cạnh Phi Thiên mặt đã đen lại như đáy nồi rồi. "Thiếu gia nếu đã thích con nhà người ta cũng không nên diễn tiếp tục nữa đi." "Cũng không phải không tin. Chỉ là Thiên công tử biết thế nào là siêu cấp yêu nghiệt không? Bên trong Võ Thần Học Viện thiên tài vô số nhưng có mấy người dám nhận mình là thiên tài yêu nghiệt. Mặt khác, chúng ta Dương gia cũng đâu cần ai giúp, Tiểu Nguyệt e rằng cùng với công tử vô duyên rồi." Dương Vân Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười cười nói. "Đúng vậy Thiên công tử. Người tu đạo cùng với không tu đạo chính là hai thế giới khác biệt, chúng ta hướng là khác nhau làm sao có thể chung đường." Dương Vân Nguyệt lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng từ lúc Vũ Thiên Quân gặp mặt. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát giống như tiếng chim líu lo nhẹ nhàng say đắm. "A, thật hay." Vũ Thiên Quân giống như say mê một lúc rồi mắt sáng lên nhìn Dương Vân Nguyệt. "Ha ha, bản thiếu gia lại càng muốn chinh phục nàng." Hắn kiên định sau đó nhìn về phía Phi Thiên. "Ở đây ngoài ta còn có thư đồng của ta cũng là siêu cấp yêu nghiệt, nói đúng không Phi Thiên?" Hắn đá đá Phi Thiên nói. "Ách, thiếu gia, ta có thể hay không không cần tu luyện, rất chán." Phi Thiên nghe vậy thì có chút giật mình nói. "Chúng ta không phải nói không tu luyện sao?" Hắn có vẻ rất kinh sợ việc tu luyện. "Ha ha." Mấy người Dương gia thấy vậy thì cười lớn nói, hai tên này cũng thật thú vị. Một cái thiếu gia cùng thư đồng lại đều là siêu cấp yêu nghiệt vợ ẩm 20 rồi còn chưa hoàn thành khai mạch, phế vật còn không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí trong mắt còn có tí tí vẻ chán ghét. "Không phải là vào Võ Thần Học Viện sao? Ta nhất định sẽ vào Võ Thần Học Viện cùng nàng." Vũ Thiên Quân đống nhiên nghiêm túc nhìn Đường Vân Nguyệt nói. Khuôn mặt cùng khí chất làm cho mấy người Đường gia im bặt, hắn chỉ nói đơn giản vậy thôi nhưng lại làm cho người ta tin tưởng, thế nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cho dù thế nào cũng không thể che lại hắn thực chất. Tu vi còn thấp đến đáng thương, khí chất cũng không làm được gì. "Ách, thiếu gia, Võ Thần Học Viện 9 ngày nữa sẽ bắt đầu thí luyện rồi, yêu cầu đều là nhân đan cảnh trở lên." Phi Thiên có chút kinh ngạc nói. "Chỉ sợ chúng ta không kịp." Hắn nói làm cho mấy người Dương gia lại giật mình một cái, không kịp là có ý gì? Không lẽ bọn hắn muốn tu luyện đến nhân đan cảnh cũng không khó, chỉ là không muốn tu luyện là sự thật. Thế nhưng Dương gia mấy người lập tức phủ định. "Suy suy, cái gì mà không kịp? 9 ngày tới ngươi không tu luyện đến nhân đan cảnh ta đuổi ngươi." Vũ Thiên Quân nghe như không có gì nói. "Siêu cấp yêu người ta." Phụt. "Ha ha ha ha." Dương gia mấy người được dịp cười nữa rồi. Cho dù có là siêu cấp yêu nghiệt được cung cấp đỉ loại thiên tài dị bảo cũng không có khả năng đó. Dương gia hắn người tu luyện nhanh nhất cũng mất 11 năm mới tu luyện đến nhân đan cảnh đã xem như siêu cấp thiên tài rồi đây. Kèm theo đó ánh mắt càng mang theo sự khinh bỉ nhiều hơn, mấy cái phàm nhân quả thật không hiểu chuyện chút nào, nếu không phải hai tên này chút thú vị thì bọn hắn đã một kiếm chém giết cả hai rồi. "Uy, không tin sao? Vân Nguyệt tiểu thư, nếu ta có thể đi vào Võ Thần Học Viện uy hịch." Vũ Thiên Quân liếc mắt nhìn Dương Vân Nguyệt nói thì đột nhiên ngã xuống. Ngay sau đó Phi Thiên cũng ngã xuống ngủ say. "Ha ha, một chút rượu của chúng ta còn không chịu được, coi như cảm tạ thịt nướng của các ngươi, hương vị quả thật không tệ." Khương Vân Vũ thấy vậy cũng không mấy kinh ngạc nói. "Được rồi, chúng ta đến Võ Thần Thành thôi, ta ly khai Võ Thần Học Viện cũng có nửa năm rồi, cũng cần quay về báo danh." Nói rồi hắn đứng lên vung tay, một cái phi thuyền từ nhỏ biến lớn xuất hiện ngay trước mặt đám người. Dương gia đám người lập tức cũng nhảy thân lên thuyền không chút nhìn lại hai người Vũ Thiên Quân, có thể vài ngày nữa bọn hắn mới tỉnh lại. Nghĩ một chút Dương Vân Vũ vung tay lên một cái lồng sáng hiện lên bao quanh hai người, nơi này không có yêu thú nhưng dạ thú ăn thịt cũng không ít ta. Dương gia người lên phi thuyền rời đi gần 10 phút thì Vũ Thiên Quân mới trở mình nằm trên cỏ mở mắt ra nhìn trời cao. Nắng nhẹ, có những đám mây nhẹ nhàng trôi, hắn đột nhiên nhếch mép cười cười rồi nghĩ ra mấy câu thơ cũng không chút quy luật. Nắng nhẹ, chiều bông, ai đi tới? Nói chuyện vu vơ, một chút cười. Giữa bao mênh mông, bao băng át. Nguyện một tiếng thôi, chỉ một người. Thiếu gia, ngài thật đã yêu Dương Vân Nguyệt tiểu thư. Phi Thiên cũng lật mình lại nói. Tuy rằng Vũ Thiên Quân đã thể hiện ra rõ ràng yêu thích Dương Vân Nguyệt thế, nhưng hắn vẫn muốn xác minh một chút. Dù sao nếu thật là Vũ Thiên Quân nhìn chúng thì sau này chính là nữ chủ nhân của hắn rồi. Ha ha, có lẽ là thế đi. Vũ Thiên Quân vẫn nhìn trời nói, sau đó mắt nhắm lim dim như ngủ không để ý Phi Thiên nữa. Phi Thiên thấy như vậy thì cũng nói nữa mà cũng như Vũ Thiên Quân như thế nhắm mặt như ngủ. 15. Hôm nay Võ Thần Thành bên ngoài đặc biệt náo nhiệt bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Võ Thần Học Viện bắt đầu thi tuyển vào bên trong Võ Thần Học Viện, rất nhiều thế gia, thế lực đưa con em đến đây tham gia để vào Võ Thần Học Viện, đương nhiên mặt khác bảy đại thành của Võ Nguyệt Đại Lục cũng đang có tương tự chuyện, chỉ là cho dù bảy đại thành khác cũng làm thế nhưng cũng chỉ thực hiện hai vòng đầu thôi, vòng cuối cùng vẫn là diễn ra ở gần Võ Thần Thành Võ Thần Sơn ngoại vi một khu vực xâm lâm. Nên tất cả về sau cũng sẽ tập trung ở Võ Thần Thành, thậm chí mặt khác bảy đại thành cũng đã thực hiện trước rồi hai ngày. Lúc này đám đông tụ tập đang có hai cái thanh niên đặc biệt bắt mắt đang tùy ý đi lại tìm kiếm gì đó, hết nhìn ngang lại nhìn dọc nhưng hình như còn chưa tìm đến mục tiêu. Thiếu gia, hay là để ta thử hỏi một chút, Dương gia kia chắc cũng không đến mức vô danh. Phi Thiên nhìn Vũ Thiên Quân đang nhìn đông tây thì cười cười nói, quả nhiên quan tâm tất luận a, cho dù là cái thế cường giả yêu nghiệt như Vũ Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Vẫn là để ta tự tìm là hơn, hắc hắc, xem như một loại thể nghiệm. Vũ Thiên Quân xua xua tay nói, có lẽ bọn hắn còn ở trong thành vẫn chưa ra ngoài này. Hắn cười nhạt nói, a, mau nhìn, là Khương gia người, bọn hắn vậy mà cũng phái người đến Võ Thần Học Viện tham gia thi vào. Đột nhiên có người kinh ngạc hô lên, nên biết Khương gia chính là đồng đẳng thế lực với Võ Thần Học Viện, làm gì cần để trong gia tộc người ra ngoài học tập. Đã là gì? Hầu như lần nào Võ Thần Học Viện mở thi tuyển mặt khác thế lực cũng phái hậu nhân đến, đây là hình thức để nâng cao quan hệ thôi, có gì đáng ngạc nhiên? Một người có vẻ hiểu nhiều nói, xem, bên kia Viêm gia cũng phái người đến tham gia thi tuyển, Viêm gia mặc dù không sánh được với Khương gia nhưng cũng không kém bao nhiêu, cũng chính là một cái cự đầu cấp thế lực. Giọng nói kia lại tiếp, kia không phải là Vương Thần Tinh vực Vương gia người sao? Quả nhiên vẫn có rất nhiều cự đầu cấp thế lực cử hậu nhân đến đây a. Có người sợ hãi thán phục nói, lần lượt có rất nhiều thế lực lớn được người nhận ra, bọn hắn đều có một cái chung đều là gia tộc thế lực lớn. Nói ra cũng dễ hiểu, không có tông môn nào để đệ tử mình đến Võ Thần Học Viện cả, nếu có cũng chỉ là cấp thấp tông môn cùng với dòng chính thừa kế tông môn được đến đây, bọn hắn đều là nhờ Võ Thần Học Viện bồi dưỡng giúp cho nhà mình thế lực người thôi, dù sao Võ Thần Học Viện cũng không giữ người, sau khi đầy đủ điều kiện tốt nghiệp nếu muốn đi thì rời đi. Nếu muốn ở lại có thể làm cái đạo sư, trưởng lão. Đương nhiên mặt khác đỉnh phong thế lực nhân tộc cũng phải đến người tham gia vào Võ Thần Học Viện chỉ là cũng không nhiều, thỉnh thoảng mới có người đi vào thôi, không biết lần này có bao nhiêu người đi vào. A, thiếu gia, bên kia. Phi Thiên đột nhiên kéo Vũ Thiên Quân lại nói rồi chỉ một bên, Dương gia người lúc này cũng đã đến, lúc này tám người phía trước đang đứng hai cái trung niên khí tức cũng không yếu, đều có thần cảnh ngũ trọng, chắc là trưởng bối trong nhà, hình như đang nói gì đó với Dương Vân Vũ đứng đầu. Vân Nguyệt tiểu. Vũ Thiên Quân đang định chạy lại hô lớn thì dừng lại. Có người đến trước hắn, hình như cũng một cái thế lực lớn người là cái gì Hồng gia thì phải, hắn cũng không để ý lắm. Hồng gia đám người đi đến chỗ Dương gia người thì mấy người đi đầu chào hỏi, cười nói cái gì đó rồi đến gần nhau một chỗ nói chuyện, đương nhiên mấy cái thanh niên nam nữ cũng có chút giao lưu, đang chào hỏi nhau. Mấy cái thanh niên Hồng gia lập tức sáng mắt lên nhìn Dương Vân Nguyệt, nàng đích sắc rất đẹp, như muốn hút lấy mọi ánh mắt xung quanh, chính như đám người xung quanh cũng không có ánh mắt sắc lang nhìn nàng đây. Nhật Phong học trưởng đã lâu không thấy. Đứng đầu Dương Vân Vũ chắp tay cười nói, Hồng Nhật Phong tu vi là thần cảnh tứ trọng, chính là học viên lớp 3 của học viện, danh tiếng cũng không nhỏ, bình thường bọn hắn đều có chào hỏi, gặp mặt. Dù sao hai nhà chính là quen biết từ lâu rồi, như vậy cũng xem như nâng cao giao tình. Ha ha. Vân Vũ học đệ tu vi lại tinh tiến một bước, có lẽ không lâu chúng ta liền là đồng học rồi. Hồng Nhật Phong cũng chắp tay cười khách khí nói, đây chắc lần này Dương gia thiên tài tham gia thi tuyển vào viện đi. Hắn nhìn đằng sau Dương Vân Vũ nói, đúng vậy. Nhật Phong học trưởng chê cười rồi, mấy cái biểu đệ biểu muội còn kém nhiều lắm. Dương Vân Vũ nghe vậy thì cười nói, tuy lời nói khiêm tốn thế nhưng trong mắt không giấu đi bao nhiêu kiêu ngạo. Sau khi chào hỏi một chút thì bất ngờ một cái thanh niên Hồng gia đi về phía Dương Vân Nguyệt cười nói, Vân Nguyệt muội muội, ta là Hồng Nhật Đế, tuy nói có vẻ đường đột thế nhưng ngay khi nhìn thấy muội ta đã xác định đời này chỉ yêu mình muội thôi, không biết có thể hay không cho ta cơ hội. Ngay khi hắn nói thì đám người Hồng gia liền thu lại ánh mắt không dám nhìn Dương Vân Nguyệt nữa, dường như Hồng Nhật Đế là một cái rất có hy vọng ở Hồng gia. Ách. Hồng Nhật Phong cùng Dương Vân Vũ đang nói chuyện phiếm thì bất ngờ quay về phía sau kinh ngạc. Thậm chí mấy cái trưởng bối hai nhà cũng kinh ngạc nhìn lại, sau đó Hồng gia mấy người lập tức cười khổ. Hắn là đệ nhất thiên tài Hồng gia ta mấy vạn năm nay, mới 20 tuổi đã đến thiên đan cảnh trung kỳ, tu luyện căn cơ vô cùng vững chắc, chỉ là hắn miệng lưỡi không được tốt lắm. Không ra dẫn đầu một cái trung niên nhìn Hồng Nhật Đế kiêu ngạo nói. Hít. Mấy người Dương gia cùng đám người xung quanh lập tức hít vào một hơi lạnh. 20 tuổi đã đến thiên đan cảnh trung kỳ, lại còn có căn cơ vững mạnh có thể thấy hắn tiên phú có bao nhiêu kinh khủng. Dương gia hai người trung niên nhìn về phía Hồng Nhật Đế cùng Dương Vân Nguyệt mắt như tỏa sáng lên rồi. Vũ Thiên Quân đứng cách đó chưa đến 10 trượng đương nhiên nghe rõ ràng, hắn nhíu mày nhìn phía Dương gia mấy người rồi lại nhìn Dương Vân Nguyệt thì thấy nàng ta đang túi đầu không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn Phi Thiên lại cười lạnh không thôi. Chương 170, bắt đầu thi tuyển. Võ Thần Thành bên ngoài ồn ào náo nhiệt chờ đợi Võ Thần Học viện người đến bắt đầu thí luyện, thế nhưng trong mắt Vũ Thiên Quân lúc này cũng không có mấy cái đó, hắn đang đợi phản ứng của Dương Vân Nguyệt đối với câu nói của Hồng Nhật Đế. Nhật Đế? Vân Nguyệt dù sao cũng là một cái cô nương, ngươi lại ở chỗ này thổ lộ như thế, nhân gia làm sao có thể nói được? Hồng gia một cái trung niên nói. Chuyện này nếu đồng ý thì thôi, nếu Dương Vân Nguyệt không đồng ý như vậy Hồng gia rất mất mặt rồi. Chậm rãi về sau cũng không sao, lấy Hồng gia cùng Dương gia quan hệ cũng không sợ Dương Vân Nguyệt không đồng ý. A, là ta vội vàng, mong Dương tiểu thư bỏ qua cho. Hồng Nhật Đế nghe như vậy thì cũng biết mình thất lễ lập tức xin lỗi nói. Như vậy bên trong thí luyện gặp rồi. Hắn mỉm cười tự tin nói. Hắn biết mình thiên phú, hắn biết mình khả năng chắc chắn sẽ có thể đạt được Dương Vân Nguyệt thừa nhận, khi đó lại nói càng dễ dàng hơn nhiều. Hồng Nhật Đế quay lại chỗ Hồng gia người đứng, dáng đi tiêu sái vô cùng thể hiện tự tin của hắn. Dương, Hồng hai nhà mấy người dẫn đội đều cười cười nhìn nhau như là chuyện bình thường rồi im lặng chờ đợi, bọn hắn hai nhà hậu bối cũng rất nhanh liền ổn định lại chờ đợi mà không biết có một ánh mắt đang chăm chú về phái bọn hắn, chính xác hơn là đang chăm chú nhìn Dương Vân Nguyệt, quan sát đến từng biến hóa đến trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng như muốn nhìn xem nàng cách nghĩ. Thiếu gia, nếu không, Phi Thiên đằng sau đang định nói gì đó thì bị Vũ Thiên Quân cản lại, bản thân hắn vẫn chăm chú nhìn lấy Dương Vân Nguyệt cho đến khi nàng dường như có cảm ứng gì đó mới nhìn xung quanh thì mới quay người rời đi chỉ để lại một bóng lưng mà thôi, không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, ta gặp hắn ở đâu rồi sao? Dương Vân Nguyệt nhìn thấy bóng lưng Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên đi xa thì kinh ngạc lẩm bẩm, chỉ nhìn có chút quen thôi cũng không để ý nhiều nữa. Vừa rồi nàng cảm thấy giống như có ai đang nhìn mình thế nhưng khi liếc mắt quanh một vòng thì không thấy ai, thay vào đó thấy hai người kia có chút quen nhưng không nhớ ạn thấy chỗ nào, ký ức của nàng về Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên mờ nhạt nhiều lắm. Đề nghị những người tham gia thi tuyển vào Võ Thần Học viện ta đứng sang bên phải, những người không có chuyện đứng sang bên phải. Đúng lúc này một giọng nói mang theo linh lực hùng hậu vang lên vang vọng khắp mấy mươi dặm bên ngoài Võ Thần Thành. Thậm chí bên trong thành cũng có không ít người nghe thấy, 10 năm một lần thi tuyển của Võ Thần Học viện lại sắp bắt đầu rồi. Sau khi giọng nói kia vang lên chưa đến một khắc đám người bên ngoài đã đứng phân thành hai bên, thông thường các thế lực quen biết sẽ ở gần nhau, về phần những tán tu, người của thế lực nhỏ yếu đi đơn lẻ đứng có chút đơn điệu hơn nhưng do số người rất lớn nên cũng không có mấy tách biệt nhiều giữa mọi người với nhau. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay Võ Thần viện đã cho chuẩn bị 200 nơi kiểm tra đặt thành một đường thẳng hàng, mỗi bên một cái chắc thí đều có một người quản lý thông báo, phía sau lại có một cái đài cao, phía trên ngồi mấy người tu vi cao thâm. Có người của Võ Thần Học viện, cũng có người của Võ Thần Thành thế lực lớn hiện thân, ngoài ra còn có người từ mấy cái thế lực lớn bên ngoài đội hình vô cùng xa hoa. Được rồi, để ta thông báo một chút thi tuyển năm nay. Giọng nói hùng hồn lại vang lên. Bản nhân tên là Bạch Vân Hạc. Nếu các ngươi những thí sinh năm nay những ai có thể đạt được đi vào Võ Thần Học viện tư cách như vậy ta chính là phó viện chủ của các ngươi. Chúng ta Võ Thần Học viện chỉ lựa chọn tinh anh, những kẻ tầm thường cũng không cần tham gia làm gì cho mất mặt, ta nói có lẽ có nhiều người không phục nhưng đó là sự thực. Nhược nhục cường thực là đạo lý trên đời này không thể thay đổi, như vậy ta sẽ nói cách thức thi tuyển. Hắn dừng lại một chút. Lần này thi tuyển cũng không khác nhiều so với những lần trước chỉ thêm một mục nhỏ ở lần thứ hai kiểm tra thôi. Trước tiên vòng đầu sẽ kiểm tra các ngươi tuổi cùng tu vi, dưới 30 tuổi, nhân đan cảnh trở lên xem như qua vòng 1. Vòng thứ hai vì để phòng ngừa có người vì để đáp ứng yêu cầu ở vòng 1 mà sử dụng loại nào đó bảo vật để thăng tu vi nên bọn ta quyết định sử dụng kiểm tra thiên phú cùng với ngộ tính tu luyện của các ngươi đi kèm với kiểm tra tâm tính. Hắn nhìn xung quanh đám tiểu bối đang không hiểu nhìn mình thì mỉm cười nói. Chúng ta sẽ phát cho mỗi người một cái ngọc bài công pháp như nhau, công pháp cũng đơn giản thôi, sau đó cho các ngươi 3 canh giờ tu luyện, sau 3 canh giờ các ngươi những ai tu luyện công pháp đạt đến yêu cầu thì được chọn đến vòng thứ 3. Đến vòng thứ 3. Đến khi các ngươi qua vòng thứ 2 lại nói. Bạch Vân Hạc cười nhẹ. Được rồi, bây giờ thi tuyển bắt đầu đi. Hắn một lần nữa hô lớn vang vọng cả thiên không, khí thế vô cùng hào hùng trang nghiêm. Đám người tham gia thi tuyển rất nhanh phân thành 200 hàng dài có đến mấy dặm, ước tính số người tham gia có hơn 5 vạn, có thể thấy bao nhiêu đồ sộ a. Võ Thần Học viện đương nhiên đã có dự tính nên cho xây dựng quảng trường cũng vô cùng lớn, bọn hắn vì để chiêu thu muôn đồ khắp nơi thậm chí còn đi các nơi thu người nên không bao giờ hạn chế số lượng người, chỉ cần là nhân tộc đáp ứng các yêu cầu thì đều có thể vào Võ Thần Học viện học tập. Chính vì điều này mà Võ Thần Học viện uy vọng rất lớn, nhân tộc bên trong chính là kẻ có năng lực thống trị nhất. Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên không biết hữu ý hay vô ý đã chen đến hàng bên cạnh gần hàng mà Dương gia xếp hàng, Vũ Thiên Quân chính là đi song song với Dương Vân Nguyệt, bọn hắn cách nhau chỉ có gần một trượng mà thôi, rất gần, chỉ là mới có Vũ Thiên Quân nhìn thấy Dương Vân Nguyệt. Còn nàng lại vẫn chưa thấy hắn. Phía trên đài cao đang ngồi mấy người, bọn hắn tu vi cao đến đáng sợ vậy mà đều có thánh cảnh tu vi, ngồi đầu mấy người cũng không mấy xa lạ, chính là mấy vị mấy ngày trước hiện thân ở bên ngoài đàn khí các, tu vi đều có thánh cảnh bước thứ 7, sau hàng ghế của bọn hắn đang ngồi mấy người đều không hé răng một lời. Những người phía sau là thánh cảnh cường giả của những thế lực lớn bên ngoài đến Võ Thần Thành đem con cháu đến đây thôi, làm cho bọn hắn kinh sợ là không biết vì lý do gì đám người bên trong Võ Thần Thành lại xuất hiện đội hình kinh khủng như vậy, thông thường thi tuyển Võ Thần Học viện cùng lắm phái ra một vị thánh cảnh bước thứ 5 là cùng. Lần này lại đích thân phó viện trưởng đến, nên biết Bạch Vân Hạc tu vi chính là thánh tổ bựa. C thứ 8 đỉnh phong siêu cấp đại năng, không những còn lại mấy thế lực lớn bên trong Võ Thần Thành đến đây đều là thánh cảnh đại năng đứng đầu, có thể nói bảy thành chiến lực của võ thần thành đều hiện thân ở đây rồi, không lẽ có cái gì đặc biệt?
Ồ, các vị đến sớm a. Một giọng nói từ hư không mang theo kinh ngạc vang lên. Sau đó hư không hé ra, một người đàn ông trung niên nhân mặc hắc y, khuôn mặt kiên định bước ra ung dung nhàn nhã.
Ha, cũng không sớm lắm mà phó các chủ,
vẫn khỏe đó chứ?
Bạch Vân Hạc đứng lên chắp tay cười nói.
Mà phó các chủ.
Còn lại bảy người ngồi ở hàng ghế đầu cũng đứng lên chắp tay chào hỏi.
Phía sau mấy người từ bên ngoài đến không hiểu lắm thế nhưng cũng đứng lên chắp tay.
Ma Luyện cũng chào các vị.
Ta vẫn khỏe lắm, đà tạ Bạch huynh.
Ma Luyện cười nói, hắn đã không gọi Bạch Vân Hạc là phó viện trưởng nữa, thay vào đó là Bạch huynh,
thân cận hơn nhiều rồi.
Ha ha.
Bản viện thi tuyển không ngờ Ma huynh cũng tham gia náo nhiệt.
Bạch Vân Hạc là cỡ nào thông minh, đương nhiên lập tức đã hiểu cũng cười nói.
Ha ha, cũng muốn xem một chút thiên tài của Võ Thần học viện, các ngươi thu hút trước nay cũng không ít thiên tài à.
Ma Luyện cười nói.
Còn may đến kịp.
Ma Luyện cùng mấy người của tứ thế gia và mấy cái thế lực lớn bên trong Võ Thần thành chào hỏi một chút rồi mới nhìn đến đám người phía sau bọn hắn, xem như làm quen một chút thì không để ý nữa mà ngồi ở bên chủ vị làm cho đám người phái sau không hiểu làm sao, truyền âm hỏi han mới biết một chút đan khí các danh tiếng, hình như cũng rất cường đại, sau đó chính là lâm vào trầm mặc.
Thanh Phong, 22, nhân đan trung kỳ, thông qua.
Trần Vũ, 31, loại.
Lệnh Hồ Thiên, 20, địa đan sơ kỳ, thông qua.
Miêu Hảo, 16, Thụ Nguyên Đỉnh Phong, tiểu tử, lần sau lại đến.
Không ngừng có tiếng hô lên tương tự như thế vang lên, thế nhưng đa số vẫn là thông qua, cứ như thế này thì cũng phải có hơn 3 vạn người thông qua bình thường. Xem ra để đào thải số lượng người hợp lý Võ Thần Học Viện đưa ra thi tuyển không thể đơn giản, Vũ Thiên Quân suy đoán mỗi lần thi tuyển thế này Võ Thần Học Viện nhận vào 1 vạn đến 2 vạn người đã là rất nhiều rồi, nên biết ngoài Võ Thần Thành vẫn còn 7 đại thành khác đây.
A, Thiên Tứ ca ca,
Phi Thiên ca ca.
Vũ Thiên Quân đang liếc nhìn Dương Vân Nguyệt thì đột nhiên một giọng nói kinh hỉ vang lên từ phía hàng bên trái làm cho hắn giật mình rồi quay sang nhìn.
Là Hoàng Tiểu Vũ nha đầu kia.
Nàng ta hôm nay mặc váy dài màu vàng dáng người cũng đã phát dục hoàn toàn rồi, khuôn mặt xinh đẹp cùng tính cách hoạt bát đáng yêu, nhí nhảnh lập tức đã làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn nàng mấy lần, mỹ nhân tham gia thi tuyển không ít đi.
A, Tiểu Vũ, cũng đến tham gia sao?
Không phải nói không thích tu luyện sao?
Vũ Thiên Quân quay sang cười nói, bất chợt hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
Quả nhiên bên cạnh hắn xuất hiện vài cặp mắt nhìn chằm chằm.
Thiên huynh,
đã lâu không gặp a.
Một giọng nói mang theo trào phúng vang lên.
Ha ha.
Vân đạo huynh tử khi chia tay vẫn phải chứ?
Lần trước các ngươi đi không nói trước một lời làm ta không biết phải làm sao, còn may là nhớ các vị thi tuyển vào Võ Thần Học Viện nên chạy đến đợi xem náo nhiệt.
Hắn dừng lại như cười không phải cười nhìn Dương Vân Nguyệt nói,
chúng ta quả thật có duyên.
Người xưa nói gặp một lần là có duyên, gặp hai lần là có phận, chúng ta duyên phận đều có a.
Xì.
Đám người xung quanh lập tức sủi cười một tiếng, tiểu tử này tán gái giữ ban ngày ban mặt cũng rất văn vẻ, không biết là cái nào công tử thế ra.
Thế nhưng khi nhìn mặt Vũ Thiên Quân bọn hắn phản ứng có chút đặc sắc rồi.
Hoa,
thật là đẹp trai.
Trái với đám nam nhân đều đang khịt mũi khinh thường thì đám nữ nhân lại như thấy trân châu bảo ngọc một dạng mắt sáng lên, ngay cả Dương Vân Nguyệt cùng mấy người Dương gia nữ nhân cũng phải nhìn lại một lần.
Hắn hôm nay bạch đi xuất trần, ăn mặc đơn giản thế nhưng không thể che đi khí chất cao quý của hắn, cũng không phải khí chất đế vương, hoàng giả, cũng không phải bá khí ngất trời mà giống như một loại khí chất làm cho người ta tin tưởng tuyệt đối mà giao ra mạng sống, đi theo hắn, chịu hắn sai khiến.
Thế nào?
Vân Nguyệt tiểu thư,
có thể hay không cho ta một cơ hội?
Thế nhưng để cho đám nữ nhân quanh đó thất vọng đó là Vũ Thiên Quân lại tiếp tục nhìn Dương Vân Nguyệt nói, lời nói không nhanh không chậm, ấm áp vô cùng.
Trước Thiên công tử có thể vào Võ Thần Học Viện lại nói đi.
Dương Vân Nguyệt hé miệng cười nhẹ nói.
Nàng biết điều này không thể có khả năng, nàng và hắn là hai thế giới khác nhau không thể chung đường được.
Ha ha.
Vì một nụ cười của nàng ta có thể trích tinh trục nguyệt.
Vũ Thiên Quân sao cả cười nói mà không chút để ý có một ánh mắt nhìn hắn có chút buồn lóe lên rồi biến mất.
Chương 171, Thanh Phong Quyền Pháp.
Khương Thần, 17, Địa Đan Đỉnh Phong, thông quan.
Hồng Nhật Đế, 21 Thiên Đan Trung Kỳ, thông qua.
Hoàng Tiểu Vũ, 18, Địa Đan Sơ Kỳ, thông qua.
Dương Vân Nguyệt, 19, Địa Đan Sơ Kỳ, thông quan.
Thiên Tứ, 20, Nhân Đan Sơ Kỳ, thông qua.
Phi Thiên, 20, Nhân Đan Sơ Kỳ, thông qua.
Phụt, 4.
Khắc khắc.
Trên đài cao đang uống trà nói chuyện phiếm với đám người đại năng ma luyện đột nhiên như gặp trọng kích phun ra ngụm trà vừa mới uống sau đó ho liên tục, còn may bọn hắn là ngồi song song nếu không chỉ sợ đám người không ít người dính nước bọt của hắn.
Hả?
Ma huynh,
có chuyện gì sao?
Bạch Vân Hạc phản ứng đầu tiên kinh ngạc nói.
Có thể làm cho một cái thánh tổ bước thứ 7 kinh ngạc đến sặc nước như vậy chỉ sợ chuyện không nhỏ.
A,
không,
không.
Mong các vị đạo hữu thứ lỗi, bản các hôi này ăn có chút no nên.
Ma luyện cười khổ lắc lắc đầu liếc nhìn bên dưới chỗ đang chắc thì nói.
À,
Bạch Vân Hạc cùng đám người thánh cảnh đều ồ lên một cái.
Một cái thánh tổ bước thứ 7 ăn vào mà còn bị ngớp như thế, xem ra ăn cũng không phải vật bình thường đi.
Bọn hắn lại không để ý nữa, bên dưới kiểm tra chắc thì đã qua hơn một canh giờ, cũng nhanh kết thúc rồi. Để xem Võ Thần Học Viện vòng thứ 2 đưa ra cái gì thử thách đây.
Được rồi, vòng 1 đã kết thúc mỹ mãn, những người không qua thì đứng sang bên kia đi.
Bạch Vân Hạc nhìn thấy đã kiểm tra xong đến người cuối cùng thì đứng lên nói.
Những người đã thông qua đến quảng trường ngồi đi, ta sẽ nói rõ lại thể lệ của vòng 2.
mỗi người sẽ nhận được một cái cơ sở công pháp, sau 3 canh giờ tu luyện sẽ đem đi phân tích thành quả của mỗi người. Chúng ta đưa ra 10 cái chắc thí sẽ đưa ra nhận định cho từng người đánh giá bao gồm nội tính, thiên phú cùng lực công kích, đương nhiên khi đó các ngươi chỉ được phép vận dụng loại công pháp cơ sở mà chúng ta đưa cho, vi phạm quy tắc, sử dụng loại công pháp khác lập tức loại. Cả 3 hạng mục trên đều có 100 điểm là mức điểm tối đa, người nào mức điểm tổng đạt trên 100 thì xem như thông qua vòng thứ 2. Hiểu cả rồi chứ? Hắn hô lớn. Hiểu. Đám người thi tuyển lập tức hô lớn đáp lời, thế nhưng có một giọng nói vang lên. Ta có chút ý kiến như thế này, nếu lỡ như loại cơ sở công pháp mà học viện đưa ra trùng với loại công pháp nào đó à người tham gia thi tuyển đã từng tu luyện, không phải hắn sẽ có thể đi qua rồi vòng 2 rồi sao? Câu hỏi đưa ra lập tức được rất nhiều người đồng ý. Ngươi hỏi rất hay. Thế nhưng đối với tu giả như chúng ta thì vận may cũng chính là một loại thực lực, do đó nếu như có ai đó nhận được công pháp mà mình đã từng học tập như vậy cũng là vận may của hắn, các ngươi nếu không có vận may cùng cơ duyên thì cũng không thể trách ai được. Bạch Vân Hạc cười nhạt nói. Các ngươi còn có câu hỏi gì nữa không? Hắn hỏi lại, chỉ là sau hơn một khắc cũng không có ai hỏi câu gì thì hắn vung tay lên nói. Đã không có ai hỏi gì như vậy bắt đầu vòng 2 đi. Theo hắn vung tay có vô số tia sáng bắn ra rơi về phía đám người tham gia thi tuyển đang ngồi ở quảng trường, mỗi tia sáng chính là một cái ngọc giản, bên trong có khắc một loại công pháp cơ sở rơi vào trước mặt mỗi người một cái, khống chế vô cùng tinh chuẩn. Đếm giờ đi. Nhận được hiệu lệnh đám người thi tuyển lập tức vận dụng linh thức dò xét vào bên trong ngọc giản, công pháp sơ sở nhiều vô số. Chủ yếu đều chỉ tu luyện được đến nhân đan cảnh đã là cực hạn, nêu hầu như ai cũng đều tu luyện quang đương nhiên loại trừ những thế gia, thế lực hiển hách, bọn hắn có hệ thống tu luyện công pháp là đầy đủ một bộ, thông thường sẽ không đi tu luyện các loại tạp nham công pháp rồi phối trộn với nhau, như vậy thì việc tu luyện sẽ nhanh hơn, sẽ không mấy thời gian chuyển đổi. Giữa hai loại công pháp khác nhau, dĩ nhiên có được loại công pháp đó cũng không nhiều, nhân tộc tuyệt đối không quá 10 bộ như thế, mà cũng chỉ tu luyện được đến thánh cảnh cực hạn thôi, đến hư vô cảnh công pháp đã không dùng được nhiều. Nhận được công pháp thi tuyển có người vui mừng có người nhíu mày. Vui mừng có thể là nhận được công pháp mình đã từng tu luyện hoặc không rất thân với bản thân đang tu luyện công pháp, như vậy lúc cuối kiểm tra sẽ rất có lợi, còn những người nhíu mày chính là ngược lại, đương nhiên với những thiên tài thật sự, công pháp cơ sở đã không mấy làm khó được bọn hắn, khuôn mặt vẫn bình thản nhiều lắm. Đứng trên đài cao Bạch Vân Hạc thu hết vào mắt thì mỉm cười gật gật đầu, quả nhiên lần này thu lấy thiên tài không ít, nhận được thông báo từ 7 thành truyền về, thông qua vòng 2 có tới mấy trăm người vượt qua 200 điểm, thậm chí còn có mấy người tổng điểm vượt qua 250 điểm, cao đến đáng sợ. Không biết ở đây thu được cấp độ nào. Thanh Phong Quyền Pháp. Vũ Thiên Quân nhận được công pháp cũng không mấy biểu tình, một cái cơ sở công pháp, chậc. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xa Dương Vân Nguyệt, trong mặt nàng ta có vẻ hơi vui mừng, chắc là công pháp cũng không làm khó được nàng. Thu mắt lại nhìn bên cạnh Phi Thiên cùng Hoàng Tiểu Vũ thấy hai người mặt cũng không có biểu tính gì, chỉ là Hoàng Tiểu Vũ đang nhìn hắn. Sao vậy? Nhìn ta làm gì? Tu Vi đã đến địa đan cảnh, mấy ngày không gặp Tu Vi tăng lên thần tốc nha. Hắn cười cười nói. Nha đầu này nhìn hắn làm cái gì đây? Thiên Tứ Đại Ca thích Dương Vân Nguyệt kia sao? Nàng dùng đôi mắt to tròn không chút tạp niệm nhìn Vũ Thiên Quân. Còn nữa, tu vi của ngươi cũng không nên chỉ có nhân đản cảnh sơ kỳ đi. Nàng lại hỏi. Uy, vấn đề của tiểu nha đầu còn không ý ta. Ha ha, tập trung tu luyện đi, sau 3 canh giờ nếu không được thì không thể vào võ thần học viện đâu. Hắn cũng không trả lời mà cười nói. Nha đầu này làm hắn nhớ đến Mộc Ly, không biết nàng cùng Trần Hiểu Linh có gây họa hay không đây. Hứ, ta mới không phải là tiểu nha đầu. Hoàng Tiểu Vũ nghe vậy thì hình như có chút tức giận không nhìn Vũ Thiên Quân nữa mà quay ra một phía nhắm mắt tu luyện. Vũ Thiên Quân không biết là làm sao nhìn xung quanh một chút lại nhìn Hoàng Tiểu Vũ một cái, sau đó quay sang nhìn Phi Thiên, tên này nãy giờ đang nhìn hắn cười cười đầy giả tạo đây. Thiếu gia, chúng ta hay là trước tu luyện một chút pháp quyết cơ sở đi. Phi Thiên thấy Vũ Thiên Quân nhìn đến mình thì lập tức thấy không ổn, ngượng cười một cái rồi chính nghĩa ngôn từ nói. Còn chưa để Vũ Thiên Quân nói gì đã nhắm mắt tu luyện, chỉ là trong lòng cười thầm không thôi, người mù cũng thấy Hoàng Tiểu Vũ là rất có hảo cảm với Vũ Thiên Quân à, nhà hắn thiếu gia cái gì cũng tốt, thậm chí còn có một khuôn mặt sắc gái, thân thể hình dáng hoàn mỹ chỉ thiếu một cái tâm đối với chuyện tình cảm thôi. Chỉ cần có nó thì cái danh hiệu tinh không đệ nhất tình thánh cũng nên xuất thế rồi. Suy. Không có cốt khí. Vũ Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì cũng không nói nữa, liếc lại một chút chỗ Dương Vân Nguyệt thấy nàng đã bắt đầu tu luyện từ lúc nào rồi, cả quảng trường giống như chỉ còn mình hắn đang nhìn ngó xung quanh thôi. Bất đắc dĩ đành tu luyện cái kia Thanh Phong Quyền Pháp. Thanh Phong Quyền Pháp chú trọng cái nhanh cùng phiêu giật của gió, cách vận dụng cũng không phải quá khó, chỉ cần vận hành lộ tuyến của linh lực từ đan điền đến cánh tay theo một lộ tuyến là được. Cái khó của nó ở đây là sử dụng quyền pháp đồng thời theo 3 lộ tuyến khác nhau thì mới đạt đến viên mãn, thậm chí có thể từ đó đem đánh ra một tia phong ý cảnh. Người sáng tạo ra bộ quyền pháp này là Phong Thánh chính là dựa vào một đoạn phong ý cảnh mà ra. Thông thường tu luyện pháp quyết đơn giản phân thành 4 tầng sơ, trung, cao cấp và đại viên mãn, hầu hết người tu luyện chỉ có thể tu luyện được đến cao cấp đã là cực hạn vì bọn hắn không hiểu được pháp quyết hoàn toàn như kẻ sáng tạo ra công pháp, chỉ có hoàn toàn sáng tỏ công pháp thì mới có khả năng vận dụng đến hoàn mỹ, ngoài kẻ sáng tạo ra công pháp quả thực không nhiều người có thể làm được. Thế nhưng hôm nay pháp quyết này lại rơi vào tay của Vũ Thiên Quân, hắc hắc, đó lại là chuyện khác rồi. Vũ Thiên Quân hiện tại ở đây chỉ là ma thể, thế nhưng nên nhớ bọn hắn 3 người cuối cùng nhất vẫn là Vũ Thiên Quân, tính cách, trí nhớ thậm chí là cảm ngộ của bọn hắn là như nhau,
chỉ cần một trong ba bọn hắn bất kể là ai có thể cảm ngộ được loại nào đó lực lượng thì cũng như cả ba đều đã cảm ngộ được, chỉ là bọn hắn có thể vận dụng một cách trôi chảy được hay không mà thôi. Ma thể vốn lạnh lùng hiếu sát nhất trong tam thể, nhưng đó là lúc hắn chém giết tôi, bình thường hắn cùng bản thể không khác nhiều, khá là lười biếng. Những ngày này hắn gần như là thả lỏng bản thân, không tu luyện cũng không tính toán gì nhiều, vì hắn cảm thấy mình thiếu cái gì đó, không phải là bản thân ma thể mà là chính bản thân Vũ Thiên Quân cả ba bọn hắn. Thả lỏng bản thân vui vẻ, hắn dường như đã thấy mình thiếu cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nắm được, hắn có cảm giác chính cái thiếu đó khiến hắn cho dù đã phân ta tam thể nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Tạm gác lại chuyện đó, chúng ta quay lại với Thanh Phong Quyền Pháp. Phong Thánh dựa trên một đoạn ý cảnh mà sáng tạo ra Thanh Phong Quyền Pháp, nhưng trong mắt Vũ Thiên Quân thì nó còn thiếu nhiều lắm. Trước hết nếu đã là quyền pháp nên diễn biến ra một tia quyền ý, tiếp đó mới đến phong ý cảnh, nhưng nhìn lại một chút quyền ý hay phong ý cảnh bất quá cũng chỉ là ngụy ý cảnh được diễn sinh ra từ hủy diệt chi lực cùng vạn tượng chi lực. Khi Vũ Thiên Quân hắn khu dụng cả hai loại ý cảnh vào vận dụng Thanh Phong Quyền Pháp mới có thể đạt đến hoàn mỹ mà hắn nghĩ đến, đương nhiên loại này hoàn mỹ cũng đã vượt qua bản thân Thanh Phong Quyền Pháp giáo lý ban đầu nhiều lắm rồi. Phong Thánh kia nếu biết có kẻ vận dụng quyền pháp do hắn sáng tạo ra đến mức này, không biết có phải hát hay không đội mổ sống lại cảm ơn rối rít đây. Đương nhiên đó là lý tưởng, thực hiện lại là chuyện khác. Nếu chỉ vận dụng phóng xuất ra một loại ý cảnh cũng không khó, chỉ là muốn đồng thời đánh ra hai loại hơi khó, lại còn muốn triệt tiêu nhau. Thú vị thật. Vũ Thiên Quân sau khi đã định hướng xong bắt đầu diễn luyện, Thanh Phong Quyền Pháp chỉ cần ba đường kinh mạch ở tay thôi, nhưng ma thể thái cổ ma mạch kinh khủng cỡ nào, cho dù chỉ là ở cánh tay kinh mạch cũng nhiều lắm, vận dụng quyền pháp không chút khó khăn, chưa đến nửa canh giờ hắn đã đưa quyền pháp luyện đến đại viên mãn, nhưng Thanh Phong Quyền nên đổi thành vạn tượng quyền pháp rồi. Chỉ là còn chưa đạt đến viên mãn như Vũ Thiên Quân hắn muốn. Không đúng. Ta thể nội tồn tại cùng diễn sinh ra bốn loại lực lượng gần như không chút mâu thuẫn, làm sao lại xuất hiện mâu thuẫn bài xích khi chỉ có hai loại lực lượng chứ? Ma thể cau mày lẩm bẩm. Hắn thể nội thế giới hủy diệt chi lực, thời không chi lực, sinh mệnh chi lực cùng luân hồi chi lực lúc này đã như thần kỳ mà dung hòa với nhau, thể nội thế giới cũng đã cùng bốn loại lực lượng dung hợp, sau đó bắt đầu sinh ra bốn loại rồi, làm cho hắn suy đoán bát đại trùng cực chi lực nên sẽ không bài xích nhau à. Điều này cũng khiến cho hắn lâm vào suy tư, hắn thậm chí còn thấy một con đường sáng cho bản thể chính là muốn một lần nắm lấy cả tám loại lực lượng, loại kia lực bài xích có thể sẽ xuất hiện, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với ma thể lúc này vận. Dũng Thanh Phong Quyền Pháp, dù sao hắn lúc này mới chỉ dùng đến cấp độ ý cảnh mà thôi, bản thể sử dụng là thế chi cảnh đây. 13. Ở một nơi cách xa Võ Nguyệt Đại Lục có một cái tinh cầu to lớn, trên tinh cầu tồn tại rất nhiều thế lực, lấy mấy cái thế lực dẫn đầu là Hỏa Vân Sơn Trang, Băng Thần Điện cùng Ám Tinh Điện làm chủ, nghe nói bên trong đều có thần tôn cấp cường giả tọa trấn, cũng rất cường đại. Bọn hắn ba thế lực phân thế chân vạc thống trị lấy tinh cầu này đã không biết bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu tuế nguyệt bọn hắn đã phát triển gốc rễ thâm căn cố đế trên tinh cầu mà không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh, trên cả tinh cầu thông thường sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám xem nhẹ bọn hắn tồn tại. Hôm nay có một cái thanh niên nam tử nhìn như hơn 20 tuổi một chút nhàn nhã đi bộ đến Hỏa Vân Sơn Trang. Nam tử dáng người cao ngất, mặc một bộ y phục màu đen có vằn lửa đỏ khắp y phục, nhìn có chút yêu dị. Hắn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, tóc đen dài buộc gọn gàng chỉ là trước trán, để một lọn tóc dài tùy ý tung bay trước mặt càng tăng lên vẻ yêu dị. Hắn giống như đang nhớ gì đó vui vẻ, khuôn mặt đầy ý cười. Hỏa Vân Sơn Trang, bản thiếu gia đã về. Nhìn trước mặt Hỏa Vân Sơn Trang to lớn hùng vĩ, hắn cười cười rồi lẩm bẩm tăng lên cước bộ. Chương 172, Hỏa Vân Phong về nhà. Hỏa Vân Sơn Trang là một trong ba thế lực cường đại nhất trên Hạ Vũ Tinh, nó tọa phía trên một đầu siêu cấp hỏa linh mạch, thân dựa vào sâm lâm rộng lớn, đất ngai phì nhiều, nhân khí rất nhiều, xem như một nơi địa linh nhân kiệt. Chính nhờ bên dưới có hỏa linh mạch nên bên trong Hỏa Vân Sơn Trang hỏa linh khí là nhiều nhất, tu giả tu luyện hỏa công pháp ở đây có thể nói là làm chơi ăn thật, so với bên ngoài thì dễ dàng tiếp xúc hỏa linh khí hơn nhiều. Hỏa Vân Sơn Trang lấy đây làm nơi lập căn cơ cũng một phần là vì điều này, nghe nói lao tổ khai sáng ra Hỏa Vân Sơn Trang thân mang hỏa linh mạch, tu luyện chính là hỏa công vô cùng lợi hại. Một thân tu vi đang phong tạo cực đạt đến thánh tổ bước thứ ba, hậu nhân ngày nay tuy rằng không thể phát huy được như hắn thế nhưng cũng có người đạt đến thần tôn cảnh, chia ba thiên hạ với hai thế lực cự phách khác, cũng xem như không nhục uy phong người sáng lập nên Hỏa Vân Sơn Trang rồi. Hỏa Vân Sơn Trang phân thành hai khu vực chính là nội khu cùng ngoại khu, phân theo chính là tùy vào hỏa linh mạch bên dưới đất, nội khu chính là toàn bộ hỏa linh mạch cùng bán kính 5 dặm bao quanh nó, ngoại khu thì chính là bên ngoài, rộng lớn vô cùng. Hỏa Vân Sơn Trang thủ vệ cũng rất nhiều, luôn luôn có người canh gác cả ngày lẫn đêm không để cho bất kỳ người không liên quan nào được phép đi vào sơn trang nửa bước. Hôm nay canh gác cũng như thường, người trông coi đội trưởng tên là Hỏa Hùng, hắn nguyên họ kỳ thực cũng không phải họ Hỏa mà là mấy năm trước được ban cho, hạ nhân bên trong Hỏa Vân Sơn Trang được ban họ Hỏa chính là một sự tình vinh quang vô cùng a. Hắn đang nói chuyện phiếm với mấy cái hộ vệ thì hắn bất chợt nhìn thấy phía xa đang có một người thanh niên đi đến phía cổng mà hắn đang canh gác, bộ dáng nhàn nhã giống như vào nhà mình như thế đi về phía Hỏa Vân Sơn Trang, còn giống như đang cười cười. Người đến mau dừng lại. Hỏa Hùng nhìn thấy thanh niên giống như không có ý dừng lại thì hô lên, người này nhìn hơi lạ mặt, trước khi vào cần kiểm tra một chút mới phải đi. Ồ, quả nhiên hay vẫn là bị cản lại, xem ra ta cái này phế vật thiếu gia lớn lên một chút đã không ai nhận ra. Thanh niên nghe thấy tiếng hô lớn thì ngừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên người vừa hô, giống như có chút quen mặt. Người là ai? Đến Hỏa Vân Sơn Trang có chuyện gì? Hỏa Hùng nhìn thanh niên này có nét quen mặt nhưng không nhớ gặp ở đâu. A,
ngươi là Hỏa Hùng thúc thúc đi. Thanh niên không để ý Hỏa Hùng hỏi là nhíu mày trầm tư một lúc thì vỗ trán một cái nói, không sai, bản nhân là Hỏa Hùng, mấy trăm dặm quanh đây biết ta cũng không ít người. Ngươi là ai? Hỏa Hùng nhíu mày hỏi lại. Tên này còn dám gọi hắn là thúc thúc. Hắc hắc, ta gọi Hỏa Vân Phong, cha ta là Hảo Hình Kế, mẹ ta là Diêu Minh Minh. Thanh niên mở miệng cười hắc hắc nói, hắn chính là Hỏa Vân Phong, một trong bát đại linh tử của Vũ Thiên Quân, Hỏa Linh Tử. Hỏa Vân Phong? Cái gì? Ngươi là Hỏa Vân Phong? Vân Phong thiếu gia. Hỏa Hùng ban đầu nghi hoặc sau đó trợn mắt lên nhìn Hỏa Vân Phong nói. Hỏa Vân Phong bên trong Hỏa Vân Sơn Trang cũng không mấy nổi tiếng, tuy rằng hắn cũng là dòng chính của Hỏa Vân Sơn Trang thế nhưng từ nhỏ mắc quái bệnh khiến cho không thể tu luyện, biến thành một cái phế vật bị những kẻ khác khi dễ, khinh thường chỉ là hắn có một cái phụ thân không đơn giản, Hỏa Linh Kế chính là tam đương gia của Hảo Vân Sơn Trang, một thân tu vi hình như đã đến thần cảnh tứ trọng thiên đuổi sát gia chủ. Vì thế cho nên cho dù trong trang bị không ít người khinh thường thế nhưng không có ai dám nói gì nhiều. Thế nhưng 6 năm trước Hỏa Vân Phong đột nhiên biến mất không để lại một chút manh mối nào làm cho tam đương gia gần như đảo cả Hỏa Vân Sơn Trang lên làm ầm ĩ thế nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức, chuyện hơn 1 năm lắng xuống, tại vì Hỏa Vân Sơn Trang B. N trong Hỏa Vân Phong đèn linh hồn vẫn cháy, cho thấy hắn vẫn chưa chết nên tam đương gia mới lắng xuống chờ đợi, thấm thoát đã qua 6 năm rồi, hôm nay có người nói mình là Hỏa Vân Phong lại còn nói cả tên cha mẹ mình làm sao Hỏa Hùng hắn không giật mình cho được. Ha ha, không giả được. Hy vọng thông báo một chút không phải là được rồi sao? Hỏa Vân Phong cười nhạt nói. Để bọn hắn kiểm chứng không phải là được rồi sao? Đợi một chút. Hỏa Hùng nghe như vậy thì cũng hơi chút chần chừ rồi bấm mấy pháp quyết đang truyền thông tin vào bên trong khu nội Hỏa Vân Sơn Trang. Chuyện này nếu là đúng như vậy chính là chuyện hệ trọng của Hỏa Vân Sơn Trang A. Đợi một lát. Ta đã truyền tin cho khu nội, rất nhanh sẽ có người đi ra. Hắn lại nhìn Hỏa Vân Phong hơi có chút nghi hoặc nói.